tại chỗ thần minh, nội tâm bị thương. Lúc này trừ chiến, không có cách nào khác. Còn mời Hồng Âm mở thần quốc, cùng chúng ta một chỗ chém giết diệt thế chi hung. Tiên chủ mở miệng, nhìn về phía Hồng Âm. Tại trong thần quốc, còn có mấy ngàn thần minh. Cái này mấy ngàn thần minh, mặc dù căn bản là không có cách chém giết diệt thế chi hung, thế nhưng tạo thành một điểm thương tích, được rồi đi. Giờ này, Hồng Âm nhìn cái kia Phật Đà, trong hai mắt lại hiếm thấy không có sợ hãi, ngược lại là cuồng nhiệt thần sắc. Thần chủ, trở về. Cái gì? Ông tổ nhà họ Hạng kinh hỉ. Hắn không nghĩ tới, tại trước khi chết, lại vẫn có thể thấy được Hạng Long. Cuộc đời này, cũng coi như không tiếc. Hương Khinh lung dung thở dài, quả nhiên, Hạng Long vẫn là tới rồi. Lần trước phạt quỷ tiên, hắn đều chưa từng vắng mặt. Lần này, tự nhiên cũng sẽ không. Cái khác thần minh, đều ngẩng đầu nhìn tiên, nhưng là, căn bản không có phát hiện Lâm Triều thân ảnh. Ở nơi này lúc, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng thần hư, vang vọng tinh quốc, khắp Cửu Châu. Ta vì đem, chư thần có thể nguyện vì tốt, cùng ta cộng phạt diệt thế chi hung. Ta nguyện. Hồng Âm không có bất kỳ do dự nào. Ta nguyện. Nguyên không mở miệng, hắn thủy chung cười ha hả. Nguyên chiến. Ban ngẩng đầu, trong hai mắt đều là phong mang. Vạn năm trước, không có thể cùng Hạng Long kề vai chiến đấu. Lần này, coi như bù đắp lần trước tiếc nuối. Nguyên chiến. Tiên chủ đáp ứng. Thần cư bên trong thần minh, còn sống lúc này không có người nào cự tuyệt. Tĩnh quốc. Tiên Miểu Miểu ánh mắt lộ ra mũi nhọn thần sắc. Cái thanh âm này, quen thuộc như thế. Chu Nhan kích động, thần minh lại vẫn còn sống. A Thanh lắc đầu, không nói tiếng nào. Tĩnh quốc, vô số người hoan hô. Nhưng là, đại đa số người minh bạch vẫn là không có hy vọng. Trước đây, Diệt Thế Chi Hung đã đem thần quốc đổ nát. Hiện tại còn sống thần minh, có thể chiến thắng Diệt Thế Chi Hung sao? Hy vọng xa vời. Ca Ân thành phố, Phương Nguyên một mông đít ngay tại chỗ. Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác, cái thanh âm này. Cái thanh âm này, cùng Phong Nham quả là quá giống. Hắn huynh đệ, lén lút thành thần. Liên tưởng tới ban đầu ở trấn nhỏ gặp phải sự tình, kết hợp với quỷ vực bên trong có người thành tựu thần minh. Phương Nguyên vô cùng rung động. Hắn huynh đệ, thành thần. Chỉ là, mặc dù thành thần, có thể chiến thắng cái kia kinh khủng Diệt Thế Chi Hung sao? Thiên khung bên trên, Lâm Triều ánh mắt trang nghiêm. Diệt Thế Chi Hung cho hắn áp lực cực lớn, thậm chí nói vô biên vô hạn, mang đến cho hắn một cảm giác căn bản không phải cùng loại vị cách. Tại dung hợp Long Thảm bại thân thể sau, hắn hiểu được, đây là kiểu giai, nhưng cũng không kiểu giai. Thần quốc mở hết. Lâm Triều mở miệng. Trong chốc lát, quỷ vực hóa thành thần quốc tinh mịch vào thời khắc này nổ tung. Vô số thần quang vào thời khắc này bắn ra. Phản phất trong ông dương sở hữu nước biển, bị cầm giữ ngăn ở giang lưu trong phi nhanh. Thần quang như biển, đầy trời đều là quang huy. Quỷ vực trong, vô số quan điểm bại lộ trong mắt của thế nhân. Đến không hết, không thấy xuyên. Chi chít, đầy trời khắp nơi trên đất, thần sơn thần hải. Những điểm sáng này, từng cái đều đại biểu cho một vị thần minh. Quỷ vực bên trong thần minh, rốt cục hoàn toàn hiện ra ở tất cả mọi người trong mắt. Tiên chủ triệt để ngây ngẩn cả người. Vì An ngây dại. Cửu Châu dạ huynh choáng váng. Tiên Miểu Miểu che miệng. Tiên vị A Thanh tự con người, cũng lần đầu tiên trợn tròn mắt. Vô lượng giới Phật, cũng xa xa không có có nhiều như vậy a. Ảo giác sao? Một cái đơn thế giới, sao sẽ xuất hiện nhiều như vậy thần minh? Lúc này, quỷ vực trong tất cả thần minh, từng cái vĩ ngạn thân thể, đều quỳ một chân trên đất. Bọn họ nhìn hướng về bầu trời bên trên âm thanh kia, dâng lên bọn họ trung thành. Nguyện vì thần chủ chiến. Nguyện vì thần chủ chiến. Thanh âm khắp trên trời dưới đất. Liên thần minh đều bị thanh âm này hút lấy. Một vị thần minh không đủ, 10 vị đâu? 100 vị đâu? Vạn vị đâu? Thêm nữa nhỉ? Lâm Triều ánh mắt lạnh lùng, nhìn không đỉnh thân ảnh, thanh đế thiêu đốt thần vị, không thể tổn thương người phân hảo. Hắn bước lên trước. Hôm nay, ta lấy 1 triệu thần minh vì tốt, có thể hay không giết người tại Cửu U? Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt. Ngự tỷ, coi mắt. Tiếu Ngự, không cần nhiều lời. Nhìn ngươi có vài phần tư sắc, ta độc lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 nước người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội. Chương 231, chúng tinh tỷ tỷ. Thần cư bên dưới, 1 triệu thần minh bày ra. Bất luận một vị nào thần minh, thả tại đơn thể thế giới, đều coi là bên trên tuyệt đối cường giả. Mà giờ khắc này, những thứ này thần minh, lại huyền giống như sĩ tốt, hình như trong trời đêm đầy trời đông đóm. Thần chiến, cũng sẽ không như thế điên cuồng. Hết thảy mọi người đều nhìn về cái kia đếm không hết thần minh, nội tâm chấn động, kích động không thôi. Bọn họ duy nhất đều chưa từng thấy qua nhiều người như vậy, huống chi là thần minh. Vi An nhìn cái kia thân ảnh to lớn, yên lặng không nói. Ban nuốt một ngụm nước bọt, không thể tin được, làm sao làm được? Hạng Long luôn luôn ngoài dự liệu của hắn, nhưng cái này quá ngoài a. Tiên chủ nhìn ông tổ nhà họ Hạng một mắt, gian nan mở miệng, làm sao sinh ra? Chiến tranh, hết sức căng thẳng. Là 1 triệu thần minh cùng diệt thế Phật Đà chiến tranh. Diệt thế Phật Đà kim quang chiếu khắp, hắc vụ liên miên không dứt. Hắn đứng ở thần cư bên trên, lại phảng phất vượt qua Cửu Châu, Tinh Quốc. Con mắt trái từ bi, mắt phải giết chóc. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ bên dưới, diệt thế Phật Đà động. Hắn đơn tay dựng đứng bàn tay hướng bên dưới chậm rãi áp đi, che trời che nhật, bao quát tam giới. Tốc độ thật chậm, tràn đầy nghệ thuật mỹ cảm, lại phảng phất ẩn chứa đại đạo chí lý. Cửu Châu, Tinh Quốc, thần cư bên trong, chỗ có người trong lòng lập tức sinh ra một loại cảm giác. Một trường này, không thể ngăn cản, coi như là thần mình cũng vô pháp chống cự. Chỉ cần bàn tay này rơi xuống, tam giới tất hủy. Diệt thế, đây là diệt thế trưởng. Lâm Triều lập ở trong hư không, sau lưng của hắn chính là 1 triệu thần minh. Hắn nhìn cái kia diệt thế trưởng, đôi mắt lạnh lùng. Một trường kia, thuộc về cựu giai trưởng, lại hoặc là nói Diệt thế chi hung những thủ đoạn khác cũng chưa tới cửu giai, chỉ có một trưởng kia chân chính là cửu giai trưởng. Tĩnh quốc, Á Thanh trong hai mắt đều là huyết lệ dị. Trước đây Phật chủ vì cứu nhất giới tự đoạn một tay, hóa thành tiến trụ khởi động nhất giới. Bây giờ Phật chủ được luyện chế thành diệt thế chi hung, một trưởng diệt thế. Bực nào trâm trọng. Trong lòng, đối với dị, A Thanh hận không thể ăn thịt hắn, uống nó huyết, tỏa kỳ cốt. Thần khư bên trong, Lâm Triều nhìn cái kia diệt thế trưởng, âm thanh như lôi đỉnh. Chiến khởi. Thanh âm vang vọng tam giới. 1 triệu thần minh, chia làm đến không hết đội ngũ. Theo Lâm Triều thanh âm, những thứ này thanh minh, tựa như dập lửa phi nga, lại tựa như trong bầu trời đêm đom đóm. Lại tựa như đầy trời tinh thần. Chúng tinh tỉ tỉ, ai cùng so tài? Giết, giết, chiến. Các loại gióng giạc thanh âm vang lên. Đội một thần minh nhằm phía trong hư không. Nguyện vì thần chủ tiên phong. Ước chừng 300 người phân đội, thiêu đốt bọn họ thần hỏa, chiến hướng về phía cái kia diệt thế Phật Đà. Phật Đà diệt thế trưởng, không có bất kỳ biến hóa nào, thủy chung hướng bên dưới. Bất quá, Phật Đà mắt phải bên trong, một ánh hào quang bắn phá. Kia sáng kia, phản phất tử vong xạ tuyến bình thường, phàm là đụng vào, tất hủy. Cái kia mấy trăm thần minh, bị ánh sáng đụng vào, trong nháy mắt hét thảm một tiếng. Vẹn vẹn một kích, mấy trăm thần minh căn bản không có bất kỳ năng lực chống tự nào, trong nháy mắt trọng thương, cách cái chết không xa. Đốt ta thần hỏa, vì thần chủ chiến. Mặc dù bị thương nặng, những thứ này thần minh cũng không có bất kỳ sợ hãi. Bọn họ thần hỏa, vào thời khắc này không ngừng tiêu đốt. Thần hỏa là thần minh căn cơ. Thần vị là thần minh vị cách. Thần hỏa cháy hết, mặc dù còn có thần vị tại, cũng sẽ rơi xuống thần cảnh. Lúc này, mấy trăm thần minh nhen nhóm chính mình thần hỏa, nghĩa vô phản cố xông về lại Phật. Trong hư không, phản phất nhìn thấy mấy trăm tiêu đốt đom đóm, xông về lớn nhật. Nhưng là, loại trình độ kia hỏa diễm, có thể cho diệt thế mang đến bao nhiêu thương tổn? Diệt thế Phật Đà kim quang chiếu khắp, tất cả hỏa diễm, liền phòng ngự của hắn đều không thể đột phá. Diệt thế trưởng vẫn còn tiếp tục. Lần va chạm đầu tiên, 300 thần minh vẫn lạc. Lâm Triều sắc mặt bi thương, vì những cái kia thần minh tiếc hận. Theo 300 thần minh vẫn lạc, vậy đại biểu thần vị ánh sáng biến sáng một chút. Khế ước về sau, có thể nói hắn cùng với 1 triệu thần minh đều là làm một thể. Thần minh vẫn lạc, vẫn chưa tiêu tán. Trang bên dưới, tất cả mọi người rất tuyệt vọng. 300 thần minh vẫn lạc, đối với diệt thế chi hung không có tạo thành bất luận cái gì thương thế. Diệt thế Phật Đà, quá mức cường đại, để cho người tuyệt vọng. Từng đợt sóng chiến đấu, chỉ biết tăng thêm thương vong. Như 1 triệu thần minh tẩy chiến, thiên có thể vỡ, có thể nứt, Phật Đà khó vén. Lâm Triều mắt sáng như đuốc, Hồng Âm. Đến ngay đây. Hồng Âm tiến lên, thân hình như là một cây trường thương. Lĩnh 10.000 thần minh, công nó mũi. Nguyên Không. Đến ngay đây. Lĩnh 10.000 thần minh, tổn thương nó cổ. Giã Mị. Đến ngay đây. Lĩnh 10.000 thần minh, phạt nó chân. Một hơi trong lúc đó, Lâm Triều hạ mấy ngàn cái mệnh lệnh. Mấy triệu thần minh, hóa thành mấy ngàn thần minh phân đội. Bọn họ trải rộng thần khư, sẽ chờ lấy ra lệnh. Hồng Âm cùng Nguyên Không đối mặt một mắt, hai người đều lộ ra nụ cười khó hiểu. Cuộc đời này đặt chân thần vị, đã là thỏa mãn. Hồng Âm nhẹ giọng mở miệng. Đáng tiếc, tỷ tỷ của hắn không thể nhìn thấy hôm nay chẳng diện. Nguyên Không cười ha hả, vì thần chủ chiến, tử nhi hậu dĩ. Mấy thập niên này, vì ứng đối diệt thế chi hung, bọn họ thảo luận qua rất nhiều phương pháp. Đối mặt diệt thế chi hung, quỷ vực thần minh không có người nào sợ hãi. Ngược lại, trên mặt lộ ra thư thái thần sắc. Bọn họ lăng đứng ở trong hư không, chờ đợi lấy trong lòng cái kia mênh mông thanh âm ra lệnh. Trong hư không, Lâm Triều nhìn diệt thế Phật Đà, không có bất kỳ do dự nào. Trận chiến này, chỉ có thể thắng, không thể bại. Lâm Triều bước lên trước, một tiếng tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Theo ta chiến. Trong hư không, nhưng gặp một khổng lồ kim khu thần long, che trời che nhật, ngao du bát hoang. Ra hết 1 triệu thần minh, Lâm Triều chiến diệt thế chi hung. Vô số thần quang, vào thời khắc này phát sinh sáng lạng quang huy. Toàn bộ thế giới, nguyên bản thông suốt kim sắc, xen lẫn một chút cái khác nhan sắc. Có giống như hỏa hồng, có như nước xanh, có giống như lá lục. Mỗi một loại màu sắc đều cực hạn sáng lạ, đại biểu cho thế giới ngũ thải rực rỡ. Toàn bộ Cửu Châu, Tinh Quốc, Thần Hư, khắp nơi đều là ánh sáng. Làm tiếng long ngâm vang vọng trên trời dưới đất, làm màu vàng long khu bại lộ tại mọi người trong tầm mắt. Tất cả mọi người kích động. Là Long Đế. Dạ Hoành trên mặt treo lệ. Cái kia Long Khu, không phải Long Đế là ai? Vạn năm trước, Cửu Châu chỗ tại nguy nan trong lúc đó, Long Đế liều mình lấy nghĩa. Bây giờ, tam giới nguy nan, đứng ra vẫn là Long Đế. Lý Tiểu Thương đôi mắt lẫn lộn, còn phải là hắn. Nàng không khỏi nhớ tới Nam Hải cái kia thân ảnh cô đơn. Vạn năm trước Long Đế, cô đơn xong việc. Lần này, cả ân thành phố. Phương Nguyên đứng ngơ ngác, ta liền biết, đây là huynh đệ của ta. Đáng tiếc, hắn quá yếu, căn bản là không có cách cùng huynh đệ kể vai chiến đấu. Kinh Đô, Tiên Miểu Miểu nhìn trong hư không cái kia đạo bóng người vàng nóng, thanh âm nỉ non, Chu Nhan, ngươi ngẫu giống. Thần khư bên trong, Vi An yên lặng. Tại con thần long kia trên thần, nàng nhìn thấy phu quân cái bóng. Đồng dạng nghĩa vô phản cố. Đồng dạng quên sống chết. Đồng dạng kết cục sao? Thần long vọt lên, nhảy lên và dặm. Khổng lồ long khu xung quanh, đến 1 triệu kế thần minh, đổ xuống mà ra. Chiến, lên. Chương 232, đốt ta thân thể tàn phế, điểm ta thần hỏa. 1 triệu thần minh, giống như đông đóm, xông về diệt thế chi hung. Diệt thế chi hung thân thể từng cái bộ vị, đều là chiến trường. Mấy triệu thần minh, cùng diệt thế Phật Đà so sánh, có thể so với con kiến. Nhưng là, những thứ này con kiến, cũng thiêu đốt chính mình hỏa diễm. Diệt thế Phật Đà mắt phải bên trong, vô số ánh sáng bắn ra bốn phía. Không đỉnh thân thể bên trên, kim mang không ngừng rung động. Mỗi một lần rung động, đều có nghĩa là có thần minh vẫn lạc. Lâm Triều hóa thân thần long, lúc này đang diệt thế Phật Đà bàn tay bên dưới. Diệt thế Phật Đà toàn thân, chỉ có một trường này, là chân chính cửu giai. Những thứ khác bộ vị, cũng chỉ là đến gần vô hạn tại cửu giai mà thôi. Lâm Triều gặp phải áp lực cực lớn. Hắn khổng lồ long khu, một kích bên dưới, đủ để giết chết thành phiến thần minh. Nhưng là, tại một trường kia bên dưới, hắn lại cảm giác mình vô tận nhỏ bé. Xuống dưới diệt thế trưởng, không người có thể cản, không người có thể ngăn cản. Phản phất, coi như trưởng dưới có hàng tỷ thần minh, cũng bị nghiền nát. Lúc này, Lâm Triều hóa thân thần long, lấy cường đại thần lực, đem Diệt Thế Trưởng ngăn chặn. Khổng lồ thần long, ở chỗ này lúc nhìn lên, cũng nhỏ bé không gì sánh được. Lâm Triều cảm giác được, thân thể của hắn đang không ngừng hủy diệt, lại không ngừng trọng sinh. Nếu như hắn không có dung hợp cái kia đạo đã mất đi linh tính long khu, hắn giờ phút này sớm đã vỡ lạc. Mà bây giờ, hắn còn tại khổ khổ chèo chống. Đây không phải là chiến đấu, hoặc có lẽ là một phương diện trả đạp, nghiền ép. Tại Diệt Thế Chi Hung bàn tay bên dưới, Lâm Triều thừa nhận đau nhức khổ, so tại Thiên Cung ngăn lại quần tiên 3000 năm đau nhức khổ càng nhiều. Thậm chí nói, không phải một cái lựa cấp. Tại Thiên Cung lúc, hắn tại không biết mệt mỏi chiến đấu. Tại Diệt Thế Trưởng bên dưới, hắn nhưng là đang không ngừng bị hủy diệt. Hắn long khu, một lần bị phá hủy. Mà Lâm Triều muốn làm, chính là đem Diệt Thế Trưởng ngăn chặn. Một khi Diệt Thế Trưởng rơi xuống, cái kia ẩn chứa cựu giai chí cường một kích sẽ thật đang xuất hiện. Tất cả sinh linh đều sẽ tràn đầy thừa nhận một kích kia, mà không phải gánh vác thừa nhận. Lâm Triều thân thể một lần phá toái, hắn vẫn đem Diệt Thế Chi Hung chết quyết chống. Phàm là lùi lại hắn rơi xuống một hơi thời gian cũng có thể. Phía sau hắn là Cửu Châu, là Tinh Quốc, là Thần Thương, lão sư của hắn, bằng hữu của hắn đều ở bên dưới. Đảng Phong đảo bên trên, điệp điểu cái kia đạo hình chiếu còn tại không biết mệt mỏi hàm thạch lớp biển. Lâm Triều không nguyện ý nhìn thấy một màn này. Lên a. Lâm Triều chống Diệt Thế Trưởng, hắn nhiều muốn nắm giữ lực lượng vô cùng, đem một trưởng này là tung, nhưng là cũng không thể. Cửu giai làm chủ thần. Khác một bên, mấy triệu thần minh nhen nhóm thần hỏa, không ngừng công kích tới Phật Đà thân thể. Hồng âm trên thân đều là vết thương, thần quang bất ổn. Mấy triệu thần minh liên hợp cùng một chỗ, công kích của bọn họ vô cùng vô tận, thần quang đầy trời. Hồng âm hét lớn một tiếng. Giết. Thần quang phụt ra. Phật Đà thân thể bên trên đã xuất hiện miệng vết thương. Cho dù là Diệt Thế Chi Hung, đồng thời bị mấy triệu thần minh công kích, lúc này thân thể bên trên cũng đều là vết thương. Chỉ là, đảm nhiệm máu tươi chảy như dòng nước, đảm nhiệm thương thế khuyết đại, cái kia Diệt Thế một trường, từ đầu đến cuối không có ngừng lại. Mấy triệu thần minh, trung quy bị thương Diệt Thế Chi Hung. Tĩnh Quốc, có người đại hỉ, Diệt Thế Chi Hung bị thương. Có người hoan hô, có người ôm đầu khóc giống. Diệt Thế Chi Hung có thể thụ thương, như vậy, có thể hay không đem chém giết? Bọn họ có còn hay không may mắn còn sống sót hy vọng? Trong phòng họp, Á Thanh đắng chặt lắc đầu, Phật chủ. Thần cư bên trong, tất cả mọi người nhìn về phía Vi An. Đầy trời thần minh, tự thành quân sự, bọn họ vô pháp tham chiến. Vi An nhẹ giọng thở dài, không ngăn trở một chữ kia, mặc dù phá hủy Diệt Thế Chi Hung, cũng chỉ có thể đưa đến một ít tác dụng. Cái này một ít tác dụng, đại khái chính là đem cái kia toàn lực một trường, cắt giảm đến bảy thành. Nhưng là, bảy thành cựu giai chí cường một kích toàn lực, ai có thể ngăn cản? Bàn nhìn bàn tay khổng lồ, cùng với con thần long kia, hận chính mình vô lực. Giống như quá khứ. Diệt Thế Trưởng bên dưới, Lâm Triều thân thể lần nữa nổ tung, lần nữa trọng tố. Trọng tố long khu đang không ngừng tăng trưởng. Lúc này, đã có 48.999 trượng. Đây là thần minh tại vẫn lạc, thần vị thuộc về thân mình. Nhưng là, dù vậy, hắn mỗi thời mỗi khắc đều ở đây trở nên mạnh mẽ, khoảng cách ngăn trở một trường này, còn có khoảng cách rất xa. Đột nhiên, Lâm Triều rung động, song trong mắt lóe lên thần sắc thống khổ. Trong hư không, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Đây là một triệu thần minh cùng Diệt Thế Chi Hung chiến đấu. Chỉ là, đột nhiên, một đạo quát to âm thanh trong chiến trường vang lên. Một đạo âm thanh, nối thành một mảnh, hư không rung chuyển. Mấy triệu thần minh vào thời khắc này đồng thời gào thét. Đốt ta thân thể tàn phế, điểm ta thần hỏa, trợ thần chủ giết địch. Đốt ta thân thể tàn phế, điểm ta thần hỏa, trợ thần chủ giết địch. Tất cả thần minh đều ăn ý bình thường. Thanh âm như sóng lớn như sóng, từng đợt tiếp theo từng đợt. Hồng Âm cười to. Hắn chịu thần chủ ban ân quá nhiều, cũng là thời điểm vì thần chủ làm một việc. Hắn trên thân nồng nặc thần hỏa nhen nhóm. Nguyên Không như trước cười ha hả, thần hỏa từ thân thể của hắn bên trên lan tràn. Nạc An cười cười, phong tình vạn loại, trong mắt là vô tận quý mến cùng tiếc hận, thần hỏa vào thời khắc này thiêu đốt. Dạng này, cũng coi như cùng một chỗ không phải. Phản phất có ăn ý bình thường. Lúc này, mấy triệu thần minh tề điểm thần hỏa. Trong hư không, đếm không hết thần minh, đúng như từng viên một tiêu đốt tinh thần. Những ngôi sao này, tựa như lưu tinh, đánh tới Diệt Thế Chi Hung. Đây là tiểu tự sát công kích. Trong khoảnh khắc, liền có 1% thần minh vẫn lạc. Số lượng này còn đang không ngừng tăng. Lâm Triều thân thể cũng đang không ngừng tăng lớn. Hai mắt của hắn lẫn lộn. Hắn biết, đây là Hồng Âm bọn họ tại hy sinh chính mình. Phong ra khế ước quỷ, như vẫn lạc, chủ thì mạnh. Càng không cần phải nói, những thứ này quỷ thần vị đến từ chính Lâm Triều. Bọn họ như bỏ mình, Lâm Triều thần vị cũng sẽ lớn mạnh. Thân thể của hắn không ngừng tăng vọt. 49.000 trượng, 50.000 trượng, 51.000 trượng. Thần minh không ngừng vẫn lạc. Giờ khắc này, Lâm Triều đau lòng không thôi. Chẳng biết tại sao, lại cảm thấy không gì sánh được quen thuộc. Phản phất, đã từng cũng có vô số cường giả ở trước mặt hắn vẫn lạc. Vô số thần minh, phản phất thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường. Diệt Thế Chi Hung thân thể cao lớn bên trên, từng cái đen nhánh lỗ thủng xuất hiện. Thân thể của hắn, thủng trăm ngàn lỗ. Một triệu thần minh tề điểm thần hỏa, cho dù là chủ thần, cũng động dung. Càng không cần phải nói, cái này còn không phải chân chính chủ thần. Đây không phải là một triệu con kiến, đây là một triệu cái thần minh. Thần minh, từng mảnh vẫn lạc, tựa như lưu tinh, tản ra chính mình hào quang. Vô số nhân loại động dung, có người bị thương. Vừa rồi, còn tại đập xe hơi nam tử xấu hổ vô cùng. Vừa rồi, còn đang cười lạnh nữ tử cúi đầu, đang cầu khẩn chút gì. A Thanh nhìn hư không, đôi mắt đều là nước mắt, vô lượng giới tất cả Phật, Ninh Dùng, cái này chết, Phật chủ a. Thần hỏa còn đang tiêu đốt, thần minh không ngừng vẫn lạc. Trong khoảnh khắc, đã có vài chục vạn thần minh vẫn lạc. Diệt Thế Chi Hung thân thể, cũng không trọn vẹn không chịu nổi. Lâm Triều thân thể đang không ngừng tăng vọt. 83.000 trượng. Lâm Triều thực lực không biết tăng cường bao nhiêu, nhưng là ở đó diệt thế trưởng bên dưới, hắn như trước không ngừng bị phá hủy, thậm chí liền một đạo tin tức đều không thể truyền đi. Hắn muốn ngăn cản những cái kia thần minh đều làm không được. Thần minh tại thành phiến vẫn lạc. Lâm Triều thân thể tại tăng vọt. 87.000 trượng. 88.000 trượng. 89.000 trượng. Thần minh đã có 1 triệu số vẫn lạc, còn sống không đến 1/2. 9.000 trượng. Lâm Triều Long Khu thình lình tăng đến 9.000 trượng. Một cô biến hoa đặc thủ tại Long Khu giữa dòng chuyển. Diệt thế trưởng bên dưới, lần này Lâm Triều thân thể không tiếp tục bị xé bỏ, thậm chí còn có thể địa vị ngang nhau. Hắn thực lực đạt tới một loại kinh khủng cảnh giới. Gần như 2 triệu thần minh vẫn lạc, tạo cho 9.000 trượng thân thể. Thần hỏa còn đang thiêu đốt, thần minh đang không ngừng vẫn lạc. Lúc này, một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Thời không tựa hồ bị đọc lại. Tất cả thần hỏa ngừng đập. Thế giới đã không có những thanh âm khác, đình chỉ tiến trình, phản phất chỉ còn lại cái kia một đạo tiếng long ngâm. Diệt thế trưởng bên dưới, Long Khu lan lột. Diệt thế chi hung, ngươi một trưởng này, ta nhận. Thế giới vào thời khắc này đứng im, động, chỉ có cái kia diệt thế một trưởng, cùng với cái kia 9.000 trượng Long Khu. Vô tận chi lực, thuộc về càng địa vị cao ô lực lượng vào thời khắc ấy phát tiết. Thời gian phản phất không tồn tại. Không gian vào thời khắc ấy bị đánh nát. Khái niệm là hỗn loạn. Một đạo tiếng long ngâm vang vọng chân trời. Hôm nay, ta mang theo 1 triệu thần minh, giết ngươi tại Cửu U. Một kích và chạm. Hỗn loạn, vô tự, không biết. Không biết qua bao lâu, giang giác. Thế giới một lần nữa vận chuyển. Trong hư không, vô số thần minh lăng lập, thân thể không trọn vẹn. Khổng lồ diệt thế Phật Đà, thân ảnh không thấy. Kéo dài tiếng long ngâm, vang vọng tam giới, vọng lại trên trời dưới đất. Đáng tiếc, ngước mắt nhìn lại, Long Khu cũng đã không thấy. Đây là thắng. Nguyên không kéo thân thể tàn phế, hắn ôm Hồng Âm thân thể tàn phế không chịu nổi, không có khí tức thân thể, nhìn hư không, cười ha hả nói ra, "Hồng Âm, chúng ta thắng." Thần chủ hắn, đi đâu đây? Bọn họ thần vị còn tại, cũng liền có nghĩa là thần chủ còn chưa vẫn lạc. Chỉ là, phóng nhãn tam giới, vì sao không thấy thần chủ thân ảnh? Chương 233, mẫu thân của Phong Nham. Chúng ta thắng. Làm Long Ảnh biến mất không thấy gì nữa, làm cái kia diệt thế bàn tay mất đi ở tại mọi người trong tầm mắt. Thiên khung bên trên cái kia kinh người tấm màn đen, chợt tiêu thất. Ánh mặt trời chiếu bắn vào thế nhân trên mặt, lười biếng. Diệt thế Phật Đà không thấy, trên bầu trời hình chiếu chợt tiêu thất. Có người ôm khóc giống, có người sướng hoài cười to, có người một cái dựng ngược. Tiên Miểu Miểu nhìn lấy thiên cung, cuối cùng một màn còn khắc ở trong đầu nàng. Thần minh không ngừng vẫn lạc, đầu kia thần long cùng diệt thế trưởng va chạm. Cả hai chợt tiêu thất, chỉ có một tiếng tiếng long ngâm còn đang vang vọng. Tấm màn đen tiêu thất, diệt thế chi hung có lẽ bị ngăn cản. Con rồng kia đâu? Tiên Miểu Miểu chuyển hướng A Thanh, trên mặt không gì sánh được lo lắng, Phong Nham có chuyện gì hay không? A Thanh hiển nhiên lý giải càng nhiều. Luôn luôn mây trôi nước chảy Chu Nhan cũng nhìn A Thanh, rất là quan tâm. Long đế, không đến cửu giai, đón đỡ cửu giai một trưởng, chắc chắn phải chết. A Thanh nhắm mắt lại, hắn lấy chính mình Long Khu, thay thế thế giới cứng rắn đã trúng một trường này. Sao lại thế? Tiên Miểu Miểu lay động thân hình, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Trước đó, trên bầu trời Long Ảnh cùng diệt thế trưởng một chỗ tiêu thất, nàng liền đã có dự cảm. Nhưng là, khi thật sự đạt được đáp án này, nàng vẫn là không cách nào tiếp thu. Lớn nhất nguy cơ đã không có, ngày xưa thiếu niên kia cũng tan thành mây khói. Tiên Miểu Miểu ôm cũ nát ra đi ô, trong hai con ngươi vô tận bàng hoàng. Cửu Châu, Dạ Hoành trên mặt nụ cười tiêu thất, luôn luôn nhảy thoát nàng lúc này lại trở nên an tĩnh lại. Cuối cùng một màn kia, đại biểu là cái gì, nàng tự nhiên rõ ràng. Khi Long Đế còn sống tin tức được chứng thực thời điểm, Dạ Hoành đã từng huyễn tưởng qua nhìn thấy trong truyền thuyết Long Đế chẳng cảnh. Lúc kia, Long Đế nhất định là uy vũ bất phàm, chân đạp tường vân, người khoác thải hà, uy vũ bất phàm, lại mang một tia nho nhã. Nàng ở trong đám người, lén lén quan sát vị kia vĩ đại nam tử. Nhưng là, nàng không ngờ tới, lần đầu tiên nhìn thấy Long Đế, rõ ràng là loại tình huống này. Long Đế mang theo 1 triệu thần minh, chiến diệt thế chi hung. Cuối cùng, lấy cường đại Long Khu, thay thế tam giới đón đỡ cái kia diệt thế một trường. Long Đế, vẫn là vị kia Long Đế. Lý Tiểu Thương thở dài, không biết Long Đế có hay không tìm được nam trên biển vị cố nhân kia, nếu như nữ tử đa sầu tự, nàng muốn không phải Long Đế sinh tử, mà là lo lắng Long Đế cuối cùng cũng không thấy vị kia cố nhân ngày xưa. Như thế, cũng không tránh khỏi làm cho người rất tiếc hận một chút. Thế giới khôi phục trước kia dáng dấp. Thiên khung bên trên đại chiến diệt thế chi hung thần long, thân phận cũng bị thế nhân biết. Người kia, rõ ràng là Cửu Châu Long Đế. Vô số con dân Cửu Châu cảm động, đến không hết tính quốc con dân động dung. Trong đó, Long Đế khác một tầng thân phận, đi qua thảo luận, cũng bị phong xuất. Thình lình, chính là Ca Ân thành phố Phong Nham, Ám Quang học viện Phong Nham. Cái kia cao cao tại thượng thần minh, uy nghiêm thần vũ Long Đế, đã từng liền cùng bọn chúng sinh hoạt chung một chỗ. Ca Ân thành phố, trong nháy mắt trở thành trích thủ khả nhiệt thành thị. Vô số siêu phàm người, đi tới Ca Ân thành phố. Đã từng chi chu, trong đó cũng có người hoàn toàn tỉnh ngộ. Trước đây Lăng Vân yêu cột yêu tộc tiêu thất, có phải hay không chính là Long Đế thủ bút? Chỉ có dạng này mới có thể giải thích rõ. Thời gian thoáng một cái đã qua, 3 năm thời gian vẫn chưa cọ rửa sạch mọi người ký ức. Tĩnh quốc tựa hồ khôi phục một mảnh tường hòa cùng an bình. Bất quá, ngẫu nhiên có người đi đường sẽ dừng bước lại, nhìn lấy thiên cung. Bọn họ muốn xem một chút, vì thế giới mà chiến thần minh, còn có cái kia cường đại thần long sẽ hay không xuất hiện ở bầu trời. Anh hùng của bọn hắn sẽ hay không trở về? Thiên Long tự. Giản Phương đem cái chụp mắt cởi xuống, nàng ngồi trên ghế mây, hai tay ôm một cái thư tịch dáng các đá. Trong mắt nàng xuất hiện thần sắc thống khổ. Phong Quân, Phong Nham, mẹ của hắn rốt cuộc là ai? 3 năm thời gian, Giản Phương nội tâm ngũ vị tạp trần. Nàng nguyên cho rằng nàng có thể cứu Phong Nham. Không nghĩ tới, là Phong Nham cứu nàng, cứu thế giới này. Nàng thậm chí có chút hoài nghi, Phong Nham thật là Phong Sơn Nhạc Hải từ sao? Đương nhiên, những thứ này đều không trọng yếu. Không quản thế nào, Phong Nham đều là nàng nuôi lớn hải tử. Phong Quân tóc có chút lộn xộn, nhìn lên có chút điên. Nàng nhìn Giản Phương, trong con ngươi mang theo đủ cười, trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Phong Quân than nhẹ. Nàng cũng không ngờ tới, đại ca nhi tử, dĩ nhiên là Cửu Châu Long Đế, không chỉ có như vậy, vẫn là cứu vớt Phong tộc vận mệnh cái vị kia thần bí phương sĩ. Thời không xuyên toa sao? Còn là nói, tất cả đều là vì định số. Nàng ở chỗ này ngồi chờ thật lâu, cũng chưa từng minh bạch. Về phần mẫu thân của Phong Nham, Phong Quân ngay từ đầu cũng rất vô cùng kinh ngạc. Hiện tại, kiến thức đến Phong Nham đại chiến diệt thế chi hùng, Phong Quân cảm thấy, cái gì đồ vật cũng có thể tiếp thu. Thật là. Giản Phương nhắm hai mắt lại, nội tâm chấn động thật lâu không thể bình phục, cuối cùng hộp ra một cái kia chữ. Quỷ. Phong Quân cười không nói. Quỷ lai lịch, thập phần thần bí. Loại sinh linh này, cùng những sinh linh khác không giống nhau. Những người khác, là sinh sôi nảy nở, lớn mạnh, trải qua ấu nhi, thanh niên, lao niên. Quỷ, vô pháp sinh sôi nảy nở, sinh ra lúc răng rấp, chính là tương lai răng rấp. Kinh dị nhất chính là, hoang đường sinh lúc, kèm theo tu vi, còn kèm theo quần áo. Thiên sinh địa trưởng. Liền hình như, bọn họ là. Sống lại một đời. Chỉ là, không có gì vãng ký ức mà thôi. Quỷ, thiên sinh địa trưởng, tự nhiên cũng vô pháp chân chính sinh sôi nảy nở. Nhưng là, Phong Nham lại xuất hiện. Thế giới bên trên không có tuyệt đối, vạn sự đều là có thể. Phong Quân thở dài. Bên cạnh, Giản Phương gật đầu. Nàng xem mắt trong tay khắc đá sách cổ, ánh mắt phức tạp. Đồ lạc sách cổ ghi chép, Tĩnh Quốc 1342 năm, tấm màn đen buông xuống, diệt thế chi hung như thế. Tĩnh Quốc hủy diệt, kỳ nguyên thế giới không còn tồn tại, toàn bộ sinh linh vẫn lạc, tu luyện tân pháp người, linh cũng bị bóc ra. Trong đó, diệt thế trưởng diệt thế lúc, quỷ vực bên trong, có một đạo hồng quang xuất hiện, tấn công về phía diệt thế trưởng, lại không làm nên chuyện gì, thất bại cáo chung. Đồ lạc sách cổ bên trong ghi lại sự tình, phần lớn đều đã phát sinh, chỉ là kết cục đã cải biến. Mà hậu phương, trống rỗng, ai cũng không biết kỳ nguyên thế giới vận mệnh sẽ như thế nào, đi về phương nào. Người nói Phong Nham, còn sống không? Giản Phương nhìn Phong Quân, âm thanh run rẩy. Phong Nham là nàng ở đời này thân nhân duy nhất. Phong Quân yên lặng, một lúc lâu mở miệng nói, có lẽ còn sống. Ừm. Giản Phương gật đầu. Nàng muốn tu luyện, nàng muốn thành vị thần minh, nàng muốn đến thần khư bên trên nhìn một cái, Phong Nham đến cùng còn ở đó hay không? Không biết chi địa, không biết thời gian. Đen kịt, cô tịch, thê lương. Đổ nát long khu, vỡ thành một đoạn bàn tay, hoành treo trong hư không. Đột nhiên, long khu động. Ý thức vào thời khắc này hồi chuyển. Đây chính là cựu giai sao? Lâm Triều trong hai mắt, đến thời khắc này còn có chút hoảng sợ. Cựu giai, thật sự là quá mức cường đại. Hắn có thể đủ tiếp ở diện thế trưởng, còn có chút may mắn. Dựa theo cảnh giới, hắn đã đến gần vô hạn cựu giai. Nhưng là, thủy chung không phải cựu giai. Bất quá, hóa thân thành long khu hắn, vị cách chiếm được bộ phận gia trì, cho nên hắn mới có thể đón đỡ một trường kia. Chỉ là, hắn giờ phút này, trạng thái cũng không phải rất tốt. Thậm chí nói, cực kém. Ý thức lúc nào cũng có thể biến mất, rơi vào ngủ say. Lại tỉnh lại, có lẽ không biết là bao nhiêu vạn năm về sau. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 234, kim sắc cánh hồ điệp, kỳ nguyên thế giới thiên kết thúc. Lâm Triều quan sát bên trong thân thể tự thân. Trong cơ thể hắn thần vị, ánh sáng ảm đạm. Tiếp một trường kia, đã tiêu hao hết hắn tất cả thần lực, liền thần vị đều phá toái. Chỉ là, ở bên trong trong mắt, Lâm Triều thình lình phát hiện, ở trong cơ thể hắn, một cái đặc thù hình toi tinh thể xuất hiện. Thần vị, giống như thần vị, lại không giống. Mặc dù lấy Lâm Triều bây giờ kiến thức, cũng căn bản không biết cái này hình toi tinh thể là cái gì, chỉ là suy đoán, cái này có lẽ cùng hắn khế ước quỷ có quan hệ. Một cô manh liệt cảm giác hôn mê, cảm giác trống rỗng đánh tới. Lâm Triều thật vất vả tỉnh lại ý thức, suýt chút nữa lại tắt, rơi vào ngủ say. Đón đỡ một trường kia, thương thế hắn quá nặng. Không thể. Lâm Triều cường hành để cho mình không cần rơi vào ngủ say. Hắn biết, lần này nếu như ngủ say, sau khi tỉnh lại chính là mấy trăm ngàn năm, hoặc là mấy triệu năm. Lại có lẽ, hắn vô pháp lại tỉnh lại. Đa đảo hải bên trên, điệp điểu còn tại không biết mệnh mỏi hàm thạch lớp biển. Mặc dù có hắn cấm chế tại, những người khác vô pháp nhìn thấy được điều. Nhưng là, hắn cũng không đành lòng, hắn không có ở đây thời gian, điệp điểu mặc dù cánh không trọn vẹn, như trước không biết mệt mỏi, vòng đi vòng lại. Hắn tại đạo nhất quan đã đáp ứng được điều, lần này không sẽ rời đi nàng. Hơn nữa, hắn còn phải căn cứ đa đảo hải bên trên điệp điểu, tìm được điệp điểu linh. Phá. Lâm Triều trong hai mắt lóe ra một luồng kim mang. Hư không chi địa, một hồi rung động. Thần thư bên trong, Hương Khinh phi thân mà ra, tiếng long ngâm. Dạ Du cũng xuất hiện, ngẩng đầu nhìn hư không, Long Nhi. Sống sót thần minh, Tôn Tiên, cùng với quỷ vực thần minh đều ngẩng đầu nhìn thiên. Bọn họ cùng đợi, khát vọng đạo thân ảnh kia xuất hiện lần nữa. Nhưng là, một nhật, mười nhật, một tháng, ba tháng qua khứ, đạo thân ảnh kia thủy chung chưa xuất hiện. Một năm sau, Nguyên Không Tử quỷ vực thần quốc trong xuất hiện, cùng chư thần cáo biệt. Chúng ta đem đi trước hư không, tìm kiếm thần chủ. Trước mấy nhật, quỷ vực thần minh loáng thoáng thu lại đứt quãng đưa tin. Bọn họ biết, thần chủ chưa chết. Bọn họ muốn đem thần chủ tìm được. Tuế Nguyệt xưa nay không tha người, không quản là người bình thường, vẫn là siêu phàm người. Vong Xuyên sườn dốc bên trên, Tô Linh Tuyết một thân làm váy, trở thành siêu phàm người nàng, dung mạo như trước xinh đẹp, lại có dấu vết tháng năm. Tại bên cạnh nàng, một cô bé ngẩng đầu, chớp mắt to, "Tiểu cô, nơi đây thật sự có luôn luôn xinh đẹp hồ điệp sao?" "Trước đây có." Tô Linh Tuyết rơi vào sâu đậm hồi ức, bởi vì nam nhân kia, vận mệnh của nàng đã biến, trở thành siêu phàm người. Nguyên bản, nàng muốn hơi chút đuổi kịp bên trên bước chân người nọ. Bây giờ nghĩ đến, chỉ là thoải mái cười. Người kia, cải biến không chỉ là vận mệnh của nàng, là tất cả kỳ nguyên thế giới sinh linh, Cửu Châu tất cả mọi người vận mệnh. Nàng đuổi theo không đuổi kịp bước chân người nọ, liền liền thần minh cũng không thể. Long đế nhân vật như vậy, không biết người phương nào từng có may mắn, cùng hắn kể vai mà hành. Nàng nhắm mắt lại, ban đầu hình tượng tái hiện trong đầu. Người kia, đứng ở thần đình bên trên, phía sau là mấy triệu thần minh. Tiểu cô, cái kia hồ điệp rất đẹp mắt sao? Nếu không, mỗi lần ngươi tới đều không nhìn thấy, kết quả mỗi lần đều còn tới. Tiểu cô nương ngây thơ hỏi. Vô cùng đẹp, đặc biệt đẹp đẽ, liền liền cái kia Long đế đại nhân đều nhìn kỹ như chân bảo. Tô Linh Tuyết thanh âm mang theo vô tận ước ao. Thật vậy chăng? Tiểu cô nương nghe được Long đế, trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ. Long đế chiến diệt thế chi hung lúc, nàng còn chưa sinh ra. Nhưng là, số tuổi nho nhỏ nàng, sớm đã nghe nói qua câu chuyện này. Nàng nhất kính phục người, chính là Long đế, thứ nhì là thử con người. Ừm. Tô Linh Tuyết dùng sức gật đầu. Sùng thích mắt của một người thần là không giấu được. Trước đây phong nham nộ cùng đau lòng, như trước rõ mồn một trước mắt. Nàng nhìn Đa Đảo Hải, hoàn toàn mờ mịt, ngẫu nhiên có biển chim bay lượn. Nàng biết, Đa Đảo Hải chỗ sâu, có hai vị thử con người ẩn cư trong đó. Nàng còn biết, hai vị kia thử con người đều là phong nham tại Ám Quang Học Viện bạn học. Cô, hồ điệp, màu vàng hồ điệp, ta thấy được. Tiểu cô nương đưa ngón tay ra, trên mặt đều là vẻ mặt kích động. Tô Linh Tuyết xoay người, ánh mắt lên người. Đa Đảo Hải bên trên, xinh xắn hồ điệp đang không ngừng bay lượn. Đã từng không chọn vẹn cánh, đã hoàn hảo vô khuyết, phía trên hiện lên kim sắc. Nàng phi hành, không còn lảo đảo. Nàng cơ màu vàng cánh, xoay quanh trên Đa Đảo Hải. Cuối cùng, biến mất không thấy gì nữa, không biết đi nơi nào. Tô Linh Tuyết che miệng mình, ngơ ngác nhìn phía trước, phong nham. Không biết có thể hay không gặp lại nàng, nhìn thấy bọn họ. Lâm Triều ung dung thở dài. Đánh với Diệt Thế Chi Hung một trận, hắn tính là chết, nhưng không hoàn toàn chết. Lại ý thức cuối cùng nhanh yên lặng lúc, hắn đốt tất cả thần vị, đem hắc ám hàng rào mở ra. Ký nguyên thế giới hắn, còn sót lại bên dưới cái viên kia hình thoi tinh thể. Cuối cùng, hắn đi Đa Đảo Hải, biến thành điệp điểu cánh. Hắn mang theo điệp điểu, không biết phải đi phương nào. Diệt Thế Chi Hung, dị, long. Lâm Triều ánh mắt lấp lóe. Lần này chuyển sinh, hắn thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Lần này chuyển sinh chấm điểm, tuyệt tốt. Lần này, Lâm Triều chuyển sinh chấm điểm, lại là tuyệt tốt, cái này không có ngoài dự liệu của hắn. Đem những cái kia phức tạp tâm tư dứt bỏ, Lâm Triều nghiêm túc quan sát chuyển sinh khen thưởng. Cái này liên quan lấy thực lực hắn đề thăng. Kiến thức đến Diệt Thế Chi Hung, hắn mới biết mình nhỏ bé. Lấy được thưởng, vị cách đề thăng tới 10, Thiên Phú Cố Hóa Thể 2 trường, cỡ trung siêu phàm mạnh vụn 1 trường. Lập tức, Lâm Triều cảm giác được, chính mình bản thể thực lực lần nữa đề thăng. Vị cách 10, chính là thần minh. Điều này cũng làm cho có nghĩa là hắn trực tiếp trở thành thần minh. Loại thực lực này tăng vọt, cực kỳ khủng bố. Ta thần vị. Lâm Triều quan sát bên trong thân thể, lập tức kinh dị. Hắn thần vị, rõ ràng là đánh bại Diệt Thế Chi Hung sau, trong cơ thể xuất hiện cái kia hình thoi tinh thể. Cái kia dĩ nhiên là hắn thần vị. Cái này thần vị, ra sao thuộc tính, liền hắn đều không thể nhận biết. Thực lực của ta. Lâm Triều tinh tế cảm giác một lần. Hắn thực lực hôm nay, không đến cuối cùng cùng Diệt Thế Chi Hung quyết chiến thực lực, nhưng vượt qua xa bình thường thần minh. Ở cái thế giới này, hắn là vô địch, đương nhiên. Không suy nghĩ thập hung trong cánh cửa tồn tại. Ta thần quốc đâu? Lâm Triều kinh ngạc phát hiện, hắn vậy mà không có thần quốc. Thần quốc là một vị thần minh căn bản. Thần quốc càng mạnh, thần minh thực lực để thăng cũng liền càng nhanh. Tại thần quốc bên trong, hắn thực lực cũng sẽ nhận được nhất định để thăng. Lần trước, hắn trở thành thần minh, hóa quỷ vực thành thần quốc. Cái kia là bởi vì hắn biết, quỷ vực đem là của hắn thần quốc. Nhưng hôm nay, hắn không có thần quốc. Không ảnh hưởng toàn cục. Không có thần quốc cũng vô sự. Hắn lại không dựa vào thần quốc cường đại. Lâm Triều vung tay lên, một cái băng quan xuất hiện. Giả Hương quần áo tơ trắng quần dài, nằm yên tĩnh tại bên trong. Nàng nhắm mắt lại, lông mi thon dài, dung mạo tú lệ, không quản tại lúc nào đời, đều coi là bên trên một vị mỹ nữ giai nhân. Ai? Lâm Triều thở dài. Mặc dù vì thần minh, hắn cũng vô pháp đem Giả Hương quân đánh thức, nên đi ra đi một chuyến. Lâm Triều nhớ lại hắn tại Trúc Quốc lưu lại Tuyết Liên, liền nghĩ tới Đạo Nhất Quan. Tuyết Liên còn ở hay không? Đạo Nhất Quan có hay không là thật? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 235, Đạo Quan. Mịt mờ tuyết sơn bên trên, một đạo xuất trần thân ảnh xuất hiện, hắn dẫm trên đất tuyết, đạp tuyết vô ngân. Chính là chỗ này. Lâm Triều ánh mắt trong suốt. Tại Phong Gia lúc, hắn đã từng ngoài ngàn dặm lấy Tuyết Liên. Lúc đó, vì nghiệm chứng trong lòng hắn suy đoán, hắn còn tại Tuyết Sơn bên trên để lại một đóa Tuyết Liên. Cái kia một đóa Tuyết Liên bị hắn dùng cấm chế khóa lại có thể kéo dài nghìn năm không mục nát, ẩn sâu cùng núi băng bên trên. Hắn chính là muốn nhìn thông qua hư chỉ tiến nhập cái kia Trúc Quốc, có phải hay không trong lịch sử Trúc Quốc. Thần thức lướt qua, xuyên thấu qua mịt mờ Tuyết Sơn. Ừm, không ở. Lâm Triều hơi sững sờ. Địa phương giống nhau, hắn lưu lại Tuyết Liên tình lình không ở nơi này. Chẳng lẽ nói, tại Trúc Quốc trải qua sự tình là giả? Hắn cùng với Phong tộc, căn bản không có giao tập. Thập Hung môn cũng là giả. Trong này mang theo một tia quái dị. Lâm Triều vừa liếc nhìn Tuyết Sơn, lần này quan sát tỉ mỉ. Trong ngay mắt, hắn lộ ra nụ cười. Thú vị. Hắn mới phát hiện, tại trong núi tuyết có một tia dị trạng. Cái tia dị trạng rất yếu ớt, đối với thần minh đến nói, không đáng kể chút nào. Nhưng là, như trước bị Lâm Triều bắt được. Vạn năm trước, có sinh linh xuất hiện, đem cái kia đóa tuyết liên cầm đi. Lâm Triều chợt có suy đoán. Trước đây, hắn tiện tay bên dưới cấm chế, chỉ là thí nghiệm một phen. Không nghĩ tới, lại bị người phá. Có thể phá hỏng ta cấm chế, phải có chút thực lực. Tuy là hắn tiện tay trở nên cách mấy ngàn dặm bên dưới cấm chế, nhưng hắn lúc đó dù sao vì thần minh, đối phương đem hắn cấm chế phá vỡ, hiển nhiên cũng là một vị thần minh. Bất quá, hắn mặc dù mở ra cấm chế, lấy được Tuyết Liên, lại bị ta cấm chế gây thương tích. Lâm Triều ánh mắt sâu thẳm, hơi chút đầy đoạn, hắn liền chiếm được nhiều tin tức như vậy. Chết rồi, còn là nói trọng thương giấu lên rồi. Lâm Triều suy nghĩ một chút, đại khái không chết, bằng không, nơi đây tất nhiên sẽ có một thần minh thi thể. Hắn thần thức vào giờ khắc này lan tràn. Đột nhiên, Lâm Triều ngừng lại. Quả nhiên, thế giới này khắp nơi tiết lộ ra không tầm thường, ta thần thức tựa hồ cũng có hạn chế, lan tràn khoảng cách không đến một phần ngàn. Có thể mặc dù dạng này, mấy ngàn dặm đối với Lâm Triều đến nói, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Hắn nhìn phía trước Tuyết Sơn, không quản là địch là bạn, trước tiên đem hắn dẫn ra. Suy nghĩ một chút, Lâm Triều đem cỡ trung siêu phàm mảnh vụn đặt ở Tuyết Sơn bên trên. Cỡ trung siêu phàm mảnh vụn, so với trước kia cái kia một viên siêu phàm mảnh vụn muốn cường đại quá nhiều. Nếu như thả ở một cái không ma thế giới, có thể sáng lập một chỗ có ma chi địa, xuất hiện thành phiến siêu phàm người. Nhưng là, hiện thực thế giới khắp nơi tiết lộ ra cổ quái. Lần trước một viên siêu phàm mảnh vụn cũng chỉ tạo cho một đầu rắn, kết ra vạn yêu huyết. Lần trước động tĩnh rất nhỏ, mặc dù có siêu phàm người, cũng rất khó cảm ứng được. Lần này, thả là cỡ trung siêu phàm mảnh vụn, có lẽ có thể quá hấp dẫn một ít ánh mắt chú ý. Đã từng lấy đi Tuyết Liên người như xuất hiện, Lâm Triều có thể gặp thấy một lần, nhìn nó là địch không phải bạn. Như không thể gặp mặt, cái kia cũng không có gì. Lâm Triều thân ảnh biến mất không thấy. Lần này xuất hiện, hắn thình lình xuất hiện ở vị thành núi. Chỉ là, ban đầu vị thành núi, hiện nay cải mệnh vì Quy núi. Tại Quy núi bên trên, như trước có một cái đạo quan. Cái đạo quan này, tu so với lúc trước đạo nhất quan muốn càng thêm đại khí. Lâm Triều dẫm lên bậc thang, nội tâm khá vì động dung. Cái kia 120.000 cái sáng sớm, hắn đều ôm nhịp điệu, đạp thân lộ, hướng đạo quan mà đi. Núi vẫn là ban đầu núi, đạo quan đã không phải ban đầu đạo quan. Bậc thang bên trên, tam tam lưỡng lưỡng nam nữ trao đổi. Nghe nói tới cái đạo quan này cầu duyên rất nhiều, rất linh nghiệm. Đúng đúng đúng, bằng hữu ta lần trước cùng hắn đối tượng hẹn họ một chỗ tới đốc nhang, trở về sau đó hai người đều rất ăn ý, cũng không có sẽ liên lạc lại qua. Một cõi cực lạc, tam trụ mùi thơm ngát, cầu nguyện sở cầu đều là như nguyện. Lâm Triều bước chân vào trong đạo quan. Trong đạo quan, có không ít người tại đốc nhang, cũng không có thiếu người tại đánh thẻ chụp ảnh. Lâm Triều xuất hiện, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hắn ánh mắt rơi vào đạo quan cung phụng điêu tượng phía trên. Phía trên, không có bất kỳ linh vật. Lâm Triều ung dung thở dài. Cái này điêu tượng, cùng đạo nhất quan điêu tượng so sánh, quá mức phổ thông. Đương nhiên, trong mắt của thế nhân, cái này điêu tượng vẫn là uy vũ bất phàm. Ai? Lâm Triều sâu thở dài một hơi. Nửa ngày sau, trẻ tuổi đạo sĩ mang trên mặt thần sắc kích động, "Sư phụ, chúng ta mới vừa trên núi moi ra một cái điêu tượng, cần phải lúc trước đạo quan cung phụng, chỉ là, điêu tượng có chút hỏng, không biết là vị nào chân nhân." Đạo quan quan chủ nhẹ đãng phất trần, "Mang ta đi xem một cái. Bây giờ thời đại, trừ gặp người ngoài, hoặc là trường hợp đặc thù, những đạo sĩ này nói chuyện sẽ chú ý một ít. Bình thường, bọn họ giao lưu đều rất tiếp địa khí, thậm chí còn theo sát thủy triều. Là cái này, ta không nhận ra đây là chúng ta đạo ra cái kia nhân vật." Tiểu đạo sĩ mang theo quan chủ đi tới phía sau núi. Quan chủ cau mày, quả thực không giống chúng ta đạo ra chân nhân. Hoặc là, chúng ta không quản, hoặc là phá hủy a. Tiểu đạo sĩ cười ha hả, cái này điêu tượng đã nước mở không thành hình người, đã không có ích lợi gì. Không là đạo ra chân nhân, nói không chừng là những phái hệ khác. Cái này Quy núi, không chỉ có xuất hiện qua đạo quan, còn xuất hiện qua chùa, đem miếu các loại. Cái này nói không chừng, là cái nào cạnh tranh đối thủ. Quan chủ gật đầu, cảm giác tiểu đạo sĩ nói lê độ. Chỉ là, lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ thanh linh cảm giác tràn ngập trong đầu. Trong đầu của hắn không hiểu sinh ra nó ý niệm của hắn, thốt ra, chậm đã, ta nhận ra, đây là chúng ta đạo gia đạo tổ, phải đem nó cung phụng bên trên. Sư phụ, chúng ta đạo gia không có đạo tổ. Chúng ta mạch này, cũng không thừa nhận đạo tổ tồn tại. Tiểu đạo sĩ vội vã nhắc tới. Đại hạ quốc thần thoại hệ thống rất nhiều. Gần luận đạo gia, liền chia làm rất nhiều mạch hệ, mỗi một mạch, đều có chính mình chân nhân. Về phần đạo tổ, có mấy mạch nhận đạo tổ đều không phải là cùng một người. Bọn họ mạch này, không nhận đạo tổ. Làm sao không có đạo tổ, hôm nay thì có. Quan chủ quyết tâm. Nhưng là, để cho mạch chủ biết, sẽ không thừa nhận chúng ta thanh hư quan thuộc về thanh hơi mạch. Không thừa nhận liền không thừa nhận, chúng ta về sau tự thành nhất phái. Hôm nay, chúng ta đạo quan liền cải mệnh. Đạo nhất quan. Sư phụ, tuyệt đối không thể. Chúng ta thanh hư quan, lúc đầu liền thu nhập bạc được, nếu như ly khai thanh hơi mạch, sợ là đoạn đi tài nguyên, không có đường sống. Tiểu đạo sĩ vội vã khuyên bảo. Hắn chính là biết thanh nhỏ bé nhất mạch năng lực. Nhân mạch rất rộng, tuyên truyền tài nguyên nhiều. Nếu như cắt đứt liên lạc, đối với đạo quan đến nói tổn thất nghiêm trọng. Hừ, ai là quan chủ? Sư phụ ngươi. Ai là sư phụ? Ngươi. Đạo quan này quyền tài sản là của ai? Sư phụ. Cái kia nghe ai? Nghe sư phụ. Nhanh lên tìm người, đem cái này điêu tượng nhanh nhanh đổi đi lên, tên đạo quan cho ta sửa lại. Quan chủ nói lớn tiếng nói. Tiểu đạo sĩ bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo sư phụ nói tới đi làm. Ai bảo, cái đạo quan này là sư phụ? Bất quá, hắn đến bây giờ đều không thể nào hiểu được, sư phụ đây là thế nào? Bị điên rồi. Vọng Nguyệt, ta biết ngươi không hiểu, thế nhưng, lần này dựa theo vi sư tới, xác định vững chắc không sai. Đạo trưởng trong mắt lóe ra phong mang thần sắc. Hắn nhìn trên đất điêu tượng, lộ ra cung kính thần sắc. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 236, cơ duyên. Sau 7 ngày, tên là Vọng Nguyệt tiểu đạo sĩ ngồi trên đá phiến, sầu mi khổ kiểm. Sư phụ, mạch chủ đem chúng ta đá ra thành vi nhất mạch. Đạo trưởng uống trà, không có việc gì. Cái này nằm trong dự đoán của hắn. Trước mấy ngày, thành vi nhất mạch thậm chí phái người đi tới đạo nhất quan bên trong. Lúc đó, đạo trưởng cùng những người kia ầm ĩ mấy giá. Cuối cùng, những người kia xám xịt ly khai. Bọn họ thật quá đáng quá, mạch chủ video ngắn tiểu hào bên trên, vậy mà nói chúng ta đạo quan, khi sư diệt tổ. Không cần để ý. Đạo trưởng như trước rất bình tĩnh. Nhưng là sư phụ, đổi lại mới thần tượng sau, tới chúng ta đạo quan người càng ngày càng ít. Bọn họ nói, liền thần tượng đều là hỏng, khẳng định không linh nghiệm. Vọng Nguyệt, làm tốt chuyện của ngươi. Đạo trưởng cao thâm mặt chắc. Nhưng là sư phụ, hiện tại thu hoạch thiếu, ta chia làm cũng không nhiều, ta còn muốn lấy về sau hoàn tục đi cưới thôn bên cạnh tiểu ngọc, nhà hắn nhưng là phải 300.000 lễ hỏi. Vọng Nguyệt ủy khuất mong mong nói. Nguyên bản còn cao thâm mặt chắc đạo trưởng lập tức tức giận, dấu mép đều muốn tức điên, nhặt lên trên đất miếng trúc, hướng tiểu đạo sĩ mông đít bên trên đánh. Ta dạy cho ngươi đạo pháp, ngươi theo ta đi nói làm liếm chó. Sư phụ, không cần a, ta cũng không tiếp tục làm liếm chó. Sáng sớm sương sớm còn chưa tiêu tán, tiểu đạo sĩ mới vừa đem đạo quan cửa mở ra. Hiểu sương mù đem nghỉ, chim móng thanh thúy, một vị thon dài thân ảnh xuất hiện. Tiểu đạo sĩ ngáp một cái, hơi kinh ngạc. Người này làm sao tới sớm như thế? Cư sĩ tới thật sớm. Vọng Nguyệt tùy ý cảm thán một câu. Đã lâu chưa trên đạo nhất quan đầu thơm, đặc biệt tới bên trên một bên trên. Người đến, tự nhiên chính là Lâm Triều. Vọng Nguyệt nhìn Lâm Triều một mắt, nội tâm nói thầm. Cái này người khoác lác không đả thảo cảo. Giống đạo nhất quan loại này đạo có nhỏ, căn bản không có người đến đoạt đầu hương. Hắn trong trí nhớ, vị trẻ tuổi này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở đạo nhất quan. Nơi nào đã lâu chưa dâng hương rồi. Lâm Triều cười cười, cũng không để ý. Hắn tiến nhập trong đạo quan, nhìn cái kia không trọn vẹn thần tượng. Lâm Triều tiến lên, hương nhen nhóm, xen vào hương trong lò. Hắn nhìn vỡ tan thần tượng, ánh mắt bình tĩnh. Đạo tổ, ngươi từng đã giúp ta một lần. Hôm nay, ta liền giúp ngươi ở đây kéo dài hương khói. Của ngươi truyền thừa, ta biết lưu xuống một đạo cơ duyên. Lâm Triều từ trước đến nay ân đoán rõ ràng. Đạo tổ đã giúp hắn, để cho điệp điều thức tỉnh, linh tính hồi phục một chút. Mặc dù chỉ có mấy hơi thời gian, nhưng ân tình này hắn thủy chung nhớ kỹ. Lúc đó, đạo tổ vì giúp hắn, lưu tại phía thế giới này vết tích bị xóa đi. Lần này, hắn liền giúp đối phương vết tích làm sâu sắc. Theo không ngừng chuyển sinh, nhất là cùng thân rồng kết hợp, Lâm Triều biết rất nhiều đồ vật. Nội tâm cũng nhiều thêm rất nhiều ý nghĩ. Lâm Triều bên trên song hương, xoay người ly khai. Tiểu đạo sĩ Vọng Nguyệt đưa mắt nhìn Lâm Triều ly khai, hắn như trước vô tình. Chỉ là, làm tiến nhập trong chính điện lúc, hắn xoa xoa lim dim con mắt, lộ ra không thể tin thần sắc. Sư phụ, không tốt rồi. Đạo tổ thần tượng khôi phục. Tiểu đạo sĩ điên cuồng hướng về sau chạy. Gặp phải chuyện lạ, cái kia tan vỡ đạo tổ thần tượng vậy mà hoàn chỉnh không sức mẻ. Hậu viện, đạo trưởng trong mắt lóe lên một đạo linh quang, hắn nhìn tiểu đạo sĩ, trên mặt lộ ra không rõ thần sắc, hắn nhìn lên rất bình tĩnh, vi sư đã biết được. Sư phụ, lần này là thật, không phải gạt ngươi. Tiểu đạo sĩ liền vội vàng nói. Hắn còn lấy vi sư cha cho là hắn nói dối. Vọng Nguyệt, thu thập một lần, chúng ta đi Bắc Hải. A. Tiểu đạo sĩ không hiểu, làm sao đột nhiên đi Bắc Hải? Gần nhất sư phụ cũng quá quái. Một hồi nhận đạo tổ, một hồi thay đổi tuyến đường xem tên, một hồi muốn đi Bắc Hải. Vi sư lòng có cảm giác, Bắc Hải Tuyết Sơn bên trên đem có vi sư cơ duyên. Sư phụ, nếu như không phải sư phụ ngay tại trước mặt, hắn đều muốn cho sư phụ mắt trợn trắng. Liền sư phụ tài nghệ này, liền trên giang hồ thần côn đều không như, còn trang cao nhân, còn đi lấy cơ duyên. Nếu là bị Thanh Vi nhất mạch người quen cũ nhìn thấy, không được cười đến rụng răng. Nhanh đi thu thập, chúng ta tức nhật khởi hành. Đạo trường mở miệng, đúng rồi, đi mua 2 tấm vé phi cơ, quên đi, tàu điện cao tốc đi. Nghĩ đến tiền không nhiều, đạo trưởng cảm thấy vẫn là không xa xỉ. Tiểu đạo sĩ Vọng Nguyệt không nói, không biết chi địa, không thể giáng vật. Một đạo nói mơ âm thanh truyền đến. Rượu, lợi chủ quốc. Đêm rất sâu thẳm. Đường Khoa mang trên mặt thần sắc khẩn trương, mồ hôi không ngừng trên cái trán nhỏ xuống. Từ tre không dậy trở về, hắn giờ phút này trong lòng còn có chút chần chừ. Anna nói, là chỗ chống thần lật đổ bầu trời dậy, tự tay đem Hải Lan người nữ thần giết chết. Nhưng là, nhà ta phía dưới minh họa, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đường Khoa là tre không dậy cung kính tín đồ, hắn tiếp nhận giáo lý là, chỗ chống thần là hết thảy chủ. Là chỗ chống thần hủy diệt tà ác tiên không chi thần, còn nhân loại lấy hòa bình. Nhất là trước một đoạn thời gian, trong giáo hội cao tầng thi triển thần thuật, để cho Đường Khoa đối với chỗ chống thần tín ngưỡng càng thêm thành kính. Nhưng là trước mấy nhật, Đường Khoa đi lão ra tầng hầm ngầm, ngẫu nhiên phát hiện một cái thông đạo. Đi qua thông đạo, hắn phát hiện rất nhiều bích họa. Trong bích họa chẳng cảnh, lật đổ hắn cho tới nay nhận thức. Tại trong bích họa, những cái kia tiên không chi thần, toàn bộ bị một cái thân ảnh to lớn chấn áp. Cái thân ảnh kia ôm một cô bé, chân đạp thần quốc. Hết thảy mọi người loại đều ở đây phụ phục. Tất cả thần minh đều bị dẫm đạp. Trọng yếu hơn chính là cái thân ảnh kia nhìn răng dấp càng như là một cái đại hạ người. Hắn quả là không thể nào hiểu được, nếu như những thứ này bích họa tiền nhân là qua quyết họa, hắn vẫn để ý giải. Nhưng là qua quyết họa, vì sao phải họa một cái đại hạ người? Hơn nữa những thứ này thời gian hắn tra xét rất nhiều tư liệu, cái kia loại bích họa phong cách khởi nguồn tại vạn năm trước, lúc kia đại lục còn không tương thông, người Đông Phương cực kỳ ít thấy. Đường Khoa nội tâm chấn động không ngừng, ta ác thiên không chi thần lẽ nào cũng không phải là chỗ chống thần chém giết, mà là một vị Đông Phương thần minh. Đông Phương gần đây tựa như cũng có siêu phàm thanh âm. Chuyện này, ta phải báo cho cao tầng. Suy nghĩ một lúc lâu, Đường Khoa quyết định tin tưởng mình giáo hội, đem phát hiện bích họa sự tình nói cho giáo hội cao tầng. Sau 7 ngày, tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên, Đường Khoa tóc thai bù xù, co giúp ở góc. Tại bên cạnh hắn, còn có một vị nam tử vóc người khôi ngô, trong mắt lóe lên thần sắc hung ác. Đường Khoa giờ này thần tình, khá vì hề bại. Đường Khoa, che không dậy toàn bộ là một bầy ngụy quân tử. Bọn họ đánh cắp phụ thần chiến tích, chiếm làm của mình. Ngươi không cần thương tâm. Nam tử khôi ngô an ủi. Đường Khoa vẫn là không cách nào tiếp thu. Hắn không nghĩ tới, đem trong bích họa sự tình nói cho giáo hội cao tầng. Nên tiếp hắn, dĩ nhiên là ám sát. Hiện tại, nhưng là 3030 năm, văn minh xã hội a. Lại vẫn xuất hiện chuyện như vậy, Đường Khoa căn bản không thể tiếp thu. Còn tốt, vào lúc đó, bên cạnh hắn nam tử Khôi Ngô xuất hiện, đưa hắn cứu bên dưới. Cái này nam tử Khôi Ngô, chính là một cái rất bí ẩn giáo hội tín đồ. Nó giáo hội danh tự rất đơn giản, Vi Phụ Thần. Bọn họ thờ phụng chính là phụ thần. Mà cái này phụ thần chính là Đường Khoa tại bích họa trông được đến người Đông Phương kia. Lần này, chúng ta phụ thần giáo hội tra được, che không dạy tựa hồ chiếm được giáo hoàng ý chỉ, đi trước Đông Phương một tòa tuyết sơn, đang muốn 20 sự tỉnh. Chúng ta phụ thần giáo hội cùng che không dạy thủy hỏa bất dung, bọn họ làm, chúng ta nhất định sẽ ngăn cản. Nam tử Khôi Ngô trong mắt lộ ra sát ý nồng nặc. Rất hiển nhiên, hắn đối với che không dạy thống hận tới cấp. Phụ thần, thật tôn tại sao? Đường Khoa nhìn nam tử Khôi Ngô. Phụ thần tự nhiên tồn tại. Nam tử Khôi Ngô ánh mắt kiên định. Nhưng là, phụ thần vì sao là người Đông Phương? Đường Khoa vẫn là không cách nào tiếp thu. Để cho một cái người phương Tây tin một cái Đông Phương thần, rất khó tiếp thu. Đối với thần đến nói, thân thể chỉ là một cái túi da mà thôi. Hơn nữa, ngươi cảm thấy, cái kia cái gọi là chỗ chống thần, chính là người phương Tây hình tượng sao? Nam tử Khôi Ngô trong con ngươi toát ra một chút tức giận thần sắc. Hắn giống một cái hắc tinh tinh. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 237, Phúc Không Giáo cường đại. Làm sao có thể? Đường Khoa miệng trương thành một cái o hình. Hắn trước kia là Phúc Không Giáo cung kính tín đồ, chỗ chống thần trong lòng của hắn hình tượng không gì sánh được cao lớn vĩ ngạn, thần bí lại cường đại. Nhưng là, Kiệt Thu nói cho hắn biết, chỗ chống thần hình tượng chính là một cái hắc tinh tinh. Hừ. Kiệt Thu trong ánh mắt lóe lên trào phúng thần sắc, trong đó lại mơ hồ có kiêng kỵ thần sắc, hơn nữa, vẫn là một đầu ngủ say hắc tinh tinh. Dựa theo cha thần giáo giáo lý, là phụ thần hủy diệt tà ác thiên không chi thần. Kết quả, cái này thành quả bị Phúc Không Giáo chỗ đánh cắp. Phúc Không Giáo tuyên bố, là chỗ chống thần hàng thế, đánh bại thiên không chi thần. Mà Phúc Không Giáo nhanh chóng lớn mạnh, luôn luôn chèn ép phụ thần dạy. Phụ thần giáo hội cùng Phúc Không Giáo ân oán kéo dài mấy nghìn năm. Cái này mấy nghìn năm ở giữa, cả hai cũng liên hợp qua, có qua thời kỳ trăng mật. Bất quá, gần trăm năm nay, Phúc Không Giáo luôn luôn chiếm giữ ưu thế, lại luôn luôn chèn ép phụ thần dạy. Hiểu rõ nhất một người, thường thường là địch nhân của hắn. Phụ thần giáo hội đối với bây giờ Phúc Không Giáo lý giải cũng rất nhiều. Bọn họ tự nhiên biết, tại Phúc Không Giáo trong có một con ngủ say hắc tinh tinh. Hơn nữa, đầu kia hắc tinh tinh, dựa theo ghi chép, đã ngủ say vào năm. Chính là dựa vào đầu này hắc tinh tinh, Phúc Không Giáo tại Lợi Chủ Quốc càng ngày càng lớn mạnh. Có thể nói, tại Lợi Chủ Quốc, Phúc Không Giáo nắm giữ 1/3 quyền lên tiếng. Đương nhiên, đối với bọn họ thần, Phúc Không Giáo cao tầng cũng không có khách khí. Rất nhiều nghiên cứu học giả, giáo sư, trong phòng ngầm dưới đất, luôn luôn nghiên cứu đầu kia to lớn hắc tinh tinh, muốn nắm giữ siêu phàm bí mật. Phúc Không Giáo sẽ cái gọi là thần, bất quá là một con đối tượng thí nghiệm mà thôi. Mà theo Kiệt Thu biết, gần nhất Phúc Không Giáo sẽ từ đầu kia đại tinh tinh phía trên, tựa hồ ra rất nhiều thành quả nghiên cứu. Đối với phụ thần giáo hội đả kích cũng càng nghiêm. Bên cạnh, Đường Khoa vẫn là không cách nào từ cái hiện thực này bên trong tránh thoát được. Hắn cho tới nay thế giới quan lần đầu tiên bị phá vỡ. Ngươi trốn đi tới là không có ích lợi gì. Kiệt Thu ở bên cạnh nói, ngươi có thể đủ nhìn thấy cái kia bích họa, nói rõ ngươi cùng chúng ta phụ thần giáo hội có duyên. Gia nhập chúng ta mới có đường sống, chúng ta mới có thể báo thù cho ngươi. Đường Khoa trong con ngươi lập tức hiện lên một luồng sát ý. Phúc Không Giáo sẽ tập kích hắn lúc, hắn tuổi bước phụ thân bị đối phương đá một cước, chết tại chỗ. Đối với Phúc Không Giáo, trong lòng hắn đã có cửu hận. Tốt, ta đi theo các ngươi. Đường Khoa trong con ngươi xuất hiện phẫn nộ thần sắc. Chúng ta cùng đi Hạ Quốc, chúng ta phụ thần giáo hội mấy năm nay dần dần đem trọng tâm cho rời đến Đại Hạ Quốc. Lần này Phúc Không Giáo muốn đi Tuyết Sơn, chúng ta phụ thần giáo hội tự nhiên sẽ không để cho hắn thành công. Kiệt Thu trong mắt cũng hiện lên hận ý. Lợi Chủ Quốc, phòng thí nghiệm dưới đất, mang nón chụp lao đầu trong mắt lóe ra vui vẻ. Hai pháp, lần này lại chết xuất ra bao nhiêu huyết châu? Tên vị hai pháp nam tử tóc vàng đưa ra năm ngón tay, năm miếng. Không sai, lão đầu chính là Phúc Không Giáo giáo hoàng, chúng ta lại có thể sáng lập ra năm tên siêu cấp chiến sĩ. Phúc Không Giáo nắm giữ cái kia một đầu đại tinh tinh đã có mấy ngàn năm. Phúc Không Giáo đã trải qua sợ hãi, kính nể, biến thành bây giờ tham lam. Quan trọng nhất là, đầu kia đại tinh tinh chưa từng có tỉnh lại qua. Hiện tại khoa học kỹ thuật phát đạt, Phúc Không Giáo đối với đầu kia đại tinh tinh nghiên cứu cũng dần dần trở nên nhiều. Nhất là gần vài thập niên, xác định đại tinh tinh điên chết, không hồi tỉnh tới, Phúc Không Giáo cũng càng thêm lớn mật lên. Thông qua các loại kỹ thuật, bọn họ từ đại tinh tinh trong cơ thể để luyện ra tên vị huyết châu đồ vật. Một viên huyết châu có thể đem một vị nhân loại sáng lập là siêu cấp chiến sĩ, huyền giống như siêu nhân. Chỉ tiếc, vị kia siêu cấp chiến sĩ thọ mệnh sẽ giảm mạnh, có lẽ chỉ có thể sống 10 năm. Nhưng cái này vẫn là Phúc Không Giáo trong tay sắc bén nhất kiếm. Cái khác phương diện nghiên cứu đâu? Phúc Không Giáo giáo hoàng hỏi, Mạch Nhi hôm nay lại qua tới thúc giục ta. Nói đến Mạch Nhi, Phúc Không Giáo giáo hoàng trong mắt lóe lên một vẻ sát dục. Mạch Nhi là Phúc Không Giáo những cái kia kim chủ phát ngôn viên. Nàng là một vị người mẫu xuất thân, vóc người đấy đà, mang giày cao gót đi trên đường đèn lớn vô cùng chói mắt. Xin lỗi giáo hoàng, tạm thời còn không có tiến triển. Bất quá, chúng ta đã tăng lớn cường độ nghiên cứu. Hai pháp hổ thẹn nói. Ai, Trường Sinh. Ai không muốn đâu. Giáo hoàng tự nhiên biết những cái kia kim chủ ý tưởng, từ chỗ chống thần trên thân nghiên cứu ra Trường Sinh ảo diệu. Nhưng là, cái kia quá khó khăn. Giáo hoàng, Na có thể cũng đi lưu ly tuyết sơn sao? Hai pháp nghĩ tới cái gì, tùy ý hỏi. Na có thể là của hắn nữ nhi, mắc phải bệnh nan y, lấy hiện tại y học điều kiện cũng vô pháp trị hết, sống không quá mấy năm. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem huyết châu trồng vào nữ nhi trong thân thể. nữ nhi cũng biến thành cái gọi là siêu cấp chiến sĩ. Ừm, là Na có thể nói mình muốn đi tham gia nhiệm vụ này. Giáo hoàng ứng tiếng. Nắm giữ chỗ chống thần thân thể, bọn họ luyện chế ra rất nhiều đặc thù dụng cụ. Cuối cùng, căn cứ những dụng cụ này, bọn họ định vị tại Đại Hạ quốc Liêu Ly Tuyết Sơn, hư hư thực thực có khắc thường sự vật xuất hiện. Cho nên, giáo hoàng mới phái 5 tên siêu cấp chiến sĩ quá khứ. Na có thể, tại siêu cấp trong chiến sĩ, đều thuộc về cao cấp thực lực. Có cái kia 5 vị siêu cấp chiến sĩ tại, Liêu Ly Tuyết Sơn bên trên dị thường sự vật, tự nhiên cũng có thể mang về. Đại Hạ quốc. Hai pháp nghĩ tới cái gì, nói, nơi nào là cha thần giáo đại bản doanh? Đại Hạ quốc phảng phất cũng xuất hiện siêu phàm sự kiện, Đại Hạ quốc quan phương tổ chức từ trước đến nay cường ngạnh. Phu thân dạy, bất quá một bầy chó nhà có tang mà thôi. Siêu phàm sự kiện, hát trách sao? Quả thật có chút lạ lùng, thế nhưng sớm đã là người chết. Lần này, ta cũng điều động người quá khứ, đem hát trách thi thể cho đợt lại. Giáo hoàng khí nhạt thần nhàn, phảng phất cái gì ném ở trong lòng bàn tay của hắn. Gần nhất, ta còn phát hiện mới bích họa, đã tìm người phá hủy. Bất quá, bị phụ thần giáo hội cứu đi một người. Giáo hoàng, phụ thần, có khả năng hay không thật tồn tại? Hai pháp nghĩ tới cái gì, trong lời nói có kiêng kỵ thần sắc. Phụ thần nếu là thật còn tồn tại, phụ thần giáo hội có thể như vậy. Giáo hoàng không để bụng. Nhưng là, trước một đoạn thời gian, Hải Lan ngươi hào chìm vào đáy biển. Hai pháp phía sau lời nói không có nói tiếp. Trong mắt hắn mang theo sâu đậm kiên kỵ. Có thể tạo thành như thế cục diện, cho dù là siêu cấp chiến sĩ cũng làm không được. Không cần để ý. Giáo hoàng mang trên mặt thần sắc tự tin, Lý Ngang bên kia đã xuất hiện mới thành quả, mô đen mới nhất siêu cấp chiến sĩ lập tức sẽ xuất hiện. Cái kia loại siêu cấp chiến sĩ, coi như là mô đen mới nhất chiến cơ, cũng căn bản không phải nó đối thủ. Mô đen mới nhất. Hai pháp trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Ta đem mệnh danh là trung kết chiến sĩ. Chỉ cần khống chế trung kết chiến sĩ, chúng ta phúc không giáo, tựa như thần quốc, cao cao tại thượng, tối bên trong trưởng không toàn cầu. Hai pháp cũng nuốt một ngụm nước bọt. Có cuối kết chiến sĩ tại, thế giới này bên trên, còn có cái gì để cho phúc không giáo kiêng kỵ? Bọn họ không biết chính là, sau lưng bọn họ, vị kia cái gọi là chỗ chống thần, cái kia một đầu khổng lồ đại tinh tinh, trong đầu hiện lên một hồi linh quang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Chương 238, hội tụ. Lưu Ly Tuyết Sơn là một cái nhỏ dung loạn. Bình thường sẽ có chút lư hữu đi tới trong núi tuyết, thưởng thức vạn dặm mịt mở cảnh tuyết. Thời khắc này trấn nhỏ bên trên, giống như thường ngày vắng vẻ, chỉ có không nhiều khuôn mặt xa lạ xuất hiện. Lưu Ngọc Thanh ngẩng đầu, nhìn phía xa cao nguy tuyết sơn, trong mắt lộ ra vẻ kinh dị. Bên cạnh, Trương Thiếu Khâm thần sắc như trước lãnh đạo. Biết được Lâm Bình lão gia phá toái hư không, ngoài ý muốn sau khi chết, tâm tình của hắn luôn luôn suy sụp, phản phất đối với cái gì đều không có hứng thú. Ngọc Thanh, ngươi nói chẳng lẽ là thật, cái kia tuyết sơn bên trên, thật sự có cơ duyên hay sao? Lưu Diệu nhiệt tâm hỏi. Hắn đối với siêu phàm là cảm thấy hứng thú nhất. Tự nhiên Lưu Ngọc Thanh gật đầu. Hắn cũng không nghĩ tới, ở nơi này không thế giới thần linh, lại có thể nhìn thấy một chỗ bảo địa. Chỗ kia bảo trên đất khí tức, thật sự là quá mức rõ ràng, liền hình như trong đêm tối ngọn đèn sáng. Cho nên, mặc dù cách xa nhau nghìn dặm, hắn cũng có thể cảm thụ được. Trong núi tuyết linh khí điểm báo, tất có đại cơ duyên, ta như lấy, nói không chừng có cơ hội vừa nhìn đại thiên tôn cảnh. Lưu Ngọc Thanh trong con ngươi đều là sắc mặt vui mừng. Hắn như thật có thể bước vào đại thiên tôn cảnh, trở lại tông môn sau đó, lớn ông Đít sư tỷ vẫn có thể chạy ra bàn tay của hắn. Đừng nói lớn ông Đít sư tỷ, ngực lớn sư phụ nói không chừng đều muốn đối với hắn dâng ra tình yêu. Nghĩ đến cái này, Lưu Ngọc Thanh liền vô cùng kích động. Hắn cảm thấy, quả nhiên nam nhân tham lam. Nguyên bản, hắn vẫn chỉ là lẩm bẩm lớn mông đít sư tỷ, hiện tại liền ngực lớn sư phụ đều mượn. Trương Thiếu Khâm nhìn Đại Tuyết Sơn một mắt, lần này cơ duyên, ta cũng muốn. Trương Thiếu Khâm trong lòng cũng sinh ra trở nên mạnh mẽ tâm tư. Chỉ có trở nên mạnh mẽ, hắn mới có thể biết, lao ra đến cùng vì sao mà chết, hắn mới có cơ hội vì lao ra báo thù. Lần này cơ duyên rất lớn, ta một người căn bản nuốt không dưới, tự nhiên cùng Trương huynh một chỗ phân. Lưu Ngọc Thanh cười cười. Nhiều như vậy lúc ngày trôi qua, hắn đã coi Trương Thiếu Khâm là thành bản thân. "Ta đây." Lưu Diệu lập tức nhiệt tâm hỏi. Trương Thiếu Khâm nhìn Lưu Diệu một mắt, lạnh lùng nói ra, "Ngươi không xứng." Lưu Diệu lập tức xỉu mặt, "Ngọc Thanh ca." Khụ khụ, "Lưu Diệu, ngươi quả thực không có linh căn, cũng vô pháp tu võ, lần này cơ duyên, đại khái không liên quan gì đến ngươi. Ngươi chính là an tâm làm một cái 1 triệu fan nổi tiếng trên mạng a, nhân sinh giống nhau cũng rất đặc sắc." Lưu Ngọc Thanh ở bên cạnh quyên bảo. "Ai?" Lưu Diệu hít thở dài, phảng phất cam chịu số phận bình thường. "Ngọc Thanh ca, mau cùng ta chụp một cái video. Lần này chúng ta không chụp hỏa cầu thuật, chúng ta chụp một cái cơi mây đạp gió." Lưu Diệu tâm tình rất nhanh thì tốt rồi, bước vào siêu phàm, hắn không có cái số ấy, vậy thì an tâm làm một cái nổi tiếng trên mạng a. Vì kiếm lấy kinh phí, hắn luôn luôn cổ động Trương Thiếu Khâm cùng Lưu Ngọc Thanh vì hắn quay video, hơi chút biểu hiện ra một ít thực lực. Cái gì đại hạ tu tiên pháp, cái gì đại hạ võ học chân chính, để cho Trương Thiếu Khâm cùng Lưu Ngọc Thanh tùy ý lộ một tay, là có thể cho hắn phồng rất nhiều fan. Hiện tại Lưu Diệu đã có hơn 30 vạn fan, có chút danh tiếng. Ừm. Lưu Ngọc Thanh gật đầu, tiện đà nói, bất quá chúng ta phải cẩn thận, vạn nhất các ngươi thế giới thật sự có cái khắc năng nhân dị sĩ, khẳng định cũng sẽ bị cảnh tượng của nơi này hấp dẫn, chúng ta nói không chừng gặp được cạnh tranh đối thủ. Thật. Lưu Diệu ngược lại cảm giác càng kích động. Tu võ không được, tu tiên cũng không được, cái kia có cái khác hệ thống sao? Làm cái hấp huyết quỷ gì gì đó, cũng không là rất không tệ sao? Tiểu trong trấn, Đường Khoa mang trên mặt nồng nặc mệt mỏi dã rời thần sắc. Kiệt thu thân hình khôi ngô, cho người một loại rất mạnh cảm giác áp bách. Giờ này, một vị hiền hòa lão đầu xuất hiện, hắn mang trên mặt nụ cười ôn hòa, "Hải tử, một đường cực khổ." Đường Khoa gật đầu, dựa theo Đông Phương lễ nghi thì lễ. Ba người ngồi ở trong phòng, tùy ý hàn huyên chút. Lần này, Phúc Không giáo phái tới 5 vị siêu cấp chiến sĩ tới. Hiền Hòa lao đầu nói, trong mắt mang theo sâu đậm kiên kỵ.
Cái gì?
Tiệt Thu hơi ngừng, liền siêu cấp chiến sĩ đều xuất động, xem ra Tuyết Sơn bên trên đồ vật không thể tầm thường so sánh. Tiệt Thu tự nhiên biết siêu cấp chiến sĩ khủng bố, cái kia loại đồ vật căn bản phi nhân loại, cho nên lần này ta không yêu cầu các ngươi thành công, tất cả an toàn làm trọng. Nơi này là đại hạ, Phúc Không giáo siêu cấp chiến sĩ cũng không dám tùy ý vào vì. Hiền Lành lao đầu tùy ý nói. Tiệt Thu minh bạch ý của lão giả, lần này ngăn cản Phúc Không giáo siêu cấp chiến sĩ rất khó, bọn họ liền tăng một ít trở ngại, để cho Phúc Không giáo siêu cấp chiến sĩ sự tình không dễ dàng như vậy thành công. Đây cũng là người yếu bất đắc dĩ. Ta biết rồi. Tiệt Thu cũng chỉ có thể cam chịu số phận. Lấy võ lực của hắn, trong người bình thường rất mạnh. Thế nhưng, đối với siêu cấp chiến sĩ, hắn lại không đáng kể chút nào. Tiểu Tiễn, mang theo Tiệt Thu cùng Đường Khoa tại trấn nhỏ đi dạo một vòng đi. Hiền Lành lao đầu mở miệng, thanh âm hiền lành. Đã biết, ra ra. Một vị trên thân bọc áo lông, thân dưới mặc quần jean cô gái trẻ tuổi xuất hiện, mặt của nàng bên trên hiện lên một tia không tình nguyện, nhưng vẫn là lộ ra nụ cười ấm áp. Tiểu Tiễn tên đầy đủ Lý Nhã Tiễn, là một nhà khoa học kỹ thuật công ty nhân viên nghiên cứu. Đối với ra ra tin phụ thần dạy, nàng luôn luôn xem thường, không ủng hộ cũng không phản đối. Bất quá, theo ra ra tiếp xúc càng nhiều hơn phụ thần giáo hội tín đồ, thậm chí còn bày ra cùng lợi chủ quốc đệ nhất đại giáo Phúc Không giáo đối nghịch thời điểm, Lý Nhã Tiễn ngửi được một tia không ổn ý tứ hàm xúc. Phụ thần dạy, tại lợi chủ quốc lịch sử bên trên cũng có chút danh tiếng. Bất quá, hiện tại sao? Hầu như không tính được cái gì dạy. Gia gia nhập vai diễn quá sâu, luôn luôn nói Phúc Không giáo ăn cắp phụ thần trái cây, là phụ thần hủy diệt tiên không chi thần thần quốc, cứu vớt bị nô dịch con dân. Đối với những lời này, Lý Nhã Thiến rất là bất đắc dĩ. Nàng chỉ là cảm giác cái này phụ thần dạy có chút đốc. Tại Tây Phương, thờ phụng một cái Đông Phương thần minh, đây không phải là tự tìm khổ sao? Lý Nhã Thiến liền muốn nhiều bồi bồi gia gia, để cho gia gia thoát ly cái này phụ thần dạy. Đương nhiên, ý nghĩ thế này, nàng không có ở trước mặt gia gia biểu hiện. Dù sao, phụ thần dạy nơi nào có tư cách khiêu chiến Phúc Không giáo? Tại Lý Nhã Thiến dẫn dắt bên dưới, ba người đi tới trấn nhỏ bên trên. Lý Nhã Thiến mang trên mặt nụ cười, Đường Khoa tiên sinh cũng hiểu được siêu phàm thật tồn tại. Lợi chủ quốc ngôn ngữ, cùng đại hạ nói có chút cùng loại, nhưng không hoàn toàn giống nhau. Cho nên, cùng đại hạ quốc người tiến hành đơn giản giao lưu, Đường Khoa không còn lời nói bên dưới. Có lẽ, thật tồn tại. Đường Khoa suy nghĩ một chút, trả lời nói: "Gia gia ta nói, Phúc Không giáo có siêu cấp chiến sĩ tồn tại, như vậy những cái kia siêu cấp chiến sĩ, liền có thể so với siêu phàm người rồi." Lý Nhã Thiến cạn cười dài. Tiệt Thu trên mặt lộ ra thần sắc nghiêm trọng, "Ừm, siêu cấp chiến sĩ rất cường đại. Nếu như siêu cấp chiến sĩ thật giống trong miêu tả như thế cường đại, tại sao không có thống nhất toàn thế giới đâu? Tại quá khứ, khoa học kỹ thuật còn không phát đạt thời điểm, siêu cấp chiến sĩ nhưng là có thể so với một đấu một vạn tồn tại." Khụ khụ. Tiệt Thu nghe được Lý Nhã Thiến ý ở ngoài lời, không có tiếp tục nói nữa. Hắn biết, làm cho tất cả mọi người đều tiếp thu siêu phàm tồn tại, rất không thực tế. Bên cạnh, Đường Khoa cũng gật đầu, nhận đồng Lý Nhã Thiến. Hắn cũng chưa từng thấy qua siêu cấp chiến sĩ, cũng hiểu được không có như vậy khoa trương. Rất có thể, chính là một ít dùng khoa học kỹ thuật thủ đoạn cường hóa zombie, không đáng kể chút nào. Đương nhiên, không quản siêu phàm tồn không tồn tại, Phúc Không giáo đều là địch nhân của hắn. Hắn muốn mượn phụ thần dạy báo thủ. Ở nơi này lúc, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến, "Lý Thiến Nhã, xin lỗi xin lỗi, chậm 10 phút đồng hồ." Chương 239, đại hạ võ học. Cười nạo, đại chương 2/1. Lý Nhã Thiến nhìn sang, ba vị trẻ tuổi rơi vào trong mắt của nàng. Ánh mắt của nàng nhìn chằm chằm trung gian vị kia, trong mắt lóe lên một vẻ kinh hỉ thần sắc. "Lưu Diệu." Lý Nhã Thiến nhận ra Lưu Diệu. Lưu Diệu là của nàng cao trung bạn học, cao trung lúc, quan hệ của hai người còn rất tốt. Chỉ là, đại học lúc hai người thi đậu bất đồng đại học, đến tận đây liên hệ thiếu, quan hệ dần dần trở thành nhạt. Lý Nhã Thiến không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà biết gặp phải Lưu Diệu. Nàng tâm tình trong lòng cực là phức tạp. Thật là đúng dịp nha, tại gặp ở nơi này ngươi. Lưu Diệu có chút hài lòng. "Ừm, làm sao ngươi tới nơi này?" Ta từ trước làm một cái nghề tự do người, tới nơi này lấy cảnh quay video." "Bác chủ." Lý Nhã Thiến lộ ra ước ao thần sắc, "Loại hình gì?" "Ừm, Tuyên Dương quốc thuật cùng tu tiên." Lưu Diệu tùy ý nói. Trên mạng cùng hắn cùng loại hình bác chủ còn rất nhiều. Những cái kia bác chủ làm video, đặc hiệu càng nhiều, cũng càng loẹt loẹt. Nhất là một vị bác chủ video, một vị lao thiên sư nói, các ngươi phải tin tưởng khoa học, sau đó ngự kiếm mà đi, trên mạng trở thành một cái ngành. Quốc thuật, tu tiên. Lý Nhã Thiến hơi sững sờ, trong lòng hiện lên khó chịu. Nàng không nghĩ tới, cái này bạn học ngày xưa, vậy mà làm loại này bác chủ. Đây là lừa người bắt con mắt ta. Bất quá, nàng cũng không nói thêm cái gì, mỗi người đều có chính mình cách sống. Ngươi nhìn, đây là chúng ta mới vừa chụp xong video, đợi lát nữa lại hậu kỳ xử lý một lần, liền có thể ban bố. Lưu Diệu xuất ra bán thành phẩm video, hắn cũng không sợ Lý Nhã Thiến sẽ quả thật. Hiện tại người đều là như thế này, ngươi càng nói là thật, hắn càng sẽ lấy là đặc hiệu. Hơn nữa, coi như lộ ra ánh sáng, Lưu Diệu cũng không sợ. Lý Nhã Thiến nhìn sang, Lưu Diệu nhiệt tâm đối với Lý Nhã Thiến hai người bên cạnh nói, một chỗ nhìn một chút, đợi lát nữa cho ta điểm cái quan tâm. Tiệt Thu cùng Đường Khoa thâu tới. Trong video, nam tử trẻ tuổi mặc cả người trắng bảo, ánh mắt mang theo mấy phần hào hiệp. Phía sau là bao la tuyết sơn, mấy đám lớn hoa tuyết vung lên. Đột nhiên, cái kia nam tử trẻ tuổi bay lên trời, dẫm lên hoa tuyết, trực tiếp bay lên, rất có mấy phần tiên nhân khí chất. Người cái này vô cùng thật giống nhau. Nhìn xong video, Lý Nhã Thiến khinh thị trong lòng biến mất không thấy gì nữa. Cái video này quay chụp độ khó rất cao, sợ rằng chuyên nghiệp đoàn kịch cũng rất khó chụp ra cái hiệu quả này. Đường Khoa thì mở to hai mắt nhìn, Hạ Quốc công phu, hắn trước đây tham gia công tác cùng phương diện này tương quan, Trước mắt cái video này, một nhìn liền còn chưa trải qua xử lý. Khiếp sợ đến ngoài nghề, Lưu Diệu Dương đắc ý, hắn chỉ vào Lưu Ngọc Thanh, lợi hại à, đây là huynh đệ của ta. Đường Khoa nhìn Lưu Ngọc Thanh, trên mặt lộ ra thần sắc khiếp sợ, trong truyền thuyết Hạ Quốc công phu, thật tồn tại. Lý Nhã Thiến cười cười, không nói gì thêm, đối với cái này bạn học ngày xưa, lại cũng coi trọng một chút. Có thể đem ngoài nghề cũng có thể hù dọa, nói rõ cái video này vô thật vô cùng giống. Đương nhiên tồn tại. Lưu Diệu cười nói, bất quá vừa rồi đây không phải là Hạ Quốc công phu, mà là đạo pháp. Lưu Ngọc Thanh dù sao không phải là Hạ Quốc. Vị này chính là huynh đệ của ta, Trương Thiếu Khâm, hắn sẽ Hạ Quốc công phu. Đường Khoa nhìn ba người, mang trên mặt bội phục thần sắc. Hắn không khỏi thốt ra, có thể dạy ta Hạ Quốc công phu sao? Ta nguyện ý trả học phí. Kiệt Thu cao mày, không biết đang suy tư điều gì, luôn luôn không có nói chuyện. Bên cạnh, Lý Nhã Thiến cười cười, Đường Khoa tiên sinh, Hạ Quốc quả thật có công phu, nhưng càng nhiều hơn chính là cường thân kiện thể. Đường Khoa lại kiên trì nói ra, mời tiên sinh dạy ta Hạ Quốc công phu. Cái kia trong video là thật. Hắn nếu như học được, nói không chừng có cơ hội báo thủ. Không được lao ra cho phép, ta võ học sẽ không dạy tại những người khác. Trương Thiếu Khâm nhìn Đường Khoa, trong con ngươi hiện lên một tia kinh dị. Nhất là, hắn thình lình phát hiện, Đường Khoa vậy mà nắm giữ linh võ giả thiên phú. Điều này cũng làm cho có nghĩa là, Đường Khoa cũng có thể trở thành linh võ giả. Đây là hắn lần đầu tiên phát hiện, trừ hắn và Lao Gia Lâm Bình bên ngoài, còn có người có linh võ giả thiên phú. Lưu Diệu cười cười, Đường Khoa tiên sinh, chúng ta Hạ Quốc võ học học tập cần rất mạnh thiên phú, không có người có thiên phú, cả đời đều sẽ không nhập môn. Hắn cũng không có linh võ giả thiên phú, người nước ngoài này tại sao có thể có? Đường Khoa thất lạc. Bên cạnh, Trương Thiếu Khâm thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, hắn có linh võ giả thiên phú. Cái gì? Lưu Diệu lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn trầm mặc đã lâu, cuối cùng nhìn Trương Thiếu Khâm. Thiếu Khâm, ngươi cũng không muốn lao ra ngươi chuyển thừa đoạn đi. Trương Thiếu Khâm. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm giác Lưu Diệu đoạn này lời nói nghe lên là lạ. Chỉ là, hắn suy nghĩ một chút, cảm giác Lưu Diệu nói có mấy phần đạo lý. Thế giới này bên trên, có thể đi lão gia linh võ giả con đường, gần một mình hắn. Hắn nhìn Đường Khoa, trong lòng hiện lên rất nhiều tâm tư, ta suy nghĩ một chút nữa. Bên cạnh, Lý Nhã Thiến hơi sững sờ, nàng không có nghĩ qua sẽ xảy ra chuyện như thế. Không đều là đùa giỡn hay sao? Làm sao sẽ quả thật rồi? Ở nơi này lúc, một đạo hơi lộ ra khinh bạc thanh âm truyền đến. Hạ Quốc công phu. Khoa chân múa tay. Một nhóm 6 người đã đi tới. Một người trong đó chính là đại hạ người, còn lại 5 người, nhìn tướng mạo là lợi chủ quốc người. Mở miệng, chính là 6 người này bên trong người dẫn đầu, một vị thân hình cường tráng nữ tử, tên là Na có thể. Nàng mang trên mặt xâm lược tính ánh mắt, trong đó còn mang theo một tia khinh miệt. Ánh mắt của nàng cuối cùng rơi vào Kiệt Thu trên thân, không nghĩ tới, các ngươi vận tốt như vậy, vậy mà trốn đến nơi này. Kiệt Thu sắc mặt tâm trầm, Na có thể, không nghĩ tới là ngươi tới rồi. Na có thể ánh mắt đảo qua Đường Khoa. Đường Khoa lập tức cảm giác được, như bị độc xà chú ý bình thường. Một cô mãnh liệt uy hiếp cảm đánh tới. Hắn trong nháy mắt minh bạch, những người này chính là Phúc Không giáo người. Tất nhiên biết là chúng ta tới rồi, còn không ngoan ngoãn né tránh. Nơi này là Tuyết Sơn, cẩn thận phát sinh chút gì ngoài ý muốn. Lý Nhã Thiến cảm giác không hiểu ra sao cả, bất quá nhìn trước mặt mấy người, nàng cũng cảm giác được một cô uy hiếp cảm giác. Mấy người này, một nhìn thì không phải là người tốt lành gì. Nơi này là đại hạ. Kiệt Thu sắc mặt lạnh lùng. Mặc dù hắn chém giết năng lực rất mạnh, nhưng đối phó với trước mặt Phúc Không giáo vương bài, siêu cấp chiến sĩ, hắn còn kém rất xa. Đại hạ. Mấy vị lợi chủ quốc người ánh mắt lộ ra ngoạn vị nụ cười. Na có thể càng là trong mắt lóe lên một tia khinh thường, ta ghét nhất chính là đại hạ, nhất là cái gì đại hạ công phu, rắc rưởi. Na có thể lúc còn trẻ, chơi được rất này. Nàng một vị tình nhân, đã từng phan độc tiềm nhập đại hạ, kết quả đang đánh nhau bên trong bị một vị đại hạ quốc chấp pháp vệ thành viên làm nằm út sấp bên dưới. Nàng đối với đại hạ quốc, luôn luôn lòng có oán niệm. Lúc này, Na có thể đám người bên cạnh hạ quốc người Triệu Ủy thoải mái định nọt cười nói, Na có thể tiểu thư nói không sai, hạ quốc công phu, đều là lừa gạt hài tử cho vặt. Na có thể nhìn Trương Thiếu Khâm, ngươi nhìn, các ngươi hạ quốc người đều không thừa nhận cái gọi là hạ quốc công phu. Bên cạnh, Lưu Diệu trên mặt sinh ra tức giận, Lý Nhã Thiến trong lòng cũng khó chịu. Hạ quốc công phu lại suy nhược, đó cũng là hạ quốc truyền thừa văn hóa một trong. Tuy ý một người ngoại quốc trào phúng, là ai trong lòng cũng không dễ chịu. Nhất là, trong đó cái kia hạ quốc người, cũng đi theo hỗ trợ trào phúng hạ quốc công phu. Trương Thiếu Khâm lạnh lùng nhìn mấy người, hải ngoại ma tử, không nhớ lâu. Trước đây lão gia đi hải ngoại tìm dị, gỗ lô ba từng mở miệng vũ nhục, bị lao ra một kiếm cho lột bỏ đầu lâu, đánh cho toàn bộ vương đình đều phục, thay đổi triều đại. Hiện tại, tới cười nhạo đại hạ võ học, thực sự là cười nhạo. Gỗ lô ba, ngàn năm trước nhân vật, cũng đem ra nói bừa loạn tạo. Na vừa vặn sau, một vị nam tử khôi ngô mở miệng, trên mặt đều là đùa cợt, còn lao ra của ngươi đánh cho vương đình thay đổi triều đại. Đem lão gia ngươi kêu đến, ta để cho hắn nhìn một chút, cái gì mới gọi thực lực. Muốn chết. Trương Thiếu Khâm trên mặt, sinh ra lửa giận. Lão gia không thể đủ. Lập tức, thân hình của hắn rời chuyển, trong không khí xuất hiện một đạo tàn ảnh. Nhục lao ra người, giết không tha. Trương Thiếu Khâm vậy mà trực tiếp động thủ. Hắn huy quyền, trực tiếp đối đầu cái kia nam tử khôi ngô. Nam tử khôi ngô hơi sững sờ, trên mặt lần đầu tiên lộ ra ngưng trọng thần sắc. Hắn chính là siêu cấp chiến sĩ, có thể chiến thắng hắn, cũng chỉ có siêu cấp chiến sĩ mà thôi. Nhưng là, hắn lần đầu tiên tại một vị nhân loại trên thân người được uy hiếp khí tức. Bất quá, hắn cũng không tỏ ra yếu kém. Hắn chính là chịu thần linh chúc phúc siêu cấp chiến sĩ. Hắn đưa ra quả đấm, lập tức công kích. Giang giác. Thanh âm xương vỡ vụn truyền đến, một cỗ khó tả đau nhức ý tại nam tử khôi ngô trong thân thể lưu chuyển. Thình thịch. Hắn thân thể cao lớn, ước chừng tiếp cận 200 cân thân thể, vậy mà trực tiếp bay ngược ra đi. Khoe miệng của hắn còn mang theo một tia máu tươi. Cái này càn rỡ lợi chủ quốc nam tử, vẹn vẹn một kích, liền thua ở Trương Thiếu Khâm trong tay. Trương Thiếu Khâm trên cao nhìn xuống, nhìn nam tử, lạnh lùng phun ra hắn tại hiện đại xã hội học được từ ngữ, liền cái này. Xung quanh, chấn nhỏ bên trên, không ít người qua đường lộ ra thần sắc khiếp sợ. Quá mạnh a. Cái này tiểu ca nhìn lên gầy teo yếu ớt, làm sao đem cái kia to con đánh bay? Chúng ta đại hạ công phu thật như thế mạnh. Hết giận, ta đã sớm nhìn mấy cái kia bên ngoài nước lao không vừa mắt. Bên cạnh, Đường Khoa càng là mở to hai mắt nhìn, bội phục trong lòng không gì sánh được. Kiệt Thu trong con ngươi, lần đầu tiên lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Hắn hiểu càng nhiều, cái kia nam tử khôi ngô cũng không phải là thông thường to con, nhưng là siêu cấp chiến sĩ. Siêu cấp chiến sĩ cường đại, coi như 10 cái am hiệu vật lộn dòng binh liên hợp cùng một chỗ, đều không thể chiến thắng. Kết quả, bị cái kia đại hạ người đánh bại. Na có thể trên mặt lần đầu tiên lộ ra thần sắc nghiêm trọng. Nàng cũng không nghĩ tới, tại Đại Hạ quốc, vậy mà gặp phải thực lực có thể so với siêu cấp chiến sĩ quái vật. Nàng xem trên đất đồng bạn một mắt, phế vật. Tiện đà, nàng nhìn về phía Trương Thiếu Khâm, trong ánh mắt mang theo một tia sắc ý, có dám lưu xuống tính danh, chờ chuyện lần này kết thúc, ta đặc biệt tới thỉnh giáo. Thái Thanh Sơn, Thiên Nhân Lâm Bình tòa hạ, Trương Thiếu Khâm. Trương Thiếu Khâm lạnh lùng trả lời. Hắn nhìn cái kia nam tử khôi ngô một mắt, nếu như 1000 năm trước, ta hôm nay tất sát ngươi. Nam tử khôi ngô lộ ra vẻ sợ hãi thần sắc. Hắn thật cảm thụ được Trương Thiếu Khâm trong mắt sắc ý. Bên cạnh, Lưu Diệu thở dài một hơi, Thiếu Khâm, vậy mới tốt chứ. Hắn thật vẫn sợ Trương Thiếu Khâm giận dữ bên dưới, trực tiếp đem cái kia lợi chủ quốc người giết đi. Như thế, đây chính là án hình sự, ngoại giao sự kiện. Trương Thiếu Khâm ánh mắt băng lãnh, phất tay áo ly khai. Dám nhục nhã hắn lao ra người, hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha. Vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn đã ở nơi này nam tử khôi ngô trong cơ thể để lại một đạo cực linh chi lực. Chỉ cần hắn làm nổ cái tia cố cực linh chi lực, nam tử khôi ngô chắc chắn phải chết. Xã hội bây giờ còn có các loại cường đại vũ khí, Trương Thiếu Khâm biết, lấy cá nhân hắn là đối kháng không được cả quốc gia. Chủ thần chi đạo ở chỗ khám phá sinh tử. Trong núi sâu, Lâm Triều nhìn hoa nở hoa tàn, ánh mắt lộ ra suy tư cảm xúc. Trở thành bát giai thần minh sau đó, hắn theo đuổi chính là đến cửu giai, trở thành chủ thần. Liên chủ thần đều được luyện chế thành chiến tranh khối lỗi, thực lực của hắn bây giờ, thả tại chư thiên vạn giới bên trong, chỉ sợ vẫn là quá mức nhỏ yếu. Thế giới này, tựa hồ vô pháp ly khai, nhưng ngoại giới người có thể tiến nhập. Lâm Triều cao mày, hắn có nghĩa là, đợi ở trên cái thế giới này, rất là bị động. Đương nhiên, Lâm Triều cũng chưa quá mức lo lắng. Thế giới này rất là thù, liên đạo tổ cái kia loại tồn tại, đều chỉ có thể lưu xuống một đạo vết tích. Bây giờ, hắn chuyện muốn làm, một là tăng thực lực lên, hai là tìm được địa điểm. Còn có võ quốc những cố nhân kia, ta đã trải qua nhiều như vậy thế, trải qua nhiều lần như vậy ra sinh, tử vong, ta còn chưa khám phá sinh tử sao? Lâm Triều ung dung thở dài. Hành tẩu tại Thanh Sơn Lục Thủy bên trong, Lâm Triều gặp được đã từng chưa từng thấy qua rất nhiều phong cảnh. Hắn từng thấy hoa tại buổi tối nở rộ tại trốn không người, lại tại lần ngày điêu tàn, chỉ tích chữ ở trong ngáy mắt. Hắn đã từng xem qua sói hoang liếm láp miệng vết thương, đem thức ăn nút cho hấu lang, cô đơn ly khai đàn sói, không biết tung tích. Cho nên, cái này sinh tử, rốt cuộc là sinh tử của ta, vạn vật sinh tử, có hoặc là thế giới sinh tử. Lâm Triều ánh mắt sâu thẳm. Tại bát giai bên trong, hắn đã đi được cực xa, rất khó lại vào bước. Xem ra, chỉ có thể ký thác tại lần sau chuyển sinh. Bát giai đến cửu giai là một loại cảm ngộ. Hắn như tại chuyển sinh trong quá trình, thành công đến cửu giai. Như vậy, trở lại chủ thế giới, hắn cũng có thể trong nháy mắt đến cửu giai chủ thần chi cảnh. Đây cũng là chủ thần chỗ cường đại. Mặc dù bị thương nặng, cũng có thể nhanh chóng khôi phục vị cách. Đương nhiên, tầng thứ cao hơn thủ đoạn khắc tính. Tuyết Sơn bên trên sự tình, cũng nên lên men. Lâm Triều trong lòng đã có ý tưởng. Lần này, thông qua Tuyết Sơn bên trên siêu phàm mệnh vụ, tìm mấy vị phát ngôn viên. Không quản thế nào, nhiều hơn chút thuộc hạ, tóm lại là tốt. Lúc này, Lâm Triều lấy ra điện thoại di động của mình. Trong núi tín hiệu không phải rất tốt. Lâm Triều nhìn thấy, chính mình thu được không ít tin tức. Có ba mẹ phát, đại thể là nhiều chiếu của mình, mua chút hoa quả ăn. Còn có Tề Tuyết Tiên phát, phía trên là Tề Tuyết Tiên một chương tự chụp hình. Lớn vận sóng, chân dài, lại cũng không có vẻ đấy đà, mà là thanh lệ bên trong mang theo một cỗ thanh tú, vóc người duyên dáng, thanh thuần cảm mười phần. Ta tại lợi chủ quốc, có cái gì đồ vật muốn ta mang về cho ngươi? Lâm Triều nhớ kỹ, Tề Tuyết Tiên hình như thay thế trường học đi lợi chủ quốc trao đổi, đại khái đợi một tháng, liền sẽ trở về. Lâm Triều suy nghĩ một chút, hồi phục vài câu. Tiện đà, hắn đưa mắt rơi vào Trần Long Hiên phát tới tin tức bên trên. Là vừa phát không lâu. Mau nhìn, Hạ Quốc công phu. Trong đó, còn chia sẻ một cái video. Bên ngoài nước lao đầu đường khiêu khích Hạ Quốc công phu, tuổi trẻ xoáy ca một quyền vi quốc thuật chứng minh. Lâm Triều đem video nhìn xong, hắn cười cười, thiếu khâm ai. Trong đó, cái này cái video bên dưới, cũng không có thiếu bình luận. Dương ta quốc uy. Vậy mới tốt chứ. Đây sẽ không là bẫy chủ à, cái kia cái anh chàng đẹp trai nhìn lên thư sinh ớt, làm sao đem cái kia đại hán khôi ngô đánh bay. Hắn cũng không phải bình thường người, thật biết võ công, ta chú ý qua hắn chứng hảo, có thật bản lĩnh trên thân. Một nhìn chính là nổi tiếng trên mạng đồn thổi lên, nơi nào tiến bẫy, có thể lĩnh tiền. Lâm Triều tùy ý quét mắt bình luận, ánh mắt bình tĩnh. Trên mạng tranh luận, lệ khí quá nặng, dễ dàng để cho người nao đầy đủ huyết, tính khí đi lên. Lâm Triều kiến thức quá nhiều, những thứ này đều cũng không thèm để ý. Bất quá, hắn đưa mắt rơi vào mấy vị kia người ngoại quốc trên thân. Thân thể của bọn hắn bên trên, tựa hồ có chút đặc biệt. Chờ Tuyết Sơn bên trên siêu phàm nổi lên hoàn thành, cùng nhau giải quyết. Lâm Triều suy nghĩ một chút, tắt điện thoại di động. Tại hiện thực thế giới, cuộc sống của hắn luôn luôn rất phổ thông, chính là một vị nhất sinh viên đại học bình thường. Nhiệt tình yêu thương sinh hoạt, nhiệt tình yêu thương tổ nước, tin tưởng khoa học. Lâm Triều bay lên trời, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lợi chủ quốc, Chát Lơ đại học. Tề Tuyết Tiên một thân lục sắc quần dài, tu tóc dài rũ đến bên hông, nàng nâng điện thoại di động, thon dài ngón tay điểm một cái màn hình. Nơi đây phong cảnh thật tốt, chính là thức ăn ăn không thể nào thói quen. Phát xong tin tức, mặt của nàng bên trên hiện lên một nụ cười. Tuyết Yên. Lúc này, một vị nữ sinh từ phía sau lưng tới, bàn tay dùng sức vỗ vào Tề Tuyết Yên sau lưng bên trên. Tề Tuyết Yên sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, một cỗ khó tả đau nhức ý hiện lên, nháy mắt rồi biến mất. Làm sao vậy? Tề Tuyết Yên sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Mới tới nữ sinh hiển nhiên không có chú ý tới Tề Tuyết Yên trên mặt dị dạng. Tuyết Yên, buổi tối chúng ta có muốn cùng đi hay không? Hệ lần tiểu còn chơi. Soái ca rất nhiều. Ta không đi. Tề Tuyết Yên lắc đầu. Loại địa phương này, nàng luôn luôn là cự tuyệt. Coi như đi, chắc cũng là cùng người mình thích cùng đi. Mỗi ly học trưởng cũng tại. Nữ sinh mặt mày hớn hở, hắn chính là Chatler đại học giáo thảo. Ta buổi tối có một số việc, xin lỗi. Tề Tuyết Yên vẫn là cự tuyệt. Đáng tiếc. Nữ sinh trong mắt lóe lên một chút thất vọng. Đêm khuya, Tề Tuyết Yên trở lại phòng ngủ của mình. Nàng đứng tại rộng lớn trước gương, cầm quần áo vạch trần, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Nàng nhìn chân bóng như ngọc sau lưng, mặt tái nhợt bên trên mang theo vẻ nghi hoặc, rõ ràng kiểm tra rồi cũng không có chuyện gì, vì sao luôn cảm giác càng ngày càng đau? Nhất là bị người đụng tới, cái kia cô đau nhức ý càng là khó có thể nói nên lời. Y phục tốt xem y, Tề Tuyết Yên đứng dậy, mở máy vi tính ra, giống như thường ngày mở máy vi tính ra. Lúc này, tại máy vi tính màn hình phía trên, đột nhiên xuất hiện vài cái chữ to. Ngươi tin tưởng vận mệnh sao? Chúng độc. Tề Tuyết Yên hơi sững sờ, cái kia vài cái chữ to chiếm hết màn hình, làm sao cũng hủy không xong. Suy nghĩ một chút, Tề Tuyết Yên xoa bóp nguồn điện kiện, mở lại. Gặp phải vô pháp giải quyết vấn đề, vậy thì tắt máy mở lại. Mở máy vi tính ra, tất cả khôi phục như thường. Cái kia vài cái chữ to biến mất không thấy gì nữa, Tề Tuyết Yên khỏe miệng buộc vòng quanh một đạo nụ cười, tiếp tục làm tác nghiệp. Phúc không giáo chỗ sâu, khổng lồ hắc tinh tinh hôn mê bất tỉnh, nó đã ngủ say trên vạn năm. Những năm gần đây, nó rốt cục chậm rãi có chút còn sót lại ý thức, tìm kiếm khôi phục phương pháp. Nhưng mà, tiểu tại này lúc, tại trong đầu của nó chỗ sâu, một cỗ linh tính lấp lóe. Cái này kéo dài hơi tàn sống trên vạn năm thần minh, vào thời khắc này đột nhiên không có khí tức, biến mất mà chết. Phúc không giáo, giờ này cũng xảy ra biến hóa lớn. Có không ít người chú ý tới, đầu kia đại tinh tinh bỏ mình. Trong phòng ngủ, Tề Tuyết Yên duỗi người, làm sao càng làm tác nghiệp, càng tinh thần đâu. Không nghĩ quá nhiều, Tề Tuyết Yên tắm rửa, ngủ. Chỉ là thứ hai ngày tỉnh lại, nàng cảm giác trạng thái của mình không phải rất tốt, chấm như tuyết mặt cười bên trên, có một đường thật dài nước mắt. Gì, ta trong phòng ngủ làm sao nhiều hơn một quyển sách? Chương 240, tranh đoạn, đạo kiếm hiện, thần uy thương già, đại chương 2/1. Chấn nhỏ bên trong, Lý Nhã Thiến trong con ngươi hiện lên thần sắc kinh dị, Lưu Diệu, người bằng hữu này là luyện gia tử a? Lý Nhã Thiến biết, tại Đại Hạ quốc là có võ học tồn tại. Nói thí dụ như nổi danh tam cực môn còn có bát quái môn, Lý Nhã Thiến cũng có nghe thấy. Những tu luyện này võ học người, quả thật có chút thực lực, nhưng là có thể làm đến Trương Thiếu Khâm như thế, trực tiếp đem một cái đại hán khôi ngô đánh bay ra ngoài, cái này ở giới võ thuật đều coi là bên trên cực mạnh. Đương nhiên, cái này vẫn còn người bình thường trong phạm vi. Đó là Lưu Diệu rất hả hê, người như vậy, Thiếu Khâm một người đánh 10 người không tính là gì. Bên cạnh, Kiệt Thu biết càng nhiều. Trương Thiếu Khâm đánh bại, không phải một cái bình thường đại hán khôi ngô, mà là một cái siêu cấp chiến sĩ. Siêu cấp chiến sĩ, không phải người thay. Cái này Trương Thiếu Khâm, đến cùng lai lịch ra sao? Còn có cái kia tiên nhân Lâm Bình, là ai? Kiệt Thu nhìn Trương Thiếu Khâm, hắn không khỏi nhớ tới cha thần giáo vị kia phụ thần. Vẫn là cẩn thận một ít. Lý Thiến Nhã ở bên cạnh quên nói, bọn họ nhưng là 5 người. Lưu Ngọc Thanh đôi mắt híp lại, 5 người này, quả thực không phải hạng dễ nhằn, nhất là người cầm đầu kia nữ tử, trên người có cổ quái, sợ rằng Thiếu Khâm đều không nhất định là người kia đối thủ. Cái gì? Lý Nhã Thiến hơi sững sờ. Nàng kinh ngạc chính là, cái kia nhìn lên cũng không cường tráng lợi chủ quốc nữ tử, lại có như thế mạnh. Lưu Diệu thì là lập tức hỏi, bọn họ không phải người bình thường. Ở trong mắt Lưu Diệu, Trương Thiếu Khâm cùng Lưu Ngọc Thanh đều là giống như thần tiên nhân vật. Thế gian độc hữu. Bây giờ, lại có thể so với Trương Thiếu Khâm nhân vật như vậy xuất hiện. Xem ra, Tuyết Sơn bên trên đồ vật, đưa tới không ít người. Lưu Ngọc Thanh khí định tần nhàn. Cái kia na có thể, hắn cũng không phải là quá để ý. Dù sao, hắn là người tu tiên, thủ đoạn rất nhiều. Tuyết Sơn. Bên cạnh, Kiệt Thu lập tức hỏi, các vị, các ngươi cũng là Tuyết Sơn mà đến. Phúc không giáo người đến Đại Tuyết Sơn, phụ thần giáo hội người cũng không biết nguyên nhân. Bây giờ, lại có những người khác, hơn nữa tựa hồ cũng không phải người bình thường, là Đại Tuyết Sơn mà đến. Lưu Ngọc Thanh cười cười, ừm. Đại Tuyết Sơn trên có cái gì? Kiệt Thu lập tức hỏi. Hắn rất muốn biết, Phúc không giáo nghìn dặm xa xôi đi tới nơi này, đến cùng là vì cái gì? Lưu Ngọc Thanh cười không nói, đến lúc đó, các ngươi liền đã biết. Loại cơ duyên này, hắn tự nhiên sẽ không tùy ý tiết lộ. Nhất là, đối phương còn cùng bọn họ không quen. Kiệt Thu chợt ý thức được sự lỗ mãng của mình, không tiếp tục tuần hỏi cái đề tài này. Lý Nhã Thiến thì vẻ mặt mê man, nhìn hai người nói chuyện, tựa như đánh ách mê bình thường. Bất quá, nghĩ tới cái gì, nàng lập tức hỏi. Các ngươi sẽ không nói chính là Đại Tuyết Sơn bên trên có cơ duyên a? Ta hôm qua mấy ngày gần đây đến chấn nhỏ, thấy được một người đạo sĩ tại bảy sạp, ta trong lúc rảnh rỗi liền đi qua Hàn Huyền Sẽ. Hắn nói cho ta, Đại Tuyết Sơn bên trên có cơ duyên xuất thế. Lưu Ngọc Thanh sắc mặt không thay đổi, xem ra lần này Đại Tuyết Sơn hấp dẫn rất nhiều kỳ nhân dị sĩ tới. Thế giới này vô linh, nhưng có Đại Tuyết Sơn dạng này đặc biệt chi địa, tạo nên một bộ phận siêu phàm người. Có thể nói ra Đại Tuyết Sơn bên trên có cơ duyên xuất thế, cái đạo sĩ kia tất nhiên cũng không phải bình thường người. Bên cạnh, Kiệt Thu cũng trong nháy mắt đại khái hiểu đầu đuôi sự tình. Đại Tuyết Sơn bên trên có cơ duyên, Phúc Không Giáo phái người đi tới Đại Hạ, chính là vì cướp đoạt cơ duyên. Nếu như cái cơ duyên này bị Phúc Không Giáo cầm đi, Phúc Không Giáo thực lực tự nhiên sẽ tăng mạnh. đây là phụ thần dạy không nguyện ý nhìn thấy. Nhưng là, loại tình huống này, lấy cha thần giáo thực lực, căn bản là không có cách ngăn cản. Kỳ nhân dị sĩ. Lý Thiến Nhã cười cười, nàng cũng không tin cái gọi là kỳ nhân dị sĩ. Nếu quả như thật có, đây chẳng phải là cha thần giáo phụ thần cũng tại. Giờ này Đại Tuyết Sơn bên dưới, có không ít người hội tụ. Nếu như Lâm Triều tại, hắn sẽ phát hiện, kỳ thực đi tới Đại Tuyết Sơn bên dưới, phần lớn đều là của hắn người quen. Dù sao, bây giờ kỳ nhân dị sĩ, phần nhiều là từ ngoại giới mà đến. Lúc đó, Lâm Triều đều âm thầm trên người những người này làm tiêu ký. Triệu Tiểu Dịch đi theo một vị xinh đẹp phu nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn cong đến đỏ rực, "Cung tỷ, ngươi đừng gạt ta, ta nhìn dặm xa xôi đi tới nơi này, đừng đến lúc đó không có cái gì." Cung tỷ mang trên mặt nụ cười tự tin, "Yên tâm, tuyệt đối có thể làm cho ngươi thấy cái gì mới là siêu phàm. Đi tới thế giới này bên trên, cung tỷ thương thế rất nặng, đến bây giờ còn không có bất kỳ khôi phục. Nàng vẫn muốn thu Triệu Tiểu Dịch làm đồ đệ, để cho Triệu Tiểu Dịch tu luyện, tiện đà trợ giúp nàng khôi phục thương thế. Làm phát hiện Đại Tuyết Sơn có cơ duyên lúc, nàng lập tức chạy tới cái này. Cái cơ duyên này, nói không chừng có thể giúp nàng khôi phục thương thế, cũng có thể để cho Triệu Tiểu Dịch bước vào tu tiên đường. Không có hắc trạch giết vạn quân lợi hại, ta cũng không tin." Triệu Tiểu Dịch nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn mịt mờ Đại Tuyết Sơn, trong lòng cũng là chờ mong. Đáng tiếc, nàng hiểu Nhu tỷ hiện bận tiếp quản Tam Cực Võ Quán, không có cơ hội đi tới nơi này. "Yên tâm, chân chính siêu phàm, vượt xa ngươi tưởng tượng. Một kiếm chạm phá vạn quân, cũng không tính là gì việc khó." Cung tỷ đắc ý nói. "Tại nàng vị trí thế giới, nhưng là có đại thiên tôn cấp bậc cường giả tại. Cái kia loại cường giả, cho dù là một triệu quân, cũng vô pháp đem ngăn lại. Thậm chí, thế giới này mạnh nhất hạt nhân, cũng có thể cứng rắn chịu một kích mà bất tử. Đương nhiên, trọng thương lại chỗ khó tránh khỏi. Đại thiên tôn cường giả thủ đoạn rất nhiều, cũng sẽ không cứng rắn chịu hạt nhân. Cung tỷ, còn có bao nhiêu tiền, có thể chứng kiến ngươi nói tới siêu phàm cảnh tượng?" Triệu Tiểu Dịch chớ mong hỏi. Cung tỷ ngẩng đầu, nhìn tòa kia Đại Tuyết Sơn, "Một ngày sau." Triệu Tiểu Dịch gật đầu. Kỳ thực, đến bây giờ đối với cung tỷ lời nói, nàng còn nghi vấn. Một nhà dân túc trong, tiểu đạo sĩ Vọng Nguyệt cầm điện thoại di động, trên mặt lộ ra ước ao thần sắc, "Sư phụ, sát vách đạo quan Thiên Linh đạo trưởng, để một chiếc tuấn mã xe sang trọng." Thiên Linh đạo trưởng cũng là thanh vi nhất mạch đạo sĩ. Nó có đạo quan, so đạo nhất quan mùa lớn, thương khói càng nhiều. Trọng yếu hơn chính là, Thiên Linh đạo trưởng luôn luôn cố định đứng tại mạch chủ phía sau, chiếm được rất nhiều tài nguyên nâng đỡ. Quan chủ nhìn một chút Vọng Nguyệt trong điện thoại di động video, sắc mặt không động, khí chất phi phàm, "Vọng Nguyệt, tiền tài là vật ngoại thân. Đối với ta chúng ta đến nói, mới là suốt đời sở cầu. Đạt được lần này cơ duyên, hắn liền có thể bước vào siêu phàm, kiến thức càng phong cảnh xinh đẹp, thậm chí trường sinh có hy vọng. Một chiếc xe, tính là cái gì?" Vọng Nguyệt nhìn cái này cũ nát dân túc, bi từ tâm tới, "Sư phụ, Thiên Linh đạo trưởng tiểu đồ đệ hôm nay thu được một cái 100.000 đồng hồng bao." Thiên Linh đạo trưởng tiểu đồ đệ, hôm nay một mực tại đạo sĩ trong gờ giúp khoe khoang thu được Thiên Linh đạo trưởng chia lợi nhuận 10 vạn nguyên hồng bao. Cái này khiến Vọng Nguyệt không ngừng hâm mộ. "Vọng Nguyệt, đi theo vi sư, nhìn thấy đại đạo, đây mới thật sự là duyên." Quan chủ như trước mây trôi nước chảy. "Nhưng là, ta nếu là có 100.000 nguyên, nói không chừng là có thể thấu đủ lễ hỏi, cưới thôn bên cạnh tiểu ngọc." Quan chủ hơi biến sắc mặt, nhắc tới trên đất cái chổi, "Ta đã nói với ngươi cầu đạo, ngươi nói ngươi phải làm liếm chó." "Sư phụ, không trách ta đạo tâm không cứng, thật sự là tiểu ngọc quá mê người. Người hầu gái trang xong đuôi ngựa, còn xuyên chỉ đen." Vọng Nguyệt nói xong đội vã chạy. "Đạo tính cái gì, so sánh được chỉ đen sao?" Quan chủ tức giận, nông cạn. Có nói, những thứ này còn không phải dễ như trở bàn tay. Lần này, Đại Tuyết Sơn bên trên, một đám người xuất hiện. Người cầm đầu chính là Lưu Ngọc Thanh. Hắn mang trên mặt không màng danh lợi nụ cười. Sau lưng hắn, Trương Thiếu Khâm, Lưu Diệu, Đường Hoa, Kiệt Thu cùng với Lý Nhã Thiến đều đi theo. Lý Nhã Thiến giờ này thở hổn hển, thể lực chưa đủ, còn muốn đi bao lâu? Những người này luôn luôn nói trong núi có cơ duyên. Lý Nhã Thiến là không tin. Bất quá, Đường Hoa cùng Kiệt Thu muốn đi theo đi. Hai vị này là cha nàng khách nhân, nàng không có cách nào, chỉ tốt đi theo quá khứ. Lại đi một hồi, đại khái đã đến. Lưu Ngọc Thanh dẫm lên đất tuyết, thần sắc bình tĩnh. Các ngươi cũng tại. Ở nơi này lúc, một đạo khinh bạc thanh âm truyền đến, đoàn người xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Người cầm đầu, rõ ràng là đã từng phát sinh xung đột na có thể. Trương Thiếu Khâm lạnh lùng nhìn mọi người một mắt, không có nói chuyện. Lưu Ngọc Thanh đám người cũng không có nói chuyện, hoặc có lẽ là lười nói. Na có thể nhìn mấy người, trong mắt uy hiếp chợt lóe lên, nơi đây sơn hình hiểm trở, đừng không cẩn thận rơi vào vách núi, hải cốt không còn. Ý uy hiếp, không có bất kỳ ẩn dấu. Đường Hoa, Kiệt Thu đám người lập tức nghe ra na có thể trong thanh âm sát ý. Tại trong Đại Tuyết Sơn hủy thi di tích, loại chuyện như vậy phúc không giáo thật làm được. Bất quá nghĩ đến, phía sau bọn họ còn có thần bí Trương Thiếu Khâm cùng Lưu Ngọc Thanh, hai nhiều người một tia sức mạnh. Nơi này là đại hạ. Lý Nhã Thiến tự nhiên cũng nghe được na có thể trong lời nói uy hiếp, hiện tại là pháp trị xã hội. Đối diện mặc dù có 5 người, nhưng bọn hắn bên này rõ ràng người càng nhiều. Hơn nữa, Trương Thiếu Khâm vẫn là luyện gia tử. Chỉ là, loại chuyện như vậy, Lý Nhã Thiến hay là hy vọng không cần cuốn vào tốt. Na có thể cười không nói. Trước đó, cái kia bị Trương Thiếu Khâm đánh bại nam tử Khôi Ngô, làm một cái tay cắt cổ cử động. Trương Thiếu Khâm không để ý đến. Một người chết mà thôi, hắn muốn đối phương chết, hiện tại liền sẽ chết. Đại Tuyết Sơn bên trên, không ít người lục tục xuất hiện. Lý Nhã Thiến hiện trên khuôn mặt còn mang theo lo lắng, nàng thật sợ phát sinh cái gì. Chỉ là, những người khác chuyên tâm muốn tiếp tục đi về phía trước, nàng một người không tốt lui. Nàng hiện tại đều hối hận đi tới nơi này. Ở nơi này lúc, Lưu Ngọc Thanh dừng bước, trong mắt của hắn hiện lên một vẻ phong mang. Đằng trước, linh lực xuất hiện, cơ duyên. Sắp như thế, những người khác lập tức nhìn sang, nhưng là căn bản không thấy gì cả. Trương Thiếu Khâm thì cau mày, ánh mắt trước sau như một lạnh lùng.
nơi nào?
Lý Nhã Thiến thở hổn hển, nàng vậy mới không tin cơ duyên gì. Chỉ là, một giây sau, trong mắt của nàng lộ ra hoảng sợ thần sắc, rắn, rắn, sẽ bay rắn. Chỉ thấy không trung, một đầu to lớn rắn đang đằng bay. Cái kia đầu rắn, cực kỳ khổng lồ, có chừng mấy trượng dài. Đỏ thắm lưỡi rắn phun ra, giống như đèn lồng đôi mắt lạnh lạnh băng lãnh. Nhìn thấy cái kia đầu rắn, Lý Nhã Thiến hai chân run rẩy, cảm giác thế giới quan đều muốn sụp đổ. Làm sao có rắn ở trên trời bay? Đường Khoa cùng Kiệt Thu cũng vô cùng khiếp sợ. Động đoá. Kiệt Thu quá khứ tiếp xúc thần bí chỉ có Phúc Không giáo, bây giờ xem ra, cái thế giới này thần bí, vượt qua xa tưởng tượng của hắn. Lưu Ngọc Thanh trên mặt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng thần sắc, cái này đầu đại xà, cần phải là người được linh cơ, muốn đi vào. Bên cạnh, Lý Nhã Thiến gắt gao lôi Lưu Diệu, căn bản không dám động đậy. Lưu Diệu cũng sợ đến không được. Bất quá, có Lưu Ngọc Thanh tại, trong lòng hắn an tâm một chút. Chỉ thấy, cái kia đầu đại xà trên không trung đang bay. Đột nhiên, nó bỗng nhiên về phía trước đánh tới. Chỉ thấy, nguyên bản bình thường không có gì lạ tuyết sơn bên trên, đột nhiên xuất hiện ánh sáng rực rỡ ảnh. Quang ảnh bên trên, một tia sáng hiện lên, đại xà trên thân lập tức xuất hiện một đạo vết thương. Đại xà không có lùi bước, tiếp tục đánh tới quang ảnh. Nhưng là, mặc nó làm sao đụng, quang ảnh như trước không có bất kỳ biến hóa nào. Mà đại xà, lúc này lại đã mình đầy thương tích. Cái này đại xà linh trí vẫn là thấp chút, cơ duyên còn chưa hình thành, nó căn bản không có khả năng đi vào. Lưu Ngọc Thanh phát ra phán đoán của mình. Cái kia đầu đại xà, tựa hồ cũng ý thức được đụng nữa cũng vô pháp đi vào, lùi qua một bên, an tâm đợi. Ngoài ngàn dặm, Lâm Triều một tảng đá lớn trên đầu, gió nhẹ đi ra, nhẹ nhàng khoan khoái mát mẻ, ánh mắt của hắn xuyên tấu qua nghìn dặm, tựa hồ rơi vào đại tuyết sơn bên trên. Quả nhiên, người đều là bất công. Thế gian này nơi nào như vậy nhiều công chính người. Đại tuyết sơn bên trên cơ duyên, là Lâm Triều chỗ trồng xuống. Cơ duyên thuộc sở hữu, hắn tự nhiên càng thiên hướng về người mình quen. Những người khác tranh cãi nữa, cũng không tranh hơn hắn định người tốt. Đương nhiên, cơ duyên vốn chính là hắn, Lâm Triều muốn cho ai, vậy liền cho ai. Đại tuyết sơn bên trên, thần quang năm màu tràn ngập, đẹp tốt mà lại mê người. Tiểu đạo sĩ Vọng Nguyệt hai chân run rẩy, sư phụ, thật là lớn rắn. Như vậy lớn rắn, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp. Sợ rằng một miệng rộng là có thể đem hắn nuốt xuống. Nó không phải rắn, nó chỉ là một cái cầu đạo người mà thôi. Quan chủ thanh âm bình tĩnh, rất có loại cao nhân dáng dấp. Tiểu đạo sĩ nội tâm không nói, nếu như không phải ngày hôm qua vị sư phụ này còn để cho hắn hỗ trợ tìm một ít khó tìm tài nguyên, hắn thật sẽ lấy vi sư cha hiểu, biến thành cao nhân đắc đạo. Sư phụ, chúng ta có muốn rời hay không? Nhìn đại xà, tiểu đạo sĩ cảm giác nơi đây rất nguy hiểm. Là hắn cùng sư phụ cánh tay nhỏ chân nhỏ, gặp phải nguy hiểm làm sao chạy? Cơ duyên phía trước, sao có thể lui ra phía sau? Nhìn trên lưng sư phụ, tiểu đạo sĩ câu có mở mở tờ muốn nói. Đại tuyết sơn bên trên, không ít người nhìn cái kia một bóng sáng, trong mắt lộ ra thần sắc tham lam. Ở nơi này lúc, trên bầu trời thải sắc quang ảnh xảy ra biến hóa lớn. Mau nhìn, môn. Lưu Diệu nhìn thải sắc quang ảnh, kêu gào nói. Chỉ thấy, tại thải sắc quang ảnh bên trong, có lục phiến môn đang chậm rãi hình thành. Phản phất, đợi môn hình thành, tiến vào bên trong, liền có thể có được cơ duyên. Cách đó không xa, Na có thể nhìn cái kia lục phiến môn, trong mắt hiện ra thần sắc tham lam. Bên cạnh, cái kia nam tử khôi ngô mở miệng, Na có thể, chúng ta có muốn hay không đem những người kia giết? Nam tử khôi ngô chỉ chính là Trương Thiếu Khâm. Hắn thua ở Trương Thiếu Khâm tay, luôn luôn ghi hận trong lòng. Na có thể trong con ngươi hiện lên vẻ sắc ý, đi, trước đem bọn họ giết, bằng không, để bọn hắn cái kia đạo cơ duyên, không biết sẽ xuất hiện dạng gì biến cố. Cái kia lục phiến môn, lập ở không trung, người bình thường căn bản không tiến vào được. Cho nên, bọn họ cũng không lo lắng, có những người khác có thể cướp đoạt cơ duyên. Chỉ có Trương Thiếu Khâm là chân chính đáng giá coi trọng địch nhân mà thôi. Về phần cái kia đầu đại xà, bọn họ cũng bất lực. Ngược lại, có lục phiến môn, bọn họ có thể đem còn lại mấy cánh cửa chiếm giữ là đủ. Một nhóm bốn người, trong nháy mắt xông về Trương Thiếu Khâm đám người. Đại hạ người, trước đó ngươi không phải rất cản rỡ sao? Nam tử khôi ngô cười lớn, hắn trên thân cũng vào thời khắc này phát sinh kịch liệt biến hóa. Thân thể của hắn đang không ngừng bành trướng, nồng đậm lông đen trên thân thể hắn điên cuồng sinh trưởng. Chỉ chốc lát, hắn hình thể tăng lên gấp đôi, bên ngoài tướng mạo nhìn lên giống một cái lớn hắc tinh tinh. Phúc Không giáo siêu cấp chiến sĩ. Kiệt Thu trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, bọn họ dĩ nhiên là tiến hóa sau siêu cấp chiến sĩ. Siêu cấp chiến sĩ cũng phân mạnh yếu. Tiến hóa sau siêu cấp chiến sĩ, thực lực thậm chí tăng lên gấp đôi. Bốn cái hắc tinh tinh xông về đám người. Lưu Ngọc Thanh trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Ở cái kia Na có thể trên thân, hắn cảm giác được cực độ uy hiếp. Chiến đấu trong nháy mắt bắn ra. Lưu Ngọc Thanh trong nháy mắt thi pháp, một cái lồng bảo hộ xuất hiện, đem Lưu Diệu đám người bao lại. Các ngươi cẩn thận. Nói xong, Lưu Ngọc Thanh bay lên trời, ở trong tay của hắn, một viên thật mỏng kiếm quang hình thành. Quái vật. Thiên nhân. Lý Thiến Nhã mở to hai mắt nhìn, trong mắt đều là thần sắc khiếp sợ. Na có thể nhếch môi, trong miệng đều là mao, nàng nhìn Lưu Ngọc Thanh, trên mặt lộ ra ngoài ý muốn, Đông Phương vậy mà thật sự có luyện khí người. Đem ngươi chụp tới, tin tưởng những lão gia hỏa kia nhất định cảm thấy rất hứng thú nghiên cứu. Cái khác ba vị siêu cấp chiến sĩ liên hợp với đi đối phó Trương Thiếu Khâm. Na có thể một người thì đi tới Lưu Ngọc Thanh trước mặt, liền nhìn ngươi có bản lĩnh kia hay không. Lưu Ngọc Thanh vung tay lên, một ánh kiếm hiện lên. Đối mặt Na có thể, hắn như trước bảo trì tự tin. Quả nhiên, một kiếm bên dưới, Na có thể bàn tay bên trên xuất hiện một đầu vết máu, máu tươi chảy ròng. Lần va chạm đầu tiên, Na có thể liền thụ thương. Na có thể trên mặt nụ cười đọc lại, ngươi so trong tưởng tượng mạnh hơn, còn tốt. Ta mang đến Chung Kết Huyết Châu. Chung Kết Huyết Châu là Phúc Không giáo mới nhất nghiên cứu ra, tạo ra được Chung Kết chiến sĩ. So siêu cấp chiến sĩ cường đại gấp 10 lần, cho dù là bán thành phẩm, như dùng qua đi, thực lực của nàng cũng có thể tăng mạnh hơn 10 lần. Không tốt. Lưu Ngọc Thanh vội vã công tới, muốn ngăn cản. Chân trời bên trên, vô số kiếm quang bốn phía, muốn ngăn cản Na có thể. Na có thể thân thể bên trên, lập tức xuất hiện không ít vết thương, có thể nàng căn bản không thèm để ý, đem huyết châu nuốt. Một cỗ cường đại lực lượng tại Na có thể trong cơ thể lan tràn. Thân thể của nàng, vào thời khắc này vậy mà thu nhỏ, khôi phục nguyên dạng. Nguyên bản nổ mạnh bắp thịt cùng nồng đậm bộ lông màu đen không thấy, thay vào đó là, nàng trong đôi mắt đồng tử, vào thời khắc này biến mất không thấy gì nữa, một cỗ chỗ trống cảm giác đánh tới. Đây chính là chung kết chiến sĩ sao? Na có thể trên mặt lộ ra điên cuồng thần sắc. Nàng nhìn về phía Lưu Ngọc Thanh. Lập tức, Lưu Ngọc Thanh thần hồn một hồi đau đớn, tinh thần ngẩn ngơ, từ không trung rơi xuống. Chung kết chiến sĩ công kích, rõ ràng là công kích thần hồn. Na có thể nhìn Lưu Ngọc Thanh, trong mắt lóe lên một nụ cười. Thần hồn bị thương Lưu Ngọc Thanh, ở trong mắt nàng chẳng qua là đợi làm thịt con gà con. Nàng nhìn về phía khác một bên chiến trường, trong mắt lóe lên một vệt lạnh ý, phế vật. Trương Thiếu Khâm một người, trực tiếp treo ba vị siêu cấp chiến sĩ đánh. Chết đi cho ta. Na có thể đôi mắt nhìn về phía Trương Thiếu Khâm. Thần hồn công kích, đối với Lưu Ngọc Thanh loại này tu sĩ cấp thấp đến nói khó giải, đối với Trương Thiếu Khâm loại này võ giả đến nói, càng phải như vậy. Lý Nhã Tiến, Lưu Diệu đám người, không gì sánh được hoảng loạn. Chỉ là, ở nơi này lúc, thiên khung bên trên, một đạo tiếng kiếm reo đột nhiên vang lên, kiếm rít cửu thiên, vang vọng chân trời. Lao ra kiếm. Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Hắn thật không ngờ, lao ra kiếm vậy mà xuất hiện. Đạo kiếm bay lượn, chắn Trương Thiếu Khâm phía trước. Thần hồn công kích, rơi vào đạo kiếm bên trên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Na có thể trên mặt lộ ra ngưng trọng thần sắc, làm sao có thể, thanh kiếm này làm sao có thể đủ ngăn trở thần hồn công kích. Trương Thiếu Khâm kích động, lão gia đã phá toái hư không, sớm đã gặp thần bất phôi, lão gia bội kiếm, há là ngươi thế hệ có thể đo lường được. Đáng tiếc, hắn chỉ là gặp đến rồi lão gia kiếm, không thấy lão gia. Na có thể trong con ngươi hiện lên một vẻ kiên kỵ thần sắc. Nàng nhìn trôi kiếm này, không có bất kỳ do dự nào xoay người ly khai, bay về phía cái kia mấy cánh cửa. Trước tiên đem cơ duyên cầm đến tay, lại đối phó những người kia. Về phần cái khác đồng bạn, nàng căn bản không thèm để ý. Đừng để cho nàng chạy. Lưu Ngọc Thanh vội vã nhắc nhở. Cái kia người mới vừa dùng huyết châu, lực lượng còn chưa có hoàn toàn nắm giữ. Một khi nắm giữ, thực lực chỉ biết càng mạnh. Nếu để cho nàng cầm đến cơ duyên, người ở chỗ này đều sẽ rất nguy hiểm. Chỉ là, Trương Thiếu Khâm bất đắc dĩ, hắn căn buồn mệnh lệnh không động lao ra bội kiếm. Hơn nữa, lao ra bội kiếm, lập ở trong hư không, không có bất kỳ muốn ngăn cản Na có thể ý tứ. Chỉ là một giây sau, ngoài ý muốn lại biến. Đột nhiên, một cây dài thương đột nhiên xuất hiện, thương ra như rồng, vô số mùi máu tươi, giết chóc cảm giác đánh tới, phảng phất phía thế giới này đều hóa thành vô tận luyện ngục. Na có thể phát ra một cỗ kêu thảm thiết, không. Thân uy thương xuất hiện, trong nháy mắt đem Na có thể thân thể trò xuyên qua. Sức sống của nàng đang không ngừng trôi qua, mặc dù có chung kết huyết châu, thương thế có thể rất nhanh chóng khỏi hợp, lại cũng ngăn cản không được loại thương thế này. Na thật không nghĩ đến, trở thành chung kết chiến sĩ sau đó, nàng vậy mà biết bại, sẽ còn chết tại đây. Hơn nữa, là thua ở một kiếm một thương bên trên, liền chủ nhân của bọn nó, nàng cũng không biết là ai. Na có thể thân thể từ không trung rơi xuống, chết ngay tại chỗ. Đó là Hắc Trạch Thương. Xa xa, Thần Di cước bộ tập tễnh. Hắc Trạch Thương cùng Lâm Bình kiếm lần nữa đồng thời xuất hiện. Thần Di nhớ lại đã từng vị thiếu niên kia tần quan. Nguyên lai, như vậy, nếu như là dạng này, hết thảy đều nói xuôi được. Có hay không một loại khả năng, hắn còn sống? Thần Di trong lòng sinh ra một cái ý tưởng kinh khủng. Chương 241, Trần Duyên không được, gặp Thiếu Khâm, đại chương 2/1. Đã từng, Thần Di từ Tần Khoan trong tay thu được Trường Sinh Bất Lão Đan. Về sau, nàng là mã phu nhân lúc gặp Lâm Bình. Lâm Bình một mắt liền nhìn thấu nàng dùng qua Trường Sinh Bất Lão Đan, đồng thời để lại một bức họa để cho nàng biết Giả Hư Quân. Mà Giả Hư Quân lại cùng Hắc Trạch liên lụy rất nhiều. Từ xưa đến nay, nàng trải qua kỳ dị, liền cái này ba lên. Cái này ba lên, có hay không một loại khả năng là một người? Lâm Bình bội kiếm cùng Hắc Trạch thần uy thương ngang qua trên không trung. Đây là cả hai lần thứ hai liên thủ xuất hiện. Thần Di giàn mua thân thể, nhìn về phía trước, chiến chiến nguy nguy. Đem còn lại siêu cấp chiến sĩ gạt bỏ, Trương Thiếu Khâm đem Lưu Ngọc Thanh nâng dậy, hắn nhìn không trung đạo kiếm, trong mắt đều là thần sắc kích động, lao ra đạo kiếm. Bất quá trong sự kích động, lại có khó che giấu thất lạc. Đáng tiếc, hắn không thể gặp đến lao ra. Lưu Ngọc Thanh cũng hít sâu một hơi, ta đánh giá thấp thế giới của các ngươi, ta cũng đánh giá thấp lao ra ngươi. Lao ra ngươi như thả tại chúng ta thế giới, tuyệt đối là một vị đại thiên tôn cấp bậc cường giả. Người đã vẫn lạc nghìn năm, bội kiếm còn có thể nhẹ nhõm đánh đuổi cường địch. Loại thực lực này, sắc thực khủng bố. Lưu Ngọc Thanh thật không ngờ, ở cái thế giới này, có thể kiến thức đến cùng võ hoàng đế giống nhau võ đạo thông thần nhân vật. Hơn nữa, giữa hai bên tựa hồ cũng có chút liên hệ, đều sử dụng qua Kim Vân kiếm pháp. Thế giới này bên trên, thật sự có trùng hợp nhiều như vậy sao? Lưu Ngọc Thanh hờ hững. Bên cạnh, Đường Khoa, Kiệt Thu cùng với Lý Nhã Thiến ba người, đều thở dài một hơi, đồng thời trong ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Phúc Không giáo siêu cấp chiến sĩ cường đại, để cho người chấn động. Mà Lưu Ngọc Thanh cùng với Trương Thiếu Khâm, cũng vô cùng cường đại. Giờ này, Lý Nhã Thiến nhìn không chung dừng lại cái kia cán thương, ánh mắt lộ ra không thể tưởng tượng nổi thân sắc, cái này thương. Hình như là Hắc Trạch thần uy thương. Hắc Trạch thần uy thương, không phải trong phim ảnh đạo cụ sao? Làm sao tại trong hiện thực xuất hiện, hơn nữa còn kinh khủng như vậy? Lý Nhã Thiến có một cái khuê mật, là Hắc Trạch tiết phấn, lôi kéo nàng đi xem Hắc Trạch cái này một cái phim. Trong phim ảnh kịch tình, nàng luôn luôn ký ức khắc sâu. Lúc đó, nàng khuê mật nói, Hắc Trạch không phải phim, là hiện thực phát sinh bên trong, còn liệt cử một loạt chứng cứ. Nói thí dụ như, Hắc Trạch cái này trong phim ảnh nhân vật, tại trong hiện thực cũng không tìm tới. Lúc đó, Lý Nhã Thiến chỉ là cười cười. Cổ đại đại phong thời kỳ, cũng không có máy chụp ảnh. Bây giờ, nhìn thấy không trung lăng lập thần uy thương, Lý Nhã Thiến đột nhiên cảm thấy, có hay không một loại khả năng? Nàng tỷ muội nói đều là thật. Không có bất kỳ do dự nào, nàng lập tức lấy điện thoại di động ra chụp một cái video. Cái video này, nàng muốn phát tỷ muội của nàng. Khác một bên, bầu trời bên trên tỏa ra ánh sáng lung linh, sáu phiến tiết lộ ra khí tức thần bí môn hộ ngưng tụ hoàn thành. Cổ xưa, thâm thúy, thần bí. Phản phất, bên trong có thế gian vị ngon nhất trái cây, hấp dẫn tất cả mọi người tại chỗ chú ý. Đại xà rung đuôi đắc ý, lần nữa xông về một cánh cửa. Cong. Hư Viễn môn hộ bên trên đột nhiên xuất hiện một tầng lá mỏng, đem đại xà ngăn cản bên ngoài. Đại xà không cam lòng, lần nữa đụng phải tiến nhập. Môn hộ bên trên phản phất có trở ngại giống nhau, ngăn trở đại xà tiến nhập. Sư phụ, chúng ta hay là đi thôi. Cái kia đại xà thành tinh, Vọng Nguyệt sau lưng quan chủ, hai chân chiến chiến uy nguy. Một màn trước mắt, thật sự là quá mức khủng bố. Ngay từ đầu trong lòng hắn suy đoán, sư phụ gầm gầm gừ gừ dẫn hắn đi tới nơi này, là có chỗ dựa gì đối mặt trước mắt khủng bố chẳng cảnh. Nhưng là, liền bò tuyết sơn đều bò không động, mệt thở hồng hộc cần hắn đỡ, thậm chí còn cần con sư phụ, như thế nào ứng đối trước mắt cục diện. Vọng Nguyệt, đem vi sư để xuống. Quan chủ mở miệng, hắn nhìn chằm chằm trong miệng cái kia lục phiến môn, tính táo dị thường. Tốt, mệt chết ta. Vọng Nguyệt thở hồng hộc, đem quan chủ thả xuống. Trên lưng lập tức nhẹ một chút, Vọng Nguyệt lớn miệng hít thở, sư phụ, nơi đây quá tà môn, không chung còn có lục phiến môn, sẽ không bên trong có quái vật à? Quan chủ cười cười, Vọng Nguyệt, chờ ở đây vi sư đi một chút sẽ trở lại. Quan chủ nói xong, đang nhìn trăng kinh ngạc ánh mắt bên dưới, đi nhanh như bay, nhảy lên một cái, vừa nhảy hơn 10 thước, trực tiếp xông về phía không trung lục phiến môn. Vọng Nguyệt ánh mắt đờ đẫn, đây là hắn vừa mới thở hổn hển sư phụ sao? Nghĩ tới cái gì, hắn không khỏi mắng to, sư phụ, ta lừng người một đường. Quan chủ phóng lên cao, nhảy lên tiến nhập trong đó một cánh cửa. Trên cửa lá mỏng chợt lóe lên, căn bản không có ngăn cản. Tiến nhập cái kia cánh cửa, cùng quan chủ một chỗ biến mất không thấy, chỉ còn lại bên dưới tiêu sái tiếng cười to vọng lại tại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn lên máy bay nguyên nhân, hôm nay mới biết ta là ta. Đạo sĩ kia. Lý Nhã Thiến hơi sững sờ, không phải nàng trên trấn nhỏ gặp phải đạo sĩ sao? Lưu Ngọc Thanh nhìn chằm chằm không trung còn thừa lại 5 cánh cửa, ta hiện tại vô pháp đi vào, Thiếu Khâm, chỉ có dựa vào ngươi. Thần hồn công kích bên dưới, hắn đến bây giờ còn không có tốt, vô pháp đi tranh đoạt cơ duyên, chỉ có thể ký thác tại Trường Thiếu Khâm. Trường Thiếu Khâm sắc mặt lạnh lùng, sau khi gật đầu, đạp tuyết mà đi. Trong bầu trời, Hắc Trạch Thần Uy Thương cùng Lâm Bình Đạo Kiếm lăng đứng ở trong hư không, tản ra cường đại khí tức. Cả hai dừng lại một phen, cuối cùng thuận lợi không trở ngại tiến nhập trong môn. Không trung môn hộ lần nữa biến mất 2 miếng, biến thành 3 phiến. Thấy như vậy một màn, Trương Thiếu Khâm lãnh đạm trên mặt lộ ra một chút vô cùng kinh ngạc, phi thân xông về trong cánh cửa. Không trung môn lập tức chỉ còn lại 2 miếng. Trang bên trên, không ít người nhìn còn thừa lại 2 miếng môn, trong ánh mắt đều là hướng tới chi sắc. Thần Di nhìn còn lại 2 miếng môn, phát sinh thần sắc bất đắc dĩ. Nàng có loại cảm giác, coi như đem cơ duyên cầm đến tay, đối với bây giờ nàng đến nói cũng không có ích lợi gì. Nàng bây giờ trạng thái, thật sự là quá kém. Khụ khụ. Tần Di ho khan một tiếng, nàng nhìn không trung còn thừa lại môn hộ, buồn bã thở dài, chọn rời đi. Chỉ là, ở nơi này lúc, một đạo trong suốt thanh âm truyền đến, Mã phu nhân, đã lâu không gặp. Tần Di chân đinh trên đất tuyết, hô hấp trở nên gấp lên. Tiếng xưng hô này, có chút lâu đời. Lâm Bình. Thiên nhân. Tần Di nhìn cách đó không xa xuất hiện thân ảnh. Thân hình cao ngất, xuất trần phiêu miểu, trên mặt phảng phất che lớp một tầng sương mù, để cho người thấy không rõ mặt mũi chân thật của hắn. Nhiều năm như vậy, Hương Quân làm phiền phu nhân chiếu cố. Lâm Triều mở miệng. Bất kể như thế nào, giả Hương Quân tình nghĩa, Lâm Triều đều nhớ kỹ trong lòng, sẽ không cố phụ. Huống chi, là Hắc Trạch lúc, Hương Quân đã giúp hắn rất nhiều, càng là đợi nghìn năm. Thần Di hô hấp có chút dồn dập. Quả nhiên, Lâm Bình là hắn, Hắc Trạch cũng là hắn. Thần Quan, là hắn sao? Ta có nhất pháp, chỉ được phu nhân trường sinh bất lão đan chỗ thiếu hụt, bất quá cần phu nhân ngủ say nghìn năm. Lâm Triều chậm rãi mở miệng. Trường sinh đan rơi vào Tần Di trong tay, Tần Di cũng dựa theo Tần Khoan thư từ lưu lại, chiếu cố Tần Khoan kia lời phụ mẫu. Về sau, Tần Di lại đem trường sinh đan cho giả Hương Quân, để cho Hương Quân sống đến nay. Lâm Triều bây giờ có thực lực, tự nhiên có thể giúp đỡ liền giúp đỡ. Dù sao, dĩ vãng cố nhân, hắn có thể thấy được, không nhiều lắm. Tần Di thi lễ, đáy mắt hiện lên thần sắc phức tạp, đa tạ. Thiên nhân. Lục phiến môn, cuối cùng biến mất tiêu thất. Lâm Triều dẫm lên đất tuyết, thân hình cũng biến mất không thấy gì nữa. Trong môn, thiếu niên áo đen mi thanh ngục tú, phi phàm tuấn mỹ. Hấp dẫn người ta nhất chú ý là ánh mắt của hắn, yêu dã không gì sánh được. Cao ngất thân thể bên trên, có nồng nặc mùi vị huyết tinh, phản phất vừa rồi địa ngục trở về. Lúc này, cảm ứng được cái gì? Thiếu niên áo đen đứng dậy, lạnh lùng trên mặt nhiều vẻ cung kính, đa tạ lao ra ban thưởng đạo thụ linh tri ân. Ừm. Lâm Triều ứng tiếng. Vị này thiếu niên áo đen, chính là Hắc Trạch Thần Uy Thương. Về sau, ngươi liền cùng đạo kiếm một chỗ dò xét thiên hạ. Tuân lệnh. Hắn vung tay lên, mang theo thiếu niên áo đen đi một địa phương khác. Thân hình vừa bên dưới, cách đó không xa, linh động khả ái lục y tiểu cô nương lập tức mở hai mắt ra. Trong con ngươi hiện lên rảo hoạt thần sắc, gặp qua lão gia. Nàng đứng ở Lâm Triều phía sau, mang trên mặt cung kính thần sắc, bất quá len lén đánh giá Lâm Triều. Cô gái này chính là đạo kiếm. Thần Uy Thương cùng đạo kiếm đi cùng Lâm Triều hồi lâu. Nơi đây cơ duyên, Lâm Triều tự nhiên sẽ ưu tuyển suy nghĩ cả hai. Hắn nhìn cả hai một mắt. Thần Uy Thương bình tĩnh, quả luôn thiếu ngữ. Đạo kiếm linh động, trời sinh tính hoạt bát. Hai người thực lực đi qua nơi này cơ duyên, đã đạt tới đại thiên tôn cảnh. Thà ở cái thế giới này, coi là bên trên đứng đầu thực lực. Đương nhiên, đối với Lâm Triều mà nói căn bản không tính. Các ngươi hai linh rất tu luyện, vững chắc cảnh giới. Lâm Triều nói xong, biến mất không thấy gì nữa. Một lúc lâu, áo lục tiểu cô nương nhìn bên cạnh thiếu niên áo đen, ngươi là Thần Bí Thương. Thiếu niên áo đen yên lặng, gật đầu. Dáng dấp cũng không tệ, có lao ra vào nhất, không thể vọng tự bàn bạc lao ra. Thần Uy Thương thanh âm lãnh đạo. Áo lục tiểu cô nương trắng Thần Uy Thương một mắt, trên mặt lộ ra hiếu kỳ thần sắc, ngươi nói, lao ra đến cùng là thân phận gì? Trời sinh thánh nhân sao? Thiếu niên áo đen không có nói chuyện. Đối với bọn họ loại này hóa hình, đánh thức nhanh nhạy linh đến nói, vừa sinh ra liền sẽ thu hoạch rất nhiều tin tức. Hắn tự nhiên biết, nhà mình lao ra phi phàm. Ta mời lao ra như thần linh. Thần Uy Thương không có suy đoán lung tung. Không quản thế nào, vậy cũng là chủ nhân của hắn. Lục Y tiểu cô nương thẻ lưỡi, tiếp tục tu luyện đi. Vân Sơn lượn lờ. Trương Thiếu Khâm ngồi xếp bằng một chỗ, tiêu hóa mới vừa đạt được cái kia một trái. Trái cây bên trong linh khí dồi dào, ẩn chứa nồng nặc năng lượng. Sau khi uống, Trương Thiếu Khâm liền cảm giác thể chất của mình tăng nhiều. Chỉ là, sau một hồi lâu, Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra vẻ thất vọng thần sắc. Như hoàn toàn luyện hóa quả này, cần tán đi linh võ giả tu vi, đi khắc một đầu tu tiên chi đạo. Kia lúc, hắn thực lực sẽ tăng nhiều, xa xa so Lưu Ngọc Thành mạnh hơn. Nhưng trong đó có một cái vấn đề, đó chính là lão gia dạy hắn linh võ giả đường, hắn vô pháp tu luyện nữa. Quả này không có duyên với ta, đáng tiếc. Không có bất kỳ do dự nào, Trương Thiếu Khâm rung động, trái cây hiệu quả trong nháy mắt tiêu tán. Lão gia sáng lập linh võ giả đường, sao có thể không người nối nghiệp? Hắn muốn đi lão gia đường, hắn cũng không nhận là lão gia đường, yếu hơn tu tiên đường quá nhiều. Chỉ là hắn tư chất quá kém, vô pháp đi quá xa mà thôi. Lão gia đường cũng có thể phá toái hư không. Trương Thiếu Khâm thoải mái. Chỉ là lúc này, một đạo tiếng thở dài truyền đến. Thiếu Khâm, ngươi chính là giống như trước đây, là cái si nhi. Trương Thiếu Khâm thân thể cứng đờ. Thanh âm này, lão gia còn sống. Lão gia không có chết. Trương Thiếu Khâm quét mắt bốn phía, kích động chi tâm giật vu ngôn biểu. Lâm Triều thân hình vào thời khắc này xuất hiện, hắn ngước mắt, cười nhạt, không cần trả lại, ta ở đây. Lão gia. Trương Thiếu Khâm nhìn cách đó không xa nam tử. Mặc dù hắn đã có nghìn năm chưa từng thấy qua lão gia, mặc dù người trước mắt hắn liền khuôn mặt đều nhìn không rõ lắm, nhưng là hắn biết đó chính là lão gia, vị kia ban tặng hắn tân sinh, dạy hắn linh võ giả đường lão gia. Một ngày làm thầy, chọn đời là cha, hắn luôn luôn đem Lâm Bình nhìn kỹ vì phụ thân bình thường. Ta lưu cơ duyên của ngươi, ai? Lâm Triều bất đắc dĩ cười. Hắn cũng không nghĩ tới, đối mặt loại này cơ duyên to lớn, Trương Thiếu Khâm nói buông tha thì buông tha. Trương Thiếu Khâm còn không có từ nhìn thấy Lâm Triều trong kích động đi tới. Lão gia, là Thiếu Khâm ngu dốt. Trương Thiếu Khâm trên mặt lộ ra vô tận tự trách thần sắc. Lâm Triều cười khẽ. Trương Thiếu Khâm giống như trước đây, một điểm cũng không có thay đổi. Loại tính cách này, nhưng là để cho trước kia Lâm Bình lại vui lại không có làm sao. Đã ngươi muốn tiếp tục đi linh võ giả con đường, như vậy, ta tựa như ngươi mong muốn. Lâm Triều giơ ngón tay lên, một cỗ khí mát mẻ truyền vào Trương Thiếu Khâm trong đầu. Là Lâm Bình chi lúc, Lâm Triều liền tại linh võ giả đường bên trên đi đến rất xa, thậm chí phá toái hư không. Về sau, đã trải qua Tề Lâm, Hạng Long, Phong Nham, hắn thực lực và kiến thức không ngừng tăng lên. Linh võ giả con đường, hắn tự nhiên có thể gò đất càng rộng càng cường đại. Hơn nữa, cũng có thể tránh cho phá toái hư không. Trương Thiếu Khâm nhắm mắt lại, nhận lấy Lâm Triều chuyển cho tin tức của hắn. Một lúc lâu, hắn quỳ ở trên mặt đất, bang bang dập đầu ba cái. Cái trán bên trên đều là hồng ấn. Đà tạ lao ra. Lâm Triều bất đắc dĩ cười. Trương Thiếu Khâm cái gì đều tốt, chính là trung thành hơi quá. Linh võ giả cảm nộ, cùng với chú ý yếu điểm ta đều là truyền thụ cho ngươi. Linh võ giả đường chú ý nước chảy thành sông, không nên chỉ vì cái trước mắt. Tuân lệnh. Trương Thiếu Khâm gật đầu. Lao ra nói lời nói, hắn tự nhiên nhớ kỹ trong lòng, không ai dám không theo. Dường như đã nhận ra cái gì, Trương Thiếu Khâm bên trong lòng căng thẳng. Thiếu Khâm nguyện hầu hạ tại Lao ra bên cạnh thân, phụ dưỡng Lao ra. Lâm Triều cười cười, Thiếu Khâm luôn luôn cùng ở bên cạnh ta, linh võ giả đường rất khó leo lên đỉnh phong. Trương Thiếu Khâm trong mắt lộ ra thần sắc thất vọng, Thiếu Khâm tỉnh được. Hắn không có lại để. Bất quá, hắn cũng không có đả thương tâm. Biết Lao ra còn sống, còn có thể thấy được Lao ra, đối với hắn đến nói đã rất thỏa mãn. Lâm Triều nhìn Trương Thiếu Khâm một mắt, cuối cùng tiêu thất. Nơi này cơ duyên, cùng sở hữu 6. Trong đó 5 phần đã bị người sở đoạn, còn có 1 phần ẩn giấu tại trong đô thị. Trong đó 3 cái hắn mở cửa sau, hắn đi gặp một mặt. Cái kia Lao đạo, còn có một vị khác, Lâm Triều thì chưa đi gặp. Giờ này Lâm Triều tiến nhập trong Đại Tuyết Sơn. Đại Tuyết Sơn cơ duyên là hắn ban tặng của người khác, nhưng hắn cũng có cơ duyên, hơn nữa càng thêm phong phú. Hắn tiến vào bên trong, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Thiếu Khâm, thế nào? Lưu Ngọc Thanh nhìn đi ra Trương Thiếu Khâm, trong ánh mắt lóe lên một tia ước ao. Đáng tiếc, hắn chưa có thể đi vào môn hộ bên trong, tranh đoạt tài nguyên. Khẳng định thu hoạch tương đối khá, ta vẫn là lần đầu tiên tại Thiếu Khâm trên mặt nhìn thấy loại này sắc mặt vui mừng. Lưu Diệu ở bên cạnh nói. Trương Thiếu Khâm nhìn mấy người, nội tâm kích động đến bây giờ còn không có bình phục, quả thật có thu hoạch. Lưu Ngọc Thanh mở miệng nói, kỳ quái, lấy Thiếu Khâm tính khí, mặc dù thực lực để thằng cũng sẽ không như vậy. Lưu Ngọc Thanh mặc dù cùng Trương Thiếu Khâm nhận thức không lâu, nhưng đối với Trương Thiếu Khâm tính cách, biết sơ lược. Đúng, Thiếu Khâm, ngươi đến cùng có thu hoạch gì? Lưu Diệu đặt câu hỏi. Trương Thiếu Khâm ánh mắt bình tĩnh, tại bên trong, ta được đến một viên linh quả, dùng luyện hóa sau, nói không chừng có thể đạt được Ngọc Thanh nói tới Đại Thiên Tôn cảnh. Lưu Ngọc Thanh nhìn phía xa Na có thể thi thể, lấy roi đánh thi thể không phạm pháp a. Đại Thiên Tôn cảnh. Nếu không phải bị Na có thể tập kích, nói không chừng hắn cũng có thể thu được cái viên kia trái cây. Đến lúc đó, đừng nói cái gì lớn mông đít sư tỷ, liền liền ngực lớn mỹ nữ sư phụ đều là của hắn. Lưu Ngọc Thanh hối hận không thôi. Bất quá, luyện hóa cái viên kia linh quả sẽ đem ta một thân linh võ giả tu vi tan hết, thế là ta bỏ qua. Cái gì? Cái gì? Lưu Ngọc Thanh cùng Lưu Diệu khiếp sợ không thôi. Ai? Lưu Ngọc Thanh ung dung thở dài. Lưu Diệu thì là cầm lấy Trương Thiếu Khâm cánh tay, rất muốn cắn một khẩu, ta hiện tại uống ngươi huyết, còn có thể quát đến cái kia trái cây sao? Hắn chính là biết Đại Thiên Tôn cảnh có nhiều mạnh. Dựa theo Lưu Diệu nói tới, cái thế giới này hạt nhân đều không thể đơn giản gạt bỏ Đại Thiên Tôn cảnh cường giả. Trương Thiếu Khâm trắng Lưu Diệu một mắt, ta trở về, kéo cho ngươi. Cút. Lưu Diệu giận dữ. Lưu Ngọc Thanh ở bên cạnh nói ra, Thiếu Khâm đều sẽ nói đùa, tại bên trong, sợ rằng không chỉ có chiếm được một viên linh quả đơn giản như vậy. Trương Thiếu Khâm gật đầu, không có phủ nhận, hắn hít sâu một hơi, ta gặp được lao ra. Cái gì? Lưu Ngọc Thanh cùng Lưu Diệu khiếp sợ càng sâu. Trương Thiếu Khâm lao ra, vị tiệt tiên nhân Lâm Bình còn sống. Chương 242, linh khí sống lại. Lao ra ngươi Lâm Bình còn sống. Lưu Diệu mở to hai mắt nhìn. Hắn nếu như không có nhớ lầm, Trương Thiếu Khâm lão gia kia là đại thương cùng đại hoàng trong thời kỳ người. Cái này sợ sống 1000 tuổi a. Thiếu Khâm, lão gia ngươi ở đó, hắn còn thiếu hay không đồng tử? Lưu Diệu tâm tư khẽ động, lập tức nhiệt tình hỏi. Bên cạnh Lý Nhã Thiến cùng với Kiệt Thu đám người vẻ mặt mê man, căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Lưu Ngọc Thanh cau mày, đối với cái thế giới này kiêng kỵ càng sâu. Bây giờ, hắn không còn đơn thuần cho rằng đây là một cái không ma thế giới. Trương Thiếu Khâm lão gia, dựa theo biểu hiện, nói không chừng so đại thiên tôn cảnh còn muốn mạnh. Loại thực lực này, thả ở tại bọn hắn thế giới, đã là đỉnh phong cấp bậc cường giả. Thế giới này, linh lực một khi sử dụng, liền sẽ dần dần rơi chậm lại. Trương Thiếu Khâm lão gia, ngàn năm sau còn có loại thực lực này, sát thực khủng bố. Trương Thiếu Khâm đôi mắt mang theo một tia cảm thán, lão gia ly khai. Đáng tiếc. Lưu Ngọc Thanh cảm thán nói, còn chưa cảm ơn Lâm Bình tiền bối ân cứu mạng. Lâm Bình bội kiếm xuất hiện, chém giết vị kia siêu cấp chiến sĩ, đây coi như là cứu hắn một mạng. Trương Thiếu Khâm đình chỉ nói chuyện, hắn nhìn nằm trên đất thi thể, máu tươi chảy như dòng nước, dung nhập trong đống tuyết, như hoa mai điểm một cái. Ngưng. Trong tay của hắn, một cỗ kình đạo tràn ra, hóa vì bốn đạo, rơi vào bốn cỗ thi thể bên trên. Lập tức, bốn cỗ thi thể tựa như gặp hơn 1000 độ nhiệt độ cao, thi thể từng điểm nóng chảy, biến mất không thấy gì nữa, đã không có vết tích. Bên cạnh, Lưu Ngọc Thanh đôi mắt phóng xuất phong mang, loại thủ đoạn này, Thiếu Khâm, ngươi cách Thiên Tôn không xa. Vừa rồi Trương Thiếu Khâm lộ ra cái này một tay, hắn đều không thể làm đến. Trương Thiếu Khâm sắc mặt bình tĩnh, toàn tệ vào lao ra ban tặng. Cái gì? Lưu Ngọc Thanh kinh ngạc, một cái ý tưởng kinh khủng sinh ra. Nơi đây cơ duyên, cùng Trương Thiếu Khâm lão gia có quan hệ. Lưu Ly Tuyết Sơn bên trong, Lâm Triều thân ảnh tiến vào chỗ sâu nhất. Siêu phàm mảnh vụn ngưng tụ lục phiến môn cơ duyên, chỉ là tiểu cơ duyên. Càng lớn chỗ tốt ở phía sau mặt, cũng tại Lâm Triều trong tay. Đây là? Lâm Triều hơi sững sờ. Hắn lần nữa thấy được một cái một giọt huyết, chỉ là, một giọt này không phải vạn yêu huyết. Tại giọt máu này bên trong, hắn cảm giác được sự sống vô tận lực. Thấy không được rõ ràng một đóa ngậm bao chờ nở hoa, lại thấy không được rõ ràng là muốn dưới đất chui lên măng, lại thấy không được rõ ràng là muốn tránh thoát sát hạt giống. Lúc này, cái kia một giọt huyết dung nhập Lâm Triều trong thân thể. Vạn linh huyết, vạn vật sống lại huyết, khả dùng ở một hoang vu thế giới. Lâm Triều lập tức đối với một giọt này huyết có sâu hơn lý giải. Cầm xong giọt máu này, Lâm Triều thân hình biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, trước khi đi, hắn nhớ tới cái kia cái gọi là Phúc Không giáo, tựa hồ có chút quái dị. Hắn cũng không để ý, hắn đã phân phó thần uy thương cùng đạo kiếm tiến hành điều tra. Thời gian thoáng một cái đã qua, khoảng cách Đại Tuyết Sơn sự tình đã qua 5-6 ngày. Những thứ này thời gian, Lâm Triều ngẫu nhiên đi tốt nhất học, ngẫu nhiên nằm ở trong nhà, nhàn nhã không gì sánh được. Hắn soát lấy video ngắn, hơi hơi nhíu mày. Lưu Ly Tuyết Sơn bên trong, kinh hiện vọt lên đại xà. Hắc Trạch thần uy thương xuất hiện trên Lưu Ly Tuyết Sơn. Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên, tựa hồ có tiên nhân xuất thế. Gần nhất, liên quan tới Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên, có không ít video bộc lộ ra ngoài. Những video này đều so với vị khuôn hổ. Bất quá dù vậy, như trước có thể nhìn thấy Lưu Ly Tuyết Sơn có thần quang năm màu, còn có một đầu đại xà tại bay lên trời. Trong đó, liên liên Hắc Trạch thần uy thương cũng xuất hiện ở trong video. Video bên dưới, các loại bình luận loạn bay. Đồng hóa, linh khí hồi phục. Nhà ta ngay tại Lưu Ly Tuyết Sơn phụ cận, ta lúc đó thật nhìn thấy có một đầu đại xà tại bay. Ta làm chứng, ta là đại xà chân. Không có ý tứ, ta người tu tiên thân phận bị lộ ra. Cái kia đầu đại xà là ta ra sùng vật, ta lập tức đem nó mang về nhà. Một mắt thật. Hắc Trạch là thật. Ta liền nói. Trong phim ảnh nói đều là thật, là Hắc Trạch diệt lang vệ. Một nhìn cũng biết là phim Hắc Trạch kinh doanh, chính là vì nhiệt độ, thần uy thương tất cả đi ra. Lần trước, còn liên hợp một cái câu cá hoạt náo viên làm một cái gì kinh doanh, những thứ này rác rưởi kinh doanh hào thật là ác tâm. Không nói, ta hiện tại liền đi Lưu Ly Tuyết Sơn. Không thể không nói, Đại Tuyết Sơn bên trên sự tình, rốt cục bắt đầu lên men, đưa tới rất nhiều người chú ý. Lâm Triều nhìn thoáng qua, vẫn chưa quá để ý, chỉ là cảm giác thú vị. Liên hình như cuộc sống yên tĩnh bên trong, nổi lên một hồi rung động. Đáng tiếc, thế giới này không có khả năng chân chính linh khí sống lại. Lâm Triều thở dài một cái. Mặc dù có siêu phàm mạnh vụn, hắn cũng chỉ có thể để cho thế giới này phạm vi nhỏ xuất hiện một ít linh khí, tạo nên mấy vị siêu phàm người. Toàn diện linh khí sống lại, căn bản không có khả năng. Là thế giới vấn đề. Còn là nói phía thế giới này có đại cấm chế. Lâm Triều suy tư, cuối cùng ung dung thở dài. Ta còn là quá yếu, liên bản chất của thế giới đều không cách nào thấy rõ. Hắn bị khốn đốn phía thế giới này, không thể nào hiểu được. Lâm Bình phá toái hư không, chết ngay lập tức. Cái này tất cả hết thảy phía sau đều cũng không đơn giản. Thực lực vẫn là quá yếu. Lâm Triều nhớ lại diệt thế chi hung, như thế cường đại tồn tại đều được luyện chế thành chiến tranh khôi lỗi. Thực lực càng mạnh, tiếp xúc được đồ vật cũng sẽ càng nhiều. Đạo nhất quan cái vị kia đạo tổ, chỉ sợ sẽ là hắn không thể nào hiểu được tồn tại. Ban đầu điệp điểu, linh tính hầu như hoàn toàn không có, căn bản là không có cách thức tỉnh. Kết quả, đạo tổ vẫn là để cho điệp điểu thức tỉnh. Loại thủ đoạn này, hiện tại Lâm Triều cũng vô pháp làm đến. Nghĩ đến Điệp Điểu, Lâm Triều tâm hơi hơi đau xót. Điệp Điểu linh. Điệp Điểu mặc dù đi qua nghìn lần vạn lần luân hồi, trong biển người mênh mông, hắn nếu như gặp Điệp Điểu, cũng nhất định có thể đủ nhận ra đôi mắt kia. Lợi chủ quốc. Phúc Không giáo tổng bộ, Mạch Nhi trong miệng hộp nhiệt khí, ngồi ở giáo hoàng bắp đùi bên trên, giáo tông đại nhân, tiến độ như thế nào? Giáo hoàng trong mắt thần sắc tham lam chợt lóe lên, Mạch Nhi ám chỉ lại rõ ràng bất quá, hắn không có cự tuyệt, ôm Mạch Nhi, đưa nàng váy ngắn nhấc lên. Màu đen đai đeo tất chân bọc bắp đùi, đồng tính nữ tiếp cận giữa hai đùi, hai cây màu đen dây đeo thẳng đến bên hông. Gần nhất nghiên cứu tăng nhanh, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ ra kết quả. Giáo hoàng hô hấp trở nên gấp. Mạch Nhi dựa lưng vào trên cái bàn, mang trên mặt nụ cười, "Giáo tông đại nhân, nghe nói chung kết huyết châu đã có thành phẩm xuất hiện, Phú Nhi tập đoàn có thể cầm một viên quá khứ nghiên cứu sao?" Giáo hoàng nâng Mạch Nhi cái mông, đáy lòng khinh thường, ai cũng có thể làm chồng đồ vật. Bất quá, sắc mặt hắn như trước tham lam, cái này nhìn Mạch Nhi biểu hiện của ngươi. Mạch Nhi trên mặt hiện lên nụ cười, bên trong lòng có chút phản vị, bất quá nghĩ đến sẽ nhận được khen thưởng, nàng cam tâm tình nguyện tiếp thu. Dù sao, nàng bao nuôi người mẫu nam, cũng là một số lớn chi tiêu. Nàng đang chuẩn bị có động tác. Tiếng đập cửa vang lên, thanh âm rất lớn, rất gấp. "Giáo hoàng, không tốt, không hào xuất hiện vấn đề." Bên ngoài phòng, hai pháp thanh âm lo lắng chuyển đến. Giáo hoàng hơi biến sắc mặt, trong lòng thầm hận. Lúc nào xảy ra vấn đề không tốt, hiện tại xảy ra vấn đề. Phá hoại chuyện tốt của hắn không phải. Bất quá, không hào, là hắn cùng thai pháp tiếng nói chung, đời chỉ chính là thiên không thần. Chuyện này, quả thực không tha thứ thờ ơ. Hắn chưa thỏa mãn tại Mạch Ni cái mông dùng sức bóp một cái, đi ra cửa phòng, "Không hào làm sao vậy? Chúng ta kiểm tra đo lường đến, không hào thân thể các hạng số liệu dị thường, trình lũy thừa cấp tăng trưởng, chúng ta đến bây giờ đều không có tìm được nguyên nhân." Hai pháp cao mày nói. Hắn nghiên cứu tiên không chi thần nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp phải chuyện như vậy. Dạng này sẽ có kết quả như thế nào? Giáo hoàng đối với biến hóa không có hứng thú, chỉ muốn biết kết quả. "Sẽ..." Hai pháp mở miệng, chỉ là hắn lời còn chưa nói hết, một hồi mãnh liệt tiếng oanh minh chuyển đến. Thấy không được rõ ràng động đất bình thường, đại địa đang run rẩy, bức tường đang run rẩy, trên nóc nhà đèn bàn rơi rụng. "Động đất? Nơi đây không phải động đất mang. Chuyện gì xảy ra?" "Không tốt, đầu kia đại tinh tinh." "Động..." Nhân viên nghiên cứu nhìn đầu kia khổng lồ hắc tinh tinh, trong hai mắt đều là hoảng sợ thần sắc. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng khóc kêu hội tụ vào một chỗ, toàn bộ Phúc Không giáo nghiên cứu cơ địa, tựa như nhân gian luyện ngục. Khổng lồ hắc tinh tinh đứng lên, nó có chừng 5 tầng lầu như vậy cao. Bộ lông của nó nồng đậm, tựa như cương châm. Trong hai mắt, không có bất kỳ linh động. Thấy không được rõ ràng, nó chỉ là một cô thi thể, đã không có bất luận cái gì ý thức. Nhanh lên một chút sử dụng vũ khí phòng ngự. Dùng thuốc A. Trong hoảng loạn, hay là có người so với làm chấn định. Cái này hắc tinh tinh đã ngủ say vô số năm, Phúc Không giáo sớm đã làm xong hắc tinh tinh thức tỉnh dự phòng biện pháp. Vô số công kích rơi vào hắc tinh tinh trên thân. Vô số dược vật chuẩn bị tiêm vào hắc tinh tinh trong cơ thể. Nhưng không cách nào đối với hắc tinh tinh tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắc tinh tinh trong hai con người, như trước không có chút nào linh động. Nhưng mà trong miệng của hắn, lại hộp ra một đoạn lời nói, "Thần, không thể nhục." Cái này một đạo âm thanh, như là kinh lôi bình thường. Chuyện kinh khủng, theo hắc tinh tinh cái này một đạo âm thanh phát sinh. Cả cái căn cứ, vào thời khắc này trong nháy mắt sụp đổ. Hết thảy mọi người, trong nháy mắt cảm giác hô hấp chật trở. Theo hắc tinh tinh câu nói này, cái trụ sở này không khí thấy không được rõ ràng bị hút khô bình thường. Trong nháy mắt, nơi đây biến thành chỗ chết, vô nhân sinh hoàn ẻn then thở giờ hệ giờ nồn. Hắc tinh tinh vẫn không có bất luận cái gì ý thức, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Lần này, lợi chủ quốc Gáp Đinh Châu, có du khách trên núi lớn nhìn thấy một đầu to lớn hắc tinh tinh, chợt chụp ảnh báo động. Thứ ba ngày, Không Mạch Châu, hắc tinh tinh hiện thân, một chỗ thôn trấn trở thành tuyệt địa. Đệ bốn ngày, lợi chủ quốc đệ nhất phi hành tạo đội hình 12 chiếc kiểu mới vượt tốc độ âm thanh chiến cơ tại lớn không sơn phục kích hắc tinh tinh, phối hợp lợi thức nhất vũ khí mới, cuối cùng hắc tinh tinh không phát hiện chút tổn hao nào, sở hữu tham chiến nhân viên đều là chết thảm. Thứ năm ngày, có nổi tiếng trên mạng đến hắc tinh tinh, cùng hắc tinh tinh một chỗ hợp phách một tấm hình, bên trên chuyển tới website bên trên, gây nên sóng to gió lớn. Trên mạng, liên quan tới hắc tinh tinh xuất hiện, đã khiến cho phạm vi nhỏ hành động. Mặc dù lợi chủ quốc quan phương đang áp chế tin tức như trước truyền bá ra ngoài, nhất là tại đại hạ, liên quan tới hắc tinh tinh ảnh chụp càng nhiều, video càng nhiều. Hắc tinh tinh đưa tới các nước cao tầng chú ý. Đại đa số bình dân đối với hắc tinh tinh vẫn còn không biết tình huống. Giờ này, màu xanh biết trong phòng, hội tụ hơn 10 vị người. Cái này 10 vị người, có quân đội đại lão, chính giới tinh anh, còn có Phúc Không giáo còn thừa lại cao tầng. Giờ này, tất cả mọi người sắc mặt đều không phải là rất tốt. Trừ góc chỗ Lương Ưu, hắn là một vị trung kết chiến sĩ. Giờ này, con ngươi của hắn chỗ sâu cất giấu vẻ kích động. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 243, gắp lửa bỏ tay người. Các vị, kim cương sự tỉnh thấy thế nào đợi? Nói chuyện là một vị 60 tuổi nam tử, tóc hắn đen kịt, nhìn lên cũng không thấy giả. Kim cương là cho hắc tinh tinh biệt hiệu. Hắn lúc nói chuyện, cố ý nhìn về phía Phúc Không giáo cao tầng vị trí địa phương. Phúc Không giáo cao tầng sắc mặt khó coi, không có dựng lời nói. Lúc này, một vị nữ thư ký đứng lên tới, phía trước cũng xuất hiện video hình chiếu, nàng mở miệng nói, căn cứ chúng ta trước mắt phân tích, kim cương là không có ý thức tự chủ, chỉ còn lại một chút bản năng, dựa theo nào đó loại quy luật hành động. Quan trọng nhất là, nếu như chúng ta không ra tay với kim cương cũng sẽ không tiến được phản kích. Kim cương có thể thuần di, phòng ngự cực mạnh, thủ đoạn công kích trước mắt phát hiện là tranh thủ không khí. Nhắc tới cái này, nữ thư ký trong mắt lóe lên tiết hận thần sắc. Lúc đó, ỷ vào hiện đại vũ khí cường đại, lợi chủ quốc tổ chức đối với hắc tinh tinh tập kích. Kết quả, tổn thất nặng nề. Không chỉ có chiến cơ toàn hủy, tiêu hao nhiều tiền bồi dưỡng phi công cũng toàn bộ tử vong. Một vị trong đó, càng là từng chiếm được lợi chủ quốc anh hùng huy hiệu. Tại 10 năm trước, viên phi công này bị bắt, nhưng vẫn là quang vinh trở về. Đáng tiếc, hao tổn ở đây. Những tổn thất này mới khiến cho lợi chủ quốc cao tầng cảm thấy khó chịu. Về phần cái thôn kia trấn bình dân tử vong, căn bản không phải trọng điểm. Đem tin tức ngăn chặn liền được. Lợi chủ quốc tổn thất thảm như vậy trọng, kết quả đối với Hắc Tinh Tinh lại không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí, liền một cọng lông tóc cũng không có bóc ra. Chúng ta chuyên gia quân sự tiến hành mô phỏng tính ra, mặc dù sử dụng chúng ta lợi chủ quốc uy lực mạnh nhất vũ khí, sợ là cũng không thể đánh chết kim cương. Nữ thư ký nói tiếp nói. Người ở chỗ này sắc mặt đều trang nghiêm lên. Cái này kim cương, thật sự là quá kinh khủng, không ai có thể chiến thắng. Các ngươi nói, kim cương sự tình, phải làm thế nào ứng đối? Nam tử nhìn về phía mọi người. Lúc này, Phúc Không Giáo một vị cao tầng đứng lên, đến bây giờ hắn vẫn không quên tuyên truyền giáo lý, kim cương chính là chỗ chống thần. Nó lúc còn sống, từng phá hủy thiên không chi thần thần quốc, chu diệt chúng thần. Nó chính là thần minh, nhân loại chúng ta căn bản là không có cách chiến thắng. Chúng ta bây giờ muốn làm, chính là thờ phụng thần, cung phụng thần. Như thế, chúng ta lợi chủ quốc sẽ có thần minh che chở, đến lúc đó, toàn bộ thế giới đều sẽ là của chúng ta. Nam tử trên mặt lộ ra vẻ khinh bỉ. Thờ phụng thần, đó là trở thành thần nô lệ a. Hắn tại lợi chủ quốc cao cao tại thượng, hắn cũng không muốn trên đầu có người ở ra, mặc dù người kia cũng là thần. Trừ phi, cái kia thần năng đủ ban tặng hắn vĩnh sinh. Nhưng là, dựa theo phân tích của bọn hắn, thần đã vẫn lạc, bây giờ căn bản không có có ý thức, hoặc có lẽ là càng như là một loại hình chiếu. Nam tử nhìn về phía những người khác, ý kiến của các ngươi thế nào? Hắn ánh mắt nhìn về phía mấy vị kia chung kết chiến sĩ. Những thứ này chung kết chiến sĩ, là Phúc Không Giáo mới nhất xuất phẩm. Dựa theo Phúc Không Giáo nói tới, năm người này nắm giữ có thể so với thần minh lực lượng. Lúc này, Lương Vũ đứng dậy, nhìn lên vô cùng ưu nhã, tuyệt không giống chung kết chiến sĩ. Chủ tịch quốc hội các hạ, kim cương không có thể ngang hàng. Lương Vũ thu được thành phẩm chung kết huyết châu, tự nhiên biết kim cương cường đại. Đây chính là thần minh. Mặc dù đã vẫn lạc, nhưng đó cũng là thần minh. Ta có thể xác định chính là kim cương đã vẫn lạc. Bất quá, nó quả thực tồn tại uy hiếp to lớn. Chúng ta không cách nào khống chế hắn, hơn nữa một khi xung quanh có người đối với kim cương sản sinh ác ý, như vậy kim cương liền sẽ công kích tại chỗ sinh linh. Lương Vũ trầm rãi nói. Người ở chỗ này suy tư. Lương Vũ nói có đạo lý. Dạng này kim cương là một cái nguy hiểm thùng thuốc nổ. Coi như bọn họ thông qua thủ đoạn đặc biệt cùng kim cương chung sống hòa bình. Thế nhưng, một khi bên cạnh có người trong lòng đối với kim mới xuất hiện ác ý, như vậy lại chính là một tràng tai nạn. Lòng người là khống chế khó nhất. Ai dám cam đoan tiếp cận kim cương sẽ không sản sinh ác ý? Vậy ngươi cảm thấy phải làm gì? Đem nó hấp dẫn đến một cái khu không người. Hấp dẫn đến khu không người, nơi đó không có có sinh linh. Kim cương tự nhiên sẽ không đối với lợi chủ quốc tạo thành thương tổn. Lúc này, Lương Vũ lắc đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp, kim cương đã vẫn lạc, nó mỗi lần xuất thủ, bên trong thân thể thần lực đều sẽ tiêu thiếu một ít, hơn nữa sẽ không tăng trưởng. Chúng ta có thể thông qua một ít thủ đoạn, đem kim cương trong cơ thể thần lực tiêu hao hầu như không còn. Như thế, chúng ta chung kết chiến sĩ thì có thủ đoạn khống chế được kim cương. Mặc dù kim cương trong cơ thể đã không có thần lực, đối với tại nhân loại chúng ta đến nói, vẫn là to lớn bảo khố. Thậm chí, chúng ta có thể từ kim cương trong cơ thể lấy ra đến trường sinh ước số, nhìn trộm thần minh lĩnh vực. Lương Vũ càng nói càng kích động. Trước kia kim cương, mặc dù ngủ say, nhưng cũng không phải là vẫn lạc. Cho nên, Phúc Không Giáo đối với kim cương nghiên cứu chỉ phù ở mặt ngoài. Lần này kim cương là chân chính vẫn lạc, một khi đem kim cương thần lực hao hết, như vậy nghiên cứu của bọn hắn liền có thể tốc hành bản chất. Lương Vũ nói lời nói, thật sự có khả năng thực hiện. Tại chỗ cao tầng đều hô hấp dồn dập. Càng ngồi ở vị trí cao, càng e ngại tử vong. Trường sinh, ai không muốn đâu? Nhưng là, kim cương thần lực không thể dự đoán. Quân đội của chúng ta đánh xong, thành thị hủy diệt, cũng không có đem kim cương thần lực hao hết đâu. Đây đối với chúng ta lợi chủ quốc đến nói, tuyệt đối là một trận đại tai nạn. Nữ thư ký mở miệng. Chủ tịch quốc hội cao mày, những thứ này quả thực đáng giá suy nghĩ. Thành thị hủy diệt mặc dù tính không được cái gì, nhưng chỉ sợ suy giảm tới đến các vị đang ngồi. Hắn nói, nhìn về phía Lương Vũ, ngươi tất nhiên nói như vậy, cần phải có biện pháp giải quyết, ngươi có thể đủ đem kim cương dẫn tới những quốc gia khác sao? Lương Vũ khẽ miệng hiện ra vẻ tươi cười, chúng ta quả thật có biện pháp đem kim cương dẫn tới những quốc gia khác, tiêu hao những quốc gia khác thực lực của một nước, tiêu hao kim cương trong cơ thể thần lực. Ta cảm thấy, Đại Hạ quốc là một cái không sai địa phương. Đại Hạ quốc thực lực của một nước cường thịnh, nhân khẩu rất nhiều. Hơn nữa, theo chúng ta biết, kim cương đối với Đại Hạ quốc Lưu Ly Tuyết Sơn phải có chút sâu xa. Ta có 90% chắc chắn, đem kim cương cho dẫn tới Lưu Ly Tuyết Sơn bên trong. Đến lúc đó, kim cương tại Đại Hạ quốc nhất định sẽ tạo thành không ít tai nạn. Đến lúc đó, Đại Hạ quốc thực lực của một nước hạ xuống, kim cương trong cơ thể thần lực đánh giá cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Như vậy, kế hoạch của chúng ta cũng liền tính chân chính hoàn thành. Chủ tịch quốc hội cao mày, hiển nhiên có chút ý động, việc này chuyện liên quan đến trọng đại, chúng ta cần thảo luận. Được rồi, chủ tịch quốc hội các hạ. Lương Vũ ngồi xuống. Hắn không lo lắng chủ tịch quốc hội đảng cao tầng sẽ cự tuyệt. Coi như cự tuyệt thì tính sao? Hắn như trước sẽ mang theo kim cương đi đại hạ. Trong mắt của hắn hiện lên phong mang. Trường sinh, thống trị thế giới tính cái gì? Hắn muốn chính là kim cương trong cơ thể thần bị. Trong trường học, Lâm Triều uống một khẩu trà sữa, cảm giác được một cô gợn sóng cay đắng vị. Bên cạnh, Trần Long Hiên lại len lén lại gần, các ngươi biết không, tại lợi chủ quốc xuất hiện một đầu đại tinh tinh. Lợi chủ quốc quân đội phái quân đội đi tiêu diệt, kết quả tổn thất nặng nề. Trương Nhất Minh cũng nói, Trần Long Hiên, ngươi lại tại tản lời đồn. Trước đó nói Lưu Ly Tuyết Sơn xuất hiện đại xà, hiện tại còn nói lợi chủ quốc xuất hiện đại tinh tinh. đại tinh tinh lại mạnh, không phải cũng là sinh vật, trong cơ thể không đều là xương cùng albumin sao? Lớn hơn nữa đại tinh tinh, một viên đạo bắn vào thân, còn bất tử. Trần Long Hiên móc điện thoại di động ra, là thật. Màn hình điện thoại di động bên trong, một cái đại tinh tinh cùng một vị nữ tử ảnh chụp chung phiến xuất hiện. Bất quá, cả hai hình thể chênh lệch quá lớn, không chăm chú nhìn, căn bản nhìn không thấy nữ tử kia. Mà cái này chụp ảnh chung, vô cùng khuôn hồ, xem ra giống như là quản chế tuyệt đồ. Trương Nhất Minh lắc đầu, nếu như là giả, ta hy vọng là thật. Nếu như là thật, ta hy vọng tới càng mãnh liệt một điểm. Ha ha. Trần Long Hiên cũng cười to, lợi chủ quốc hiện tại khẳng định bị thua thiệt nhiều. Cái này đại tinh tinh, có người nói tại lợi chủ quốc đã tạo thành rất nhiều tai nạn. Lợi chủ quốc đặc biệt cấp cho phi công khoa văn, có người nói chết ở đại tinh tinh trong tay. Cái gì? Trương một hốt đôi mắt tỏa ánh sáng, lại có loại chuyện tốt này. Trương Nhất Minh lại chợt nói ra, đây đối với chúng ta đến nói, không là chuyện tốt. Nếu như hắc tinh tinh không đủ mạnh, lợi chủ quốc đem bắt tiến hành nghiên cứu, nói không chừng có rất nhiều thu hoạch. Nếu như hắc tinh tinh rất mạnh, không thể chiến thắng, lấy lợi chủ quốc hiểm ác tâm nghĩ, ngươi liền không sợ bọn họ gấp lửa bỏ tay người. Bên cạnh, Trần Long Hiên nhíu mày một cái, đúng là một vấn đề. Lâm Triều, nếu như đại tinh tinh đi tới chúng ta đại hạ, ngươi thấy cho chúng ta đại hạ nên làm cái gì bây giờ? Trương Nhất Minh theo gặp hỏi. Chúng ta đại hạ năng nhân bối xuất, như đại tinh tinh phạm ta đại hạ, ta tin tưởng, tự có kiếm tiên xuất thế, một kiếm giết chết. Lâm Triều tùy ý nói. Hắn nhìn ảnh chụp, lộ ra thú vị thần tình. Đầu kia đại tinh tinh, cùng Tuyết Sơn bên trên đánh mất Tuyết Liên có quan hệ sao? Chỉ là, nó vì sao bỏ mình? Trước đây hắn tiện tay bên dưới cấm chế, cũng không sẽ gạt bỏ một vị thần minh, càng sẽ không cách vạn năm thời gian gạt bỏ. Lâm Triều nói đối với Trần Long Hiên vũ bắt đuổi, Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên, Hắc Trạch thần uy thương như thế. Giống Hắc Trạch dạng này người tại ba dị thế, chúng ta đại hạ khẳng định còn rất nhiều. Hắc Trạch. Ai, phim chụp không sai. Trương Nhất Minh tùy ý nói, hắn nhìn về phía Trần Long Hiên, nghe nói ngươi muốn đi Lưu Ly Tuyết Sơn. Đúng, ta vé máy bay đều mua xong. Trần Long Hiên kích động trả lời. Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên sự tình nổi lên, cùng với hấp dẫn không ít người chú ý. Phía trên không có phát ra tiếng, Lưu Ly Tuyết Sơn sở thuộc thỏa đáng du lịch cũng tự nhiên đầy rộng. Đối với đại xà, thần uy thương, chỉ có thể nói mỗi người có mỗi người cách nhìn. Có người tin, cũng có người không tin. Nhưng bất kể như thế nào, có thể quá hấp dẫn người tới du ngoạn, tăng địa phương thu nhập, địa phương quan phương tự nhiên là cực kỳ vui lòng. Hơn nữa, thành phố phụ cận quan phương, thậm chí có người cảm thấy Lưu Ly Tuyết Sơn là quan phương đồn thổi lên, chính là kinh doanh. Như cái gì thủy quái, đào thần các loại kỳ dị truyền thuyết, rất nhiều du ngoạn đều có. Kỳ thực, sau lưng nói không chừng còn có cảnh khu trợ giúp. Chú ý an toàn, lợi chủ quốc nếu như gấp lửa bỏ tay người, Lưu Ly Tuyết Sơn bên kia hình như cũng tại chủ yếu đường nhỏ bên trên. Trương Nhất Minh tùy ý nói, miệng quá đen, không nên nói lung tung. Trần Long Hiên cũng không thèm để ý, có thể kiến thức đến siêu phàm, hắn tự nhiên kích động. Hơn nữa, Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên xuất hiện cái kia đầu đại xà, cùng lần trước hắn trên Hắc Thủy Sơn mạch nhìn thấy đại xà, nói không chừng là cùng đầu. Lưu Ly Tuyết Sơn, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ba người tùy ý thảo luận một phen, một tiết giờ học kết thúc như vậy. Lâm Triều cầm sách vở, đi ra phòng học. Lúc này, một bóng người quen thuộc xuất hiện ở Lâm Triều trước mặt. Lâm Triều, ta trở về. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, dị tản dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 244, một người mất đi chỗ có tình cảm sẽ như thế nào? Người đến, rõ ràng là từ lợi chủ quốc trở về Tề Tuyết Yên. Thân mặc đồ trắng lôi kia mặc áo nàng, phối hợp bên trên lụa trắng cao thắt lưng váy ngắn, trên mặt họa lấy đồ trang sức trang nhã, phối lên cái kia vớ cao màu đen, ngọc trong ưu nhã mang theo một cỗ khinh thục mùi vị. Lâm Triều nhìn nhiều Tề Tuyết Yên một mắt, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác hôm nay Tề Tuyết Yên cùng hướng ngày có một số khác biệt. Nhưng nếu để cho hắn nói là bất đồng nơi nào, hắn lại nói không nên lời miệng. Cái này, Phúc Không Giáo biết bình an phủ. Tề Tuyết Yên đưa ra trắng non ngọc tay, phía trên có một lá phủ, ta cố ý đi Phúc Không Giáo sẽ cho ngươi cầu tới. Cảm ơn. Lâm Triều tiếp nhận bình an phủ. Rất thông thường một lá phủ, không có bất kỳ chỗ đặc thù. Giai nhân đưa tặng, tự nhiên không cần cự tuyệt. Ai? Tề Tuyết Yên tâm tình có chút suy sụp. Làm sao vậy? Ta lúc đó đi Phúc Không Giáo cái kia giáo đường cầu phủ, trở về sau thứ hai ngày, nhìn thấy tin tức, cái kia giáo đường phát sinh bên dưới lõm xuống, toàn bộ giáo đường cũng bị mất, đáng tiếc. Tề Tuyết Yên thở dài, tựa hồ tại cảm thán thế sự vô thường cùng biến đổi. Trời có bất chắc phong vân, nhân hữu họa này sáng phúc, tất cả không cương cầu được. Lâm Triều tùy ý nói. Hai người sóng vai mà đi, được đi ở trong sân trường, gió mát phất qua mặt, nguyên bản liệt ngày cũng biến thành không phải như vậy nóng bức. Trong sân trường, phi thường náo nhiệt, khắp nơi có thể thấy được trắng non bắt đùi. Có người tại sân bóng chơi bóng, có người tại cây bên dưới chụp ảnh. Tề Tuyết Yên tay chống lan can, Lâm Triều, ngươi sau khi tốt nghiệp chuẩn bị làm cái gì? Lâm Triều hơi sững sờ. Vấn đề này, hắn bây giờ quả thực chưa từng nghĩ. Dù sao, hiện tại hắn tiến nhập siêu phàm, bước vào các loại thế giới, trải qua biến hóa kỳ lạ phong vân. Cuộc đời của hắn sớm đã cải biến. Có lẽ, tiến nhập một công ty nhỏ, bình thường qua trọn đời, hay là kiểm tra một cái nhân viên công vụ. Lâm Triều trả lời, nếu như không có bước vào siêu phàm, có lẽ đây mới là hắn cuộc sống tương lai. Bị sinh hoạt, bị tiền tài thúc đi tới. Người đây? Lâm Triều phản hỏi. Ta không biết. Tề Tuyết Yên lắc đầu. Hôm nay Tề Tuyết Yên, quả thực cùng hướng ngày có chút bất đồng, tựa hồ càng thêm đa sầu đá cảm. Lâm Triều nghiêng người sang đi, sắc sỡ quang ảnh rơi vào Tề Tuyết Yên trên thân, nàng cũng vừa tốt xoay người lại, tuyệt đẹp dung nhan bên trên nhiều hơn một tia trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, lạnh diễm mà khinh thủ, môi hồng hé mở. Ngươi nói, một người nếu như mất đi tất cả tình cảm, cái kia lại biến thành cái dạng gì? Mất đi cảm tình. có lẽ không thể xưng là người.
Thật sao?
Nếu dựa theo có chút thuyết pháp, có thể xưng vì nói đại đạo vô tình, thiên đạo cũng là tương đối nhất công bình công chính. Như tước đoạt tình cảm của ngươi, cho ngươi thiên hạ mạnh nhất thực lực, ngươi nguyện ý không? Tề Tuyết Yên cạn cười dài. Lâm Triều cười cười, ngươi cho sao? Hai người nhìn nhau cười, không có trên cái đề tài này tiếp tục thảo luận. Lâm Triều cùng Tề Tuyết Yên một chỗ đi dạo thương trường, lại ăn chung cơm tối, cuối cùng ai về nhà nấy. Lâm Triều tâm tình thủy chung rất bình tĩnh. Cuộc sống như thế, bình tĩnh mà nhạt nhẽo, nhàn nhã mà không có chút rung động nào. Bất quá, đại khái đa số người mong muốn đều là cuộc sống như thế. Một phòng hai người ba bữa cơm tứ quý, thất tình lục dục ngũ vị trăm năm. Không lớn thai đại nạn, tiểu phú liền cảm thấy thỏa mãn. Lâm Triều cuộc đời này, căn bản không có khả năng dạng này. Lưu Ly Tuyết Sơn, gần ngày vô cùng náo nhiệt. Không ít du khách đi tới nơi này, cũng có nổi tiếng trên mạng hoạt náo viên nhao nhao qua tới quay phim video, có nhiệt độ. Một gian rộng lớn gian phòng trong, Hạ Quân Tập cao mày, lợi chủ quốc Hắc Tinh Tinh, bây giờ ở đâu? Làm vì mới thành lập hạ tổ tổ trưởng, Hạ Quân Tập đối với loại này siêu phàm sự kiện đều rất quan tâm. Nhất là lợi chủ quốc gần nhất xuất hiện Hắc Tinh Tinh, vô cùng cường đại, để cho người không thể không lo lắng. Một lần trước xuất hiện là hai mấy ngày trước, tại trong Mây Châu, hiện tại tung tích cũng không rõ ràng. Cái này Hắc Tinh Tinh, cực kỳ nguy hiểm. Hạ Quân Tập mở miệng. Lợi chủ quốc thực lực quân sự có nhiều mạnh, Hạ Quân Tập nhất quá là rõ ràng. Lợi chủ quốc tiêu hao như vậy nhiều, cũng vô pháp cầm Hắc Tinh Tinh thế nào. Đầu kia Hắc Tinh Tinh, có thể nói hầu như rất khó chiến thắng. Trước mấy ngày, đại hạ chuyên gia quân sự tề tụ một chỗ, thảo luận qua đối phó Hắc Tinh Tinh phương pháp. Cuối cùng ra kết luận, mặc dù đem đại hạ quốc vũ khí hạt nhân cho dùng hết, cũng vô pháp chân chính đem đầu kia Hắc Tinh Tinh đánh bại. Cái này rất khủng bố. Đối với đầu kia Hắc Tinh Tinh, Hạ Quân Tập luôn luôn vô cùng quan tâm. Quả thực, Hắc Tinh Tinh quá mức cường đại, lợi chủ quốc lại đối với chúng ta đại hạ quốc ôm hiểm ác tâm nghĩ, chúng ta không thể không phòng. Tứ Hích Quân mở miệng. Hắn là một cái câu cá hoạt náo viên, bị danh tiếng câu vương. Lần trước, tại Đan Kiếm Sơn hồ nước câu cá lúc, vô tình gặp được Trương Thiếu Khâm lấy Lâm Bình đạo kiếm. Lúc đó, đạo kiếm bay lượn, bị Tứ Hích Quân thu xuống, phát sóng trực tiếp ở giữa rất nhiều người đều thấy được. Chính bởi vì dạng này, Tứ Hích Quân bị Hạ Quân Tập tìm được, thu vì biên bên dưới. Ừm. Hạ Quân Tập gật đầu, cái khác tổ đã phái người nghiêm ngặt nhìn chằm chằm lợi chủ quốc, nội các cũng sẽ cùng lợi chủ quốc giao lưu. Việc này, không cần chúng ta lo lắng. Lo lắng cũng vô dụng. Lấy hạ tổ lực lượng, căn bản là không có cách đối phó cái kia Hắc Tinh Tinh. Hạ Quân Tập sở dĩ nhắc tới Hắc Tinh Tinh, còn là bởi vì bọn hắn tại Lưu Ly Tuyết Sơn. Nếu như lợi chủ quốc Hắc Tinh Tinh sẽ tiến nhập đại hạ, nói không chừng sẽ đi qua Lưu Ly Tuyết Sơn. Tốt rồi, chúng ta tới nói chuyện chính sự. Hạ Quân Tập mở miệng, hắn xuất ra một điệp tư liệu. Những người khác đều cầm tư liệu. Dựa theo chúng ta lấy được tin tức, lần này xuất hiện trên Lưu Ly Tuyết Sơn siêu phàm người có chút nhiều. Hạ Quân Tập khá vì bất đắc dĩ. Bọn họ tìm lâu như vậy siêu phàm người, kết quả đã xác định đồng thời bí mật quan sát liền mấy cái kia. Nhưng hôm nay, đột nhiên xuất hiện một đồng lớn. Ừm. Thành viên khác lại kích động lại hưng phấn. Theo điều tra siêu phàm thâm nhập, bọn họ đối với siêu phàm cũng càng hiểu hơn. Tiên nhân Lâm Bình đạo kiếm, Hắc Trạch thần uy thương, Hắc Thủy Sơn mạch đại xà, đạo nhất quan quan chủ, Trương Thiếu Khâm, lợi chủ quốc. Trừ những thứ này ra đã xác định cùng siêu phàm có quan hệ, chúng ta còn phát hiện, lúc đó, Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên siêu phàm hiện, còn có 73 người vừa vặn đi tới nơi này du ngoạn. Những người này đều đáng giá chúng ta trọng điểm quan tâm, bài tra ra khả nghi đối tượng. Những người khác gật đầu. Hiện tại hạ tổ vẫn còn điều tra xác nhận giai đoạn. Nhiệm vụ thiết yếu chính là xác định những cái kia là siêu phàm người. Sau đó, thu thập các loại tư liệu, thành lập mô hình phân tích. Nếu như quan phương có thể căn cứ những người này trải qua, tìm được siêu phàm đường là tốt nhất. Đồng thời, lựa chọn ra thích hợp siêu phàm người, tiến hành tiếp xúc, dù lấy lãi nặng. Đến bây giờ, quan phương cũng vô pháp ước định siêu phàm người thế lực có nhiều mạnh, cho nên căn bản không có khả năng sử dụng dùng thủ đoạn cường ngạnh. Tứ Hích Quân, ngươi phát huy chính mình vốn ban đầu được, nhìn tình huống trong tối tiếp xúc những thứ này mục tiêu, nhất là cái này. Linh Tiến. Hạ Quân Tập mở miệng. Hắn nhận thức Linh Tiến, phong gia thôn người. Lần trước, đi trước Hắc Thủy Sơn mạch lúc Linh Tiến liền tại. Lần này, Lưu Ly Tuyết Sơn xảy ra vấn đề, hắn cũng tại, đáng giá quan tâm. Tổ trưởng, cái này Triệu Tiểu Dịch cũng đáng giá quan tâm. Nàng và Lâm Triều có qua. Ở chung quan hệ, là Lâm Triều biểu muội. Một vị nữ thành viên mở miệng. Hạ Quân Tập trong đầu hiện ra một đạo trẻ tuổi thân ảnh. Ngay từ đầu, hắn trọng điểm chú ý qua Lâm Triều. Bất quá về sau phát hiện, Lâm Triều chính là một cái bình thường học sinh, trừ bộ phận phong tộc huyết mạch, cũng không có đặc thù gì địa phương, chỉ là một người học sinh bình thường. Lâm Triều liền không tại quan sát của bọn hắn trong phạm vi. Tốt, Triệu Tiểu Dịch cũng trọng điểm quan tâm. Hạ Quân Tập mở miệng. Thảo luận lúc đó kết thúc. Lưu Ly Tuyết Sơn bên dưới, trấn nhỏ phi thường náo nhiệt. Trấn nhỏ nguyên cư dân, lúc này trên mặt đều mang ý mừng. Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên kỳ dị sự kiện, hấp dẫn rất nhiều người tới du ngoạn, quan sát. Cả cái trấn nhỏ lượng người đi, là trước kia gấp mấy lần. Tương ứng, sinh ý cũng biến tốt hơn nhiều. Những thứ này trấn nhỏ cư dân, ước gì Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên kỳ dị sự kiện càng nhiều. Mỗi ngày tới một lần mới tốt. Một vị trấn nhỏ nguyên cư dân mặt mày hớn hở, hắn đối diện một vị hoạt náo viên giới thiệu. Trước mấy ngày, ta tận mắt thấy cái kia đầu đại xà, dài mấy trăm mét, mẹ của ta cũng, đời ta đều không nhìn thấy lớn như vậy rắn. Bay ở trên trời, toàn bộ trấn nhỏ bên dưới đều là bóng đen, ta còn tưởng rằng là long. Tứ Hích Quân mang trên mặt nụ cười, đối với phát sóng trực tiếp ở giữa nói ra, các minh đệ, thấy không, nơi đây trấn nhỏ cư dân nói, tận mắt thấy đại xà, có chừng mấy trăm mét dài. Lớn như vậy rắn, khẳng định thành tinh. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc loại bay. Mấy trăm mét. Thật nhỏ rắn, còn không có ta rắn lớn. Đang trước chú ý lên tiếng, 500.000 người đều nhìn. Tuyết Sơn bên trên thật sự có đại xà. Hắc Trạch Thương đâu? ta chỉ muốn nhìn Hắc Trạch Thương. Phía trên muội tử thu liễm một chút, ta một người nam nhân ta đều muốn nhìn. Tứ Hích Quân nhìn Đạn Mạc, tiếp tục nói ra, cái này mấy ngày, ta đi thăm rất nhiều trấn nhỏ cư dân. Mặc dù bọn họ thuyết pháp không một, nhưng đều thừa nhận thấy được đại xà. Hoặc náo viên, đi Tuyết Sơn nhìn một chút thôi. Đúng, chúng ta muốn nhìn hàng thật giá thật đại xà. Tứ Hích Quân mặc thật dày áo lông, mang trên mặt nụ cười, tốt, ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên. Hắn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Hơn nữa, hắn lúc này đã liên lạc một chủ nhóm truyền bá, một chỗ đi trước Lưu Ly Tuyết Sơn. Cùng với các hoạt náo viên chuyển động cùng nhau, cũng có thể hấp dẫn người khí. Mặc dù ăn quan gia cơm kiếm nhiều một chút khoản thu nhập thêm không cũng tốt. Một nhóm có 5 vị hoạt náo viên, 2 vị tiểu mỹ nữ, 3 cái nam chủ bá, đều là bên ngoài hoạt náo viên. Mấy người lên tiếng chào hỏi, một chỗ hướng Lưu Ly Tuyết Sơn tiến lên được. Trong đó, một vị nam chủ bá mở miệng, ta là một vị chủ nghĩa vô thần người, nếu là thật nhìn thấy sẽ bay đại thần, ta phát sóng trực tiếp ăn cước. Bên cạnh, nữ chủ bá cười nói, đừng hết ăn lại uống. Tứ Hích Quân lộ ra nụ cười, thật ăn giả ăn. Hắn chính là biết, thật sự có sẽ bay rắn xuất hiện. Ta Lộc Mỗ người hành sự, nói được thì làm được. Nam chủ bá ngẩng đầu lên, hắn bình thường thích kể một ít mang theo manh lưới, dễ dàng phòng nhân khí. Phát sóng trực tiếp thời gian, lại xoát lên một hồi đạn mạc. Nam chủ bá cười cười. Đoàn người tiếp tục hướng Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên hành động. Nguyên bản lạnh tanh Lưu Ly Tuyết Sơn, lúc này có không ít du khách. Đại xà đâu? Mau ra đây, cùng ta đại chiến 300 hiệp. Nam chủ bá kêu gào, trên mặt lộ ra khoa trương thần tình, sống giống một tiên hề. Hiệp tiên nha, không keo kiệt. Cái khác nữ chủ bá che miệng cười trộm. Trong màn đạn, cũng một mảnh xoát bình. Đại xà mau ra đây. Hắc Trạch Thương mau ra đây. Ta muốn xem siêu phàm, không nhìn cảnh tuyết. Ta đã nói rồi, nơi đây đều là kinh doanh, nơi nào có cái gì siêu phàm. Nếu có siêu phàm, quan vương cũng sẽ không để chúng ta biết. Tứ Hích Quân từ đầu tới cuối duy trì bình hòa tâm tính. Hắn biết, đi tới Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên, tỷ lệ lớn không gặp được siêu phàm sự kiện. Dù sao, dựa theo hạ tổ điều tra đến tin tức, cái kia đầu đại xà sớm đã đi rồi. Trước đó chân trời lục phiến môn cũng biến mất không thấy gì nữa. Ta liền nói, trên mạng video cùng ảnh chụp đều là giả, là cảnh khu kinh doanh. Nam chủ bá nói tiếp nói, phản phất vạch trần chân tướng. Như thả ở một cái chân chính không ma thế giới, hắn nói rất có thể chính là sự thực. Còn có trước đây cái kia đại hoang sơn mạch hát trạch, một nhìn kinh doanh khí tức tràn đầy. Còn có cái kia phim hát trạch, một nhìn chính là phim. Thế giới bên trên làm sao có thể có người như vậy? Hy sinh chính mình, không vì danh lợi, thành tựu thế nhân, quả là cười nhạo. Ta nếu như có hát trạch như vậy mạnh thực lực, khẳng định tự làm hoàng đế. Đương nhiên, các ngươi nói hát trạch những cái kia thiên phú là một lần duy nhất, chỉ có thể dùng một lần, dùng xong liền chết. Thế nhưng, hát trạch coi như không có những cái kia thiên phú, chiến lực cũng đệ nhất thiên hạ, ngăn không được lang tộc, làm cái lang tộc đại tướng quân cũng không tệ. Sau khi ta chết, cái kia quản hồng thủy ngất trời. Bên cạnh, Tứ Hích Quân cao mày, hắn nhịn không được mở miệng, nếu không có hát trạch, nói không chừng đại hạ đã vong, cũng sẽ không có chúng ta. Hơn nữa, mấy trăm năm trước lập quốc chi chiến, như không phải là không có tiên liệt người trước ngã xuống, người sau tiến lên dùng thân thể xây lên mạnh nhất tường thành, nơi nào có chúng ta hôm nay. Ta làm không được phẩm cách cao thượng, nhưng không trở ngại ta đối với thứ người như vậy sùng kính. Chửi đối bọn họ, có phải hay không hơi quá đáng? Nam chủ bá ngoài cười nhưng trong không cười, ngươi nếu như làm đến hy sinh chính mình, thành tựu người khác, ta liền tin. Ngược lại, ta làm không được dạng này, ta cảm thấy cũng không có người có thể làm đến. Tứ Hích Quân lại mở miệng, không có nói nữa. Ngươi như thế, điển hình sống ở trong thế giới của mình. Chủ yếu nhất là, fan còn có trên 1 triệu, thời gian qua được rất tốt. Cái này để cho người rất vô lực. Làm việc thiện người chưa chắc có phúc, làm ác người cũng chưa chắc có báo ứng, thường thường phản mà trải qua càng tốt hơn. Đương nhiên thiện cùng ác, lại nên do ai tới định nghĩa đâu. Tốt rồi hai vị đừng cãi cọ. Một vị mỹ nữ hoạt náo viên mở miệng, chúng ta hay là lại đi nhìn một chút, vạn vừa gặp phải đại xa đây. Hoặc là cái khác siêu phàm không phải. Nếu như có cái khác siêu phàm, ta trước đó nói lời nói như trước giữ lời, phát sóng trực tiếp ăn cước. Nam chủ bá khiêu khích nhìn Tứ Hích Quân. Hắn tư thế này, càng là gây nên trong màn đạn một đám khen ngợi. Hắn không sợ phiền phức lớn, chỉ sợ sự tình quá nhỏ, không có nhiệt độ. Nếu thật tâm ý lên, đối với hắn đến nói càng kiếm. Đoàn người tiếp tục đi về phía trước. Đột nhiên, đỉnh núi bên trên truyền đến một hồi tiếng thét chói tai. Nam chủ bá cao mày, người kia tại chó gọi cái gì? Tứ Hích Quân cao mày, sẽ không có người đã xảy ra chuyện a? Những người khác cũng nhìn sang. Nơi này là tuyết sơn, rất dễ dàng xuất hiện sự cố. Đoàn người vội vã hướng đều to người bên kia đi tới. A, đại tinh tinh, thật là lớn tinh tinh, chạy mau a. Tiếng đều to truyền đến. Chỉ thấy tuyết sơn bên trên, một đám người cực nhanh chạy xuống. Rơi sau, liền vội vàng đứng lên tiếp tục chạy. Nghe được cái này thanh âm, Tứ Hích Quân nội tâm sinh ra không ý tưởng hay. Bên cạnh, nam chủ bá lộ ra nụ cười, ha ha đại tinh tinh, không học thức, thật là đáng sợ. Nơi đây làm sao có thể xuất hiện đại tinh tinh? Nam chủ bá tiếp tục đi về phía trước, các huynh đệ, đi theo ta cùng đi gặp đại tinh tinh. Tứ Hích Quân dừng bước. Máy truyền tin của hắn bên trong, hạ quân tập thanh âm thở hổn hển truyền đến, đi mau, lợi chủ quốc đại tinh tinh đến rồi. Tứ Hích Quân dừng động tác lại, hắn ngơ ngác nhìn tuyết sơn đỉnh. Một cái kinh khủng thân ảnh chiếu vào mí mắt của hắn. Bộ lông màu đen, khuôn mặt dữ tợn, thân thể cao lớn. Thân cao mấy trượng, huyền giống như núi nhỏ. A. Cái khác nữ chủ bá cũng ngây dại. Mà người nam kia hoạt náo viên cũng dừng bước, hắn sững sờ, chợt kêu gào, đồng đóa, thật sự có. Không có bất kỳ do dự nào, hắn nhanh chân chạy. Bởi vì quá mức dùng sức, hắn còn đem bên cạnh nữ tử đẩy ngã. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc cũng trong nháy mắt xoát bình. Mà một giây sau, sợ hai manh liệt cảm cùng hít thở không thông cảm truyền đến. Tứ Hích Quân phát hiện, hắn không thể thở nổi. Phản phất, cái thế giới này không khí đều bị hút ra. Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như orc, troll, ốc, goblin, vampyre, ma sói, rỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 245, tiên nhân xuất thủ, diệt. Đã không có không khí, nhân loại sẽ sống sót sống bao lâu? Có người nói 10 phút đồng hồ, có người nói 1 phút đồng hồ, thân thể tổ chức khí quan suy kiệt, thân thể bành trướng. Kim cương công kích chính là bóc ra không khí, cùng thông thường không khí bóc ra có chút sai biệt. Nhưng loại công kích này, đối với thông thường sinh vật đến nói, là một loại giàn vặt, càng là một loại hủy diệt thương tổn. Hầu như nói, chạm vào chết ngay lập tức. Mười hơi thở thời điểm, những sinh linh này không thể động đậy, không phát ra được thanh âm nào. Chỉ có thị lực vẫn còn ở đó. Các loại cảm giác sợ hãi sẽ đánh tới, nương theo lấy tử vong cảm giác các bách. Đồng thời, tại trong đầu bọn họ, sẽ có một đạo cơ giới ngược lại cái lúc. 30. 29. Chữ số chỉ hướng không thời điểm, liền là tử vong. Tất cả mọi người không thể động đậy, cũng biết lập tức bên trên liền nên tiếp tử vong. Nhưng là, tim đập của bọn hắn sẽ không tăng tốc. Bọn họ muốn chạy trốn, lại căn bản là không có cách động đậy. Bọn họ muốn khóc, lại căn bản là không có cách khống chế chính mình bộ mặt bắp thịt cùng tiến lệ. Bọn họ tựa như hẹn giờ con rối bình thường, chữ số đếm tới không thời điểm, liền là tử vong. Lợi chủ quốc, đáng chết. Chấn nhỏ bên trên, Hạ Quân Tập Hồng liếc trong mắt. Đại Tuyết Sơn bên trên, có chừng mấy trăm du khách ra. Đó là bao nhiêu gia đình, bao nhiêu cái tan nát cõi lòng thanh âm nhà. Cầu cứu điện thoại hắn đã gọi. Quân đội, trong vòng 10 phút sẽ tập kết xuất hiện. Dù sao, đối với lợi chủ quốc, đại hạ sớm có phòng bị. Chỉ là liên lợi chủ quốc quân đội đều không thể tổn thương đến Hắc Tinh Tinh, quân đội của bọn họ đâu? Hạ Quân Tập trong lòng không có bất kỳ sức mạnh. Lúc này, hắn đột nhiên cảm giác thế giới này không có siêu phàm hẳn là tốt. Nhưng là, hắn lại cảm thấy, có đôi khi, có siêu phàm tồn tại, nhân loại có lẽ sẽ không yếu ớt như vậy cùng với vô lực. Tuyết Sơn bên trên, thời gian phảng phất bị đọc lại. Trong trấn nhỏ, du khách mang trên mặt nụ cười. Có tại giao lưu, có tại gọi điện thoại. Uy, cho ăn, vương tốt, tại sao không nói chuyện? Đột nhiên, một đạo vang dội thanh âm chói tai truyền đến. Đó là báo động trước cấm thanh. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đánh giặc. Nghe được cái này thanh âm, toàn bộ trấn nhỏ đều loạn thành nhất đoàn. Không ít người vội vã toàn vào trong nhà, mang trên mặt sợ hãi thần tình. Mau nhìn Tuyết Sơn. Đột nhiên một đạo tiếng thét chói tai vang lên. Tất cả mọi người lập tức nhìn lại. Chỉ thấy, Tuyết Sơn bên trên đang có một khổng lồ bóng đen. Khoảng cách quá xa, căn bản thấy không rõ lắm. Đó là lợi chủ quốc Hắc Tinh Tinh. Trong phòng, Trần Long Hiên phát sinh giống to. Một cỗ sợ hãi khó tả lan tràn trong lòng của hắn. Quái vật, thật sự có quái vật. Ba ba. Vô số người nhìn về phía tòa kia Tuyết Sơn, nhìn về phía cái kia khủng bố thân ảnh. Giờ này, ngoài ngàn mét, Lương Vũ nhíu mày, kỳ quái, kim cương tại sao bất động? Dựa theo kim cương biểu hiện, giờ này tất nhiên sẽ bạo động. Cả tòa Tuyết Sơn đều sẽ đổ nát. Lúc này, máy truyền tin tới truyền đến tin tức, Lương Vũ, làm không tệ. Thanh âm là chủ tịch quốc hội phát ra. Giờ này, hắn đang cùng một bầy quan lớn, ngồi tại trong phòng họp, nhìn màn ảnh. Trong màn ảnh, thả chính là Hắc Tinh Tinh thân ảnh. Giờ này, tất cả mọi người trên mặt đều lộ ra chế nhạo thần tình. Tên sát tinh này, rốt cục đưa đi, hơn nữa còn là đưa đến Đại Hạ quốc. Khác một bên, Lương Vũ tùy ý hồi phục một câu, ngăn ra liên tiếp. Hắn nhìn Hắc Tinh Tinh, trong mắt lóe lên một luồng thần sắc kinh dị. Không đúng. Quả nhiên, Tuyết Sơn chi trưởng, dị trạng không ngờ. Chỉ thấy, thiên khung bên trên, một thương một kiếm, tựa như long vượng, đột nhiên xuất hiện. Lương Vũ đôi mắt không nhúc nhích, trong mắt lóe lên kiêng kỵ thần sắc, quả nhiên, Đại Hạ có nội tình tồn tại, may mà ta không có tùy tiện xuất hiện. Cái kia một thương một kiếm, tản ra khí tức kinh khủng, cho dù là hắn đều muốn tránh lui ba thước. Hắn có thể đủ cảm giác được, thương cùng kiếm, trong đó bất kỳ một cái nào, hắn đều không phải là đối thủ. Đương nhiên, đối phương muốn lưu hắn lại, cũng không khả năng. Loại thực lực này, quả thực rất mạnh, nhưng là đối phó Thiên Không Chi Thần, không khỏi kém đến quá xa. Thiên Không Chi Thần, nhưng là thần minh. Thần đã chết, nhưng là thần minh thân thể còn tồn tại. Như thế nào cùng tranh tài? Hắc thương sắc bén, bộc lộ tài năng, tựa hồ đâm thủng bầu trời. Đạo kiếm ưu nhã, trọng kiếm vô phong, ẩn chứa đại đạo chí lý. Cả hai vừa xuất hiện, trong nháy mắt cùng Hắc Tinh Tinh quân quýt lấy nhau. Đó là Hắc Trạch Thần Uy Thương. Trần Long Hiên nuốt một ngụm nước bọt, hắn lấy điện thoại di động ra lập tức tiến hành quay chụp. Khoảng cách quá xa, hắn căn bản thấy không rõ thần uy thương cùng đạo kiếm. Thế nhưng, thương cùng kiếm bên trên quang mang vô cùng chói mắt, mặc dù cách nhau rất xa, hắn cũng có thể nhìn thấy thần uy thương. Nhưng là, nghĩ tới cái gì, Trần Long Hiên kích động trong lòng trong nháy mắt tiêu thất, tựa như tạt một chậu nước lạnh. Hắc Trạch là rất mạnh, có thể mạnh hữu hạn. Thậm chí, liên hiện đại hóa quân đội đều không thể chiến thắng. Mà đầu kia lợi chủ quốc Đại Tinh Tinh thì là khủng bố phi phàm. Hắc Trạch thần uy thương, cùng cái kia không biết tên kiếm, như thế nào là Hắc Tinh Tinh đối thủ? Cái gì Hắc Trạch? Thần uy thương? Động đóa. Phim xâm lấn thực tế. Hắc Trạch không hổ là đại hạ quốc chủ, mặc dù chết đi, hắn thương như trước chấn thủ lấy đại hạ. Có người nhớ lại trong phim ảnh Hắc Trạch, không khỏi bi thương. Đối với không thiếu nam sắp tới nói, vì nước mà chết, cũng là một loại lãng mạn. Ngoài ngàn mét, Lương Vũ khỏe miệng buộc vòng quanh nụ cười, đại hạ quả thực phi phàm, đáng tiếc, đụng phải Thiên Không Chi Thần. Tuyết Sơn bên trên, một thương một kiếm, tựa như long phượng chỉnh tượng. Hút ăn cơ duyên sau đó, thần uy thương cùng đạo kiếm thực lực đại tăng, đã đạt đến đại thiên tôn cảnh đỉnh phong. Dựa theo kỳ nguyên thế giới cảnh giới phân chia, cả hai cách thất giai cách chỉ một bước. Nhưng là, như vậy thực lực, đối mặt Hắc Tinh Tinh, lại suy nhược đáng sợ. Hắc Tinh Tinh thân thể khẽ động, một cỗ đặc thù sóng linh lực, không trung thần uy thương cùng đạo kiếm, lập tức thân thể bị kìm hãm. Không tốt, cái này đại gia hỏa quá mạnh mẽ. Ai nha, nhất định phải lão gia mới có thể thu thập nó. Nó không có linh trí, chúng ta trước đưa nó vây khốn. Thần Uy Thương lập tức vọt tới. Bất quá, hắn lần này học thông minh, cùng Hắc Tinh Tinh bảo trì khoảng cách nhất định. Nhưng là, hắn hiển nhiên đánh giá thấp Hắc Tinh Tinh cường đại. Mặc dù đã không có linh trí, cho dù đã vẫn lạc, cái kia dù sao cũng là thần. Trên bầu trời, Thần Uy Thương đột nhiên cảm thấy một nguồn sức mạnh, toàn bộ thương đều suýt chút nữa vỡ tan. Hắc Tinh Tinh huy động bàn tay khổng lồ, Thần Uy Thương nhanh chóng bị nó chộp vào trong tay. Thần Uy Thương bên trên quan mang, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Đạo kiếm gặp cái này, trong lòng vô cùng nóng nảy. Nhưng là, nàng so Thần Uy Thương còn muốn yếu, như thế nào là Đại Tinh Tinh đối thủ? Loại này giao phong, không đến 10 hơi thở, Thần Uy Thương cùng đạo kiếm liền thảm bại. Ngoài ngàn mét, Lương Vũ lộ ra nụ cười, chủ tịch quốc hội, đại hạ bại cục đã định. Lợi chủ quốc, trong phòng họp, chủ tịch quốc hội lộ ra nụ cười. Đại hạ quốc quả nhiên ẩn giấu rất sâu, đáng tiếc, chỉ là không công. Liên quan tới Thần Uy Thương cùng đạo kiếm tin tức, hắn sớm đã được biết. Dựa theo trong tài liệu tin tức, đây đại khái là đại hạ siêu phàm bên trong chiến lược mạnh nhất cả hai. Trừ cái đó ra, còn có một đầu đại xà, không đủ gây sợ. Chủ tịch quốc hội nói xong, giơ lên cốc có chân dài, cụng ly. Tất cả mọi người đều cầm chén rượu lên, nhấp một khẩu hưởng ỉu, vì chuyện hôm nay chúc mừng. Chấn nhỏ bên trên, Trần Long Hiên bên trong lòng căng thẳng. Quả nhiên, không có ngoài dự liệu của hắn. Hắc Trạch Thần Uy Thương bị Hắc Tinh Tinh cầm thật chặt, căn bản là không có cách động đậy. Đạo kiếm cũng tựa như rơi vào trong vũng bùn, chiến nguy nguy, căn bản là không có cách động đậy. Xong đời, Trần Long Hiên vội muốn chết. Liên Hắc Trạch Thần Uy Thương đều không phải là cái kia Hắc Tinh Tinh đối thủ. Cái này Hắc Tinh Tinh, người nào có thể địch nổi? Hiện đại hóa vũ khí, cũng rất khó đánh bại Hắc Tinh Tinh a. Những người khác hiển nhiên cũng chú ý tới vấn đề này. Cầu Nhật Lợi Chủ Quốc, rất hiển nhiên đã có người đem Hắc Tinh Tinh cùng Lợi Chủ Quốc liên hệ lên. Cái kia Hắc Tinh Tinh sẽ không cần tới đi. Cái kia giống như núi Hắc Tinh Tinh, lực uy hiếp thật sự là quá mức sợ hãi. Thần Uy Thương cùng đạo kiếm quá khứ, bọn họ còn không có thấy rõ, thương cùng kiếm cũng đã bị thua. Bạn gái của ta còn trên tuyết sơn. Có nam sinh ôm đầu đau nhức khổ. Hắn bởi vì tiêu chảy, thân thể không thoải mái, không có đi tuyết sơn bên trên. Đây không thể nghi ngờ là may mắn. Nhưng là, hắn tình nguyện không cần cái này may mắn. Toàn bộ trấn nhỏ vô cùng kìm nén. Đương nhiên, cũng có cao độ cận thị bên trong, mở to hai mắt biểu tình phát điên, đến cùng chuyện gì xảy ra? A, 10 phút đồng hồ. Hạ quân tập trong lòng mặc niệm, chờ lấy quân đội đến đây. Nhưng là, quân đội tới, là có thể đối phó cái kia kinh khủng Hắc Tinh Tinh sao? Hắc Trạch Thần Uy Thương, còn có tiên nhân kia Lâm Bình bội kiếm đều thua. Đại hạ còn có người, có thể ngăn cản cái kia Hắc Tinh Tinh sao? Ngoài ngàn mét, Lương Vũ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thần lực đã tiêu hao hết một ít, lại tiêu hao một ít, ta là có thể hoàn toàn khống chế thiên không chi thần, thần vị cũng là của ta. Kỳ thực, hắn lựa chủ tịch quốc hội. Căn bản không cần đem thiên không chi thần thần lực hao hết, hắn liền có thể khống chế. Đương nhiên, cũng cần tiêu hao rất nhiều. Đại hạ, lại nỗ lực lên một ít. Lương Vũ mang trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Nhất là giống vừa rồi thương cùng kiếm cường giả như vậy, lại đến một ít thì tốt hơn. Hắn căn bản không lo lắng Hắc Tinh Tinh sẽ bại. Đây chính là thần con đường. Mặc dù, tới 10.000 cái hắn, cũng căn bản là không có cách gạt bỏ Hắc Tinh Tinh. Thế gian này, căn bản không tồn tại có thể gạt bỏ thiên không chi thần tồn tại. Lương Vũ nắm chắc phần thắng. Chỉ là một giây sau, nụ cười của hắn liền đã đọc lại. Một đạo trong suốt thanh âm truyền đến, nho nhã, tùy ý. Chính là ngươi vạn năm trước lấy đi ta thả trên tuyết sơn tuyết liên. Theo cái này một đạo âm thanh. Tuyết sơn bên trên, tất cả cầm cố vào thời khắc này tiêu thất. Mất đi không khí, cũng vào thời khắc này khôi phục bình thường. Tứ Hích quân cùng với tuyết người trên núi, lộ ra thần sắc mừng rỡ. Bọn họ vậy mà được cứu. Bọn họ nhìn lên bầu trời bên trong đột nhiên nam tử, lộ ra kiếp sau trọng sinh vui mừng khôn xiết. Thần tiên a, chân thần tiên. Bọn họ vô cùng kích động, có người quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu, có người hoảng loạn chạy trốn. Nam tử một thân bạch bào, để cho người thấy không rõ khuôn mặt của hắn. Hắn lăng lập hư không bên trên, thân hình so Hắc Tinh Tinh tiểu quá nhiều. Nhưng là, cả hai đứng chung một chỗ, mặc cho ai đều sẽ chú ý tới nam tử kia. Một thân bạch bào, đứng ở trên hư không bên trên, tựa như tiên nhân. Không, liền là tiên nhân. Ngoài ngàn mét, Lương Vũ sắc mặt đại biến. Đây là người nào? Lợi chủ quốc, trong phòng họp, các nghị viên cũng lần đầu tiên khẩn trương lên tới. Bọn họ vẻ mặt khẩn trương nhìn Kim Cương, cùng với cái kia bạch bào nam tử. Đáng tiếc, đã chết. Bạch bào nam tử, đương nhiên đó là Lâm Triều. Hắn nhìn Hắc Tinh Tinh, trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Đầu này Hắc Tinh Tinh, trong cơ thể linh tính mất hết, hắn liền siêu hồn đều làm không được. Bằng không, hắn muốn nhìn Hắc Tinh Tinh lai lịch. Chấn nhỏ bên trên, Trần Long Hiên nội tâm kích động, hắn không khỏi nhớ tới Lâm Triều nói với hắn câu kia lời nói. Đại hạ kỳ dị nhân sinh xuất hiện lớp lớp, luôn có người cứu người tại trong nước lửa, xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại, đỡ cao ốc đem quinh. Tất cả mọi người nhìn tuyết sơn bên trên. Lâm Triều phát ra một tiếng thở dài. Diệt. Hắn không có động tác, chỉ là mở miệng. Cái kia khổng lồ, không thể chiến thắng Hắc Tinh Tinh, trong nháy mắt ngã xuống đất. Tân tiến nhất vũ khí đều không thể trên thân mình của nó lưu xuống vết tích. Nhưng là, lúc này thân mình của nó lại bắt đầu thối liệt. Một tấc, hóa vì cho tàn. Một viên hình thoi tinh thể rơi vào rồi Lâm Triều trong tay. Vẹn vẹn một hai hơi, chiến đấu liền đã kết thúc. Không có theo dự đoán đại chiến, cũng không có hoa lệ đạo pháp thần thông. Hai người giao thủ, bình tĩnh tuyệt cùng, thậm chí nói khô khan không thú vị. Nhưng là, đại biểu trong đó ý nghĩa lại làm người ta chấn động. Chấn nhỏ bên trên, Kiệt Tu nhìn cái kia một thân áo dài trắng nam tử, ánh mắt lộ ra rung động thần tình, cha, phụ thần. Đạo thân ảnh này, cùng phụ thần cũng không tránh khỏi quá giống. Kích động, chấn động, Kiệt Tu quỳ ở trên mặt đất. Chỉ là chợt, trong lòng hắn truyền đến một hồi nồng nặc thất lạc. Bọn họ thờ phụng phụ thần, có thể phụ thần từng chưa thừa nhận qua bọn họ. Toàn bộ chấn nhỏ cũng vào thời khắc này bắt đầu sôi trào. Cái kia là tiên nhân sao? Thật sự có tiên nhân? Động đóa. Bầu trời bên trên, tiên nhân ngẩng đầu nhìn thiên một mắt, thân ảnh chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Hắc Trạch thân uy thương, Lâm Bình đạo kiếm cũng cùng nhau tiêu thất. Tứ Hích Quân nội tâm kích động, hắn thậm chí có may mắn thấy được tiên nhân, mà tiên nhân cũng cứu hắn một mạng. Bằng không, lúc này hắn đã sớm chết. Lúc này, hắn nhìn về phía bên cạnh vị tiên nam chủ bá, ngươi có phải hay không cần phải phát sóng trực tiếp ăn cơ rồi? Nam chủ bá sắc mặt đại biến, cuối cùng cắn răng, ăn thì ăn. Tứ Hích Quân cười cười, không có nói nữa lời nói. Lúc này, hắn nội tâm kích động còn chưa tiêu thiếu. Đại hạ thật sự có tiên nhân. Cái thế giới này siêu phàm, đến cùng còn có bao nhiêu? Còn có bao nhiêu đồ vật bị phủ đầy bụi tại lịch sử trong góc? Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tạn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 246, quyền thế. Cười nhạo. Ngoài ngàn mét, Lương Vũ trên mặt sinh ra sợ hãi thần tình. Trốn. Không thể chiến thắng thiên không chi thần đều thua, hắn còn lấy cái gì chiến? Đại hạ, không có thể ngang hàng. Chỉ là một giây sau, hắn ngực đột nhiên dây rứt đau xót. Hắn bưng ngực, trong hai mắt đều là sợ hãi, đã không có khí tức. Hắn thành thần nghiệp, còn chưa bắt đầu, liền đã kết thúc. Lợi chủ quốc, trong phòng họp. Tất cả nghị viên nhìn hình chiếu, trên mặt đều lộ ra hốt hoảng thần tình. Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lương Vũ cái phế vật này, làm sao đem kim cương cho dẫn đi đại hạ? Bọn họ nhìn trong theo dõi đạo thân ảnh kia, trong mắt không khỏi kinh hãi. Chỉ là đột nhiên, trong hình, vị kia bạch bảo nam tử nhìn lại, hắn mang trên mặt cười yếu ớt, ánh mắt đối diện trong phòng họp mọi người. Hắn sẽ không. Rất nhiều nghị viên trong lòng sinh ra sợ hãi thần tình. A. Tiếng kêu thảm thiết cũng ở đây lúc vang lên. Tất cả nghị viên đều ôm bụng, quặn đau cảm giác ở trái tim lan tràn, khí tức cũng vào giờ khắc này trong nháy mắt đoạn tuyệt. Những thứ này đã từng quát tháo phong vân, lập tại đỉnh thế giới chính khách, trong nháy mắt tử vong, tựa như con gà. Lúc này, đại hạ quốc trên mạng, các loại tin tức tràn ngập. Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên, kinh hiện sinh vật khủng bố đại tinh tinh. Hắc Trạch thần uy thương lại xuất hiện, đại chiến hắc tinh tinh. Chấn nhỏ nguy tại sáng chiều tối, bạch bào tiên nhân cứu thế. Quân đội tập kết lao tới Tuyết Sơn. Phía trước đại hạ, thần ma cấm đi. Các loại ngôn luận, các loại video xuất hiện. Lần này xuất hiện video cùng hình ảnh so với một lần trước muốn nhiều, muốn càng rõ ràng. Đương nhiên, cũng chỉ là tại trong phạm vi nhỏ truyền bá, vẫn chưa tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trong tiểu điểm, Lâm Mặc nói nhìn hình ảnh, nội tâm hiện lên rung động thần sắc, siêu phàm, thật tồn tại. Hắn một mực tại tìm kiếm siêu phàm, chỉ là vì sống lại chính mình đã qua đời thế tử. Nhìn video cùng hình ảnh, hắn quyết định đi trước Lưu Ly Tuyết Sơn. Nhưng mà, trên mạng liên quan tới Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên tin tức, cũng có thật nhiều người như trước cầm không giống nhau ý tưởng. Quá giả, người tiên nhân này cũng không nhiều về một lần, vì sao trên thân không thả kim quang, không chân đạp tường vân? Quả thực, cái này Hắc Tinh Tinh cũng liền cái đầu lớn, thân thể sắp phàm, căn bản không biết hiện đại vũ khí cường đại. Lưu Ly Tuyết Sơn làm sao gần nhất nhiều như vậy kinh doanh, có tiền sao? Là thật, ta ngay tại hiện trường, ta là Hắc Tinh Tinh trên thân mao. Cao khảo thất lợi, ta chuẩn bị đi tu tiên. Trên mạng nghị luận ầm ĩ, không ít người tranh luận lên. Có người cảm thấy là giả, có người cảm thấy là thật. Các loại tranh cãi, thật lâu không có kết thúc. Trong lòng người người biết là cố định, rất khó sửa đổi. Đáng lưu ý chính là, đã từng trên Lưu Ly Tuyết Sơn nói ẩu nói tả nam chủ bá, thật phát sóng trực tiếp ăn xì. Lúc đó, đưa tới mấy trăm ngàn người vây xem. Bất quá trận, cái này hoạt náo viên bởi vì phát sóng trực tiếp thấp kém nội dung phát sóng trực tiếp ở giữa bị phong, chứng hào toàn vong hải hòa. Giờ này, Trần Long Hiên ngồi trước máy vi tính, trên mặt đều là tức giận thần tình. Hắn suy nghĩ một chút, tiếp tục đánh chữ. Các ngươi lợi chủ quốc cũng thật là ác tâm, đem kim cương gắp lửa bỏ tay người. Giờ này, hắn đổ bộ là một cái tiểu nhiều siêu phàm diễn đàn. Cái diễn đàn này, tập hợp toàn thế giới yêu thích siêu phàm nhân sĩ. Trong đó lấy đại hạ quốc cùng lợi chủ quốc người nhiều nhất. Lần trước, Trần Long Hiên biết kim cương sự tình, vẫn là trên cái diễn đàn này. Kiến thức Lưu Ly Tuyết Sơn bên trên sự tình sau, hắn trên cái diễn đàn này lập một cái bài viết. Tự nhiên mà vậy, bị rất nhiều lợi chủ quốc người công kích. Kim cương có thể không phải chúng ta chạy tới, ngươi có chứng cứ gì sao? Cần phải là các ngươi đại hạ người chuyện xấu làm nhiều rồi, kim cương mới qua. Con rồi không đốt không kẽ hở trứng. Ví dụ như vậy ngôn luận, đến không hết. Trần Long Hiên tức giận, lần nữa hồi tiếp, đáng tiếc không có như các ngươi nguyện, chúng ta đại hạ nội tình thâm hậu, kim cương bị chúng ta đại hạ tiên nhân chém giết. Trong nháy mắt, có hồi phục xuất hiện. Đại hạ có tiên nhân, chúng ta lợi chủ quốc cũng có thần minh, hấp huyết quỷ, tinh linh. Cái kia kim cương, đại khái cũng là xem chúng ta lợi chủ quốc cường giả quá nhiều, không dám dương oai, cuối cùng mới chạy các ngươi đại hạ đi. Các ngươi không quân bị phúc diệt lúc, chấn nhỏ bị phá hủy lúc, các ngươi thần minh huyết tộc đầu. Kim vừa mới đến chúng ta đại hạ, nhưng là không có tạo thành một người tử vong. Đây chính là đại hạ. Thần bí mới là cường đại, không biết mới là vĩ ngạ. Chúng ta thần minh, chẳng qua là khinh thường xuất thủ mà thôi. Cuối cùng ra sân, mới thật sự là cường giả. Nhìn lợi chủ quốc người một ít vênh váo hống hách bình luận, Trần Long Hiên không gì sánh được tức giận. Không biết xấu hổ. Có bản lĩnh, để cho các ngươi đại hạ tiên nhân đến chúng ta lợi chủ quốc. Bình luận khu, những người này không có sợ hãi. Tất nhiên đại hạ có tiên nhân, như vậy lợi chủ quốc khẳng định cũng có cường đại siêu phàm người. Bằng không, lợi chủ quốc cũng không phải là đương kim thế giới một trong bá chủ, trên quốc tế, đại hạ quốc cũng so lợi chủ quốc thấp một đầu. Khỏi cần phải nói, liền phúc không giáo thiên không chi thần, liền không phải là các ngươi đại hạ vị kia tiên nhân có thể so sánh được. Chính mình vận khí không tốt, bỏ rơi nổi cho chúng ta lợi chủ quốc, cười nhạo. Mạnh miệng. Trần Long Hiên hồi phục một câu, qua đã lâu mới bình phục tâm tình. Bất quá hắn cũng cảnh giác. Đại Hạ quốc có tiên nhân, Lợi chủ quốc có thể trở thành mạnh nước, nói không chừng cũng có cùng cấp cường giả. Cái này đáng giá kiêng kỵ. Nhưng không quản thế nào, Lợi chủ quốc đem kim cương cho dẫn tới Đại Hạ hiểm ác tâm nghĩ, khiến cho người ác tâm. Trần Long Hiên hận không thể chính mình hóa thân tiên nhân, theo sợi lưới, đem những cái kia miệng thối người từng bước đâm chết. Đương nhiên, hắn không phải. Lợi chủ quốc, Gia Đình Châu, đô thị sâm mất bên trên, Lý Quốc Lương mặc có chút không vừa vặn xem y, mang trên mặt chán nản thần sắc. Ngay mới vừa rồi, hắn bị công ty khai trừ rồi. Nguyên nhân là, cùng tổ một vị thành viên đang làm việc lúc, phát biểu kỳ thị Đại Hạ người ngôn luận. Hắn nhất thời không nhịn được, liền oán hận vài câu. Sau đó, hắn đã bị lãnh đạo đi tìm đàm thoại, đối phương sớm đã chuẩn bị máy ghi âm, cố ý dùng ngôn ngữ hướng dẫn, để cho hắn thừa nhận mình công tác sai lầm, cho công ty tạo thành tổn thất thật lớn. Cứ như vậy, hắn chỉ có thể bị ép chủ động tạm rời cương vị công tác, liền bồi thường đều lấy không được. Ở nơi này tha hương nơi đất khách quê người, hắn muốn lên tòa án bảo hộ chính mình quyền lợi, quá khó khăn. Bây giờ, trong nhà có hai đứa bé tại lên đại học, chi tiêu khá lớn. Hắn mất đi công việc này, gia đình mất đi nguồn kinh tế. Nghĩ tới vấn đề này, Lý Quốc Lương liền kem chà răng. Hắn chuẩn bị, đợi lát nữa đi siêu thị độn một điểm mì sợi, trước đơn giản sống qua ngày. Ở nơi này lúc, một chiếc xe cực nhanh sẽ qua, thiếu chút nữa thì đem hắn đụng ngược lại. Một cánh tay kéo hắn lại, Lý Quốc Lương mới sợ bị đụng kết cục. Lý Quốc Lương chưa tỉnh hồn, cảm ơn. Đợi hắn thấy rõ trước mặt người khuôn mặt, trên mặt lộ ra kinh dị thần tình. Lâm Triều, ngươi là Lâm Triều? Làm sao ngươi tới nơi này? Ngươi còn nhớ rõ ta đi, ta là ngươi thúc. Lúc đó, ngươi tham gia qua đời thời điểm, ta với ngươi gặp qua mặt. Lý Quốc Lương trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Tha hương nộ cố chi, luôn là để cho người vui vẻ. Mới vừa hề vải cùng thất lạc, cũng hòa tan rất nhiều. Nước Lương thúc, ta nhớ được. Lâm Triều cười cười, ngược lại trường bối, xưng hô hỗn loạn, hết thảy gọi thuốc. Lý Quốc Lương cùng hắn là bà con xa quan hệ. Nếu như ngược dòng, chính là Lâm Triều gia gia biểu muội nhi tử. Trước đây, Lâm Triều phụ thân ly hương làm thuê, trong tay túng quẫn, cái này thúc thúc còn trợ giúp một lần, đồng thời cho Lâm Triều phụ thân đổi vé xe. Phụ thân còn nhắc tới, lúc đó hơn 40 giờ đồng hồ xe lửa, mua chính là vé đứng, Lý Quốc Lương cho hắn đổi thành nằm phiếu. Chuyện này, phụ thân nhắc tới qua rất nhiều lần. Bất quá, từ mẫu thân của Lý Quốc Lương sau khi qua đời, quan hệ thân thích cũng coi như là đoạn. Lại tăng thêm tất cả mọi người vì cuộc sống buôn ba, thiên nam địa bắc, rất khó gặp lại mặt. Ngươi trường nào thì tới ở đây? Hôm nay vừa tới, trong trường học có một cái cùng nơi đây đại học giao lưu, ta liền cùng tới. Lâm Triều đem Tề Tuyết Yên tới Lợi chủ quốc lý do cho chồng được. Không tệ a, tiền đồ. Lý Quốc Lương vô vô Lâm Triều bả vai, ngươi lần đầu tiên tới cái này a. Đi, thúc mời ngươi ăn bữa tiệc lớn. Lâm Triều cười cười, không có cự tuyệt. Hắn có khi là thời gian, không thiếu cái này một hồi. Hai người rất mau tới đến rồi một cái lợi thức nhà hàng. Muốn ăn cái gì gọi cái đó, khó có được tới nơi này một chuyến, được ăn tốt. Thức ăn nơi này so nó quê nhà suýt chút nữa mùi vị, nhưng cái này phòng ăn cá là nhất tuyệt, tại chúng ta quốc nội rất ít gặp đến. Lý Quốc Lương lại nhải nói không ngừng. Lâm Triều biết, cái này thúc thúc là cái người hiền lành, danh tiếng rất tốt, cũng đặc biệt trưởng nghĩa. Nếu nói là có khuyết điểm gì, đó chính là có điểm quá đáng trưởng nghĩa, sĩ diện hảo. Trước đây, vì cho Lâm Triều phụ thân vẽ đứng cho đội thành làm phiếu, hắn không ít bị lao bà hắn nói. Đừng không nỡ điểm đắt tiền, ngươi thúc tới nơi này lăn lộn hơn 10 năm, ăn một bữa cơm vẫn là ăn nổi. Hoặc là gặp được cố nhân, hay là uống một chút rượu, Lý Quốc Lương sống rất nhiều. Còn là chúng ta đại hạ uống rượu ngon, kính lớn. Lâm Triều không uống rượu, tùy ý ăn uống, cùng Lý Quốc Lương tùy ý trò chuyện. Hai người hàn huyên tới Lâm Triều phụ thân, lại hàn huyên tới Lâm Triều học tập, còn hàn huyên tới tương lai công tác. Nói thật lời nói, ngươi về sau tốt nghiệp, tận lực đừng ra nước công tác. Nơi đây tiền kiếm được có thể sẽ càng nhiều một chút, nhưng ừm. Lâm Triều gật đầu, làm một hợp cách lắng nghe người. Ở nơi này lúc, bên cạnh truyền đến một hồi thanh âm, trong thanh âm mang theo một tia chế nhạo, Nước Lương, nghe nói ngươi và đồng sự ở Mỹ giá, còn công kích Lợi chủ quốc, cuối cùng bị công ty khai trừ rồi. Phạm Bân, là bọn họ công kích trước chúng ta đại hạ, còn không cho phép ta phản kích. Phạm Bân là đại hạ xuất thân, Lý Quốc Lương trước đây chỗ tại công ty đồng bạn hợp tác công ty. Bất quá Phạm Bân là một cái di dân, từ trước đến nay chướng mắt đại hạ, trước đây bình thường ngoài sáng trong tối hạ thấp đại hạ. Kỳ thực ta cảm thấy ngươi đồng sự nói rất có đạo lý. Đại hạ trong lòng người không có chút nào kính nể, làm việc cũng không hề có nguyên tắc, giống một tên cường đạo giống nhau, không giống Lợi chủ nhân, trong xương chảy xuôi khí chất quý tộc. Phạm Bân mang trên mặt nụ cười. Phạm Bân, nếu như ngươi không muốn ta giữ rượu dội ngươi trên mặt, ngươi bây giờ liền đi. Lý Quốc Lương vẫn là đè nén xuống lửa giận trong lòng. Phạm Bân trên mặt nụ cười như trước tiện tiện, Nước Lương, lấy tính cách của ngươi ai, chắc không được lăn lộn nhiều năm như vậy, còn chính là một cái bình thường viên trước. Nói xong, Phạm Bân ly khai. Lý Quốc Lương đem trong ly rượu uống một hơi cạn sạch, chậm rãi mở miệng, Lâm Triều, để ngươi chế dê ước. Cái này Phạm Bân mới giống một cái cười nhạo. Ha ha, ai? Lý Quốc Lương cười to, trong nụ cười nhưng có chút lòng chua xót, Lợi chủ quốc trong bài xích đại hạ người có rất nhiều. Điều này cũng làm cho quên đi, giống Phạm Bân người như thế, cũng chửi bới đại hạ, quả là lệnh người ác tâm. Lâm Triều ăn đồ ăn. Phạm Bân thứ người như vậy tâm tư, rất dễ dàng suy đoán. Di dân đến nước ngoài, trả giá to lớn thành phẩm, vì chứng minh mình quyết sách đúng, cái kia chẳng phải luôn luôn chửi bới đại hạ nhiều không thật nhiều không tốt sao? Liên giống trên mạng đối với mắng, biện luận, mặc dù ngươi đem chứng cứ thả ở trước mặt đối phương cũng là làm như không thấy, sẽ không thừa nhận sai lầm của mình. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người dạng này. Có người di dân, cũng là có lý do của mình cùng lựa chọn. Ai, năm gần đây Lợi chủ quốc sắp xếp hạng, cùng cái này mới nhậm chức chủ tịch quốc hội có quan hệ rất lớn, hắn diễn giảng thời điểm bình thường ba câu không cách chúng ta đại hạ, còn ban bố rất nhiều bất lợi cho chúng ta đại hạ chính sách, chúng ta những thứ này tới Lợi chủ quốc đi làm đại hạ người, khó nha. Lý Quốc Lương thở dài, lại uống một chén rượu. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, nước lương thúc, ngươi có hứng thú làm lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội sao?
Gì?
Lý Quốc Lương nhất thời không có phản ứng kịp, tiện đà cười nói, ha ha, có hứng thú, ta nếu như làm lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội, ta đầu tiên làm ớn. Lý Quốc Lương tự nhiên coi này là thành trò đùa lời nói. Đầu tiên, lợi chủ quốc làm sao có thể để cho đại hạ người làm chủ tịch quốc hội? Trừ phi, lợi chủ quốc bị đại hạ chiếm lĩnh, cái này là không có khả năng. Mặc dù chiếm lĩnh, cũng đại khái tiếp tục là lợi chủ quốc người làm chủ tịch quốc hội. Thứ nhì, hắn có gì tư cách làm chủ tịch quốc hội? Nam mơ cũng không dám làm loại này mộng. Nếu như nước lương thúc thật sự có cơ hội này, nguyện ý không? Lâm Triều cười cười. Ha ha ha, ta suy nghĩ. Lý Quốc Lương rất khai sáng, cũng lái nổi cho đùa, nếu như không có gì sinh mệnh an toàn lời nói, ngược lại là có thể vui đùa một chút.
Ừm.
Lâm Triều ứng tiếng. Hai người một bữa cơm ăn hơn một giờ đồng hồ. Lý Quốc Lương cuối cùng trả xong khoản, cùng Lâm Triều cùng rời đi. Lâm Triều, nếu như gặp phải chuyện gì, cho ta gọi điện thoại. Người thúc tại đây, cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải?
Được.
Lâm Triều cười cười, nước lương thúc, gặp lại.
Gặp lại.
Lý Quốc Lương nhìn Lâm Triều bóng lưng tiêu thất, hắn nhìn hóa đơn, trong mắt lóe lên một hồi đau lòng, xem ra muốn ăn một đoạn thời gian rất dài mì ăn liền.
Gì?
Vậy mà chỉ tính một vị bữa ăn vị phí. Lý Quốc Lương tâm tình không tệ, đem hóa đơn ném vào trong thùng rác, sau đó đón xe về nhà. Màn đêm buông xuống đến rồi ra Đinh Châu, khắp nơi xa hoa trụy lạc. Nhà cao tầng, đèn nghe ông đem đêm rọi sáng, tựa như ban ngày. Mặc hở hang cô em, cả đêm không về thủy triều nam, đêm khuya bày sạp lao đầu, một chỗ hợp thành mỗi người một vẻ. Mỹ cảnh gần ngay trước mắt, Lâm Triều nhưng chỉ là một cái vội vã khách qua đường, vô pháp nghỉ chân lưu luyến. Hắn dừng ở một cái trang viên trước. Trong trang viên này, có gia đình châu giàu có nhất quyền thế nam nhân. Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 247, phá vỡ. Sau 5 phút, trong trang viên, tuổi già hẹn nước mồ hôi trên trán liên tục lan xuống. Trong phòng, những người khác quỳ ở trên mặt đất, chiến chiến nguy nguy, không dám động đậy. Suy tính thế nào? Lâm Triều nhẹ giọng mở miệng. Thanh âm bình thản, không xen lẫn bất kỳ cảm tình gì màu sắc. Người ở chỗ này nghe được Lâm Triều thanh âm, cảm giác tựa như ác ma.
Lớn.
Đại nhân, lợi chủ quốc tự lập nước tới nay, chưa bao giờ có ngoại tộc chủ tịch quốc hội a. Như làm như vậy, dân chúng tất phản.
Dân chúng làm sao nhìn?
Cái khác nước làm sao nhìn? Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, xem ra, ngươi còn không thấy rõ tình trạng, gia đình châu cũng nên đổi một người trưởng đà. Ở nơi này lúc, một cái nam tử trẻ tuổi đứng lên tới, hắn cầm lấy thương, đối với tuổi già hẹn đức lai mấy thương.
Ầm,
ầm,
ầm.
Hẹn đức bên trong thương, chết đến mức không thể chết thêm. Gian phòng trong, lập tức một mảnh tiếng khóc. Nam tử trẻ tuổi đi tới Lâm Triều trước mặt, hắn hai chân quỳ xuống đất, trong mắt đều là kính nể thần sắc, ước nhĩ nguyện vì đại nhân hiệu lực, tử nhi hậu dĩ. Lâm Triều lộ ra nụ cười. Hắn ở trong mắt ước nhĩ nhìn thấu dạ tâm. Hắn cũng không thèm để ý, được. Giải quyết rồi cái này trang viên, Lâm Triều thân ảnh biến mất không thấy. Toàn bộ lợi chủ quốc, còn có thật nhiều những châu khác. Hắn còn rất nhiều trang viên muốn đi một chuyến, hắn còn rất nhiều người muốn gặp một mặt. Một đêm này, toàn bộ lợi chủ quốc đã trải qua một mảnh giết chóc, khắp nơi đều là máu tươi chảy như dòng nước. Những cái kia đỉnh tầm nhân sĩ, cơ hồ không có quá nhiều cứng rắn xương. Đương nhiên, Lâm Triều vẫn là giết rất nhiều thấy ngứa mắt. Đi tới lợi chủ quốc, cải biến chủ tịch quốc hội, cải biến nghị hội, bất quá tùy ý chơi. Chỉ chốc lát, Lâm Triều từ cuối cùng một cái trang viên ly khai, hắn xuất hiện ở một cái âm nhạc quán bar. Âm nhạc êm dịu vang lên, đêm đã khuya, trong quán rượu còn có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi đang uống rượu trò chuyện. An tĩnh, tường hòa, phản phất toàn bộ lợi chủ quốc còn giống như năm xưa. Bọn họ cũng không biết, ngay mới vừa rồi, lợi chủ quốc cao tầng đã trải qua một trận đại tẩy bài. Quả nhiên, không có thực lực cường đại, quyền thế chỉ có thể coi là béo không dễ. Lâm Triều uống một chén rượu, phát sinh một tiếng cảm thán. Bất quá, nguyên bản lợi chủ quốc cũng có thực lực cường đại, chỉ là đụng phải Lâm Triều. Soái ca, tới cùng uống một ly. Lúc này, có thân hình cao gầy nữ tử đối với Lâm Triều phát sinh mời. Lâm Triều cười cười cự tuyệt. Mặt trời ban đầu bên trên, Lý Quốc Lương tỉnh lại, mang trên mặt nồng nặc mệt mỏi ra rời. Ai, muốn đi tìm việc làm. Đến bây giờ, hắn còn đáy lòng không có chắc, nên đi tìm công việc gì. Nếu như không tìm được công tác mới, qua một đoạn thời gian liền phòng thuê đều không trả nổi. Ai, 40 vài người, hiện tại còn chán nản như vậy, ta thật quá vô dụng. Lý Quốc Lương phát sinh một tiếng cảm thán. Kỳ thực, cùng dĩ vãng những cái kia thân thích so sánh, hắn đã coi như là lăn lộn rất tốt. Tại thị khu trong, có hai bộ phòng, hai chiếc xe. Cảm thán một lần, Lý Quốc Lương đẩy ra cửa phòng. Thời gian còn phải tiếp tục qua xuống dưới. Chỉ là, một giây sau hắn trên mặt lộ ra kinh ngạc thần tình. Tại hắn ngoài cửa, đang đứng 6 cái Âu phục nam nhân. Bọn họ đứng bên ngoài mặt, tựa hồ tới rồi một đoạn thời gian. Cầm đầu nam tử, Lý Quốc Lương tựa hồ có chút quen mặt, hình như tại tạp chí trang bìa bên trên thấy qua. Lý Quốc Lương nhớ không lầm, người nam tử trẻ tuổi này xuất thân bất phàm, là lợi chủ quốc mấy đại truyền thừa gia tộc con cháu. Lúc đó, hắn vẫn cùng đồng sự thảo luận, dạng này hàm chứa chìa khóa vàng xuất thủ người, cực để cho người ước ao. Bọn họ làm sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Làm sao ngăn ở nhà hắn cửa? Hắn phạm tội rồi. Các loại ý tưởng tại Lý Quốc Lương trong lòng tràn ngập. Xin hỏi, ngươi là Lý Quốc Lương tiên sinh sao? Nam tử trẻ tuổi đi lên trước, mang trên mặt thần sắc cung kính. Lý Quốc Lương không hiểu, bất quá hắn vẫn thừa nhận, đúng. Đối phương tất nhiên có thể tìm được cái này, khẳng định đã điều tra qua hắn. Ta là Tư Hàn gia tộc cấp nhĩ, chúng ta tới đây trong, là mời. Lý Quốc Lương tiên sinh thành cho chúng ta lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội. Ước nhĩ chậm rãi nói, trong lời nói còn mang theo một tia ước ao.
Cái gì?
Lý Quốc Lương ngây ngẩn cả người, hắn còn chụp chính mình khuôn mặt một cái tát, cảm giác mình có phải hay không còn chưa tỉnh ngủ. Loại này mộng đẹp, là hắn có thể đủ làm sao? Lý Quốc Lương tiên sinh, đó cũng không phải mộng. Chúng ta Tư Hàn gia tộc nguyện ý vì Lý tiên sinh hiệu lực, trợ giúp Lý tiên sinh leo lên chủ tịch quốc hội vị. Không chỉ có như vậy, cả hai gia tộc, Phan Tử gia tộc, Văn Hiên gia tộc chờ đều nguyện ý dẫn đầu là chiêm, trợ giúp Lý tiên sinh leo lên chủ tịch quốc hội vị. Tước Nhi không nhanh không chậm nói, các ngươi không phải là gạt ta a? Hiện tại chủ tịch quốc hội còn sống, hơn nữa ta một cái đại hạ quốc người, chỗ nào có thể làm lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội? Chủ tịch quốc hội đã qua đời, pháp luật tùy thời có thể thay đổi. Tước Nhi chậm rãi mở miệng, quả thực pháp luật hạn chế vĩnh cửu hoàn toàn không phải bọn họ, thay đổi pháp luật không đáng kể chút nào. Lý Quốc Lương hít sâu một hơi, hắn cảm giác hắn đã trải qua kỳ dị sự kiện, chỉ là người trước mắt này quyền thế ngất trời, cũng sẽ không biết hắn loại lũ tiểu nhân này vật như thế nào lại tới tìm hắn tìm lạc thú. Đột nhiên Lý Quốc Lương nội tâm linh quang nhất điểm. Lâm Triều, hôm qua ngày cùng Lâm Triều ăn cơm chung thời điểm, Lâm Triều từng tùy ý hỏi hắn có nguyện ý hay không làm lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội. Hắn vẹn vẹn trở thành là một trò đùa, liền đáp ứng nói không có vấn đề an toàn liền nguyện ý. Bây giờ vậy mà một lời thành sấm, lẽ nào cùng Lâm Triều có quan hệ? Nhưng là hắn làm sao làm được? Lý Quốc Lương hít sâu một hơi, các ngươi vì sao tuyển ta làm chủ tịch quốc hội? Diễn kịch vậy thì diễn kịch đi. Tước Nhĩ trên mặt lộ ra kính nể thần tình, thần chỉ định ngươi. Thần. Lý Quốc Lương nội tâm rung động, hắn nhớ tới hôm qua ngày Phạm Bân tựa hồ sẽ không có chú ý tới Lâm Triều, bữa ăn bị phí cũng vẹn vẹn trả một người, lúc đó hắn cũng không để ý, bây giờ nhìn lên tựa hồ là thật. Lý Quốc Lương nhịp tim không ngừng tăng tốc, trở thành lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội, thế giới này bên trên có quyền nhất một trong mấy người, hắn trực tiếp vượt qua giai cấp, hàng ngư phiên thân đều không đủ lấy hình dung, loại này kỳ ngộ vạn năm có cầu. Muốn biết chủ tịch quốc hội nhưng là lợi chủ quốc ngoại sáng bên trên người có quyền thế nhất sinh, nắm giữ quân chính tư pháp quyền lực, một cái ngu như hợi đại hạ còn muốn chạm xứ chúng ta lợi chủ quốc, kim cương coi như là chúng ta lợi chủ quốc dẫn quá khứ thì thế nào, có bản lĩnh trả thù lại nha. Trạ sĩ tại siêu phàm diễn đàn hồi phục vài câu, sau đó mở TV chuẩn bị nhìn một ít phim truyền hình, chỉ là để cho hắn ngoài ý muốn chính là cái điểm này nên phát hình phim truyền hình, tại sao còn thả tin tức dâu tới chủ tịch quốc hội đột phát bệnh nặng kinh cấp cứu vô hiệu qua đời, để cho chúng ta vì dâu tới chủ tịch quốc hội mặc niệm. Trong tin tức phát ngôn nhân mang trên mặt một tia trang nghiêm, trạ sĩ lập tức ngây ngẩn cả người, chủ tịch quốc hội qua đời. Hắn nhớ không lầm, chủ tịch quốc hội tuổi tác vẫn không tính là lớn, nhìn lên cũng tuổi rất trẻ. Ai, trời cao đúng là công bình, quả nhiên cho dù là con lớn gặp phải loại chuyện như vậy cũng không có cách nào sống sót. Trạ sĩ không khỏi cảm thán, hắn cảm thấy về sau muốn rèn luyện thân thể không thể luôn là ăn thức ăn ngoài, nếu không cái tiêm một ngày đều muốn chết vội. Bất quá hắn đột nhiên nghĩ đến kim cương xâm lấn đại hạ quốc, bị đại hạ tiên nhân chém giết, hai cái này có liên quan sao? Chật, hắn đem loại ý nghĩ này vứt bỏ, khẳng định không liên quan. Đây chính là lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội, đại hạ có tiên nhân, lẽ nào lợi chủ quốc sẽ không có những cường giả khác? Nếu như không có, vì sao trên quốc tế lợi chủ quốc địa vị so đại hạ quốc cao hơn? Điều này nói rõ lợi chủ quốc khẳng định còn có chút cậy vào, không biết mới chủ tịch quốc hội sẽ là ai. Hẹn Đức, Khang Liên, Trạ sĩ suy đoán nói. Mà lúc này trong tin tức lại bắt đầu phát hình bên dưới một cái tin tức, đi qua hạ nghị viện thảo luận đầu phiếu, đã toàn phiếu thông qua lựa chọn sử dụng Lý Quốc Lương tiên sinh vì lợi chủ quốc mới chủ tịch quốc hội. Lý Quốc Lương, đại hạ người, hồn chim xanh học viện điện tu tốt nghiệp chuyên nghiệp, 47 tuổi, không đảng nhân sĩ. Thượng đế, trạ sĩ lập tức ngây ngẩn cả người, ta TV chúng vi quẫn. Cùng cái này đồng thời, toàn bộ lợi chủ quốc, giống trạ sĩ nhìn như vậy đến cái tin tức này người có rất nhiều, ước chừng hơn 100 triệu. Bọn họ nhìn cái tin tức này, quả là không thể tin được. Vì sao lão chủ tịch quốc hội mới vừa qua đời, liền tuyển bên trên mới chủ tịch quốc hội? Mới chủ tịch quốc hội vẫn là một cái không có danh tiếng gì đại hạ người, cái này quả là quá mức thái quá. Quốc gia tối cao pháp quy định, chủ tịch quốc hội nhất định phải là lợi chủ quốc tịch người. Toàn bộ lợi chủ quốc, trên mạng một mảnh ồn ào náo động. Thượng đế, chuyện gì xảy ra? Tấm màn đen, tuyệt đối có tấm màn đen. Ta kháng nghị, ta kháng nghị. Chúng ta yêu cầu công bằng. Thượng tầng đầu chỉ để cho con lừa nó đã sao? Một thế giới phép thuật đầy huyền bí, một vùng đất chứa đầy bí ẩn. Những chủng tộc mang sức mạnh vượt trội hơn cả con người, ví như ốc, chuẩn, ốc, gỗ lìn, vạm ải, ma sói, rỉ tàn dần lộ diện. Lại đột nhiên xuất hiện một ông chú bán hủ tiếu dạo, bán hủ tiếu cho cả thế giới. Chương 248, bạn học, cha ngươi làm chủ tịch quốc hội. Lợi chủ quốc gây nên một hồi sóng to gió lớn. Trong phòng làm việc, Phạm Bân chính đang uống trà, chơi trò chơi. Đột nhiên, một cái tay chụp trên bờ vai của hắn, "Phạm Bân, ngươi nhận thức vị tiên sinh này?" Người đến, rõ ràng là Phạm Bân người lãnh đạo trực tiếp, chủ tịch của công ty. Chủ tịch trong tay cầm một tấm hình, phía trên rõ ràng là Lý Quốc Lương. Phạm Bân hơi sửng sở, chủ tịch cầm Lý Quốc Lương ảnh chụp làm gì? "Ta nhận thức, hắn là Lý Quốc Lương, ta và hắn giao tình không sâu." Hắn trước mấy ngày mới vừa bị công ty khai trừ. Khai trừ, cái kia một cái công ty. Chủ tịch nhíu mày. Sự hợp tác của chúng ta công ty, Phụ Dị Tập đoàn. Phạm Bân liền vội vàng nói. Đoạn rơi cùng Phụ Dị Tập đoàn hợp tác. Chủ tịch lập tức đối với bên cạnh trợ lý nói. Phạm Bân vẻ mặt một bức. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lúc này, chủ tịch nhìn về phía Phạm Bân, chậm rãi mở miệng nói, Lý Quốc Lương. Chúng tuyển chúng ta lợi chủ quốc mới chủ tịch quốc hội. Cái gì? Phạm Bân triệt để ngây ngẩn cả người. Hắn sẽ không nghe lầm a. Đây thật là chửa thiên hạ cười chê. Điều này sao có thể? Chủ tịch, cái này Lý Quốc Lương là cái lợi chủ hắc, lần trước liền bởi vì mắng lợi chủ quốc mới bị Phụ Dị Tập đoàn bị khai trừ, hắn làm sao có thể làm bên trên chủ tịch quốc hội? Phạm Bân không hiểu, hắn cảm giác thượng tiên với hắn mở một trò đùa. Chủ tịch liếc nhìn Phạm Bân, không có nói chuyện, xoay người ly khai. Trong mắt hắn, Phạm Bân hôm nay liền muốn rời khỏi công ty. Hắn nguyên bản còn cho rằng, cái này Phạm Bân cùng Lý Quốc Lương có giao tình. Hiện tại xem ra, không phải có giao tình, là có đụng chạm. Lợi chủ quốc, các máy mới nghe thấy tiếp tục tại phát hình. Hạ nghị viện, tối cao pháp, quân đội các loại phương đồng ý Lý Quốc Lương chủ tịch quốc hội thân phận. Đồng thời, tối cao pháp lúc đó đối với pháp luật điều văn tiến hành sửa chữa, không lợi chủ quốc tịch cũng có thể làm tuyển lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội. Có thể nói, toàn bộ hiện đại xã hội đều nhân lâm triều ý chí thay đổi. Vô luận thanh âm phản đối nhiều lớn, vô luận có nhiều thái quá nhiều không hợp với thực tế, nhưng tại lâm triều thực lực cường đại bên dưới, sở hữu phản đối không có bất kỳ hiệu quả. Dù sao, những cái kia thanh âm phản đối, liền người cầm quyền đều không thể phản kháng, thì như thế nào phản kháng liền là ai cũng không biết lâm triều. Giờ này lợi chủ quốc coi là bên trên chân chính gió nổi mây phun. Một cái đại hạ người, như thế nào làm ta môn lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội? Tiền bối dùng 500 năm thiết lập dân chủ, tự do, công chính, bị hủy bởi hôm nay. Lợi chủ quốc mất nước. Thượng đế a, ai biết đến cùng chuyện gì xảy ra? Không ít có dị tâm người, chuẩn bị khởi xướng một ít kháng nghị vận động. Có, thì nghĩ nhờ vào đó lật đổ thượng tầng. Có, thì trong tối tìm cách chuẩn bị ám sát mới chủ tịch quốc hội Lý Quốc Lương. Cùng cái này đồng thời, Lý Quốc Lương làm tuyển lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội tin tức cũng lan truyền nhanh chóng. Đồng đoá, thật hay giả? Không phải là hacker làm a? Đi qua tìm chứng cứ, là thật. Đồng đoá, cái này Lý Quốc Lương là ta học trưởng. Ai nói mang chuyên không thể ra nhân tài, chúng ta hồn chim sanh ra một lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội. Lý Quốc Lương trở thành lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội, tin tức này có thể so cái gì siêu phàm, cái gì minh tinh quá trớn tụ chúng dâm loạn có thể kính bạo nhiều. Thậm chí nói, không thể tưởng tượng nổi. Hầu như có thể nói, đại đa số người đều cảm thấy là giả, cảm thấy có lẽ là gì trong phim ảnh nội dung. Dù sao, một cái đại hạ người làm bên trên lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội, quả là thái quá. Nếu nói là làm cái trước nước nhỏ tù trưởng, còn có thể khiến người ta tiếp thu. Lợi chủ quốc, nhưng là thế giới xếp hạng thứ 3 quốc gia a. Nếu như Lý Quốc Lương thật thỏa đáng tuyển chủ tịch quốc hội, đây quả thực là hiện đại chế độ bị cơ gian. Gian phòng trong, Trần Long Hiên nhìn tin tức, mở to hai mắt nhìn, đầu đóa đầu đóa đầu đóa. Cái tin tức này, hắn đến bây giờ còn không thể nào tiếp thu được. Ngay từ đầu, hắn còn cho rằng là một cái hacker làm giả tin tức. Kết quả, hắn đi lợi chủ quốc một ít quan phương website, thậm chí đi xem tin tức của bọn họ. Cái tin tức này, rõ ràng là thật. Trần Long Hiên lập tức nghĩ tới vị kia chém giết kim cương tiên nhân. Lẽ nào, vị kia tiên nhân đi lợi chủ quốc, sau đó đem lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội cho đổi người rồi? Nghĩ đến cái này, hắn cảm giác không gì sánh được hết giận. Đây chính là tiên nhân sao? Thật sự là quá cường đại. Lâm Triều, mau nhìn tin tức, quả là thái quá. Trần Long Hiên đem những tin tức này phát cho tất cả bản thân. Giờ này, Lâm Triều ngồi trên sofa, nhìn tin tức, ánh mắt bình tĩnh. Hắn soát lấy bình luận, thả lỏng tâm tình. Cuối cùng cũng tìm cho mình một chút vui. Quả thực, đối với hắn mà nói, thay đổi lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội chỉ là một cái việc vui. Tại trong đời của hắn, chỉ tính được bên trên một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Bất quá, lật một chút bình luận, Lâm Triều liền cảm giác không thú vị. Quả thực, trở thành thần minh về sau, hoặc có lẽ là trải qua sự tình các loại, tình cảm của hắn đã xảy ra rất nhiều cải biến. Thế giới này bên trên, có thể nhắc tới hắn hứng thú sự tình không nhiều lắm. Đem lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội đổi thành một con khỉ, nói không chừng càng náo nhiệt. Lâm Triều tùy ý nghĩ. Đương nhiên, hắn cũng không có làm quá đáng quá. Đối với hắn mà nói, những thứ này đều là việc nhỏ. Đợi nữa 10 ngày, bắt đầu tiếp tục một vòng mới chuyển sinh. Lâm Triều ánh mắt sâu thẳm. Trở nên mạnh mẽ thì là hắn luôn luôn theo đuổi. Hắn mong muốn chính là không ngừng trở nên mạnh mẽ, kiến thức càng nhiều hơn phong cảnh. Còn có, tìm được điều, sống lại được điều. Thường Sơn Đại học. Lý Hải cầm dẫn theo túi sách, khí trời như thế tốt, đương nhiên muốn chạy trốn giờ học rồi. Bên cạnh, Vương Á Nam gật đầu, giả đầu đã về tốt, đi. Hai người là Thường Sơn Đại học sinh viên năm thứ 2 đại học, một cái phòng ngủ. 5 cái giờ đồng hồ, 100 khối, rất tốt. Vương Á Nam nói, có thể mua một cây thiếu một chút miệng hồng. Lý Hải cầm gật đầu. Giáo viên ngoại một cái quán trà sữa chiêu kiếm trước, mặc con rối phục hấp dẫn khách nhân đến đây. Trời nóng lực, mặc thật dày con rối phục sẽ rất không thoải mái, nhưng vì kiếm tiền, hai người hay là đi. Biển Cầm, nghe nói ba ngươi tại lợi chủ quốc làm thuê. Ở nước ngoài làm thuê, nhất định rất kiếm tiền a. Nghĩ tới cái gì? Vương Á Nam tùy ý hỏi. Không có. Lý Hải Cầm lắc đầu, ta cha ở nước ngoài làm thuê cũng không dễ dàng, hiện ở nơi nào có dễ dàng kiếm tiền địa phương. Đây đúng là làm thuê người, nơi nào đều khó khăn. Đinh linh linh. Đột nhiên, Lý Hải Cầm điện thoại di động vang lên. Phụ đạo viên gọi điện thoại cho ta. Lý Hải Cầm trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương. Không phải là chúng ta trốn học thuê giả đầu sự tình bị phát hiện a? Song đời chúng ta sẽ không chịu cảnh cáo chỗ phần a. Vương Á Nam cũng rất hoảng sợ. Làm vì học sinh, ai không sợ lão sư? Nhất là vê giả đầu trốn học, càng là trọng đại vi kỷ, còn bị phụ đạo viên phát hiện. Có tiếp hay không? Lý Hải Cầm rất khẩn trương. Không tiếp. Vương Á Nam cắn răng. Nhưng là, điện thoại như trước vang lên không ngừng. Lý Hải Cầm mang trên mặt một chút sợ hãi, nếu không, vẫn là nhận a. Dù sao, phụ đạo viên đánh nhiều như vậy điện thoại, nói không chừng có chuyện trọng yếu gì phát sinh. Uy, Thạch lão sư. Lý Hải Cầm do dự nói, trong đầu đang suy tư thỏa thuật, làm như thế nào ứng đối phụ đạo viên. Lý Hải Cầm, ngươi hiện tại ở đâu? Ta ở trường cửa. Lý Hải Cầm tâm thần bất định nói. Xong đời. Thời gian lên lớp, chạy đi ra ngoài trường. Hiện tại mau trở lại. Phụ đạo viên thanh em dồn dập chuyển đến, người cha Lý Quốc Lương, chúng tuyển lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội. Lý Hải Cầm. Cha nàng chúng tuyển lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội. Đồ chơi gì? Phụ đạo viên sẽ không nói đùa nàng a? Sẽ không đem nàng lừa gạt lại giết a? Chỉ là, coi như lừa gạt, cũng không đến mức dùng cái này cái dăm cho không kêu lý do chứ. Lý Hải Cẩm, ngươi mau lại đây phòng làm việc của ta, trong trường có rất nhiều lãnh đạo đang chờ ngươi. Phụ đạo viên thanh âm rất gấp gáp.
Tốt.
Lý Hải Cẩm đến bây giờ còn có chút mơ mơ màng màng. Điện thoại ngủm, Vương Á Nam thấp giọng hỏi nói, phụ đạo viên phát hiện chúng ta cút cua. Lý Hải Cẩm lắc đầu, không có.
Cái kia là thế nào?
Phụ đạo viên nói, ta cha làm tuyển bên trên lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội.
Gì?
Bị giết liền có thể phục sinh, đạt được tùy cơ năng lực từ đó chờ đợi sự tỉnh cũng là bị giết. Chương 249, Võ Quốc bình ổn phong ba, mới chuyển sinh bắt đầu. Lý Quốc Lương thành là lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội, đưa tới kéo dài sóng to gió lớn. Tương lai liên tục thời gian, không quản là lợi chủ quốc, vẫn là đại hạ quốc, liên quan tới Lý Quốc Lương đưa tin đều ở đây tiếp tục. Quan phương lại bình tĩnh lạ thường. Dân gian sôi trào một mảnh. Đại hạ quốc nhân dân, huyện giống như lễ mừng năm mới, trên mặt đều lộ vẻ kích động thần sắc. Cái này Lý Quốc Lương cũng quá mạnh. Đại hạ chi vinh quang. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Trên mạng liên quan tới Lý Quốc Lương thành là lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội, thành là lợi chủ quốc quân chính người thứ nhất nguyên nhân không ngừng suy đoán. Ngược lại, không ít dân chúng chỉ là cảm giác mình nhận thức bị phá vỡ, cũng có người vẫn duy trì chính mình ý tưởng. Không quản thế nào, lợi chủ quốc khẳng định sẽ không cho phép một vị đại hạ người làm chủ tịch quốc hội. Cái này Lý Quốc Lương chỉ là một cái cười nhạo, tối đa chỉ có thể đợi cái này mấy ngày, cũng không có cùng ý tưởng tại đại hạ quốc truyền lưu. Tất nhiên Lý Quốc Lương có thể làm bên trên chủ tịch quốc hội, sau lưng của hắn khẳng định có lực lượng kinh khủng, đủ để đùa bỡn thế tục. T, chẳng lẽ là chúng ta đại hạ tiên nhân xuất thủ? Chứ hắc trạch, đại hạ thật sự có tiên nhân. Lý Quốc Lương ở quốc nội thân nhân đều đệ nhất thời gian được bảo hộ. Liên quan tới Lý Quốc Lương các loại thân thích, nói thí dụ như Lâm Triều phụ thân cùng mẫu thân loại này cực xa thân thích, cũng nhận được một chút ảnh hưởng, cũng không phải là rất nhiều. Trong đại học, liên quan tới Lý Quốc Lương thảo luận càng nhiều. Lâm Triều vươn người một cái, ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên thân, có vẻ lười biếng. Bên cạnh, Trần Long Hiên trên mặt còn mang theo thần sắc kích động, ta dám khẳng định, cái này Lý Quốc Lương nhất định cùng tiên nhân có quan hệ. Kim Cương xâm lấn chúng ta đại hạ, kết quả thứ hai ngày lợi chủ quốc biến thiên, chủ tịch quốc hội thay người, ta có lý do tin tưởng lúc đó, đại hạ tiên nhân đi lợi chủ quốc, cường hành để cho lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội thay người. Trần Long Hiên càng nói càng kích động, trên mặt tự hào thần sắc rõ ràng. Đây chính là tiên nhân, một lời đoạn thế gian quyền thế. Bên cạnh, nguyên bản luôn luôn phản bác Trần Long Hiên Trương Nhất Minh cũng không thể nói gì hơn. Thật sự là, Lý Quốc Lương thành là lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, quá mức thái quá. Liên hình như, ngươi hàng xóm đột nhiên thành là nào đó nước dòng thống nhất. Không biết, lúc nào ta mới có thể bước vào siêu phàm, thành là siêu phàm người, ngồi xem vân khởi lúc. Trần Long Hiên thở dài nói, bất quá, siêu phàm hẳn rất khó nhập môn. Trải qua mấy lần siêu phàm sự kiện, Trần Long Hiên đối với bước vào siêu phàm cũng có chỗ nhận thức. Quả thực khó. Luôn luôn an tĩnh Lâm Triều phát biểu ý kiến. Thế giới này, thật sự là quá mức. Đặc thù. Linh khí khôi phục điều kiện cũng căn bản không có đủ. Đến bây giờ, hắn cũng chỉ có thể thông qua siêu phàm mạnh vụn, chế tác phạm vi nhỏ siêu phàm điểm, tạo nên mấy cái siêu phàm người. Về phần đại lượng, ảnh hưởng toàn cầu loại trình độ kia, hắn căn bản làm không được. Lâm Triều, lần này nghỉ, ngươi có kế hoạch gì không? Có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi dò hỏi thần chu núi? Trần Long Hiên ở bên cạnh hỏi. Gần nhất, bọn họ siêu phàm nghiên cứu tiểu tổ nhiệt tình tăng vọt, nhất là kiến thức đến tiên nhân xuất thủ chém giết kim cương khủng bố thủ đoạn, thậm chí một lời đổi lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội. Thả tại cổ đại, liền hình như một lời đổi hoàng đế, quá mức khủng bố. Thế là, càng ngày càng nhiều người bắt đầu được phỏng vấn danh sơn đại xuyên, tìm kiếm đạo lý truy tung, tìm kiếm tiên nhân tung tích. Không được, than lấy. Lâm Triều tự nhiên sẽ không đi tìm kiếm tiên nhân. Khoảng cách lần tiếp theo chuyển sinh, còn không có bao nhiêu thời gian trong. Tự nhiên là nhàn nhã một ít. Khi nắm khi bông, nó bị không quá. Ta xem ngươi là vội vàng cùng Tề Tuyết Tiên hẹn họ a. Trần Long Hiên lộ ra mập mờ nụ cười, bất động thanh sắc đem Tề Tuyết Tiên loại này bạch phú mỹ bắt được, ngươi mới là thật đại lão. Ha ha, Lâm Triều quả thực lợi hại. Trương Nhất Minh cũng ở bên cạnh nói. Lâm Triều cười cười, cũng không nói tiếng nào. Chương trình học kết thúc, Lâm Triều chậm rãi hướng phòng thuê đi tới. Điện thoại di động bên trên đang phát hình lợi chủ quốc tin tức. Trước mấy ngày, lợi chủ quốc dân chúng cử hành kháng nghị hoạt động, không ít người đi lên đường phố du được, phản đối đại hạ người Lý Quốc Lương thành là lợi chủ quốc chủ tịch quốc hội. Đương nhiên, những người này du được không có bất kỳ tác dụng, chiếm được lợi chủ quốc cường lực chấn áp. Lúc đó, lợi chủ quốc xuất động quân đội, những dân chúng này căn bản không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Gì? Vẫn còn có người ám sát, nhanh như vậy liền không nhịn được sao? Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh. Quả nhiên, cũng có người nhịn không được, phái người ám sát Lý Quốc Lương. Đương nhiên, ám sát thất bại. Có Lâm Triều thủ đoạn tại, bảo hộ một cái Lý Quốc Lương bất tử, không có bất cứ vấn đề gì. Người giật dây, sợ rằng cũng tìm ra. Lâm Triều tùy ý suy nghĩ một chút, không tiếp tục quấn quýt chuyện này. Hắn hôm nay chỉ chờ thời gian kết thúc, sau đó tiến hành vòng tiếp theo chuyển sinh. Lần tiếp theo chuyển sinh, hắn nhất định phải bước vào chủ thần chi cảnh. Từng bước một, bước vào cảnh giới cao hơn, kiến thức đến đặc sắc hơn phong cảnh. Võ quốc, thiên khung bên trên, quang ảnh không ngừng lấp lóe. Một trận đại chiến, kéo màn che. Cuối cùng, trận đại chiến này, theo một vị vẻ ngoài xấu xí nam tử xuất hiện kết thúc. Tham chiến người, trong lòng đều khá là chấn động. Võ hoàng đế Tề Lâm, không hổ là võ hoàng đế. Hắn lưu lại người, cũng quả nhiên lợi hại. Hôm qua ngày, Triệu Nữ, Nô Tương Di mang theo một đám đại thiên tôn, đối với dị ma phát khởi tổng tiến công. Nguyên bản, võ quốc còn ở thế yếu bên trong. Nhưng mà, ở nơi này lúc, một bầy cường giả xuất hiện. Những cường giả này, thình lình đều là đại thiên tôn cảnh, người cầm đầu càng là võ hoàng đế phụ thân Tề Bình Quý. Tề Bình Quý một thân thực lực, thậm chí vượt qua đại thiên tôn. Tại hắn xuất thủ bên dưới, võ quốc còn lại mấy vị kia dị ma không có bất kỳ năng lực chống cự nào, trong nháy mắt bị chém giết. giết hết dị ma, Tề Bình Quý nhẹ lướt đi, tựa như nhàn vân giá hạc. Triệu nữ một thân hoa y, trong trẻo nhưng lạnh lùng mang trên mặt một tia thở dài, phu quân nếu như còn tại, không biết hôm nay là gì cảnh giới. Lấy phu quân thiên phú, sợ rằng sớm đã đột phá đại thiên tôn giới hạn, đến cảnh giới cao hơn. Đã từng thanh tuyển công chúa Ngô Tương Di, lúc này đã không phải ban đầu tiểu nữ sinh dáng dấp. Trên người nàng, mơ hồ có thể cảm giác được nhàn nhạt sát khí. Mới ngay vừa rồi, Ngô Tương Di còn đích thân chém giết một đầu dị ma. Thực lực của nàng, tại toàn bộ võ quốc, từ bỏ Tề Lâm lưu lại những cái kia hậu thủ, thực lực tuyệt đối xếp hàng tiến lên ba. Võ quốc uy hiếp đã qua, chúng ta bây giờ muốn làm chính là tiếp tục tìm kiếm những thế giới khác, sưu tập tài nguyên, tăng thực lực lên. Ngô Tương Di trong mắt lóe lên một tia cương nghị thần sắc. Phu quân không ở, nàng cùng Triệu Nữ đã có thể độc đương một mặt. Ừm. Triệu Nữ gật đầu, đáng tiếc, Văn Đệ muội muội vẫn là không có tìm được. Lần này, cùng dị ma chiến đấu sớm bạo phát, còn cùng Văn Đệ mất tích có quan hệ. Văn Đệ cũng là đại thiên tôn cảnh, trước mấy thời gian xuất hành, một đi không trở lại, không có phát hiện bất luận cái gì đại chiến vết tích, hiện trường chỉ lưu xuống một luồng dị khí tức. Thế là, Triệu Nữ liền dẫn người áp hướng dị ma xào huyệt. Đáng tiếc, vẫn không có tìm được Văn Đệ tin tức. Văn Đệ muội muội các nhân tự có thiên tướng, tất nhiên không có vấn đề. Nô Tương Di một thân thanh y, gió lay động sợi tóc của nàng, lộ ra e rằng cao hơn ưu nhã quý. Chỉ mong đi, phu quân không ở, đường còn muốn đi trước. Võ quốc là Tề Lâm lưu lại cơ nghiệp, Triệu Nữ cùng Nô Tương Di tự nhiên sẽ không để cho nó thất lạc. Đúng rồi. Đột nhiên, bên cạnh Nô Tương Di mở miệng, Triệu Nữ tỉ tỉ, ngươi nên biết chúng ta Phong Lan lai lịch, kỳ thực nguyên bản cũng không tại võ quốc. Đúng. Triệu Nữ gật đầu, chuyện này nàng rất rõ ràng. Ban đầu võ quốc còn tên là Yến, đại tông sư liền là tuyệt đối cường giả, một người ngang qua thiên hạ. Lúc đó, Phong Lan không hiểu rơi dụng, mang đến tiên nhân thi cốt, cũng mang đến đại tông sư bên trên càng mạnh cảnh giới, thiên nhân. Trước đây, hai nàng phu quân Tề Lâm chính là vượt xa thiên nhân tồn tại, một người áp một giang hồ, chấn một nước. Đoạn thời gian trước, ta trở về Phong Lan, phát hiện một chỗ kỳ dị chi địa. Nô Tương Di một thân đạm lục sắc áo lưới quần dài, làn váy bên trên thêu kim sắc sợi tơ, chỗ kia kỳ dị đất không gian rất không ổn định, đại thiên tôn cảnh cường giả tiến vào bên trong, đều chắc chắn phải chết. Vết nứt không gian. Đúng. Nô Tương Di gật đầu, rất có thể là vết nứt không gian, ta hoài nghi, nơi đó cần phải đi thông Phong Lan cho đến nước. Lại là một chỗ tân thế giới. Triệu Nữ trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Bây giờ, đối với nàng mà nói, mỗi phát hiện một chỗ tân thế giới, liền đại biểu lấy tài nguyên thu hoạch. Tài nguyên càng nhiều, nàng thực lực tăng trưởng cũng liền càng nhanh. Khoảng cách mục tiêu của nàng cũng liền càng gần. Ừm. Nô Tương Di gật đầu, bất quá chỗ kia vết nứt không gian cực kỳ không ổn định, trong lúc nhất thời rất khó tiến nhập. Sợ rằng, coi như khôi phục ổn định, cũng tối đa để cho một, hai người tiến nhập. Triệu Nữ trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, xem ra, chúng ta cùng cái kia phương thế giới vô duyên. Nếu như giới hạn một hai người tiến nhập, vậy thì vô pháp khai phá thế giới, thu được tài nguyên. Đương nhiên, nếu như cái kia phương thế giới mức năng lượng càng cao, cường giả càng nhiều, đây là khắc tính. Bất quá, dựa theo Triệu Nữ đối với Phong Lan lý giải, Phong Lan cho nên nước, mức năng lượng rất thấp, thậm chí liền Đại Yên cũng không sánh bằng. Về phần người tu tiên, càng là không có. Nô Tương Di trong ánh mắt lóe lên thần sắc phức tạp, nếu như có một ngày thông đạo ổn định, ta muốn trở về nhìn một chút. Dù sao, đó là Phong Lan cố hương. Được. Triệu Nữ tự nhiên không có cự tuyệt lý do. Tỷ tỷ, ta lần này lòng có cảm nộ, chuẩn bị đi khắp nơi đi, tìm kiếm đột phá đến khế cơ, liền không hồi võ quốc. Nô Tương Di nhẹ nói nói. Ừm, trân trọng. Đại hạ. Lâm Triều đem sách vở thả xuống, cầm lên điện thoại di động. Được. Ân. Cảm tạ. Điện thoại là trung tâm bán cao ốc đánh tới. Lâm Triều vẫn là bỏ tiền mua một bộ phòng, cho phụ mẫu đổi lại đổi mới càng lớn gian phòng. Đối với người đời mà nói, một chỗ cư trú chỗ rất trọng yếu. Đối với Lâm Triều đến nói, cũng không tính là gì. Thế nhưng ngẫu nhiên, hắn cũng nguyện ý lấy người bình thường tư thế, đi hưởng thụ sinh hoạt. Chủ thần chi cảnh, huyền diệu khó giải thích. Cái khác cảnh giới, chỉ cần tu luyện, lấy một viên không cự lão tâm, Lâm Triều liền có thể phá bình cảnh. Chủ thần chi cảnh hiển nhiên không giống nhau, đối với càng ngộ, đối với tâm tính yêu cầu càng nhiều càng cao. Vẹn vẹn tu luyện là không đủ. Để cho Lý Quốc Lương làm bên trên chủ tịch quốc hội, đối với ta tâm cảnh tu vi tiến độ lại có chỗ ích lợi, thú vị. Lâm Triều than nhẹ. Nhiều thời gian như vậy, Lâm Triều luôn luôn nếm thử đột phá đến cựu giai chủ thần chi cảnh. Trong lòng hắn đã có cảm giác. Đương nhiên, loại này nhận thấy trôi không chừng, vô pháp hoàn toàn xác định. Trò chơi chúng sinh, hay là gặp người sinh bách thái, trải qua tuế nguyệt tăng thương. Lâm Triều ung dung thở dài. Hắn đánh nát hai cái trứng gà, cắt nhỏ cây ớt, làm một phần cây ớt trứng chiên. Suy nghĩ một chút, hắn gia nhập xúc xích, cà rốt, thịt nát, hoa tiêu, cải nấm, làm thành một phần món thập cẩm. Có chút khó ăn. Ăn một khẩu, Lâm Triều phát ra đánh giá như vậy. Có thể nói, không phải khó ăn, là tương đương khó ăn. Các loại kỳ quái mùi vị hội tụ. Lâm Triều cười cười. Tài phú tự do sau, tựa hồ mới có thể nếm thử một ít thú vị đồ vật, truy cầu một ít tựa hồ truy cầu cao hơn. Chúng sinh, lại phần lớn vì cuộc sống sở không nhiễu, cả đời đều bị sinh hoạt thúc đi. Hắn đâu? Cũng có hay không bị cái gì thúc đi? Chuyển sinh máy mô phỏng khởi động. Có mở ra hay không lần thứ 7 chuyển sinh? Thanh âm quen thuộc truyền đến, Lâm Triều ánh mắt sáng ngời. Là, lần thứ 7 chuyển sinh, rốt cục bắt đầu rồi. Lần này, hắn không có dùng chuyển sinh điểm rút ngắn thời gian, mà là dần dần từng bước đợi chuyển sinh máy mô phỏng tự hành khởi động. Có hay không sử dụng chuyển sinh may mắn thêm được? Hay không? Lâm Triều trước sau như một cự tuyệt. Chuyển sinh may mắn thêm được như trước chỉ còn lại một lần, Lâm Triều muốn giữ lại. Ngược lại, hắn có rất nhiều chuyển sinh điểm. Những thứ này chuyển sinh điểm có thể cho chuyển sinh hắn khởi điểm càng cao, thiên phú càng có ưu thế. Muốn đạt tới cửu giai, khởi điểm càng cao càng tốt. Lâm Triều suy tư. Quả thực, cựu giai rất khó. Hắn cho dù có thể cấp tốc đến bát giai, nhưng Lâm Triều cũng không có tự tin đến, lấy hắn thiên phú có thể vững vàng đến cựu giai. Hắn mặc dù rất nỗ lực tu luyện, nhưng thế giới này bên trên, mặc dù phần lớn người còn không có cần đến liều mạng thiên phú, vẹn vẹn dựa vào nỗ lực cũng có thể thành công. Tu hành thì lại khác, dựa vào nỗ lực là không đủ, thiên phú cũng cực kỳ trọng yếu. Lâm Triều xưa nay không cảm giác mình là một cái đặc thù người. Tiêu hao 1000 chuyển sinh điểm, để thăng thiên phú may mắn thêm được. Lâm Triều mở miệng, trong ánh mắt tràn ngập chờ mong. Thiên phú may mắn thêm được bên trong. Tính danh, Lâm Triều. Gia cảnh, không biết. Thể chất, không biết. Nhan giá trị, không biết. Đều là không biết. Lâm Triều hơi sững sờ. Liên nhan giá trị đều là không biết, Lâm Triều vẫn là lần đầu tiên gặp phải loại tình huống này. Xem ra, lần này chuyển sinh thế giới rất không bình thường. Giống như quả, cũng sẽ không xuất hiện loại tình huống này. May mà dùng chuyển sinh điểm thêm thiên phú, bằng không sợ rằng lần này chuyển sinh khả năng chấm điểm rất thấp. Có hay không tiến hành thiên phú rút ra? Là. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh. Thu được tử sắc thiên phú, trường sinh người. Trường sinh người, ngươi thọ nguyên vô cùng vô tận, mấy ngày liền đều không biết ngươi có thể sống bao lâu, mặt mũi của ngươi thủy chung tuổi trẻ, nhìn không thấy dấu vết tháng năm, liền tiên tử đều vô cùng đố kỵ. Nếu như ngươi muốn, ngươi có thể đi cửu nhân của ngươi mộ phần bên trên bính địch. Nếu như ngươi muốn, ngươi có thể thật tổ tông 18 đời. Nhưng mà, trường sinh bất lão cũng không phải không có đại giới, tư chất của ngươi phổ thông, ngươi thiên phú bình thường, trừ tướng mạo, ngươi không có đặc thù gì. Đúng rồi, cuối cùng nhắc nhở một câu, ngàn vạn lần không nên chết nha. Người bị giết sẽ chết, ngươi bị giết. Một cái thiên phú. Lâm Triều hơi sững sờ. Lần này, chỉ có một cái thiên phú. Hơn nữa, vẫn là màu tím thiên phú. Nhìn cái thiên phú này, Lâm Triều trong lòng coi như bình tĩnh. Ký chủ có hay không bắt đầu chuyển sinh? Là. Theo Lâm Triều thanh âm, chuyển sinh bối cảnh vào thời khắc này hình thành. Mà Lâm Triều cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Vô tận kỷ nguyên trước đó, thời gian ở ngoài, sinh linh chôn bụi, thế giới hủy diệt. Đây là một chỗ cô tịch thế giới, hoang vu, thê lương, tàn tạ khắp nơi, không có bất kỳ sinh linh tồn tại, không biết yên lặng tại thế giới cái góc nào, phảng phất bị sở hữu thế giới quên lãng. Không có bất kỳ vết tích, không có bất kỳ sinh linh trong trí nhớ có qua nó. Đây là một cái chân chính mất đi thế giới. Một người không có sinh thế giới thần linh. Lâm Triều có chút kinh ngạc. Thế giới như vậy, có phải hay không quá nhàm chán? Hắn chẳng phải là vừa sinh ra liền sẽ chết? Không đúng, cũng không có sinh linh, hắn chẳng phải là cũng không có cha mẹ, sao đến sinh ra? Lâm Triều kinh ngạc, trong lòng suy tư. Chắc không được gia cảnh không biết, nhan giá trị không biết. Lần này chuyển sinh, đến cùng sẽ là dạng gì? Chuyển sinh bắt đầu. Chuyển hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào chương 250, thế giới vật trang sức. Không. Nhìn kỹ cách vô hạn. Vô số thanh âm hỗn loạn tràn ngập, phản phất đem cây bông nhét vào trong đầu, đem thủy ngân dưới vào trong mạch máu. Tiếng oanh minh, tại trong óc vang ong ong. Loại cảm giác này, cực kỳ khó chịu. Phản phất, trong lúc ngủ mơ, nhìn chằm chằm vào một cái đồ vật, ngộng cảnh, cũng là cái kia đồ vật tại tuần hoàn. Phóng đại, thu nhỏ lại. Loại cảm giác này, Lâm Triều miễn cưỡng để cho mình ý thức ngưng tụ một điểm. Hắn mới phát hiện, hiện tại hắn căn bản không có hình thể. Hoặc có lẽ là, trong tầm mắt của hắn, không có chính hắn. Không phải người. Không thể tu luyện. Ta hiện tại trạng thái. Vật trang sức. Không biết qua bao lâu tuế nguyệt, Lâm Triều mới biết trạng thái của mình hôm nay. Hiện tại hắn có điểm tương tự với một cái vô hình vệ tinh, hoặc có lẽ là cả mạ dạng. Liên hình như cao thiên bên trên một cái vật trang sức. Ta hiện tại có thể biến làm người sao? Lập tức, vô số tin tức trào vào Lâm Triều trong ý thức. Hắn có thể biến thành người. Hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn chuyển sinh thành công. Hắn có thể hiện tại xác định chuyển sinh là người. Thế nhưng, biến thành người sau, Lâm Triều sẽ chết đói, sẽ thiếu dưỡng mà chết. Cái này khiến hắn nhớ tới một cái cười nhạo, không muốn phi thăng, phía trên không có dưỡng khí. Phía dưới thế giới, dựa theo chuyển sinh miêu tả, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh. Lâm Triều cũng vô pháp chân chính chuyển sinh. Vẫn là cứ như vậy đi. Lâm Triều cam chịu số phận. Phía dưới thế giới này, liền sinh linh cũng không có. Hắn hóa là người, một lát nữa đánh rắm. Cửu Châu tu tiên phương pháp, kỳ nguyên thế giới siêu phàm đường, linh võ giả đường, đều không được. Lâm Triều thử tu luyện. Đáng tiếc, không có bất kỳ kết quả. Tu luyện, chú ý linh căn, chú ý tâm, chú ý kinh mạch. Không nói có linh khí, hiện tại hắn liền thân thể cũng không có. Thậm chí nói thần hồn có hay không, đều là hai nói. Có lẽ, có một tia chân linh tồn tại. Hắn bắt đầu khống chế chính mình nhìn kỹ cách, muốn nhìn xuống, hiểu rõ hơn phía dưới cái kia hư vô thế giới. Nhưng là, tầm mắt của hắn cũng vô cùng kỳ quái, nhìn đồ vật cũng rất mơ hồ. Hoặc có lẽ là, hắn rất khó khống chế tầm mắt của hắn, thành hình tượng, cũng là các loại tuyến đầu xây. Liên hình như lão TV cũ bình hỏng, nhìn thấy đồ vật đều là các loại sắc thái tuyến đầu, vô pháp thành là chân chính thực thể. Lâm Triều kiên trì điều động tầm mắt của chính mình, hướng phía dưới thế giới nhìn sang, từng điểm đi mãi. Đây là một cái tỉ mỉ sống. Liên hình như có mấy ngàn nước căn tuyến quấn quanh ở một chỗ, từ bên trong giải ra tất cả kết, bóc ra tất cả tuyến. Nếu như Lâm Triều không có trải qua những thứ khác chuyển sinh trải qua, hiện tại Lâm Triều sợ rằng sớm đã tan vỡ. Ngày khắc phục một ngày, kiên trì điều chỉnh. Trăm năm năm tháng trôi qua, Lâm Triều nội tâm vui vẻ. Rốt cục có thể thấy rõ ràng một ít thứ. Những cái kia trong tầm mắt tuyến đầu, rốt cục bị hắn khâu thành hắn có thể đủ lý giải đồ vật. Đó là tảng đá. Đây là núi. Không có sông ngòi. Lâm Triều tiếp tục điều chỉnh, khô khan chán nản. Trong nháy mắt, vạn năm tuế nguyệt liền lưu chuyển tới. Cái này vạn năm, Lâm Triều tầm mắt rốt cục có thể thu phóng tự nhiên. Hắn có thể đủ nhìn thấy trên cái thế giới này đại bộ phận đồ vật. Thế giới này, xác nhận giống như miêu tả, hoàn toàn tĩnh mịch, không có bất kỳ sinh linh. Hoặc có lẽ là, thế giới này bên trên, có lẽ tồn tại qua sinh linh, chỉ là bây giờ đã tịch liêu. Có lẽ đây là một cái lý giải thế giới bản chất cơ hội tốt. Lâm Triều tinh thần phấn chấn, hắn bắt đầu mảnh quan sát kỹ thế giới này, lý giải cái thế giới này mỗi một khối nham thạch, mỗi một loại thổ nhưỡng, khô khan mà lại chán nản. Nhưng là ta chỉ có thể quan sát. Lâm Triều thở dài, hắn chỉ có thể quan sát, thậm chí liền cải biến thế giới này đều không thể làm đến. Tiếp tục quan sát, Lâm Triều chậm rãi đi quan sát thế giới này. Thế giới này so Cửu Châu muốn lớn hơn một chút. Không biết quan sát bao nhiêu và năm, Lâm Triều tính ra một kết luận như vậy. Tuế nguyệt như toa, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngay từ đầu, hắn sẽ còn tận lực ghi thời gian. Về sau, hắn liền tùy tâm. Thường cách một đoạn thời gian, chính là vài và năm. Đến bây giờ, Lâm Triều không biết qua bao nhiêu và năm. Đối với hắn nhỏ bé sinh mệnh đến nói, vài vạn năm quá dài quá dài. Nhưng là, đối với tại thế giới trước mắt đến nói, lại thật là trong nháy mắt trong nháy mắt. Thế giới này, vẫn một mảnh hoang vu. Không có cái gì. Càng không cần phải nói, có sinh linh xuất hiện. Phản phất, đây chính là một cái lồng giam bình thường. Cái này không biết bao nhiêu vạn năm trong năm tháng, Lâm Triều cũng nếm thử các loại tu luyện phương pháp, không một thành công. Rốt cục, không biết quan sát bao nhiêu năm về sau, Lâm Triều phát sinh một tiếng thở dài, thật nhàm chán. Mặc dù tâm tính của hắn tựa như thần minh, hắn cũng cảm giác được một hồi buồn chán. Hắn thậm chí sinh ra một ít nó ý niệm của hắn, muốn hóa làm người, đi thế giới này đi một lần, sau đó sống quá mấy hơi chết đi, sau đó kết thúc lần này chuyển sinh. Bất quá, loại ý niệm này bị chính mình dập tắt. Quả nhiên, thực lực của ta để thăng quá nhanh, tâm tính còn không đủ khả năng. Ở chỗ này đợi qua vô tận tuế nguyệt, nói không chừng thành thói quen. Ngược lại, hắn có vô cùng vô tận vọng mệnh, căn bản không sợ tử vong. Thế giới này sẽ sinh ra sinh mệnh sao? Nhìn cái này hoang vu thế giới, Lâm Triều đột nhiên sinh ra một loại kích động. Sinh mệnh đản sinh tại ngẫu nhiên. Nơi đây sẽ có ngẫu nhiên sao? Đáng tiếc, lại là không biết bao nhiêu vạn năm trôi qua. Lâm Triều mong đợi sự tỉnh, luôn luôn không có phát sinh. Ngược lại là của hắn tâm càng phát ra cứng cỏi lên. Tuế nguyệt vô tận, thời gian nhanh chóng lưu chuyển. Lâm Triều như trước quan sát đến cái này không có chút sinh cơ, cũng không có bất kỳ biến hóa nào thế giới. Chỉ là có một ngày, đột nhiên Lâm Triều nội tâm chấn động. Thế giới tựa hồ nhiều một chút màu sắc. Phía thế giới này, tựa hồ nhiều hơn một cái thiên ngoại khách đến thăm. Lâm Triều lực chú ý hoàn toàn bị hấp dẫn tới. Dù sao, đây là hắn lần đầu tiên nhìn thấy sống sinh linh. Hầu như trăm vạn năm tuế nguyệt, hắn thấy được thật sinh linh. Đó là một đạo tàn hồn, cực nhanh chạy trốn, thiêu đốt tinh huyết rơi vào cái này hoang vu thế giới. Hắn trốn một chỗ, trong miệng mắng cằn nhằn, cậu nam nữ, chờ ta khôi phục tu vi, nhất định phải đưa ngươi hai vạn tiễn xuyên tâm. Lâm Triều đoán được, trước mắt cái này tàn hồn, khoảng cách thần minh cảnh, cần phải cách chỉ một bước. Đến thần minh cảnh, tại đây loại phế tích thế giới sống sót, không có bất cứ vấn đề gì. Cái này đạo tàn hồn bị thương rất nặng. Mỗi ngày, hắn đều đang cố gắng chữa thương. Ngẫu nhiên, trong miệng có thể nghe được hắn đang mắng cái kia một đôi cậu nam nữ. Cậu nam nữ, gạt ta thần bị. Đợi ta ở chỗ này tránh thoát mấy trăm năm, thành là thần minh, đến lúc đó, hắc hắc. Nam tử tu luyện, khoe miệng còn buộc vòng quanh nụ cười, phản phất, đối với tương lai tràn ngập ước mơ. Nhàm chán Lâm Triều, mỗi ngày đều quan sát đến cái kia thần minh. Đây là hắn trong cuộc sống, là số không nhiều là thú. Vị kia khoảng cách thần minh cảnh cách chỉ một bước nam tử, tự nhiên không có phát hiện hắn. Vị nam tử kia thương thế tốt hơn chút cho phép, cũng ở cái thế giới này dò xét một phen. Cuối cùng xác định, thế giới này tựa hồ không có chút sinh cơ, chính là một cái tĩnh mịch thế giới. Hắn lại trở về chính mình đơn giản bố trí đạo phủ, tiếp tục chữa thương, cùng với tu luyện. Lại cho ta 100 năm, ta nhất định có thể đủ đăng lâm thần vị. Đến lúc đó, ta nhất định phải đôi cậu nam nữ kia đẹp. Mạnh làm, ta nhất định chém ngươi. Yếu liêu, ta muốn đưa ngươi đánh vào hậu cung. Nam tử lẩm bẩm, phảng phất nói ra vài câu lời nói, có thể làm cho hắn chẳng phải tĩnh mịch. Đáng tiếc, hắn như trước mỗi ngày tu luyện, mỗi ngày hùng hùng hổ hổ, sẽ chờ lấy báo thủ. Chỉ là có một ngày đêm tối, nam tử này đột nhiên đôi mắt đỏ rực, chảy xuôi huyết dịch, cái này trông có độc. Khoe miệng hắn hộp bầm máu, toàn thân co quắp. Thật là ác độc chó nữ nhân, từ vừa mới bắt đầu coi như kế tại ta. Nam tử nôn máu, mấy lần chữa thương muốn khôi phục, lại không làm nên chuyện gì. Cuối cùng, hắn chết ở tại cái này hoang vu thế giới. Bất quá, hắn trước khi chết, cố ý để lại một đạo truyền thừa. Trên truyền thừa, hắn viết xuống, chờ đợi người hữu duyên tới lấy, chỉ cần tương lai báo thủ cho hắn là đủ. Lâm Triều có chút mất mát. Cái kia nỗ lực trăm năm thần minh cuối cùng vẫn chết. Hắn cũng không có cảm thán, chỉ là cảm giác duy nhất việc vui đã không có. Trăm năm, nghìn năm, vạn năm, 100.000 năm, trăm vạn năm năm tháng trôi qua. Lâm Triều đột nhiên nghĩ tới cái kia xông vào nam tử. Hắn nhìn sang. Đáng tiếc, thi cốt không có, động phủ không có. Nam tử kia lưu lại truyền thừa từ lâu không có. Cho dù là tiếp cận thần minh cảnh, cuối cùng là vô pháp chân tránh cùng tuế nguyệt sánh vai. Nam tử kia thù hận trung quy vô pháp báo. Thi thể của hắn hóa là cho tàn, cũng không có ai tìm đến tìm. Trong miệng hắn đôi cậu nam nữ kia, có lẽ lúc này đã tiêu cực. Tại tuế nguyệt trước mặt, sinh linh có vẻ vô cùng nhỏ bé. Lâm Triều tựa như một cái vật trang sức. Hiện tại hắn tiến nhập một loại tình huống đặc thù, phản phất còn đang quan sát thế giới này, lại hiện hiện ý thức lâm vào ngủ say. Trên cái thế giới này, cơ hồ không có cái gì gây nên hắn chú ý đồ vật. Không biết lại qua bao nhiêu năm tháng, Lâm Triều u ám ý thức rốt cục lại động, lại có người đến rồi. Hắn nhìn sang, chỉ thấy bầu trời bên trên nhiều hơn một vị đặc thù sinh linh, thấy không rõ khuôn mặt, liền thân thể nàng cũng thấy không rõ. Mơ ảo, hư huyễn, không thể cân nhắc. Bất quá bằng cảm giác, Lâm Triều biết đây là một vị cô gái trẻ tuổi. Cảnh giới của nàng, Lâm Triều cũng không nhìn ra. Ai? Cô gái trẻ tuổi đi qua mảnh thế giới này, phát sinh một tiếng thở dài. Nàng đang thì thầm, trong con ngươi mang theo một chút mất mát, quả nhiên, vẫn là bỏ mình sao? tất cả đều cảm giác ta bị sai. Nữ tử thất thần nghẹo túng, nàng ở cái thế giới này đi 3 ngày. Lâm Triều cũng nhìn nàng 3 ngày. Cái này 3 ngày, hắn ánh mắt thủy chung rơi trên người cô gái này, chỉ là vì để cho khô khan nhàm chán sinh hoạt tăng một ít thú vị. Cái này 3 ngày, nữ tử thần bí đi khắp cái này hoang vu thế giới. Nàng đã từng xuất hiện ở trước đó nam tử kia nơi ngã xuống, làm vung tay lên, trong không khí xuất hiện một ít hư ảnh. Chỉ thấy nam tử kia trước khi chết chẳng cảnh lại xuất hiện. Nữ tử ánh mắt lộ ra nồng nặc thất vọng. Loại thủ đoạn này, ngược dòng trên 100 vạn năm trước chuyện đã xảy ra, cực kỳ đáng sợ. Lâm Triều cảm thấy, mặc dù hắn đột phá đến tiểu giai, thành làm chủ thần, cũng căn bản làm không được loại này. Nữ tử nỉ non, thanh âm không gì sánh được cô đơn, nơi đây chỉ là một chỗ cổ chiến trường mà thôi. Ở nơi này lúc, nữ tử biểu tình trên mặt phát sinh cải biến. Nàng tựa hồ tại cùng ai giao lưu. Cho dù là Lâm Triều, cũng vô pháp được biết một người khác chỗ kể ra nội dung. Gần chỉ có thể nghe được nữ tử thần bí thấp giọng thất lạc. Không có, hắn tựa hồ thật bỏ mình. Ta không nghĩ tới, trước đây cùng ta giao dịch chính là hắn. Ta cũng không nghĩ tới, hắn lấy đi ta. Là cho ngươi. Ngươi sẽ chết, ngươi linh sẽ giống như hắn tiêu tán. Chân linh tiêu tán, tam sinh ấn cũng chỉ là không công. Cần gì chứ? Nữ tử thần bí thở dài, giao lưu kết thúc, nàng đứng tại cô tịch thế giới bên trong, hiện hiện ra một thân lãnh diễm như xương hồng y liễu. Nàng cuối cùng nhị non thầm thì. Ai, ngươi sẽ là của ngươi tình cảm sao? Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện. Ghé vào. Chương 251, Dương Quảng phủ hứa lệ. Tựa hồ lại nghe cái gì ghê gớm bí mật. Lâm Triều thở dài. Đáng tiếc, hắn chỉ có thể nghe được nữ tử thần bí trong khi nói chuyện dung. Bên kia mở miệng, hắn vô pháp được biết. Nữ tử thần bí kết thúc giao lưu, tiếp tục hành tẩu ở nơi này hoang vu thế giới. Mặc dù nàng sớm đã nói rất nhiều lần, cái kia người đã chết, nhưng là nàng vẫn ở chỗ cũ tìm kiếm. Cứ như vậy, không biết đi bao nhiêu năm, Lâm Triều sinh hoạt cũng biến thành chẳng phải khô khan chán nản lên. Chỉ là có một ngày, đột nhiên nữ tử kia từ không trung rơi xuống, rơi vào trên đất. Mắt trái của nàng có một đạo vết ướt. Vì sao? Ta vô pháp làm ngươi. Một giọt lệ lan xuống, tan rã tiến nhập thế giới này. Lâm Triều nhìn chằm chằm giọt kia lệ, nhất định là một món bảo vật. Đáng tiếc, cho dù là hắn, cũng không có phát hiện giọt kia lệ rơi vào chỗ nào. Không biết qua quá lâu, nữ tử đứng dậy. Tại trong tay của nàng xuất hiện một giọt máu. Vạn vật khôi phục. Nữ tử thần bí mở miệng, trên mặt lộ ra trịnh trọng thần tình. Nàng khí chất trên người cũng vào giờ khắc này phát sinh cải biến. Nếu như nói nàng trước đó còn có cô gái mềm mại, hiện tại thì là vô thượng vĩ ngạn. Thế giới này tựa hồ xảy ra thay đổi to lớn. Đây là tại sáng thế. Lâm Triều hơi sững sờ, ánh mắt trở nên gấp lên. Giọt máu này, nữ tử này là tại cho thế giới này sáng tạo sinh linh. Mà nữ tử trong tay giọt kia máu cho hắn cảm giác quen thuộc. Nữ tử đứng, thiên địa đột nhiên phát sinh vô số biến hóa. Đáng tiếc, 3 ngày trôi qua, Lâm Triều phát sinh một tiếng thở dài. Nàng thất bại. Thế giới này vẫn một mảnh tĩnh mịch, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh xuất hiện vết tích. Cổ chi chiến tràng, quả nhiên vô pháp cường hành sáng tạo sinh linh, tất cả chỉ có thể vì thiên thành. Nữ tử thần bí thong thả thở dài, ly khai thế giới này. Lâm Triều sinh hoạt lại trở nên khô khan nhàm chán lên. Lâm Triều chậm rãi tiêu hóa nữ tử sáng tạo thế giới lúc cảm ngộ. Chuyện này với hắn đến nói, cũng là một loại kỳ ngộ. Không biết qua bao nhiêu năm, Lâm Triều từ nơi này loại trong cảm ngộ tỉnh lại. Quá sâu. Quả thực, vị kia nữ tử thần bí quá sâu. Lấy hắn bây giờ tạo nghệ, căn bản nhìn không ra cái kia loại thủ đoạn ảo diệu chỗ, cùng với ẩn chứa trong đó đạo tắc. Bất quá, trong tay nàng xuất hiện dòng máu, ngược lại là Lâm Triều ý thức chỗ sâu, thình lình xuất hiện một giọt máu. Giọt máu này là siêu phàm mảnh vụn chỗ ấp chứng vạn linh huyết. Nữ tử trong tay máu cùng Lâm Triều chỗ có vạn linh huyết có chút lẫn nhau giống. Chủ thân cấp chính là cửu giai, trọng tại cảm ngộ sinh tử. Loại này sinh và tử, có lẽ Lâm Triều trong lòng có rõ ràng cảm ngộ. Có lẽ hắn đột phá đến cửu giai cơ duyên, liền tại một giọt này vạn linh huyết bên trên. Sử dụng vạn linh huyết, Lâm Triều không có bất kỳ do dự nào. Hắn chuyển sinh thời điểm, chuyển sinh máy mô phỏng cũng đi theo. Cho nên giọt này vạn linh huyết tự nhiên có thể sử dụng. Lập tức phía thế giới này xảy ra biến hóa lớn. Phản phất có vô số lâm tấm rơi vào phía thế giới này. Thế giới từ hoang vu trở nên hỗn độn lên. Lâm Triều ý thức cũng theo sử dụng giọt này vạn linh huyết mà trở nên nặng nề lên. Phản phất thân thể hắn chịu lấy toàn bộ thế giới, không chịu nổi gánh nặng. Lâm Triều ý thức cũng biến thành lẫn lộn lên, tư duy cũng là đứt quãng. Ta coi như là làm một hồi sáng thế thần. Lâm Triều nỉ non. Thế giới này nghiễm nhiên đại biến. Vô số hỗn độn tan ra, vô số khí thể tán loạn, vô số va chạm phát sinh ở người mắt vô pháp nhìn thấy địa phương. Không biết qua bao nhiêu vạn năm, thế giới này có biển. Không biết lại qua bao nhiêu vạn năm, hải lý nhiều hơn một ít lục sắc. Tuế nguyệt tung dung, thương hải tăng điển. Lâm Triều ngáp một cái. Trong mơ hồ, hắn nhìn thấy có con chim tại bay. Hắn lại đang ngủ. Tỉnh lại lần nữa, hắn nhìn thấy có đứng thẳng sinh linh đốt cây đốt. Nhân loại. Ý của hắn thức mơ màng ngạc ngạc. Không biết lại kéo dài bao nhiêu năm. Đối với Lâm Triều đến nói, có lẽ là đánh một cái ngủ gật. Đối với thế giới sinh linh đến nói, khả năng đã đoạn tử tuyệt tôn, tộc quần đều diệt tuyệt. Đột nhiên, có một ngày, Lâm Triều ý thức thức tỉnh. Một cố ý niệm sinh ra. Đại Hưng Quốc, Dương Quảng phủ, Tiểu An Sơn, Hồng Hà như hỏa, đem chân trời đốt một nửa, trên núi đã thấy một ít ám ảnh. Ai, Hứa Lệnh, chúng ta hôm nay lại không có hái được cái gì chân quý thuốc. Gây yếu cậu bé mặc tràn đầy mụn vá y phục, sau lưng một cái so với chính mình còn lớn hơn cái sọt. Trong cái sọt, chính thả lấy không ít mới vừa hái dược liệu. Tràn đầy một giỏ, nhìn lên thu hoạch rất nhiều, nam tử gây yếu lại cau mày, vẻ mặt sầu lo. Hái thuốc. Tên vị Hứa Lệnh nam tử trẻ tuổi ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên vẻ nghi hoặc. Rất nhanh, cái này sợi nghi hoặc tiêu tán, trong mắt lóe lên một tia sáng chói. Làm sao vậy, Hứa Lệnh? Gầy yếu cậu bé nghi hoặc hỏi.
Không có việc gì, chính là cảm giác có chút buồn ngủ.
Hứa Lệnh mở miệng, tiêu hóa trong đầu ký ức. Cái này tên vì Hứa Lệnh thiếu niên, tự nhiên chính là Lâm Triều. Lần này chuyển sinh, tình huống so với vị đặc thủ, có lẽ là bởi vì đã trải qua sáng thế, hắn tiêu hao quá nhiều, cho nên tại nhiều năm như vậy, Hứa Lệnh không có Lâm Triều tự thân ký ức, bình thường sinh hoạt. Dựa theo Lâm Triều ký ức, hắn tại đây thế đã 16 tuổi. Hắn tiền thân, phụ mẫu chết sớm, 13 tuổi bị thiết máu dược đường lão đại phu coi trọng, trở thành dược đường người hầu bàn. Cứ như vậy an ổn vượt qua 2 năm. Kết quả, thiết máu dược đường sau lưng thiết máu giúp bị Thanh Vũ giúp diệt môn. Bọn họ những thứ này thiết máu dược đường người bị liên lụy, luôn luôn khá vì chiếu cố Hứa Lệnh lão dược sư bỏ mình, cuối cùng Hứa Lệnh mang theo lão đại phu bé gái mồ côi chạy nạn đến rồi Dương Quảng phủ. Vì sinh tồn được, Hứa Lệnh chỉ tốt gia nhập Dương Quảng phủ thuốc giúp, trở thành thuốc giúp một tên hái thuốc thiếu niên. Dạng này mới miễn cưỡng sống sót. Vương cái, ngươi đi về trước đi, thiên còn không có quá mở, ta cũng không có bệnh quáng gà trứng, còn có thể lại hái một ít thuốc. Huyền Liên vừa mới sinh không lâu, còn tại ở cữ, cần ăn nhiều một chút đồ vật bổ. Tiêu hóa tất cả tin tức, Lâm Triều mở miệng nói. Huyền Liên chính là lão đại phu bé gái mồ côi. Ai? Vương cái muốn nói lại thôi, Hứa Lệnh. Huyền Liên nàng. Cuối cùng, hắn không nói gì thêm, sau lưng cái sọt ly khai. Lâm Triều ánh mắt bình tĩnh, hắn tự nhiên hiểu Vương cái ý tứ. Vương cái là muốn khuyên hắn, nhiều tôn điểm lão bà bản, về sau tuổi tác đến rồi, có thể cưới một môn nàng dâu, tốt tốt sống qua ngày. Mà không phải cùng bây giờ dạng này, trên thân mang theo con ghẻ. Nhìn Vương cái ly khai thân ảnh, Lâm Triều tự giễu cười, không có thức tỉnh ký ức ta, quả nhiên. Rất rất rưỡi. Hắn ngẩng đầu nhìn thiên, lại nhìn thấy nửa mắt hồng hạ. Không biết, bầu trời ta vẫn còn chứ? Lại hoặc là nói, rơi vào ngủ say. Lần này chuyển sinh cực vì đặc thù. Những thứ này Lâm Triều cũng không rõ ràng. Sắc trời dần dần biến buổi tối, mỗi thanh âm ông chuyển đến. Không bao lâu, Lâm Triều cánh tay bên trên đã bị muỗi cắn, ra một mảng lớn sưng thấy. Dựa theo trong trí nhớ, Lâm Triều thuần thục xuất ra một chi dược liệu, bôi lên tại chính mình phơi bảy làn da bên trên. Lập tức, muỗi thiếu đi. Hiện tại ta, trường sinh bất lão, nhưng sẽ chết. Lâm Triều cảm nộ một phen. Quả thực, hiện tại hắn là trường sinh bất lão, khuôn mặt sẽ dừng lại tại 18 tuổi. Thế nhưng, hắn như trước sẽ thụ thương, như trước sẽ chết. Hiện tại ta quá yếu, đụng tới một con cọp chỉ có thể trợ giúp. Tu luyện. Lâm Triều lập tức bắt đầu tu luyện. Chợt, lông mày của hắn bên trên lộ ra thần sắc thất vọng. Quả nhiên, Cửu Châu phương pháp tu luyện cùng với kỷ nguyên thế giới siêu phàm đường đều không thể tu luyện. Không chỉ có như vậy, liền linh võ giả con đường đều đi không thông. Hắn hiện tại có, chỉ là một ít cường giả cảm ngộ, hoặc có lẽ là kỹ năng chiến đấu. Ứng đối người bình thường có thể, đối phó cường giả là không được. Tại sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu? Lâm Triều suy nghĩ một chút, thực sự không nghĩ ra. Mặc dù ta thọ nguyên vô tận, nhưng vẫn là sẽ chết, vẫn là cầu lấy đi. Dựa theo trí nhớ của mình, thế giới này là có võ giả tồn tại. Trước đây, thiết máu dược đường bị diệt môn, chính là bởi vì Thanh Vũ giúp thiếu bang chủ cũng đột phá đến võ sư cảnh. Một đám hai võ sư, tại trong huyện thành nhỏ là tuyệt đối bá chủ. Lâm Triều hiện tại chỗ thuốc rút, cũng có hai vị võ sư tỏa chấn. Những võ sư này, trăm người không thể địch. Hiện tại Lâm Triều mặc dù kỹ năng chiến đấu xuất sắc đi nữa, cũng rất khó đánh bại những võ sư này. Nghèo văn giàu võ, vẫn là trước nắm chặt tiền, mới có cơ hội học võ. Trải qua nhiều như vậy thế giới, Lâm Triều vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, tiền trọng yếu như vậy. Không có tiền điều bổ thân thể, là hắn hiện tại cái này cánh tay nhỏ chân nhỏ, học cái giám võ. Hơn nữa, học võ nhưng là phải nộp học phí. Lâm Triều trên núi đợi một hồi, thừa dịp ánh trăng phản hồi thuốc rút. Sau nửa canh giờ, Lâm Triều sau lưng gùi thuốc xuất hiện ở thuốc rút vườn bên ngoài. Hắn đem gùi thuốc bên trong thuốc khắp nơi, từng cái kiểm kê. Bên cạnh, thiếu nha lão đầu nhìn lướt qua, cộng kế 10 cân 3 lượng, làm 3 văn tiền. Nói, lão đầu rút ra 3 miếng tiền đồng, vứt xuống Lâm Triều trong tay. Lâm Triều tiếp nhận tiền, mang trên mặt năm xưa giống nhau nụ cười, cảm ơn. 3 văn tiền, dựa theo kiếp trước giá hàng, tương đương với 6 nguyên tiền. Nói cách khác, hắn hái một ngày thuốc, kiếm 6 đồng tiền. Quả thật rất ít, thế nhưng ở cái thế giới này, 3 văn tiền mua gạo, tiết kiệm một chút ăn, đủ một cái nhà ba người ăn vài ngày cơm. Tiểu tử, ngươi không phải nói muốn đi theo ta học biết chữ sao? Ta gần nhất thiếu tiền, học phí không cần 3 cái nhiều tiền, một cái đồng tiền lớn liền được. Thiếu nha lão đầu trầm đồng du dương nói. Biết chữ, đối với hắn đến nói là một loại rất kiêu ngạo sự tình. Xin lỗi Lưu gia, ta tỷ hắn vừa mới sinh dục, tiền của ta không nhiều, biết chữ chỉ có thể coi là. Lâm Triều nói, ánh mắt lộ ra nồng nặc thần sắc thất vọng. Bất quá, nội tâm hắn có chút vui vẻ. Khôi phục ký ức, ngược lại là tỉnh một cái nhiều tiền biết chữ phí. Một cái đồng tiền lớn, tương đương với 100 văn, Lâm Triều muốn tại thuốc giúp hái một tháng thuốc mới có thể kiếm được. Thiếu nha lão đầu hơi biến sắc mặt, cuối cùng xua tay, tựa hồ đối với Hứa Lệnh rất ghét bỏ. Lâm Triều cũng không để ý. Đã kết toán hoàn tất, hắn bắt đầu hồi trong phòng của mình. Hái một ngày thuốc, hắn hiện nơi cánh tay cùng vòng eo đều có chút đau nhức. Đối với hắn mà nói, cũng không tính là gì. Không bao lâu, một cái đồng nát nông gia viện tử xuất hiện ở Lâm Triều trong tầm mắt. Viện tử bên ngoài là thật dày hàng rào, là Hứa Lệnh xây. Mấy năm trước, Dương Quảng phụ phát sinh đói thai, người trong thôn đều chạy đi ăn xin đi, viện tử cũng không hạ xuống, thành Lâm Triều bây giờ ký túc chỗ. Mới vừa tiến vào trong viện, Lâm Triều liền nghe được đứa bé sơ sinh khóc tiếng gáy. Lâm Triều đẩy ra cửa gỗ, ánh mắt xuyên thấu qua cửa phòng, ánh mắt hơi sững sờ. Huyền Liên tỷ. Lâm Triều tiến vào bên trong gian phòng, một cô gái nằm trên giường, trên thân đang đắp đồng nát chăn đông. Giờ này, nàng trên thân đã không có khí tức. Cái bàn bên trên, chính thả lấy một cái bát không, trong bát còn có một chút dược vật cạn. Bên cạnh, một cái bé gái đang không ngừng khóc đẻ. Lâm Triều nhìn về phía trên bàn một bức thư, tin bên trên siêu siêu vẹo vẹo viết mấy dòng chữ. Hứa lệnh, là tỷ không dùng, có nhục môn phong, không thể vì cha báo thủ. Giúp ta chiếu cố tốt tiểu tịnh. Nhìn trên giường lạnh như băng thân thể, Lâm Triều ung dung thở dài. Loại phong cách này sẽ không có vấn đề gì a khụ khụ. Rốt cục bù đắp. Mỗi giây ta đều tại mạnh lên. Chương 252, Vương Thông thủ cựu luyện phương thuốc. Dạng này thế đạo, mạng người như cỏ rác. Từ Huyền Liên người nhà toàn bộ bị giết về sau, đã từng cái này tay không dính nước áo cơm không sầu đại tiểu thư liền thay đổi. Vì báo thủ, nàng lẫn vào Dương Quảng phủ thượng lưu vòng tròn, muốn bằng vào vẻ thùy mị của mình, gả vào hào môn, sau đó mượn hào môn lực lượng, vì người nhà báo thủ. Đáng tiếc, Dương Quảng phủ những cái kia quyền quý, cái nào không phải ăn thịt người không nhà xương mặt hàng. Lấy Huyền Liên thủ đoạn, tự nhiên bị những người kia chơi được xoay quanh. Về sau, nàng rất lấy bụng bự trở về, lòng như cho ngội. Bây giờ, vừa mới sinh bên dưới hải tử không bao lâu, nàng liền lựa chọn tự sát. Lâm Triều nhìn một bên khóc thầm tiểu cô nương, nội tâm than nhỏ. Lão đại phu đối với hắn có ân cứu mạng, ngoại tôn nữ của hắn nói cái gì cũng phải chiếu cố tốt. Về phần cái kia bắt nạt Huyền Liên tỷ nam tử, Lâm Triều âm thầm nhớ kỹ trong lòng. Hiện tại hắn căn bản không có báo thủ tư bản. Dương Quảng phủ những cái kia quyền quý, liên thuốc giúp đều không đắc tội nổi, huống chi là hắn. Thực lực a, mới là hắn ở cái thế giới này dựng thân chi bản, cũng là hắn bước vào cựu giai cậy vào. Thứ hai ngày, Lâm Triều đem Huyền Liên hạ táng. Đối với bọn họ loại này bần dân đến nói, hạ táng không có gì đặc thù yêu cầu. Một trương thảo tịch, thi thể một quyển, vùi sâu vào trong hố, liền coi như ghê gớm đãi ngộ. Liền ăn tiệc quá trình đều tỉnh. Ở cái thế giới này, mỗi ngày đều có rất nhiều người tử vong, bị vứt xác hoang dã. Lâm Triều mỗi ngày hái thuốc thời điểm, bình thường sẽ nhìn thấy một ít thi thể, áo rách quần manh. Đem Huyền Liên an táng về sau, Lâm Triều tiếp tục mỗi ngày hái thuốc, nắm chặt tiền. Thời gian giống như trước đây lặp lại, khô khan. Lâm Triều cũng không cảm thấy khổ, cuộc sống như thế, so với hắn trên thiên không thú vị nhiều. Có chim mà để gọi, có tiên hoa đua nở, có suối len ken rung động. Hứa lệnh, có đại nhân tìm ngươi. Một ngày, Lâm Triều trở lại thuốc rút, liền bị một cái quản sự hô tới. Đi theo quản sự, Lâm Triều tiến nhập trong một cái viện. Nội tâm của hắn mang theo cảnh giác. Người chính là Hứa Lệnh. Trong viện, một người mặc tốt nhất tơ lụa trung niên nam tử mở miệng. Nhìn hắn cách ăn mặc, là gia đình giàu sang quản gia các loại nhân vật. Nhỏ chính là. Lâm Triều gật đầu. Ừm. Trung niên nam tử trong tay cầm một cái túi, công tử nhà ta làm cùng Nguyễn Liên tiểu thư giao hảo, nghe nói nàng mất, nội tâm cực kỳ bi ai. Lại nghe thấy Nguyễn Liên tiểu thư sinh xuống một nữ, đặc biệt để cho ta đến đây, đây là một điểm tâm ý. Trung niên nam tử đem cái túi đưa cho Lâm Triều. Đa tạ công tử hảo ý. Lâm Triều biểu tình một sững sờ, tựa hồ thật tại cảm ơn. Trung niên nam tử gật đầu, lại phân phó vài câu, nhưng sau đó xoay người lý khai. Lâm Triều đem túi tiền để vào trong quần áo, nội tâm thở dài. Người đàn ông trung niên này trong miệng công tử, có thể cùng tiểu tịnh phụ thân có quan hệ. Bọn họ rốt cục tới rồi. Bất quá, vẫn chưa đem tiểu tịnh mang về, trong này có ẩn tình khác. Xem ra, ta muốn càng cẩn thận chút ít. Lâm Triều nội tâm cảnh giác. Bị người như thế chú ý tới, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Phải nhanh lên một chút tập võ, nhiều hơn chút tự vệ thực lực. Vạn nhất đối phương đột nhiên nghĩ xóa, muốn tiện tay đem hắn cái này bé nhỏ không đáng kể người hái thuốc giết chết, dễ dàng nhất bất quá. Lâm Triều cũng không muốn đem mạng của mình vận ký thác vào trong tay người khác. Có một chút tự vệ thực lực, đối phương cũng sẽ không tùy ý đưa hắn đánh giết. Đi lưu quả phụ cái kia đem con mang về, Lâm Triều trở lại chính mình cũ nát phòng nhỏ. 8 cái đồng tiền lớn. Nhìn trong túi tiền cho tiền, có 8 cái đồng tiền lớn, tương đương với 800 văn, liền một lượng bạc cũng chưa tới. Có lẽ, đối với những cái kia quyền quý đến nói, liền một đống tiền cơm cũng chưa tới. Lâm Triều không có quá nhiều ý tưởng. 8 cái đồng tiền lớn, đủ hắn nắm chặt 1 năm tiền. Hắn nhịn chút cháo trắng, đút cho Tiểu Tịnh ăn. Kết quả, Tiểu Tịnh luôn luôn khóc không ngừng. Lâm Triều rất có kiên trì, dụ dỗ Tiểu Tịnh. So nên tuyết khó lừa nhiều. Lâm Triều nhớ lại Tề Nên Tuyết, nội tâm không khỏi đau xót. Dựa theo cái kia dị ma thuyết pháp, hắn nữ nhi từ thành lâu bên trên nhảy lên mà xuống. Đáng tiếc, hắn bị khốn đốn trong thế giới, căn bản tìm không được đi võ quốc phương pháp. Tu luyện tới chủ thần cảnh, có thể tìm được võ quốc sao? Lâm Triều than nhỏ. Bất quá chợt, hắn đem ý nghĩ thế này cho đè nén xuống. Đừng nói tu luyện tới chủ thần cảnh, hiện tại sống yên phận đều khó khăn làm đến. Thứ hai ngày, Lâm Triều như trước giống như thường ngày đi hái thuốc. Hai người đi tới thâm sơn rừng rậm chỗ. Vương cái trên mặt lúc thì xanh một hồi hồng, nhìn lên bị người đánh dừng lại. Hứa lệnh, ngươi có thể mượn ta một ít tiền sao? Vương cái sau lưng cái soạn, ánh mắt trốn tránh, 3 miếng đồng tiền lớn liền được. Ngươi lại đánh cược? Lâm Triều hỏi ngược lại. Vương cái trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ, ta thiếu Lưu Sơn một lượng bạc, hắn nói ta tháng này nếu là không còn, chém liền đoạn ta 3 ngón tay. Trước một đoạn thời gian, tại vài bằng hữu xui khiến bên dưới, hắn tiến nhập nhỏ sòng bạc. Ngay từ đầu tháng một chút tiền, hắn liền hãm trong đó. Kết quả, thứ hai ngày thua thiệt lớn. Vì kiếm hồi bản kim, hắn liền đi tìm khoản tiền cho vay Lưu Sơn mượn vài đồng tiền. Kết quả, tiền càng đổ càng ít. Ta nghe nói, trong phủ có quý nhân cho ngươi và Huyền Liên một ít tiền, ngươi mượn ta 3 tiền, ta hôm nay đi đem tiền 4 tháng trở về. Tin tưởng ta, ta nhất định sẽ thắng trở về. Đem lưu tiền của anh còn, ta cũng không tiếp tục đánh được. Vương cái nói, thanh âm kích động. Lâm Triều nhìn Vương cái trong mắt nóng rực cùng kích động, ánh mắt bình tĩnh, ta không có tiền. Vương cái lúc này đã hãm sâu đánh bạc bên trong, đến bây giờ còn nghĩ mượn 3 miếng đồng tiền lớn tới xoay người. Lâm Triều biết, hắn như mượn Vương cái 3 miếng đồng tiền lớn, Vương cái thua tiền sau, khẳng định sẽ tiếp tục tới mượn. Quan trọng nhất là, Lâm Triều mặc dù thực lực không ở, kiến thức vẫn còn ở đó. Vương cái thời khắc này tim đập rất không bình thường, hắn ánh mắt cũng khá vì trốn tránh. Hắn lúc này tim đập rất nhanh, rất khẩn trương. Hứa lệnh, mượn ta 3 miếng đồng tiền lớn, hảo huynh đệ, liền 3 miếng. Vương Cái ôm Lâm Triều chân, trên mặt nước mũi giàn giụa.
Ta không có.
Lâm Triều nội tâm bình tĩnh.
Ngươi thật không giúp huynh đệ.
Vương Cái âm điệu giơ lên, thanh âm biến lớn.
Lâm Triều thờ ơ.
Ngươi là bức ta.
Vương Cái ánh mắt đột nhiên trở nên hung ác lên.
Một thanh bóng lưỡng dao găm xuất hiện, hướng Lâm Triều bụng dưới đâm vào.
Người bình thường, đối mặt dạng này đột nhiên tập kích, chắc chắn phải chết.
Nhưng là Lâm Triều không phải người bình thường.
Hắn xuất thủ, tinh chuẩn méo vào Vương Cái cổ tay bên trên, dùng sức lắc một cái, Vương Cái chủy thủ trong tay trong nháy mắt vứt xuống.
Lâm Triều một cước đá xuống dưới, Vương Cái trong nháy mắt ngã nhào.
Hắn cầm lấy trên đất dao găm, tại Vương Cái điên cuồng ánh mắt bên dưới, đâm vào Vương Cái trong lồng ngực.
Ai?
Lâm Triều thở hổn hển.
Hiện tại hắn, thân thể dù sao cũng là một người bình thường.
Giết liền một người bình thường đều lao lực như vậy.
Cái này Vương Cái, sớm chuẩn bị tốt dao găm, rất hiển nhiên vay tiền là giả, cướp tiền là thật.
Chỉ là, Vương Cái coi hứa lệnh là thành trước kia hứa lệnh.
Dù sao, đột nhiên tập kích bên dưới, hứa lệnh chỉ có đường chết một đầu.
Đáng tiếc, Lâm Triều không lúc trước hứa lệnh.
Hắn nhìn thi thể trên đất, do dự một lần, bắt đầu sở thi.
Một văn tiền không có.
Lâm Triều cảm thấy cái này Vương Cái thật là trầm mê đánh bạc qua sâu.
Gì?
Đây là?
Lâm Triều kinh ngạc phát hiện, tại Vương Cái trong quần áo còn có một trường tấm da dê.
Vương Thông Thủ cựu luyện phương thuốc.
Dĩ nhiên là cái này.
Lâm Triều trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc thần sắc.
Vương Thông Thủ là phụ cận mấy phủ một kẻ hung ác, chiếm núi làm vua đạo tặc, uy danh truyền xa.
Đã từng, Thiên Lịch phủ trấn uy tiêu cục gáp tiêu mà qua, Vương Thông Thủ cản đường đánh cướp, ba quyền đem trấn uy tiêu cục đại tiêu đầu đánh chết.
Vương Thông Thủ tiện đả uy danh mấy phủ.
Nghe huyện liên phụ thân nói qua, Vương Thông Thủ trước đó là một vị nổi danh đại phu.
Có một ngày, hắn cùng với nữ nhi đi dạo phố, bị dê sồm đùa giỡn.
Hắn xuất ra côn gỗ đem cái kia dê sồm đánh ngất xỉu.
Kết quả, cái kia dê sồm trong nhà trên phủ khá có quyền thế, lợi dụng quan phủ áp bách, cường hành đem Vương Thông Thủ hãm hại bỏ tù, uy bức lợi dụng nạp Vương Thông Thủ nữ nhi làm tiếp.
Kết quả, chưa tới nửa năm, Vương Thông Thủ nữ nhi liền không chịu nhục nổi tự sát.
Dựa theo truyền lời, là vị kia dê sồm xưa nay ưa thích cùng với các quyền quý trao đổi tiểu thiếp, Vương Thông Thủ nữ nhi không thể nào tiếp thu được.
Đến tận đây, Vương Thông Thủ cũng biến mất không thấy gì nữa.
8 năm sau, Vương Thông Thủ xuất hiện, cho thấy võ lực mạnh mẽ, đem dê sồm một nhà diệt cả nhà.
Vương Thông Thủ danh tiếng đại chấn, tại phụ cận mấy phủ danh truyền mấy năm, bất quá 2 năm sau có người ngay tại bờ sông thấy được Vương Thông Thủ thi thể.
Dựa theo huyện liên phụ thân thuyết pháp, Vương Thông Thủ mặc dù có thể nhanh như vậy trở nên như thế mạnh, dựa vào không chỉ có là thiên phú, càng là nó độc chế Vương Thông Thủ cựu luyện phương thuốc.
Lão gia tử nói qua, cái này môn phương thuốc có rất lớn tác dụng phụ, có thể tiêu hao người thọ nguyên, cường hành đề thăng khí huyết, tăng tu luyện võ đạo tốc độ.
Vương Thông Thủ mặc dù tu thành trở về, cũng bèn bèn sống 2 năm liền chết, liền là bởi vì tuổi thọ của hắn tiêu hao quá nhiều.
Lâm Triều trong mắt lóe lên ngoài ý muốn thần sắc.
Phương thuốc này quả là cùng hắn tuyệt phối.
Tuổi thọ của hắn vô cùng vô tận, căn bản không sợ loại này thiếu hụt thọ nguyên tăng thực lực lên phương thuốc.
Vận khí của ta cũng thật tốt quá a.
Mới vừa muốn tăng thực lực lên thì có loại này vừa nhất phối phương thuốc của hắn.
Dựa theo cái toa thuốc này, hắn thiên phú tái phổ thông, tu luyện võ đạo tốc độ cũng có thể nhanh hơn.
Dù sao, thế giới này miễn cưỡng tính ta sáng tạo, khí vận khá hơn một chút,
cũng thuộc về bình thường.
Dù sao, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn coi là bên trên cái thế giới này thiên mệnh chi tử.
Không đúng, hắn chính là lão thiên.
Lâm Triều ngẩng đầu nhìn một chút thiên, đáng tiếc như trước nhìn không ra mình ở đâu trong.
Hắn nhìn cái toa thuốc này, lưng một hồi, đem nhớ kỹ, tấm da dê hắn không có mang đi.
Thi thể trên đất, hắn thì là đá phải trong vách núi.
Trên núi dã thú rất nhiều, đánh giá mấy ngày trôi qua Vương Cái thi thể sẽ không có.
Lâm Triều giống như thường ngày, mỗi ngày đều lên núi hái thuốc.
3 ngày sau, thuốc giúp tới rồi một vị quản sự, hỏi Lâm Triều có hay không nhìn thấy qua Vương Cái.
Lâm Triều tự nhiên phủ nhận.
Quản sự cũng không nói gì thêm.
Giống loại này người hái thuốc, mỗi mấy tháng liền sẽ tiêu thất một hai.
Vương Cái mất tích cũng không có gây nên sóng to gió lớn.
Sự tình luôn luôn dựa theo vốn có quy tích tiến hành.
Lâm Triều cũng một mực tại dư tiền.
Một ngày, hái thuốc hồi trình trên đường.
Hứa lệnh, có muốn hay không đi Xuân Hoa Phường chơi một chút?
Bên cạnh, cường tráng hán tử vẻ mặt hướng tới thân sắc.
Không có tiền, phải nuôi tiểu tịnh.
Lâm Triều cự tuyệt.
Xuân Hoa Phường là Dương Quảng phủ ổn định giá thanh lâu, nhưng đối với bọn họ loại này người hái thuốc đến nói, vẫn là đại ngạch tiêu phí.
Ai, ngươi không biết, Xuân Hoa Phường cô đường, cái kia không hảo phóng, có nhiều mềm mại, da kia có nhiều bạch, trắng bóng chói mắt, sợ rằng trong hoàng cung những cái kia phi tần cũng không có các nàng bạch.
Tinh tráng hán tử nói, trên mặt đều là nụ cười bị ổi, khoái hoạt thi đấu thần tiên.
Xuân Hoa Phường tính cái gì?
Muốn đi hay là đi Thanh Bình Lầu, nghe nói bên trong có không ít nghèo túng quan to quý nhân gia đình nhà gái quyến.
Đầy miệng răng vàng nam tử mở miệng, chờ ta thấu đủ tiền, nhất định phải đi nếm thử những đại nhân vật kia lao bà là tư vị gì.
Lâm Triều đi đường, ngược lại là không nói gì thêm.
Dạng này, hắn nghe hơn nhiều.
Người giống vậy, tại người hái thuốc trong số lượng không ít,
nhưng bọn hắn coi như tốt, chí ít không có dính đổ.
Đương nhiên, người hái thuốc trong phần lớn người vẫn là trung thực.
Có dư tiền nắm chặt lão bà bản, có thì dự định tồn đủ tiền đổi một cái sống mà tính toán.
Luôn luôn hái thuốc, không có có tiền đồ.
Hứa lệnh, nghe ca khuyên một tiếng, nhân sinh khổ đoạn, tận hưởng lạc thú trước mắt.
Người bây giờ đã có tiểu tịnh, cũng không thiếu tương lai nàng dâu, cũng không cần nắm chặt lão bà bản.
Còn không như bây giờ hưởng thụ.
Tinh tráng hán tử nói.
Tại quan niệm của bọn hắn bên trong, nuôi con dâu nuôi từ bé là nhất chuyện không quá bình thường.
Lâm Triều không có phản bác, cũng không có đi cải biến bọn họ quan niệm ý tưởng.
Hắn cảm thấy, ở cái thế giới này, hắn chỉ là chúng sinh bên trong một cái khách qua đường mà thôi.
Hoặc có lẽ là người quan sát mà thôi.
Chuyện hot của web, đọc đảm bảo nghiện.
Ghé vào.
Chương 253, Lôi Vân Thối Pháp.
Cùng rất nhiều người hái thuốc phân biệt, Lâm Triều đi lưu quả phụ cái kia, đi tiếp tiểu tịnh.
Hắn đi hái thuốc thời điểm,
Tiểu Tịnh luôn luôn nắm Lưu Quả Phụ chiếu cố. Đương nhiên, hắn cũng sẽ trả một ít tiền, cùng với trợ giúp Lưu Quả Phụ trẻ tuổi gánh nước, làm một ít sống lại. Hứa Lệnh, có muốn hay không đêm nay lưu lại, tỉ làm một chút cơm nước? Lưu Quả Phụ ném một cái mị nhãn. Nàng mới vừa 20 tuổi xuất đầu, trên thân đã có thiếu nữ tuổi trẻ sức sống, lại có thiếu phụ thành thục gợi cảm. Không được, Lưu tỷ, ta ngày hôm qua làm thịt thỏ, lại không ăn đi liền hỏng. Hứa Lệnh cự tuyệt. Hắn tự nhiên biết Lưu Quả Phụ tâm tư. Lưu Quả Phụ loại cô gái này, một người độc thân tại cuộc sống này, tại dạng này thế đạo, khẳng định muốn tìm một cái người thành thật, có một cái dựa vào. Hứa Lệnh không đủ, không đi thanh lâu, không nhận rượu, lại tuổi trẻ thể trắng, quan trọng nhất là dáng dấp cũng tuấn tú, bị Lưu Quả Phụ vừa ý cũng rất bình thường. Đáng tiếc, đời này hắn cũng không hát chạch. Lưu Quả Phụ trong mắt lóe lên một luồng thần sắc thất vọng, bất quá nàng cũng chưa từng nói cái gì. Lưu tỷ, ta chuẩn bị đi phụ thượng, cho nên đón đến mấy tháng cũng không nhọc đến phiền ngươi. Nhà ta gạo còn dư chút, đưa tới cho ngươi. Phụ thượng không so với chúng ta nơi đây, không nên đắc tội những cái kia quan to quý nhân. Lưu Quả Phụ nói tiếng, nội tâm khẽ thở dài một cái. Nàng nhìn lầm rồi Hứa Lệnh. Nàng còn cho rằng Hứa Lệnh là cái kia loại an phận thủ thường, kiên định sống qua ngày người. Kết quả, đi tới nơi này không mấy năm, liền muốn hướng trong phủ chạy. Nàng lúc còn trẻ, ưa thích có dạ tâm, tiến tới nam nhân. Từ trượng phu chết sau, nàng cảm thấy có một cái an ổn sống qua ngày liền được. Lâm Triều ôm vừa tới một tuổi tiểu Tịnh ly khai. Nhìn thấy Lâm Triều, tiểu Tịnh trên mặt tươi cười, Kỳ Lý Hoa Lạp không biết đang nói cái gì. Đi thôi. Lâm Triều ôm tiểu Tịnh ly khai, đem còn lại gạo cùng thịt khô cho Lưu Quả Phụ, Lâm Triều đem gian nhà thu thập sạch sẽ. Trước khi đi, Lâm Triều còn đi trước huyện liên mộ bên trên tế điện một phen. Ngày tiếp theo, Lâm Triều ôm tiểu Tịnh ly khai, đi trước thuốc đại biểu lý thủ tục. Thuốc rút, trong viện. Vương Chấp Sự hai mắt to rộng, mu mỡ trên đều là thịt béo, hắn đĩnh đạc ngồi trên cái ghế, Lâm Triều tới rồi, hắn con mắt cũng không có liếc mắt nhìn. Chính là ngươi muốn buông tha người hái thuốc thân phận, ly khai thuốc rút. Đúng vậy, Vương Chấp Sự. Lâm Triều nói, đưa lên một viên đồng tiền lớn. Muốn buông tha người hái thuốc thân phận, cần giao nạp một viên đồng tiền lớn. Vương Chấp Sự tiếp nhận đồng tiền lớn, lại không có ở Lâm Triều công văn bên trên câu họa ý tứ. Các ngươi là hai người thoát ly, cần giao nạp hai quả đồng tiền lớn. Vương Chấp Sự chỉ vào Lâm Triều ôm tiểu Tịnh nói, tiểu Tịnh căn bản không phải người hái thuốc thân phận, ly khai thuốc giúp không cần lại giao nạp một viên đồng tiền lớn. Vương Chấp Sự cái này là cố ý làm khó dễ Lâm Triều. Như thế ta cân nhắc không chu toàn. Lâm Triều trên mặt lộ ra rất đau lòng thần tình, hình như thật vô cùng đau lòng một quả này đồng tiền lớn giống nhau. Hắn nếu như biểu hiện rất sung sướng, nói không chừng cái này Vương Chấp Sự còn nhớ ở hắn. Ở nơi này thế đạo, một điểm nhỏ thù liền giết người rất phổ biến. Hiện tại Lâm Triều không có thực lực, chỉ có thể tỏ ra yếu kém. Đương nhiên, cái này đồng tiền lớn hắn nhớ kỹ. Lăn đi đi. Vương Chấp Sự trên công văn vẽ một bút, mang trên mặt khinh thường thần tình. Lâm Triều ly khai. Vương Chấp Sự trên mặt còn mang theo một tia khinh thường thần sắc. Đại tự không thức hai cái người hái thuốc, còn muốn đi Dương Quảng phủ lăn lộn, nói không chừng ngày nào liền nằm ở cống thoát nước. Hai sau này, Dương Quảng phủ. Đường phố bên trên người đến người đi, hai bên đường cửa hàng san sát, hiệu cầm đồ, tiệm thuốc, lương tiệm, tiểu lâu cái gì cần có đều có. Ở trên con đường đều là bày sạp, người buôn bán nhỏ, dẫn xe bán tương. Nhốn nháo ồn ào, phi thường náo nhiệt. Bất quá, đi tới trên đường, Lâm Triều là có thể ngửi được một cỗ mùi mồ hôi thêm một ít mùi hôi thối. Tiểu Tịnh tiểu gia hỏa này trên mặt đều lộ ra thần tình thống khổ. Mỗi quá lâu dài, Lâm Triều dừng ở Lôi Thị Võ Quán trước. Tới Dương Quảng phủ trước, Lâm Triều như trước làm đủ công khóa. Lôi Thị Võ Quán không phải Dương Quảng phủ mạnh nhất võ quán, thế nhưng tiện nghi nhất. Rất nhanh, Lâm Triều ôm Tiểu Tịnh tiến nhập trong võ quán mặt. Trong võ quán, đại sư Minh Lôi Chiến thân hình khôi ngô cao lớn, hạ bàn thật vững vàng, hắn liếc nhìn Lâm Triều, báo danh hai lượng bạc, trong một tháng, nếu là có thể đột phá khí huyết, có thể tiến nhập nội viện tu tập, không cần lại giao nạp bạc. Như là không thể, thì thu thập đồ vật rời đi, lại hoặc là lại giao nạp hai lượng tiếp theo một tháng. Hắn lại nhìn mắt Lâm Triều trong ngực Hải Nhi, ngươi mang theo hài tử, ở túc xá lời nói có nhiều bất tiện. Nhiều giao nạp một viên đồng tiền lớn, có thể có đơn độc phòng ngủ. Được. Lâm Triều không có bất kỳ do dự nào, nộp hai lượng bạc cùng một miếng đồng tiền lớn. Đây cơ hồ là hắn toàn bộ tài sản. Bất quá Lâm Triều cũng không để ý, ở cái thế giới này, nhất định muốn có dựng thân chi bản. Hơn nữa, nếu là bị Thanh Vũ môn phát hiện thân phận của hắn, nói không chừng cũng sẽ phái người đưa hắn theo tay gạt đi. Ngày mai giờ thịnh, tới diễn võ trường, ta mang người nhập môn. Đa tạ đại sư huynh. Lâm Triều cảm ơn. Ngày tiếp theo, diễn võ trường bên trên. Lôi Chiến đứng ở tại chỗ, hắn nhìn chàng bên trên 30 vị mới đệ tử, mở miệng nói ra, võ giả, ý tứ là hình thần gồm nhiều mặt, nội ngoại hợp nhất. Đối với các ngươi những thứ này mới đệ tử đến nói, luyện võ cần nhất là khí huyết dồi dào, làm khí huyết tràn đầy đến trình độ nhất định, liền có thể cảm ứng linh cảm, tiện đà thành công đột phá đến luyện huyết tam cảnh, như thế, các ngươi liền là chân chính võ giả. Cái thế giới này võ đạo, Lâm Triều chưa từng thân tự kinh lịch qua. Thế nhưng hắn biết, muốn trở thành võ giả, đầu tiên chính là cảm ứng linh cảm. Linh cảm ứng càng nhanh, đại biểu võ đạo thiên phú càng cao. Nếu như một tháng trong vòng cảm ứng linh cảm, có đầy đủ tài nguyên cùng kinh ngộ, như vậy liền có cơ hội thành đạt võ sư. Nếu là không có, cuối cùng cả đời, khả năng cũng liền dừng lại ở luyện huyết tam cảnh bên trong. Đương nhiên, luyện huyết tam cảnh đối với người bình thường đến nói cũng xem là không tệ, có thể đi một ít nhà giàu đại viện làm hộ vệ hoặc là tiêu cục vật tiêu. Chúng ta Lôi Thị công pháp tên là Lôi Vân Thối, chủ tu thối pháp. Hiện tại ta đem vận công khẩu quyết truyền cho các ngươi, lại hướng các ngươi biểu thị một lần. Các ngươi nghiêm túc ghi xuống, phải tránh không thể bên ngoài truyền, bằng không. Hắc hắc. Đại sư Minh Lôi Chiến là quán chủ con lớn nhất, tuổi còn trẻ, mới hơn 20 tuổi, chính là luyện huyết đệ tam cảnh võ giả, truyền thuyết khoảng cách võ sư cách chỉ một bước. Lôi Chiến đem công pháp truyền cho người ở chỗ này, chợt lại biểu diễn một phen. Lâm Triều đem công pháp mặc nhớ kỹ trong lòng. Các ngươi dụng tâm luyện tập, ta mỗi ba mấy ngày gần đây tra gặp các ngươi tiến độ, đến lúc đó tu luyện nếu như gặp phải vấn đề, có thể tới hỏi ta. Sớm ngày cảm ứng được linh cảm, tiến nhập luyện huyết tam cảnh, như thế, các ngươi mới có tư cách tiến vào nội viện. Lôi Chiến nói xong, liền xoay người ly khai. Tại chỗ chư nhiều nam nữ trẻ tuổi, trong mắt đều lộ ra khát vọng thần sắc. Dù sao, có thể tiến nhập nội viện là một hạng vinh dự. Hứa Lệnh Minh, cảm giác thế nào? Bên cạnh, Trần Hữu hỏi thăm nói. Trần Hữu cũng là ngày hôm qua gia nhập Lôi Thị Võ Quán, chỗ ở của hắn cách Lâm Triều rất gần. Ngày hôm qua, hai người có qua giao lưu. Ừm, không sai. Lâm Triều cũng không có quá nhiều trao đổi ý tưởng. Ai, ta vừa rồi vận hành một lần Lôi Vân Tối, cảm giác gì cũng không có, không biết có không có cơ hội tiến nhập nội viện. Trần Hữu thở dài nói, mỗi tháng có thể tiến nhập nội viện người đều chỉ có 2-3 cái, có đôi khi thậm chí ít hơn. Nếu như một tháng vô pháp tiến nhập nội viện, về sau mặc dù có một ngày cảm ứng linh cảm, tiến nhập luyện huyết cảnh, sợ rằng cũng chỉ có thể tại luyện huyết đệ nhất cảnh đảo quanh. Luyện huyết đệ nhất cảnh, khí huyết dồi dào, kịch đấu lúc đánh bại 4-5 người không ở lời nói bên dưới. Đương nhiên, người bình thường bên trong, mặc dù có không tu luyện võ đạo, cũng có thể thông qua một ít kỹ năng chiến đấu đánh bại luyện huyết đệ nhất cảnh võ giả. Chỉ có đột phá đến võ sư cảnh, trở thành trăm người địch, mới tính được là bên trên chân chính cao thủ. Lôi Thị Võ Quán quán chủ chính là một vị võ sư đỉnh phong cao thủ. Cùng nỗ lực, Lâm Triều tùy ý ứng phó rồi một tiếng, bắt đầu tu luyện Lôi Vân Tối Pháp. Vừa tu luyện, hắn liền cảm thấy một tia dị dạng. Loại tu luyện này phương thức có chút đặc thù. Lôi Vân Tối Pháp, tu luyện chân. Thông qua kích thích chân một ít huyệt vị, kinh lạc, tiện đà kích thích khí huyết, sử dụng khí huyết tràn đầy. Cái này không có vấn đề gì. Thế nhưng loại này luyện tập phương thức, Lâm Triều tin tưởng, như thả tại những thế giới khác không có bất kỳ tác dụng. Loại tu luyện này phương thức, vẹn vẹn thích hợp với thế giới này. Chẳng lẽ nói, cỗ thân thể này cùng những thế giới khác thân thể bất đồng? Lâm Triều suy tư. Bất quá hắn thực lực bây giờ quá yếu, căn bản là không có cách thực sự hiểu rõ thân thể của mình. Bất đồng thế giới, người xuất hiện sai biệt, nhiều hơn chút huyết mạch cũng rất bình thường. Vẫn là trước tu luyện, để thăng thực lực của chính mình. Lâm Triều không tiếp tục đi suy tư cấp độ càng sâu đồ vật, bắt đầu tu luyện Lôi Vân Tối Pháp. Buổi tối, Lâm Triều trở lại trong viện, cho An Tiểu Tịnh uống một chút cháo về sau, hắn tiếp tục tu luyện Lôi Vân Tối Pháp. Ta cố thân thể này tư chất cần phải còn được. Tu luyện một ngày, Lâm Triều có thể cảm giác được chính mình khí huyết tràn đầy một đoạn. Dựa theo Lôi Chiến đại sư huynh giảng, bình thường đến nói, thông thường đệ tử khả năng cần 3-4 ngày mới có thể vào môn, để cho khí huyết tràn đầy. Lâm Triều không có quá nhiều cảm giác. Dù sao, tuổi thọ của hắn vô tận, thiên phú thật xấu cũng không đáng kể. Chỉ cần không phải kém đến mức tận cùng, hắn đều có thể qua từ từ thôi. Đáng tiếc, hiện trên người ta cơ hồ không có tiền, vô pháp mua dược liệu, thông qua Vương Thông Thủ cựu luyện phương thuốc để thăng thực lực của chính mình. Thực lực, tự nhiên là càng nhanh để thăng càng tốt. Tại Lôi Thị Võ Quán tu luyện rất rộng rãi thoải mái, không có bất kỳ hạn chế nào. Chỉ là, mỗi 3 ngày đều cần tập hợp một lần, kiểm tra tiến độ. Cái này 3 ngày, Lâm Triều luôn luôn nỗ lực tu luyện. Hắn cảm giác được, chính mình khí huyết đã tràn đầy đại khái 1/3, lại có 5-6 thiên liền khí huyết dồi dào, có thể cảm ứng linh cảm. Lần này tập hợp, tại chỗ hơn 30 vị đệ tử bên trong, có đại khái 20 người đã có thể kích thích ra khí huyết, còn có hơn 10 người đến bây giờ cũng không kích phát khí huyết. Lôi Chiến cật hỏi xong tất cả mọi người, tiếp tục nói ra, đến bây giờ còn chưa kích phát khí huyết, một tháng trong vòng cảm ứng linh cảm hầu như không có khả năng. Nhưng các ngươi không cần nỗ trí, chúng ta Lôi Thị Võ Quán có chuyên môn kích phát khí huyết dược liệu, một viên đồng tiền lớn liền có thể cung ứng một phần. Trang bên dưới, lập tức có không ít người ý động. Lâm Triều cũng không để ý. Hắn biết, Lôi Thị Võ Quán kiếm bọn họ những học đồ này tiền, khẳng định không chỉ kiếm cái kia 2 lượng. Loại dược liệu này, nói không chừng lợi nhuận càng cao. Lập tức, có không ít người ý động. Các ngươi an tâm tu luyện, nếu như có ai có thể 15-3 ngày bên trong cảm ứng linh cảm, bẩm báo cho ta. Đến lúc, quán chủ cũng chính là ta sư phụ, sẽ đích thân đưa hắn thu vì thân truyền đệ tử. Đến bây giờ, ta sư phụ lão nhân gia ông ta, đến bây giờ cũng mới 3 vị thân truyền đệ tử. Có thể tại 1 tháng trong vòng cảm ứng linh cảm, điều này nói rõ có cơ hội thành tựu võ sư. Nếu có thể 15 ngày cảm ứng linh cảm, liền có 90% chắc chắn tại 30 tuổi trước thành đạt võ sư. Tại Dương Quảng phủ, cũng coi như được cái trước cao thủ. Trang bên dưới, lập tức không ít đã kích phát khí huyết đệ tử lộ ra vẻ mặt kích động. Đối với bọn họ mà nói, trở thành Lôi lão quán chủ đệ tử là vô thượng vinh diệu. Lâm Triều ngược lại là không có quá lớn phản ứng. Hắn chỉ cần dần dần từng bước tu luyện là đủ. Sau 5 ngày, trong viện, Lâm Triều nhắm mắt lại. Hắn vận chuyển Lôi Thị Tối Pháp, tiếp tục tu luyện. Khí huyết không ngừng kích phát, trên mặt hắn làn da đều trở nên hồng nhuận lên. Đột nhiên, Lâm Triều mở 2 mắt ra. Linh cảm thành. Lâm Triều khẽ thở ra một hơi. Hắn thình lình bước chân vào luyện huyết đệ nhất cảnh, trở thành một tên chân chính võ giả. Bây giờ, hắn thực lực cũng coi như được bên trên tăng lên trên diện rộng. Phối lên hắn trước mấy đời kỹ xảo, hắn cảm thấy du kích chém giết hơn 10 người không thành vấn đề. Nhiều hơn nữa lời nói, khí lực liền chưa đủ. Khí lực tăng trưởng không ít. Lâm Triều tinh tế cảm ứng, Lâm Triều cảm giác càng kỳ quái, vì sao cảm giác nơi đây võ đạo cùng trước mấy đời võ đạo chênh lệch rất lớn. Trước kia võ đạo là truy luyện thể phách, lớn mạnh bản thân. Nơi đây võ đạo, ý tứ là kích thích khí huyết, kích phát tiềm năng. Có điểm huyết mạch võ giả ý tứ. Lấy Lâm Triều nhãn lực, liếc mắt liền phát hiện kỳ hoặc trong đó. Nơi đây võ đạo không giống võ đạo, càng như là một loại siêu phàm con đường. Nói thí dụ như Cửu Châu lúc, hắn vì hạng long lúc, tu luyện lúc chính là kích phát long huyết, trở thành long huyết tu sĩ. Nơi đây tu luyện thì cũng là kích hoạt trong cơ thể huyết mạch. Lẽ nào, người nơi này không thuần túy? Suy nghĩ một chút, Lâm Triều nở nụ cười. Người cùng huyết mạch có quan hệ, cũng không quan hệ. Đến rồi cảnh giới nhất định, ngoại tại bất quá là biểu tượng mà thôi. Hứa Lệnh Huynh, đi cùng đi luận bàn. Lúc này, Trần Hữu đã đi tới. Lâm Triều từ lâu kích phát rồi khí huyết, hoặc là vì kết giao Lâm Triều cái này người, Trần Hữu bình thường tìm Lâm Triều một chỗ luận bàn. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé ba. Chương 254, võ đạo công pháp bản chất là kỹ năng chiến đấu, Lâm Triều từ trước đến nay không thiếu. Thế nhưng, làm một vị người mới học, trong ngày thường trừ tu luyện, cũng không luyện tập, khả năng gây nên hữu tâm nhân chú ý. Vạn nhất cái kia một ngày bị buộc xuất thủ, cho thấy cường đại kỹ năng chiến đấu, sẽ mang đến phiền toái không cần thiết. Phía thế giới này, hắn thọ nguyên vô tận, có đầy đủ thời gian tiêu hao, không cần phải gấp gáp bách. Ta lại thất bại. Trần Hữu cùng Lâm Triều đối chiến một hồi, liền thua trận. Quả nhiên, ta không như ngươi. Mặc dù nói như vậy, Trần Hữu trong lời nói vẫn chưa có thất vọng. Hắn xuất thân từ Dương Quảng phủ, mặc dù không tính được cái gì đại gia tộc, nhưng sống an nhàn sung sướng. Hứa Lệnh Nha, thuốc giúp một người hái thuốc mà thôi, loại này tầng dưới chốt mách tính, giỏi về tranh đấu không có gì. Nhưng tương lai của hắn, khẳng định so với Hứa Lệnh muốn tốt rất nhiều. Những thứ này thời gian, hắn tại Lôi Thị Võ Quán, không chỉ có riêng là vùi đầu khổ luyện, còn luôn luôn kết giao bản thân. Hứa Lệnh thì hướng nội rất nhiều, cũng không giỏi giao thiệp. Hứa Lệnh, ngươi có nắm chắc trong vòng một tháng đến Linh Cảm sao? Trần Hữu ở bên cạnh hỏi. Trần Hữu tự biết một tháng không đạt được, nhưng hắn chuẩn bị trả lại bạn, kéo một tháng. Hắn dự đoán qua, lúc kia, hắn liền có thể cảm ứng được linh cảm, đột phá đến luyện huyết đệ nhất cảnh. Đến lúc, hắn cũng là có thể thuận lợi đi vào viện. Không biết, tận lực. Lâm Triều tùy ý trả lời. Một chỗ nỗ lực lên. Trần Hữu cười cười, vỗ Lâm Triều bả vai, đạt được đáp án này, nội tâm hắn so với vì thư thái. Mấy sau này, lại là một lần tập hợp. Lần này tập hợp, cùng thường ngày khá vì không giống nhau. Trong đó, từng tên một vì Lý Thanh Nam đệ tử trổ hết tài năng, vẹn vẹn 12 ngày liền cảm ứng linh cảm. Vị này Lý Thanh, đưa tới Lôi lão quán chủ. Lúc đó, Lôi lão quán chủ tự mình đem Lý Thanh thu vì thân truyền đệ tử, sớm tiến nhập nội viện. Cái này khiến tại chỗ hơn 50 vị mới đệ tử khá vì ước ao. Không sai, Lôi thị võ quán lại tân thu không ít đệ tử. Lâm Triều như trước giống như năm xưa, dần dần từng bước tu luyện. Cùng trước đây không giống nhau chính là, từ lần trước tập hợp sau, Trần Hữu liền chưa từng tới tìm Lâm Triều đối luyện. Lâm Triều cũng vui vẻ thanh tịnh. Giờ này, Lâm Triều tu luyện xong, lại giúp Tiểu Tịnh thay tả. Lúc nào, ngươi mới có thể chính mình thay tả nha? Lâm Triều cảm thán một lần, trêu chọc sẽ Tiểu Tịnh, cho hết thời gian. Dù sao, tu luyện là có hạn chế. Mỗi ngày kích thích ra khí huyết, cứ như vậy nhiều. Lôi Vân Thối Pháp kích phát khí huyết, đối ứng cần phải là chân. Xem ra, cánh tay, chân, thủ chờ địa phương khác cũng có thể kích phát khí huyết. Lấy Lâm Triều kiến thức, sáng tạo công pháp cũng không khó. Dù sao, vì Lâm Bình lúc, hắn liền có thể khai sáng linh võ giả đường. Nhưng cái thế giới này quy thì lại khác, cơ thể người cũng bất đồng, trước đó con đường cùng hệ thống cũng không thích ứng. Mà hắn lại quá yếu, đối với cái thế giới này quy tắc không hiểu rõ, tự nhiên vô pháp sáng tạo công pháp. Mới vừa khôi phục ký ức lúc, hắn liền nếm thử các loại thể hệ công pháp, không thiếu chính mình sáng tạo, kết quả cũng vô hiệu. Đáng tiếc, ta hiện tại quá yếu, đối với khí huyết nhận thức còn vẹn vẹn cực hạn vu biểu mặt. Lâm Triều thở dài một cái. Bằng không, hắn có thể khai sáng quyền pháp, tức pháp trở, kích hoạt những địa phương khác khí huyết. Thế nhưng, đợi được cảnh giới chỗ cao thâm, hắn hiểu khí huyết bản chất, liền có thể học một biết mười, kích hoạt thân thể những bộ vị khác khí huyết. Dựa theo Lôi Chiến nói tới, người trên thế giới này rất ít đồng thời tu luyện hai môn trở lên công pháp. Một là không có quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Lâm Triều thứ không thiếu nhất chính là thời gian và tinh lực. Hai là, Lôi Chiến từng nói, nếu như thiên phú đủ cao, tinh lực đầy đủ, sơ kỳ tu luyện nhiều loại công pháp quả thực có thể để thăng chiến lực, nhưng đến tiếp sau muốn đột phá đến cảnh giới cao thâm hơn, nhất định phải tản mất những công pháp khác, chủ tu một môn. Tán pháp hội tiêu hao võ giả khí huyết, đối với tương lai tu luyện càng vì bất lợi. Cụ thể thế nào, Lôi Chiến có lẽ cũng không biết, không có nói tỉ mỉ. Vẫn là phải nghĩ biện pháp kiếm tiền. Lâm Triều cau mày, suy tư chuyện kiếm tiền tình. Mặc dù mỗi ngày kích phát khí huyết hữu hạn, thế nhưng nếu như dùng Vương Thông Thủ Cựu Luyện Phương thuốc luyện chế dược liệu dùng, như vậy mỗi ngày kích phát khí huyết lượng cũng có thể tăng, có thể cấp tốc tăng thực lực lên. Lâm Triều đứng tại diễn võ trường trong, tiếp tục tu luyện lấy Lôi Vân Tối Pháp. Bên cạnh, Trần Hữu từ Lôi Thị Võ Quán chỗ sâu đi ra, mang trên mặt nụ cười đắc ý. Gần nhất, Trần Hữu leo lên bên trên Lôi Quán chủ mới thu đệ tử Lý Thanh, đường làm quan rộng mở. Hắn tiến nhập diễn võ trường, một thân một mình tu luyện, cũng không có giống như thường ngày tìm Lâm Triều chào hỏi một tiếng. Lâm Triều tự nhiên cũng không thèm để ý. Hắn tiếp tục tu luyện, để thăng thực lực của chính mình. Hắn thực lực hay là quá yếu, ở cái loạn thế này bên trong liền sống yên phận bản lĩnh cũng không có. Bên cạnh, có không ít đệ tử tại giao lưu, đưa tới Lâm Triều chú ý. Nghe nói không, Thanh Vũ Bang môn chủ hướng Phụ Sơn Bang bang chủ phát khởi sinh tử đấu. Thanh Vũ Bang, chưa nghe nói qua nha, từ đâu tới thế lực, cũng dám tới khiêu chiến Phụ Sơn Bang. Phụ Sơn Bang, có thể là chúng ta Dương Quảng phủ tam đại bang một trong. Bang chủ Liễu phủ đã đạt tới võ sư cảnh đỉnh phong, luận thực lực so với chúng ta Lôi quán chủ còn muốn cường rất nhiều. Thanh Vũ Bang là Thiên Dương huyện một bang phái. Một cái huyện nhỏ thành bang phái, tới khiêu chiến Phụ Sơn Bang, cái này là muốn chết sao? Cũng đừng xem thường Thanh Vũ Bang, nghe nói cái này Thanh Vũ Bang phía sau có Thánh Quang môn cái bóng. Cái gì? Cái này Thanh Vũ Bang thành lập lên, liền huyết tẩy thiết huyết bang, huyết lang hội, tình thế rất mạnh. Ai, Thánh Quang môn xúc tu đều đưa đến chúng ta cái này tới rồi. Có người cảm thán. Đám điên này, đừng gieo họa chúng ta Dương Quảng phủ. Yên tâm, chúng ta rầm rộ có ba vị thiên sách thượng tướng, cái này bảy Thánh Quang môn phản bội không thành tài được. Bên cạnh, Lâm Triều nghe đến mấy cái này, nhíu mày. Thanh Vũ Bang xúc tu vậy mà đưa tới Dương Quảng phủ. Trước đây, Thanh Vũ Bang hủy diệt thiết huyết bang, Lâm Triều liền dẫn huyện liên tỷ chạy trốn tới Dương Quảng phủ. Bây giờ, Thanh Vũ Bang người tới nơi này, đối với hắn đến nói là một cái phiền phức. Võ sư đỉnh phong, cựu nhân của ta có chút cường. sau lưng thánh quan môn cũng không thể khinh thường. Lâm Triều quyết định vẫn là trước cầu lấy, chờ sau này báo thù nữa. Nếu như Thanh Vũ Bang đại bộ đội đều đi tới Dương Quảng phủ, hắn cùng lắm thì chạy trốn. Ngược lại, người khác coi như biết, gọi hắn cũng gọi hắn cho phép chạy một chút, sẽ không cứ gọi hắn Lâm chạy một chút. Mất mặt cũng không phải hắn. Một ngày, Lâm Triều giống như thường ngày, tại diễn võ trường tu luyện. Lúc này, Đường Ngai đã đi tới, hứa lệnh, ngày mai chính là cuối cùng một ngày, thế nào? Đường Ngai nguyên bản cùng Trần Hữu quan hệ cũng khá tốt. Bất quá phía sau Trần Hữu leo lên bên trên Lý Thanh, liền cùng Đường Ngai sơ viễn. Đường Ngai gặp Lâm Triều cùng hắn tình trạng tương đồng, rất có loại cùng là luân lạc chân trời người cảm giác, những thứ này thời gian cùng Lâm Triều đi tương đối gần. Xem ra, ta không có duyên với quán chủ. Lâm Triều tùy ý nói. Hắn đã muốn tốt, cũng không cần gia nhập nội viện. Gia nhập nội viện, mặc dù có thể hưởng thụ không ít phúc lợi đãi ngộ, thế nhưng hắn sẽ bị Lôi thị võ quán cho bằng định, nghe theo điều động. Chuyện như vậy, Lâm Triều tự nhiên không muốn làm. Ai, ta giống như ngươi, sợ rằng đều vào không được nội viện. Đường Ngai trong mắt cũng khó hiểm thất vọng, ta bây giờ trong cơ thể khí huyết, khoảng cách cảm ứng linh cảm còn có một mạng lớn, sợ rằng lại có 3 tháng mới có thể chính thức cảm ứng. Lâm Triều tự cố tu luyện, ngẫu nhiên gật đầu. Hứa lệnh, ngươi có cân nhắc qua chính mình lối ra sao? Đường Ngai cảm thán rất nhiều, bắt đầu thẳng vào chủ đề. Dương Quảng phủ Ngô gia quản sự nói, muốn tuyển nhận một ít hộ viện, một tháng một viên đồng tiền lớn, ngươi có muốn hay không cùng đi với ta? Ngô gia là làm tơ lụa buôn bán, tại Dương Quảng phủ cũng coi như được bên trên người nhà giàu. Ta tạm thời không có phương diện này ý tưởng. Lâm Triều cự tuyệt. Hiện tại rầm rộ có thể không bình yên, Thánh Quang môn phản loạn cũng có thể lan đến gần cái này. Tại đây trong loạn thế, người bình thường mệnh như cỏ rác, những cái kia gia đình giàu có hộ viện, dễ dàng hơn chết. Dù sao, những quân phản loạn kia không chừng liền coi trọng nhà ai nhà giàu tài sản. Ngươi về sau nếu như có ý tưởng, liên hệ ta. Mọi người đều có chí khác nhau, Đường Ngai không tiếp tục nhiều lời. Hắn còn cho rằng, Lâm Triều đối với tiến nhập Lôi thị võ quán nội viện chưa từ bỏ ý định, chuẩn bị lại hoa một chút bạc tìm kiếm cảm ứng được linh cảm. Thứ hai ngày, diễn võ trường bên trên, Lôi Chiến nhìn còn lại hơn 30 vị đệ tử. Đã có Lý Thanh, Vương Hải cảm ứng linh cảm, gia nhập nội viện, trong các ngươi, còn có ai cảm ứng linh cảm? Nếu như cảm ứng linh cảm, liền có thể gia nhập nội viện, chân chính thành cho chúng ta Lôi thị võ quán một phần tử. Đương nhiên, như thì không muốn gia nhập nội viện cũng được, chúng ta Lôi thị võ quán sẽ dựa theo quy định, đem đột phá đến cảnh giới võ sư đến tiếp sau công pháp truyền cho ngươi. Sau này Lôi thị võ quán như tao ngộ nguy nan, nhìn thấy truyền nghề phần bên trên, có thể giúp thì giúp. Lôi Chiến nói lớn tiếng. Những thứ này tới Lôi thị võ quán đệ tử, đều hận không thể gia nhập nội viện, nơi nào sẽ tự tuyệt. Đáng tiếc, bên dưới hơn 30 vị đệ tử yên lặng, bầu không khí ngưng trọng. Bọn họ những người này, còn chưa có một người cảm ứng linh cảm. Tất nhiên không có ai cảm ứng linh cảm, như vậy liền đi à, hoặc là tiếp tục giao tiền, nhiều hơn nữa học một tháng. Lôi Chiến mở miệng. Lúc này, Lâm Triều đứng dậy, Lôi Chiến sư huynh, ta ngày hôm qua may mắn đột phá đến linh cảm. Lâm Triều lập tức hấp dẫn không ít người chú ý. Các loại ánh mắt rơi vào hắn trên thân. Có đấu kỵ, có đao. Trần Hữu gặp cái này, hơi biến sắc mặt, cuối cùng phất tay áo, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Đường Ngai trong mắt đều là hâm mộ thần tình. Diễn luyện một phen, Lôi Chiến tinh thần chấn động. Nội viện rốt cục lại có nhân viên. Gần nhất thời cuộc dung chuyển, sư phụ cũng luôn luôn để cho hắn thêm nhiều một ít nội viện đệ tử. Được. Lâm Triều đem Lôi Vân Thối Pháp diễn luyện một lần. Nếu như không phải là vì đạt được phía sau công pháp, chuyện này hắn sẽ không nói ra tới. Không sai, khí huyết tràn đầy, ngươi quả thực tiến nhập luyện huyết đệ nhất cảnh. Hứa lệnh, ta có thể hỏi ngươi, có nguyện ý hay không gia nhập nội viện? 30 ngày cảm ứng linh cảm, tư chất bình thường, nhưng đối với hiện tại Lôi thị võ quán đến nói, có dạng này đệ tử cũng rất tốt. Sư phụ lần trước thì có ý, đem tiến nhập nội viện tiêu chuẩn từ 30 ngày cảm ứng linh cảm cho sửa đến 45 thiên. Tại mọi người nhìn kỹ bên dưới, Lâm Triều mở miệng, xin lỗi Lôi sư huynh, ta vô pháp đi vào viện. Lâm Triều lập tức đưa tới rối loạn tương mừng. Loại này gây rối, thậm chí so Lâm Triều cảm ứng được linh cảm còn muốn lớn. Hứa lệnh, tiến nhập nội viện sẽ có quán chủ tự mình chỉ đạo ngươi tu hành, giảm thiểu ngươi tu hành đường vòng, mỗi tháng còn có 2 quả nhiều tiền cung phụng, ngươi xác định không tiến nhập nội viện? Lôi Chiến hỏi. Xin lỗi Lôi Chiến sư huynh, Hứa lệnh tự biết thiên phú hữu hạn, con đường võ đạo chắc trở trùng điệp, bằng vào ta thực lực này cùng thiên phú, hơi không cẩn thận liền chôn thế đất khách. Bây giờ trở thành võ giả, đối với ta đến nói, đủ để thỏa mãn, ở trong thôn cũng là nhân vật có mặt mũi. Trang bên trên cái khác đệ tử, nghe được lời nói của Lâm Triều lập tức nghị luận ầm ĩ. Trần Hữu trong mắt càng là lộ ra hèn mọn thần tình. Sơn thôn gia phu, kiến thức thiệt cận. Lôi Chiến trong mắt lóe lên thần sắc thất vọng. Cái này Hứa lệnh nhìn lên rất sợ chết, coi như thu nhập nội viện cũng sẽ không có cái gì thành tựu. Đây chính là Lôi Vân Thối Pháp sau nửa công pháp, ngươi xem một canh giờ, nhớ kỹ sau còn cho ta. Phải tránh công pháp không thể bên ngoài truyền, bằng không đừng trách chúng ta Lôi thị võ quán thanh lý môn hộ. Tuân lệnh. Lâm Triều cung kính kết quả tập sách, đứng ở một bên bắt đầu mặc ký. Diễn võ trưởng bên trên người, nhìn về phía hắn ánh mắt đều mang thần sắc phức tạp. Lâm Triều không có để ý, tiếp tục gầm thầm đọc lấy Lôi Vân Thối Pháp. Quả nhiên, cái này phía sau Thối Pháp có chuyện. Lôi thị võ quán quả nhiên không có lòng tốt. Lấy Lâm Triều kiến thức, tự nhiên có thể phát hiện cái này môn Thối Pháp trong đó tồn tại vấn đề. Bất quá, hắn vẫn như trước đem đi xuống. Lôi Chiến đại sư mình, ta đã lưng bên dưới. Sau nửa canh giờ, Lâm Triều đem sổ tay còn cho Lôi Chiến. Lôi Chiến trước đó trong mắt chờ đợi tiêu thất, hắn nhìn Lâm Triều, ngày mai rời khỏi Lôi thị võ quán. Được. Lâm Triều gật đầu. Thanh Vũ bang bang chủ cùng Phụ Sơn bang bang chủ quyết đấu thời gian gần sát, Lâm Triều quyết định phải nhanh tốc ly khai Dương Quảng thành cái này trốn thị phi. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mượn ở ghé 3. Chương 255, đánh chết. Lôi Chiến ly khai. Còn lại hơn 30 vị đệ tử, chỉ có 10 nhân tuyển trạch tiếp tục lưu xuống, trùng kích nội viện. Còn lại đệ tử, ủ rũ, chỉ có thể bất đắc dĩ ly khai Lôi thị võ quán. Lại tiêu tiền lưu tại Lôi thị võ quán hơi có chút không giá trị. Lúc này, Đường Ngai Xích lại gần tới, trên mặt đều là vui vẻ cùng ước ao thần tình, "Hứa Lệnh, ngươi vậy mà cảm ứng được linh cảm, trở thành luyện huyết một cảnh võ giả. May mắn mà thôi. Lần trước muốn nói với ngươi, đi Ngô gia làm hộ viện, có đi không? Ngươi bây giờ là luyện huyết đệ nhất cảnh võ giả, vẫn là một tháng trong vòng cảm ứng linh cảm, nếu như gia nhập Ngô gia, mỗi tháng sẽ có 4 viên nhiều tiền cung phụng, Ngô gia sẽ còn cho ngươi cung cấp một ít tài nguyên tu luyện, giúp ngươi đột phá đến cảnh giới võ sư." Đường Ngai lần nữa đề cập, "Xin lỗi, ta giống như trước đó ý tưởng, nhưng là, như ngươi vậy lời nói, cuộc đời này rất khó bước vào cảnh giới võ sư." Đường Ngai nói tiếp nói, "Tại dạng này thế đạo, trừ phi thành đạt võ sư, bằng không không như đầu nhập một phe thế lực, mới có thể chân chính sống yên phận." Lâm Triều không nói gì nữa, xoay người ly khai. Đường Ngai nhìn Lâm Triều bóng lưng, ánh mắt phức tạp. Nếu như hắn có Hứa Lệnh tiên phú nên có nhiều tốt. Đáng tiếc, cái này Hứa Lệnh không có quá lớn truy cầu, tình nguyện trở về tại Hương Giã, tại Hương Giã thôn phụ trước mặt Sương Vương Sương Bá. Trở lại nơi ở sau, Lâm Triều trêu chọc sẽ Tiểu Tịnh. Bây giờ Tiểu Tịnh đã có thể ấp úng phun ra một ít chữ. Luôn là như vậy, cũng không phải chuyện. Lâm Triều nhìn Tiểu Tịnh, ánh mắt suy tư. Hiện tại thời gian còn thiếu, không có vấn đề gì. Nhưng hắn dù sao trường sinh, mà Tiểu Tịnh sinh mệnh chỉ có ngắn ngủi không đến 100 năm. Chật, Lâm Triều cười khẽ, nghĩ nhiều như vậy làm gì, vẫn là trước đột phá đến cảnh giới võ sư. Cảnh giới võ sư là một cái to lớn cánh cửa. Mỗi một vị võ sư tại Dương Quảng phủ đều coi là bên trên nhân vật có mặt mũi. Để vào trong quân, khởi bước ít nhất là một người quan quân. Cái kia Lý Thanh, 12 ngày cảm ứng linh cảm, lập tức bị Lôi lão quản chủ thu nhập môn hạ, chính là bởi vì nó hầu như có 90% chắc chắn tương lai võ sư đều có thể. Chỉ cần 5 năm tả hữu, liền có thể bước vào cảnh giới võ sư, trở thành cường đại chiến lực. Đi trước mua một ít muối ăn cùng dược liệu. Suy nghĩ một chút, Lâm Triều chuẩn bị rời đi Dương Quảng phủ trước đó, chọn mua một ít vật tư. Trên người của hắn tiền không nhiều, không đến một lượng. Tại Dương Quảng phủ chỗ như vậy, không có cư trú chỗ, đợi không được bao lâu. Còn không như hồi nông thôn, chậm rãi tăng thực lực lên. Thay quần áo khác, Lâm Triều ly khai võ quán, đi đường phố bên trên. Đường phố bên trên, người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Bất quá mỗi đi một đoạn thời gian, là có thể nhìn thấy một ít cụt tay cụt chân ăn mày, đau nhức khổ kêu rên. Có phu nhân thì ôm 5-6 tuổi gầy thành ra bọc xương tiểu cô nương, tựa hồ muốn đem nữ hài bán đi, bán được người nhà giàu làm nha hoàn. Đường phố bên đường đinh nước bên trên, 7-8 chiếc thuyền hoa theo dòng nước chậm rãi động, mặc dù trời còn sáng lấy, ca sĩ nữ đã bắn lên tỉ bà, thân hào đại thiếu môn uống rượu tỉ vui. Lâm Triều từ trong cửa hàng đi ra, ánh mắt có sầu lo, gần nhất muối giá cả tăng hơn 1/10. Thuốc chữa thương tài càng là rất khó mua được. Đây là một cái nguy hiểm tín hiệu. Lâm Triều cũng đi hỏi qua lương thực giá cả, cũng phòng không ít. Mỗi thời cuộc dung chuyển, loại này có quan hệ dân sinh thương phẩm giá cả đều sẽ tăng vọt. Xem ra, Nam Phương phản loạn đã muốn tác động đến tới nơi này. Lâm Triều thở dài, hắn cảm thấy vẫn là nông thôn an toàn. Sau lưng một bọc lớn muối và dược liệu, Lâm Triều chính chuẩn bị về nhà. Đột nhiên, một người mặc vải rách quần áo lao đầu ngăn cản Lâm Triều, thần thần bí bí nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi tin tưởng ánh sáng sao?" Lâm Triều bên trong lòng căng thẳng, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Loại này lời nói, quá quen thuộc. Hắn nghiêm túc quan sát lao đầu trước mắt, gầy trơ cả xương, yếu không khỏi phòng, bất quá hai mắt của hắn cực kỳ có thần, thậm chí nói cố chấp. Hắn mở miệng nói, trong mắt đều là thành kính thần sắc. "Chúng sinh đều là khổ, thánh quang phổ chiếu." Lâm Triều trong nháy mắt minh bạch, đây là thánh quang môn tín đồ. Hắn không nghĩ tới, thánh quang môn phát triển tín đồ đều phát triển đến rồi Dương Quảng phủ tới. Lại nghĩ tới Thanh Vũ môn có thể truyền ra cùng Thánh Quang môn có quan hệ, còn có thể Dương Quảng phủ nên ngang khiêu chiến phủ Sơn Bang bang chủ. Có thể thấy được, cái này Dương Quảng phủ cao tầng, sợ rằng cũng bị thẩm thấu rất sâu. Lâm Triều trực tiếp ly khai, không để ý đến lao đầu này. Chỉ là, đi qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, một đạo thanh âm kinh ngạc vui mừng truyền đến. "Hứa Lệnh, ngươi là Hứa Lệnh?" Lâm Triều nhìn sang, chỉ thấy một người mặc đồng nát quẻ chân nam tử, trong tay cầm một cái bát, thần sắc vội vã. Rất hiển nhiên, là một tên ăn mày. "Vương hội." Lâm Triều hơi suy tư, nhận ra trước mắt ăn mày. Cái này tên ăn mày là đã từng thiết huyết ba người. Trước đây thiết huyết dược đường kinh doanh lúc, Vương hội có đến vài lần dẫn người tới lấy tiền. Tiện đà, hai người nhận thức, nhưng không qua thâm giao tình. Vương hội nhìn thấy Lâm Triều, nắm chặt Lâm Triều cánh tay, trên mặt lộ ra cầu khẩn thần sắc, "Hứa Lệnh, giúp ta một chút, ta đã thật nhiều ngày không có ăn cơm, cũng không có nơi ở, mỗi ngày chỉ có thể ngủ ở đầu đường, còn bị quan người trong phủ đuổi." Lâm Triều tránh thoát Vương hội cánh tay, xuất ra hơn 10 văn tiền bỏ vào chén của hắn bên trong. Vương hội trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc, rất nhanh tiếp tục nói ra, "Ta có thể đi chỗ ở của ngươi tắm nước nóng, ngủ một giấc sao?" Lâm Triều không có nói chuyện. Hắn cùng Vương hội vốn là không có gì giao tình. Hơn 10 văn tiền đã tính rất tốt. Không để ý đến Vương hội, Lâm Triều ly khai, đi vào một cái khác ngõ hẻm. Ở nơi này lúc, hai cái mặc đoàn đả nam nhân trẻ tuổi đã đi tới. Một vị nam nhân trên đầu dài cái bệnh chốc đầu, vô cùng khiếp người, hắn nhìn thấy Vương hội, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, "Vương hội, nhìn ngươi lần này chạy đằng nào?" Vương hội nhìn thấy hai người, bên trong lòng căng thẳng, nhanh chóng muốn chạy trốn. Nhưng là, hắn hiện tại qua lấy chân, chỗ nào có thể thoát đi? Vẹn vẹn một hai hơi thời gian, hắn đã bị đầu đỉnh bệnh chốc đầu nam nhân đè ở. Vương hội lộ ra thần sắc thống khổ, nghĩ tới cái gì, hắn lập tức nói ra, "Lý Kém, bên kia cái kia người là Hứa Lệnh, cũng là Thiết Huyết Bang." Vương hội lập tức chỉ vào Lâm Triều vị trí địa phương, gắp lửa bỏ tay người. "Thiết Huyết Bang Dương Nghiệt." Lý Kém hai mắt tỏa sáng, trong mắt lóe lên độc các ý. Trước đây, hắn bị Thiết Huyết Bang bắt nạt lợi hại. Thanh Vũ Bang hủy diệt Thiết Huyết Bang về sau, hắn đuổi bắt Thiết Huyết Bang chạy trốn ra ngoài người nhất chịu khó. "Hứa Lệnh." lại là một cái thiết huyết bang Dương Nghiệt, ra hôm nay vận khí thật không sai. Lý Kém chính là một vị luyện huyết đệ nhị cảnh võ giả, tự nghĩ thực lực mang theo, căn bản không có đem Hứa Lệnh cùng Vương Hội nhìn ở trong mắt. Hắn đuổi theo. Cách đó không xa, Lâm Triều dừng bước, trong mắt lóe lên thần sắc phức tạp. Vì sao phải buộc hắn đâu? Tại Dương Quảng phủ, hắn chỉ muốn phải khiêm tốn. Không nghĩ tới, vậy mà đụng phải Thanh Vũ ba người. Cái kia Lý Kém, hắn còn nhận thức. Chỉ là Lý Kém không biết hắn. Tiểu tử, còn không thúc thủ chịu trói. Lý Kém đi tới, mang trên mặt càn rỡ cười. Quả đấm cũng vào thời khắc này hướng Hứa Lệnh đánh tới. Một quyền liền có thể đem Hứa Lệnh loại này người bình thường đánh ngã bên dưới. Chỉ là, trước mắt Lâm Triều mặt không đổi sắc, hắn nhanh chóng ra quyền, tốc độ cực nhanh, liền Lý Kém dạng này luyện huyết đệ nhị cảnh võ giả đều không có phản ứng quá khứ. Ầm. Hắn một quyền rơi vào Lý Ỉ Lại trên thân. Lý Ỉ Lại thân thể trong nháy mắt rơi xuống. Lý Kém vị này luyện huyết đệ nhị cảnh võ giả, liền Lâm Triều một kích đều không có ngăn trở, trong nháy mắt tử vong. Người là võ giả? Một vị khác Thanh Vũ bang nam nhân gặp cái này, ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, ngươi giết Lý Kém, ngươi nhất định phải chết. Vị tiên nam nhân nói xong, xoay người chạy. Nhưng là, phía sau một cục gạch bay qua, đập vào đầu của hắn bên trên, óc ràng rùa, trong nháy mắt tử vong. Vẹn vẹn hai hơi thời gian, hai vị Thanh Vũ bang bang chúng liền chết ở tại Lâm Triều trong tay. Hứa Lệnh, ngươi vậy mà như thế cường, trở thành võ giả. Vừa rồi, ta chỉ là Vương Hội còn đang cố gắng ngụy biện, một cục gạch rơi vào mặt của hắn bên trên, lập tức đã không có khí tức. Đối đãi Vương Hội, Lâm Triều không có bất kỳ lưu tình. Hắn đem Vương Hội trong bát hơn 10 văn tiền cho cầm trở về, lại nhanh chóng đem hai vị Thanh Vũ bang bang chúng trên thân sở soạn thi. Lại có 100 lượng. Lâm Triều lấy đi Lý Kém trên thân bao vây, bên trong lại có 100 lượng bạc. Chíu nặng lấy. Cái này khiến Lâm Triều khá để ý bên ngoài. Còn tốt đây là trong ngõ hẻm, không người nhìn thấy. Thanh Vũ bang hiện bận khiêu chiến phủ sân bang, sẽ không có thời gian và cơ hội tới tra xét rõ ràng chuyện này. Ngày mai, ta liền rời đi nơi này. Lâm Triều cũng không có quá mức để ý. Ngược lại, Thanh Vũ bang người coi như đến điều tra, cũng đều không tra được cái gì. Hắn sử dụng cũng không phải Lôi Vân tối pháp, mà là hắn đặc biệt kỹ năng chiến đấu. Về sau vẫn là thiếu vượt cấp chiến đấu, dễ dàng lật xe. Mặc dù hắn khiêu chiến vượt cấp Lý Kém, thắng được rất nhẹ nhàng, nhưng loại này rất rõ lộ ra có nguy hiểm. Ta thời gian nhiều, vẫn là trước nỗ lực tăng thực lực lên. Lâm Triều mang theo bạn, nhanh chóng từ ngõ hẻm trong lý khai. Một đêm vô sự, Lâm Triều mang theo Tiểu Tịnh ngồi xe châu, quay trở về trước đó thôn trang nhỏ. Thôn trang không lớn, chỉ có hơn 10 gia đình, đại đa số đều là dược ba người hái thuốc. Một tháng chưa hồi, trong phòng đều dài hơn không ít cỏ dại. Lâm Triều quét dọn đường này, mới trở nên sạch sẽ lên. Nghỉ ngơi một ngày, Lâm Triều chuẩn bị đi trước dược bang ở lại chỗ này cứ điểm. Đi ngang qua Lưu Quả phụ phòng ở lúc, Lâm Triều dừng bước. Phòng ốc sụp đổ, rách nát không chịu nổi, phản phất gặp tặc bình thường. Hứa Lệnh, ngươi trở về rồi. Lúc này, một vị cường tráng hán tử đã đi tới, mang trên mặt vẻ vui mừng. Tinh tráng hán tử tên là Lưu Phong, trước đó luôn luôn xui khiến Lâm Triều đi cùng thanh lâu. Ừm. Lâm Triều gật đầu. Học thành rồi không? Lưu Phong hỏi. May mắn học thành. Lâm Triều trả lời. Cái này không có gì tốt dấu dếm. Hơn nữa, hiện ra nhất định võ lực, cũng rất dễ làm chuyện. Hứa ra. Lợi hại. Lưu Phong trong nháy mắt thay đổi mở miệng, thái độ cũng biến thành cung kính lên. Lưu tỷ gia đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Triều hỏi. Lưu Phong hơi biến sắc mặt, mở miệng mang theo chút tiếc hận, nghe nói trước mấy ngày trong phòng gặp dã thú, vài thất lang tiến nhập, đem Lưu Quả phụ cho cắn chết, thi thể rách rách dưới dưới, toàn thây cũng không có lưu xuống. Lâm Triều đôi mắt ngưng lại, lang cũng không dám đến trong thôn a. Lưu Phong tả khán hữu khán, xích lại gần Lâm Triều, hạ giọng nói ra, lang quả thực tiến đến. Thế nhưng, lang trước khi tới, nghe nói Dược Bang Vương chấp sự đi vào Lưu Quả phụ trong nhà. Nộ tính mát cấp thì nên làm thế nào? Muốn biết nên ghé đọc. Một bộ siêu phẩm chờ đợi mở nở ghé 3. Chương 256, trong núi không tuyết nguyệt. Lâm Triều nội tâm thở dài. Ở nơi này thế đạo, mạng người như cỏ rác. Lưu Quả phụ chết cũng đã chết, thậm chí còn náo không lên quan phủ đi. Ngày hôm qua, Lưu Hưởng mang theo dao làm bếp, len lén lẻn vào Vương chấp sự trong nhà, kết quả ai? Lưu Phong phát sinh một tiếng thở dài, có thỏ tử hồ bi cảm giác. Lâm Triều biết Lưu Hưởng là một cái 35 tuổi hán tử, tựa hồ đối với Lưu Quả phụ có ý tứ. Hắn rất hướng nội, trầm mặc ít nói, rất nỗ lực hái thuốc, không có bất kỳ thói quen, luôn luôn nỗ lực dư tiền, chính là vì nhiều tồn một ít tiền, cưới một người vợ. Hứa ra, việc này đừng nói là ta nói cho ngươi biết. Được. Lâm Triều ly khai, nội tâm hơi hơi cảm thán một phen, liền khôi phục bình thường. Vì Lưu Quả phụ báo thủ, hắn không phải Lưu Hưởng. Thế nhưng, hắn quả thực cùng Vương chấp sự có điểm ân oán. Trước đây, hắn rời đi nơi này, Vương chấp sự thu nhiều hắn một viên đồng tiền lớn, hắn luôn luôn ghi ở trong lòng. Bất quá dự bang, đối với hiện tại hắn đến nói, là một cái quái vật lớn. Hắn còn đắc tội không nổi, chỉ có thể làm không xảy ra chuyện. Sau nửa canh giờ, Lâm Triều đi tới dược bang tại Lưu gia thôn cứ điểm. Vương chấp sự ngồi trên cái ghế, tay trái cánh tay bên trên còn đeo băng, hắn nhìn Hứa Lệnh, trong mắt mang theo ngoài ý muốn, ngươi thành võ giả. Đúng. Lâm Triều mở miệng, Vương chấp sự, dựa theo dược bang quy củ, hiện tại ta là có thể đi liền với núi các vùng hái thuốc đúng không hả? Dược bang dù sao cũng là nơi đây địa đầu xả, nơi đây núi đều bị nó chiếm làm của mình. Sở hữu người hái thuốc tại đây chút trong núi hái thuốc, mỗi ngày chỉ có thể có đến một ít khổ cực phí. Lâm Triều nếu như tách ra dược bang chiếm cứ một vùng núi, đi liền với núi các vùng hái thuốc, như thế hái thuốc đem hoàn toàn về hắn. Thông thường người hái thuốc thì không thể đi cái khác núi hái thuốc, đem dược liệu làm của riêng. Một tới, dược bang không cho phép, nếu như phát hiện nhẹ thì cắt đứt bắt đuổi, nặng thì đánh chết. Thứ hai, những cái kia núi không có dược ba người thanh lý cỡ lớn dã thú, thường có dã thú ăn người sự tình phát sinh, đối với những thôn dân này đến nói rất là nguy hiểm. Võ giả coi là bên trên đặc quyền giai cấp. Hơn nữa, Lâm Triều tức liền ly khai Lôi Thị Võ Quán, hắn dù sao cũng là từ Lôi Thị Võ Quán đi ra. Dược bang cũng sẽ kiêng kỵ Lôi Thị Võ Quán. Có thể. Vương chấp sự tà liếc Lâm Triều một mắt, ngươi hái dược liệu, chúng ta dược bang sẽ dựa theo giá thị trường thu mua. Gần trăm tới, dược liệu giá cả luôn luôn dâng lên. Dược liệu tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Không có vấn đề. Lâm Triều đáp ứng. Hứa lệnh, có bằng lòng hay không vào ta dược bang, trở thành một tên khách khanh. Lúc này, Vương chấp sự đưa ra mời. Không được. Lâm Triều cự tuyệt. Lôi Thị Võ Quán nội viện hắn cũng không vào, như thế nào lại gia nhập dược bang? Vương chấp sự liếc nhìn Lâm Triều, không có nói nữa lời nói. Một tháng trước, hắn chính là rất không kiên nhẫn để cho Lâm Triều nhanh lăn. Đây chính là thực lực mang tới địa vị phát sinh biến hóa. Đối với những thứ này, Lâm Triều cũng không thèm để ý. Đối với hắn mà nói, thực lực chỉ là một loại thủ đoạn tự vệ. Tuổi thọ của hắn vô tận, không có quá nhiều phiền não. Vấn đề duy nhất, khả năng chính là thực lực quá yếu, chết ngoài ý muốn. Trong núi không tuyến nguyệt, Lâm Triều mỗi ngày đều đi trong núi hái thuốc. Đại bộ phận dược liệu, hắn đều bán cho dược bang. Đương nhiên, có một bộ phận bị hắn đoạn lưu lại. Nhất là luyện chế Vương Thông Thủ cựu luyện toa thuốc dược liệu, hắn đều lưu xuống để luyện chế thành nước thuốc, cùng chính mình dùng. Nguyên bản, còn cần muốn đại khái thời gian 5 tháng mới có thể đột phá đến luyện huyết đệ nhị cảnh, dùng nước thuốc sau, Lâm Triều chỉ dùng 2 tháng liền đến luyện huyết đệ nhị cảnh. Cái này một ngày, Lâm Triều đi trấn bên trên, chuẩn bị lại chọn mua một ít vật tư. Hứa ra tốt. Cửa hàng bánh bao bên trong nam tử trên mặt lộ ra kính nể nụ cười. Tại dạng này trấn nhỏ, mỗi một vị võ giả đều là nhân vật có mặt mũi. Tới 2 lồng bánh bao, Lâm Triều ngồi xuống. Theo tu luyện, hắn sức ăn cũng trở nên lớn rất nhiều. Được a. Rất nhanh, 2 lồng nóng hổi bánh bao đi lên. 2 lồng bánh bao, giá cả rất phải chăng, cũng liền giá trị 2 cân gạo tiền. Bất quá mặt không có như vậy chính xác mà thôi. Hứa ra, ngươi nghe nói Thanh Vũ bang bang chủ cùng Phụ Sơn bang bang chủ đại chiến sao? Lúc này, bên cạnh vị trí một vị lấm la lấm lét nam tử hỏi. Hắn tên Hoàng Hai Chó, chơi bời lêu lổng, mỗi ngày trên đường phố pha trộn. Dựa theo Lâm Triều kiếp trước thuyết pháp, dê hai máng. Không biết. Lâm Triều lắc đầu. Ước chiến liền xảy ra tháng trước, lúc đó đánh cho là cái kia long trời lở đất, khó hòa giải. Nghe nói, hai người ước chừng đánh 3 ngày, cũng không có phân ra thắng bại. Hoàng Hai Chó mặt mày hớn hở nói, rất là kích động. Lâm Triều cười khẽ. Cái này nói có điểm khoa trương. Liên võ sư khí huyết cùng thể lực, có thể chiến đấu một nén hương, liền không coi là ai cuối cùng thắng. Lâm Triều trong lòng có dự cảm, cần phải là Thanh Vũ bang bang chủ thắng. Thanh Vũ bang bang chủ thắng.